Đương nhiên, đối với người chăn dê tới nói, tính mạng của mình thắng qua tất cả dê. Nàng sở dĩ còn ôm hy vọng, là bởi vì nàng biết mình Hắc Long Minh Hữu sẽ không ngồi nhìn thần bí Hồng Long thế lực công chiếm Á Nguyệt Thành, viện quân cực khả năng ngay tại trên đường. Nạ Vạ Xạ dùng khuyết đại âm thanh thần thuật ra trì tự thân, lớn tiếng la lên, Á Nguyệt Thành các con dân, lùi vào thần điện. Vô dụng, từ bỏ không quan trọng dễ rủa đi. Dô Sở dùng ngôn ngữ đả kích địch nhân sĩ khí. Hắc Long khám phá Dô Sở dự định, la lớn, nên từ bỏ chính là ngươi. O nhìn đại nhân phái ra viện quân ngay tại trên đường. Nguyên bản tuyệt vọng giờ dạo binh sĩ cùng thị dân nghe vậy, lại nâng lên sinh dũng khí, vừa đánh vừa rút lui, tiến vào thần điện. Nữ sĩ che chở tín đồ của nàng. Nạ Phạ Xạ lớn tiếng la lên, thanh âm truyền khắp toàn thành. May mắn còn sống sót giờ dạo tinh linh bằng tốc độ nhanh nhất rút lui, chui vào thần điện. Tốt ta, không cố gắng một chút, các ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dô Sở thông qua thân thuộc khế ước, liên hệ với công chiếm ố khẩu bảo hộ gờ Hà Trảo, số 2 kế hoạch. Phương xa, dẫm tại giờ dạo tinh linh trên thi thể khủng bố xài lang nhân nhận được mệnh lệnh. Từ trong ngực lấy ra 3 viên túi thứ nguyên, lập tức lấy ra túi thứ nguyên bên trong đồ vật, thùng bạo tạc. Nhanh, đem đồ vật đều cho ta vận đến trong đường hầm đi. Cũng không lâu lắm, u ám địa vực phương xa sáng lên một trận bạo tạc viêm quang, đại địa đều đang run rẩy. Cảm nhận được bạo tạc truyền đến phương hướng, Hắc Long cùng giờ dập tư tế trong lòng tức giận đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Hai vị, viện quân của các ngươi chỉ sợ chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác. Chương 147, cướp đoạt Á Nguyệt Thành. Thắng lợi trong tầm tay, Dô Sở không chút hoang mang nhìn qua một rồng một người, một mặt trêu tức. Dựa theo suy đoán của hắn, nổ nát thông đạo có thể tranh thủ chí ít 3 ngày thời gian, mà 3 ngày sau đó, chính như hắn nói, chạy đến viện quân chỉ có thể là cả hai nhặt xác. Không, hẳn là nhất giả, Hắc Long nếu như không muốn chết mà nói, là sẽ không bị giết. Ngũ Sắc Long bộ tộc mặc dù tà ác, nhưng không phải hoàn toàn vô tự giá thú, bọn hắn có một bộ chính mình làm việc chuẩn tắc, trong đó có một đầu cực kỳ cơ sở chuẩn tắc chính là không giết đồng loại. Dô Sở không có ý định xúc phạm điều quy tắc này. Vừa đến, điều quy tắc này là Long thần lập thành, đồng thời cũng bị chúng Long tán thành, giết chết đồng loại sẽ xúc phạm nhiều người tức giận. Liền ngay cả cả sĩ cùng ổ lì vị ạ cũng sẽ xa lánh chính mình. Thứ hai, hắn lúc này cũng không có biện pháp tại giết chết Hắc Long đồng thời lưu lại Hắc Long linh hồn. Hắc Long linh hồn tiến vào tỷ ạ mặt thần quốc sau tất nhiên cáo trạng, nếu là bởi vì chút việc nhỏ này gây nên vị kia lão tổ tông chú ý, vậy coi như thua thiệt lớn. Nói ngắn gọn, giết chết Hắc Long trăm hại mà không một lợi. Xem ở Long hậu bệ hạ phần bên trên, ta tha ngươi lần này, cút đi. Đừng lại trở về. Bị một cái thanh niên Hồng Long như vậy khinh miệt quá lớn, Phổ Ennis lửa giận trong lòng tiêu đốt. Mặc dù sinh khí, nhưng hắn không thể không thừa nhận Hồng Long mạnh hơn chính mình, lúc này không dám thả cái gì ngoan thoại. Gặp Hắc Long có chút do dự, giờ rào tư tế, Nạ Phạ Xạ kinh hãi, nếu là Hắc Long một mình chạy trốn mà nói, như vậy Á Nguyệt Thành liền thật một điểm hy vọng cuối cùng cũng không có. Phoenix, ngươi cũng đừng quên, ta cùng O Nhìn đại nhân ký kết quả công thủ đồng minh. Ngươi vứt bỏ Minh Hữu đào tẩu lại nhận trừng phạt. Hắc Long biến sắc, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hắn cắn răng một cái, xem ở Minh ước phần lên, làm tiếp đánh cược lần cuối. Ta còn có một cái tuyệt chiêu, nhưng cần một chút thời gian đến phát động, ngươi đến ngăn chặn hắn. Nói, Phoenix nhanh chóng lùi về phía sau. Nạ Phạ Xạ sắc mặt phong vân biến ảo, trong đầu suy nghĩ như điện, đồng thời quan sát xung quanh. Đại quân quái vật từ cửa thành tràn vào, từ trên tường thành hướng xuống sông, khắp nơi đều là địch nhân tiếng la giết, giờ giờ quân coi giữ liên tục bại lui, Ám Nguyệt Thành mạng sống như treo trên sợi tóc. Trừ phi thần tích xuất hiện, nếu không Ám Nguyệt Thành là tuyệt đối thủ không được. Chỉ có đánh bại Hồng Long mới có thể cứu vớt Ám Nguyệt Thành, nhưng là Hồng Long mạnh đến mức để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, nàng là hoàn toàn không có cách. Lúc này chỉ có thể tin tưởng Hắc Long Minh Hiếu, đi bắt một đường sinh cơ kia. Nàng đã không có lựa chọn, trong miệng chú ngự phi tốc đập lên, dứt khoát tiến lên một bước. Dô Sở đương nhiên sẽ không ngồi nhìn cả hai hành động, hai chân đạp xuống đất nào tới. Hắc Long lui lại, giờ giờ tư tế cùng Hồng Long đối xứng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, thiêu đốt Hồng Long lạnh lẽo ánh mắt, giờ giờ tư tế trên mặt kiên quyết, mà Hắc Long thì mặt không biểu tình, chỉ là khóe miệng nhếch lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Tại siêu việt giờ giờ tư tế trong nháy mắt, Hắc Long trên thân năng lượng vùng lên, há mồm hét lớn, đại giải ly sát tuyến. Nghe được Hắc Long hô lên tên đại giải Ly Sát Tuyến, Nạ Phạ Xạ trong lòng dâng lên một cô ý mừng. Đại giải Ly Sát Tuyến, cho dù tại truyền kỳ trong ma pháp cũng thuộc tại mạnh nhất một nhóm kia, lực phá hoại gần với mạnh nhất truyền kỳ công kích ma pháp, thứ nguyên trảm, có thể đem sinh vật phân ly đến phần tử trình độ. Nếu là bị đại giải Ly Sát Tuyến đánh trúng, Hồng Long chữa trị năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Bất quá, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Một phương khác, đang nghe Hắc Long hô lên đại giải Ly Sát Tuyến lúc, Dô Sở hận không thể từng ngụm nước nôn đi qua. Đại giải Ly Sát Tuyến là truyền kỳ ma pháp, mà lại là truyền kỳ bên trong cấp cao nhất ma pháp, nhưng cho dù là thực sự truyền kỳ pháp gia, nắm giữ ma pháp này cũng không nhiều, chớ nói chi là một cái Hắc Long. Hắc Long nếu là có cái này thi pháp năng lực, làm gì tại Hoa Nhìn thủ hạ pha trộn, sớm đi ra lập thế lực khác. Gia hỏa này tất nhiên đang khoác lác. Quả nhiên, cái kia hệ làm giống một câu, đồng thời giả vờ giả vị tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động về sau, vỗ một cái cánh đằng không mà lên, quay đầu liền chạy, động tác một cái kia tiêu sái, trôi chạy. Cảm nhận được sau lưng thổi tới chân cánh cuồng phong, Nạ Vạ Xạ lập tức kịp phản ứng, tâm đều mắt đấu. Phoenix, ta nguyện rủa ngươi. Thanh âm thê thảm, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Dô sờ còn là lần đầu tiên nghe được tình cảm phong phú như vậy thê lương hò hét, trong lòng không khỏi đối với giờ do tư tế cảm thấy một chút đồng tình. Cái này kêu cái gì? Bị người bán còn giúp người đoạn hậu, đơn giản không có khả năng càng thảm hơn. Mặc dù đồng tình giờ do tư tế gặp phải, nhưng Dô sờ ra tay lại không lưu tình chút nào. Đau khổ treo chống 10 giây đồng hồ về sau, nạp họa xạ bị vớt rồng đập thành một bãi cốt nhục chất hỗn hợp. Mặc kệ trận doanh như thế nào, truyền kỳ cường giả đều nên được đến cơ bản nhất tôn trọng, tối thiểu thi thể không thể vũ đủ. Nhìn thoáng qua trên đất một bãi, Dô sờ nghĩ nghĩ, há mồm phun ra một ngụm nhỏ long tức, đem nạ vạ xạ tại trên thế giới một điểm cuối cùng lưu lại hóa thành cho tàn, lập tức vỗ một cái cánh, cho cốt bị cuồng phong thổi tan. Làm xong đây hết thảy, Dô sờ nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Long chạy trốn phương hướng, lúc này Hắc Long đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến là thi triển ẩn thân thuật. Lấy hồng sao người sống sót phong phú kinh nghiệm, đuổi theo đoán chừng cũng không có gì thu hoạch. Dô sờ không quan tâm Hắc Long, ngắm nhìn bốn phía. Tại Á Nguyệt thành trên phế tích, đại quân quái vật đã bắt đầu sau cùng kết thúc công việc làm việc, tứ phương truyền đến giờ tinh linh trước khi chết tuyệt vọng gầm thét cùng tiêu thảm. Nếu là chủng tộc khác, hắn nói không chừng sẽ còn nhân từ tâm phát tác, hạ lệnh tù binh người sống sót. Mà giờ rào tinh linh, hay là miễn đi. Chủng tộc này hoàn toàn không đáng đồng tình. Liên cùng các nàng tín ngưỡng thần chỉ nhện chúa, lọt một dạng, giờ rào tinh linh chủng tộc này âm hiểm, xảo trá, tàn nhẫn, ngang ngược, đối nội đều là cao áp chính sách, huống chi chủng tộc khác, nô dịch, giết chóc, tra tấn, hiến tế đều là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, dô sờ từ bỏ giờ rào tinh linh nguyên nhân chủ yếu nhất hay là chủng tộc này quá mức âm hiểm, phản bội như uống nước ăn cơm, không cách nào khống chế. Thời gian dần trôi qua, chung quanh truyền đến giờ rào thanh âm ít đi rất nhiều, chỉ có thể nghe thấy bọn quái vật hưng phấn tiếng nói chuyện. Trong thành giờ rào người sống sót đã rất ít đi. Dô sờ mặt hướng Á Nguyệt thành trung tâm, đó là một mảnh chiếm diện tích cực lớn thần điện dùng lòng đất khai thác đá cẩm thạch là kiến trúc nguyên liệu chủ yếu, chuẩn bị tráng kiện cột đá cẩm thạch con trống lên hình vòm mái vòm, đại khí mà trang nghiêm. Kiến trúc mặt ngoài điêu khắc rất nhiều phù điêu tinh mỹ, tỉ như dương nhanh múa vút nện, huyết tinh giết chóc hiến tế chẳng cảnh, ngửa đầu cuồng tiếu thâm viên ác ma các loại, những phù điêu này cho trang nghiêm thần điện tăng thêm từng tia tà khí. So sánh chung quanh một vùng phế tích, thần điện bảo tồn được phi thường hoàn hảo, chỉ có bộ phận bên ngoài địa khu nhận lấy một chút chiến đấu tác động đến. Đây là bởi vì chiến đấu song phương cho tới nay đều tại hết sức tránh đi thần điện. Tại cái này thần chỉ chân thực tồn tại thế giới, thần điện không chỉ có chỉ là phát triển tín ngưỡng nơi trốn, càng là đại biểu thần chỉ mặt mũi, hủy hoại thần điện chính là đánh thần chỉ mặt. Cho dù tại chiến tranh thời kỳ, chiến đấu người thắng tại chiếm lĩnh thành thị sau cũng sẽ không phá hủy thần điện, mà là chờ thần điện tại trong thời gian tự nhiên suy sụp. Nhưng bây giờ vấn đề là, trong thần điện ẩn núp lấy số lượng không ít giờ dạo người sống sót. Cái này khiến Dô Sở cảm thấy có chút do dự, cũng không phải lo lắng xông đi vào giết người bị nhện chúa, lọt ghi hận, hủy Ám Nguyệt thành, hắn đã bị nhện chúa, lọt ghi hận, lại giết một chút tín đồ cũng không có gì. Đạo lý rất dễ lý giải, kẻ đã nọ từ xưa đến nay, bị hủy diệt giờ giật tinh linh thành thị, bị giết giờ giật tinh linh có nhiều lắm, cũng không gặp lọt vì thế tự mình hạ trận. Thần chỉ cũng là muốn mặt, đối với tín đồ thành thị bị hủy loại sự tình này, bình thường sẽ chỉ làm tín đồ giải quyết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không hủy hoại tự thần, dỡ bỏ thần miếu. Dô sờ lo lắng không phải như thế nào giết chết trong thần điện người sống sót, mà là thần điện bản thân. Á Nguyệt thành giờ giật tinh linh tại tòa này lọt thần điện cầu nguyện mấy trăm năm, từ xa xưa tới nay tích lũy đại lượng tín ngưỡng lực, những tín ngưỡng chi lực này quanh quần thần điện, nồng nặc dô sờ đều có thể cảm ứng được. Không bước vào thần điện phạm vi còn tốt, nếu là đi vào mà nói, không chừng nhện chúa sẽ lợi dụng những thần lực này làm chút gì. Phải biết, hiện tại trong thần điện giờ giật tinh linh người sống sót đều đang cầu khẩn, tất nhiên đưa tới thần chỉ chú ý. Không bằng để gỗ lìn pháo hôi đến mạo hiểm như vậy đi, dô sờ trong lòng có chủ ý. Chủ nhân, chúng ta bắt được một chút tù binh. Lúc này, Linh đi vào Hồng Long sau lưng, nhẹ giọng mở miệng hỏi, xử trí như thế nào? Không phải đã nói không cần tù binh sao? Dô sờ quay đầu, nhìn thấy sau lưng Linh. Vừa nhìn về phía Linh sau lưng, Linh đứng phía sau một đám xài lang nhân cùng cầu đầu nhân hỗn hợp quân đội, đây là toàn viên chức nghiệp giả tinh nhuệ. Những chức nghiệp giả này tinh nhuệ 22 áp tải một cái giờ rào tinh linh, giờ rào tổng số có chừng 100 người. Linh vội vàng giải thích, chủ nhân, là như vậy, những này giờ rào tinh linh là chủ động đầu hàng, bọn hắn nguyện ý làm dẫn đường đảng, giúp chúng ta tốt hơn trưởng quản Ám Nguyệt thành. Cầu đầu nhân nói, một tên phía trước nhất nữ tính giờ hướng về phía Hồng Long Mị Tiếu. Linh tiếp tục nói, chủ nhân, ngài nhìn xem Ám Nguyệt thành to lớn như thế, nếu là do chúng ta tự hành tìm tòi, tất nhiên sẽ lãng phí rất dài một đoạn không tất yếu thời gian, còn có thể lọt mất một chút mấu chốt nơi trốn, tỉ như địa đạo loại hình. Nếu là tiếp nhận những này người đầu nhập vào, có thể vì chúng ta tiết kiệm đại lượng thời gian, mà lại chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Mặc dù hổ gờ nổ nát thông đạo, tạm thời trở ngại hát huyết bạo quân phái tới Việt quân, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời kế sách. Hát huyết bạo quân dưới trướng chủng tộc cấu thành cùng phong lâm mố đồ không sai biệt lắm, đều có đại lượng am hiểu đào móc cầu đầu nhân, có lẽ không bao lâu đường hầm liền sẽ bị bọn hắn một lần nữa đào thông. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, dù là tiết kiệm một chút xíu thời gian dùng để bố trí phòng ngự, cũng có thể giảm bất thương vong của chúng ta. Dô sờ nghe vậy, thừa nhận Linh nói có chút đạo lý, chúng chi coi như lưu lại cái này 100 người giờ rào tinh linh, số lượng thưa thớt, thực lực không mạnh bọn hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Tốt ta, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại hiện ra giá trị của các ngươi. Một tên giờ phản ứng cấp tốc, vội vàng ngẩng đầu la lớn, vĩ đại chân long, ta biết Ám Nguyệt thành bảo khố vị trí. Ừm, thả hắn. Dô sờ lại chuyển hướng một bên thực nhân ma và mấy tên xài lang nhân, các ngươi đi theo hắn, đi đem trong bảo khố đồ vật mang tới.
Đúng.
Trong đám người, cái khác giờ giật tinh linh nhìn thấy đồng bạn mang theo một đám thực nhân ma cùng xài lang nhân đi, nhao nhao nô nước tấp ngập mở miệng.
Vĩ đại chân long, ta biết họ phải nổ gia tộc bảo khố, ta biết một đầu ra khỏi thành buôn lậu thông đạo. Tổ thượng của ta là Á Nguyệt Thành kiến tạo sư, trong nhà của ta tồn trữ lấy Á Nguyệt Thành cống thoát nước bản vẽ. Dô sờ phân biệt trong đó tin tức có giá trị, trong chớp mắt hơn 30 giờ giật tinh linh khôi phục tự do, mang theo quái vật đi. Mà còn lại gần 70 tên giờ giật thực sự nghĩ không ra cái gì tin tức có giá trị, gấp đến độ vào đầu bức hai. Dô sờ thấy thế, lại nhìn một chút trốn ở trong thần điện run lẩy bẩy chúng giờ rào người sống sót, trong lòng có chủ ý. Sao không để giờ giật tinh linh chó cắn chó? Hắn hướng về phía lĩnh dương dương cái cằm, cho bọn hắn một chút vũ khí.
Đúng.
Linh làm theo, rất nhanh, đông đảo giờ giật tinh linh cầm tới vũ khí. Dô sờ lớn tiếng nói, trong thần điện có thật nhiều ngoan cố chống lại phần tử, xông đi vào, giết chết bọn hắn. Ta liền trả lại cho các ngươi tự do.
Nghe vậy, đông đảo giờ giật không chút do dự xông vào thần điện.
Thấy tình cảnh này, Dô sờ càng thêm kiên định không lưu giờ giảo quyết tâm, đương nhiên, hắn cũng không có ý định lật lọng.
Đến lúc đó, đem những này giờ giảo lưu đẩy tới trong hoang dã là được.
Dô sờ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy.
Sau một tiếng, trong thần điện giờ giật tinh linh người sống sót vấn đề đạt được giải quyết, toàn bộ Á Nguyệt Thành đã rơi vào Hồng Long đại quân trong tay.
Mà lập công giờ giảo mang theo Hồng Long sau cùng nhân tử, đồ ăn cùng vũ khí, tại một chi quái vật quân đội áp giải bên dưới bước lên lưu vòng chi lộ.
Vì để tránh cho những này giờ giảo một lần nữa cùng Hắc Long thế lực quấy nhiều đến cùng một chỗ, Dô Sở lựa chọn lưu vong phương hướng là chính mình lúc đến phương hướng, nơi đó u ám địa vực đúng lúc là một mảnh hoang dã.
Nắm giữ Á Nguyệt Thành về sau, đại quân quái vật bắt đầu bận rộn sau khi chiến đấu làm việc.
Đặc phái một chi đội ngũ hộ tống trong chiến đấu bị thương thương binh trở về Phong Lâm Mộ Đồ.
Thực nhân ma khiêng to lớn đốn tuổi dịu đông 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 đi hướng ngoài thành, kháng về đại lượng vật liệu gỗ, lập tức tại gỗ lỉnh công tượng chỉ huy hạ tướng vật liệu gỗ chia cắt thành các loại vật liệu, lợi dụng vật liệu gỗ chữa trị cửa thành.
Cầu đầu nhân đại quân dựa theo Hồng Long mệnh lệnh, tại Á Nguyệt Thành ngoài cửa thành đào móc sông hộ thành, đồng thời mở đào mương nước, dẫn vào Á Nguyệt Thành 3000m bên ngoài hồ nước nước hồ.
Xài Lang nhân đại quân cũng có nhiệm vụ, bọn hắn thanh lý Á Nguyệt Thành phế tích, dùng thực nhân ma chặt cây trở về vật liệu gỗ là đồng bạn kiến tạo phòng ốc. Đồng thời lợi dụng xài lang nhân bén nhạy cái mũi tìm kiếm phế tích, tìm kiếm trong phế tích chiến lợi phẩm, đồng thời giải quyết cuối cùng một chút giờ rào người sống sót.
Hết thể nhiệm vụ do thân thuộc gánh chịu, Dô Sở cũng không có nhàn rỗi.
Hắn bay đến sụp đổ đường hầm chỗ thị sát tình huống, lập tức lại làm sập thông hướng lục long, lưu độc phỉ thúy địa bàn phương hướng đường hầm.
Bảo đảm phương này u ám địa vực trong thời gian ngắn sẽ không nhận quấy rầy về sau, hắn lập tức thông qua ma pháp thủ đoạn liên hệ Thương Lam Chi Nha, Thương Lam Chi Nha nửa người ma pháp chiếu ảnh xuất hiện ở trước mặt Hồng Long.
Dô Sở mở miệng nói, "Isa ác các hạ, ta đã công chiếm Á Nguyệt Thành. Chúng ta minh ước chính thức có hiệu lực."
"Ừm, ta đã cảm thấy, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng."
Một phương khác, Thương Lam Chi Nha mặt lộ ý mừng không chút nào làm bộ.
Một mực đến nay, tại O Nhìn cùng Lục Long liên thủ, hắn chỉ có phòng thủ phần bị đánh mà.
Lúc này, trên người Hồng Long, hắn thấy được phản kích xuất ngụm ác khí hy vọng.
"Nói nhảm, ta không muốn nhiều lời."
Dô Sở sắc mặt nghiêm túc, "Hiện tại, ta muốn biết ngươi cùng O Nhìn tên kia chiến tranh tình huống, ta cũng không muốn hắn một chút xuất hiện tại ta chỗ này."
Chương 148, đây là một cái so hung ác thế giới.
Nâng lên O Nhìn, Thương Lam Chi Nha cái mũi nhăn lại, lộ ra răng nanh sắc bén, "O Nhìn tên hỗn đản kia ở tiền tuyến phòng bị ta, nếu là hắn dám đi ta liền lãnh hủ thủy bảo."
Dô Sở nghe vậy yên tâm rất nhiều, hủ thủy bảo là Hắc Long thế lực kinh doanh thật lâu hang ổ, bọn hắn ở bên trong đầu nhập đại lượng tâm huyết, O Nhìn tất nhiên không dám để cho nhà mình hang ổ trần trụi tại đối thủ trước mặt.
"Chỉ cần Hắc Long chủ lực không xuất hiện ở chỗ này, ta cam đoan với ngươi, ta cái này có thể ứng phó hết thảy phiền phức."
"Nói cũng đừng nói quá đầy, thanh niên Hồng Long."
Thương Lam Chi Nha tiếp tục nói, "Mặc dù ta chán ghét O Nhìn tên hỗn đản kia, nhưng không thể không thừa nhận tên kia có chút tài năng, không chỉ có là hắn, dưới tay hắn còn có ba cái cần thiết phải chú ý đắc lực chiến tướng.
Một là Ám Dạ Chi Dực, Lý Tất Thảm. Lý Tất Thảm là một cái tráng niên giai đoạn Hắc Long, là O Nhìn dưới trướng có hy vọng nhất bước vào chuyển kỳ cự long cấp độ Hắc Long.
Hai là Độc Sa Mít Lũy, Phô Ennis, gia hỏa này coi như so Lý Tất Thảm yếu, cũng không kém bao nhiêu, nhưng không cần quá lo lắng hắn. Ba năm trước đây ở trên chiến trường, hắn cùng O Nhìn cùng một chỗ đối địch với ta, bị ta lôi đỉnh ma pháp trọng thương, đời này đều không có bước vào chuyển kỳ hy vọng."
Dô Sở lông mày nhíu lại, chắc không được luôn cảm thấy lao niên Hắc Long rất phế, nguyên lai là ở hậu phương dưỡng thương.
Như vậy, cái thứ ba đâu?
Cái thứ ba là một cái truyền kỳ xài lang nhân chiến sĩ, danh tự có vẻ như gọi.
Thương Lam Chi Nha nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, có vẻ như gọi hoặc hắn ngoại hiệu gọi hát thủ.
Vâng.
Lao bằng hữu.
Dô Sở tự lẩm bẩm, trong lòng cảm khái.
Suy nghĩ của hắn về tới hơn 30 năm trước kia, khi đó, hắn hay là một cái nhỏ yếu ấu long, nhỏ yếu đến không cách nào tả hữu vận mệnh của mình, lọt vào Hắc Long chủ tớ làm khó dễ. Mà bây giờ, hắn đã có thân thuộc của chính mình thế lực, mà lại thân thuộc thế lực còn không nhỏ.
Cấp độ càng sâu trao đổi địch nhân tình báo về sau, Dô Sở kết thúc trò chuyện, ngắm nhìn bốn phía, đại quân quái vật còn tại vội vàng tu sửa Ám Nguyệt Thành tường thành.
Quan hệ này lấy ngăn cản địch nhân công kích vấn đề, không thể qua loa.
"Hồ Gở,
tới gặp ta."
Ngoài thành, bên cạnh đống lửa lau lưới búa xài lang nhân động tác trên tay sức sở, lập tức dùng bố xóa đi trên lưới búa giọt nước, đứng dậy đi hướng một bên gặm ăn lòng đất thằn lằn thi thể tòa lang.
"Hưu mà."
Nghe được tiếng huýt sáo, miệng lông nhuốm máu tọa lang đội vàng hướng chủ nhân chạy tới. Hồ Gở thả người nhảy lên cưỡi trên tọa lang, quay đầu đối với lựa chồng cái khác thân vệ giải thích nói, chủ nhân đang triệu hoán ta. Các ngươi tạm thời đóng quân, không muốn đi động. Nói xong, tên này lông tóc hơi đỏ lên đáng sợ xài lang nhân thúc đẩy tọa lang, chạy về phía cách đó không xa thành thị. Cũng không lâu lắm, xài lang nhân đại thống lĩnh Hồ Gở hà chào đi vào vĩ ngạn hồng long trước mặt, bên dưới sói, túi người hành lễ, hướng ngài gửi lời chào, chủ nhân vĩ đại. Một bên, liền liền xem như dã thú tọa lang đều đầu lâu buông xuống, lấy đó thần phục. Ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi xài lang nhân bộ tộc. Dỗ Sở tiếp tục nói, hiện tại, Hắc Long thế lực thông hướng chúng ta nơi này đường hầm bị tắc hủy, địch nhân nếu là muốn tiến công chúng ta, tất nhiên sẽ đào móc đường hầm mới. Bọn hắn khả năng dọc theo sụp đổ đường hầm đào móc, cũng có khả năng một lần nữa tuyên chỉ, đổi một vị trí đào móc, vị trí này ai cũng không nói chắc được. Mà ta giao cho các ngươi nhiệm vụ chính là an bài người lang kỵ binh tuần tra biên cảnh, bảo đảm trước tiên phát hiện vị trí của địch nhân. Xài lang nhân tất không hổ thẹn. Hồ Gở ưỡn ngực. Đối với cái này, Dỗ Sở công nhận gật gật đầu. Hơn 20 năm đến nay, xài lang nhân lang kỵ binh cho hắn lập xuống vô số công lao hắn mã, là đáng giá tín nhiệm chiến sĩ. Mặt khác, nhiệm vụ lần này chỗ khó chính là phát hiện trong vách đá đào móc động tĩnh. Đối với thính giác bén nhạy xài lang nhân tới nói, cái này cũng không khó khăn. Đi thôi.
Đúng.
Đuổi đi Hồ Gở, Dỗ Sở lại thị sát một chút tường thành cùng sông hộ thành tiến độ, lập tức trở về Ám Nguyệt thành. Lúc này, hắn rốt cục có thời gian đến chỉnh lý trận chiến này thu hoạch. 35 miệng đổ đầy kim tệ hòm gỗ lớn, một ngụm chứa bảo thạch dương gỗ nhỏ, những này còn không phải chủ yếu nhất thu hoạch, chủ yếu nhất thu hoạch là một nhóm tản mát ra ánh sáng nhạt thỏi kim loại. Huynh thiết, đây là ánh sáng nhạt thỏi kim loại danh tự, nó là một loại ma pháp kim loại, có tốt đẹp đạo ma thuộc tính, có giá trị không nhỏ. Nếu là vận đến nhân loại quốc đô đi, một khối huynh thiết đồng giá tại nó gấp 10 lần trọng lượng hoàng kim, mà lại cũng không đủ cầu. Cực kỳ nhất làm cho Dỗ Sở cảm thấy vui mừng chính là, Ám Nguyệt thành nắm giữ một chỗ cỡ trung huynh thiết khoáng mạch. Trước mắt, Linh đã tự mình dẫn người tiến về quặng mỏ tiếp nhận đào móc làm việc, bởi vì lo lắng chiến tranh nguyên nhân, hắn sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem ma pháp này khoáng mạch lấy ánh sáng. Bất quá, trở lên thu hoạch cộng lại, khả năng còn chưa kịp Dỗ Sở trong tay trường trượng là giờ dập tư tế vũ khí, hắn tận mắt thấy giờ dập tư tế dùng trường trượng thi triển ra một cái truyền kỳ thần thuật, phục cứu phong bạo. Không cần phải nói, đây là một kiện truyền kỳ vũ khí. Nhưng là cái này truyền kỳ vũ khí đối với Dỗ Sở lại không cái gì dùng, thần thuật trường trượng có sử dụng điều kiện, nhất định phải là tà ác trận doanh tư tế nghề nghiệp. Mặc dù Dỗ Sở bản long không cách nào sử dụng, nhưng dù sao cũng là một kiện truyền kỳ vũ khí, hơn nữa còn là pháp hệ truyền kỳ vũ khí, xuất ra đi giao dịch cũng là lựa chọn tốt. Liên bảo ngươi phục cửu chi trượng đi. Tùy ý cho truyền kỳ pháp trượng lấy một cái tên, Dỗ Sở thưởng thức trong chốc lát, liền thu vào. Xui xẻo nạ phạ xạ, hắn cảm thán một câu. Nói thực ra, cầm trong tay truyền kỳ vũ khí giờ giáo đại tư tế ở trong truyền kỳ không phải kẻ yếu, chí ít cũng coi như được là đã trên trung đẳng, đối chiến bất luận cái gì không phải truyền kỳ cự long đều không đến nỗi thua đến thảm hại như vậy. Nhưng thật vừa đúng lúc, nàng gặp Dỗ Sở. Tư tế cận chiến có thể vung mạnh trượng đánh người, xa có thể thần thuật chuyển vận, thụ thương sau còn có thể chính mình sửa chính mình, là một cái các phương diện phi thường cân bằng nghề nghiệp. Đổi một góc độ nhìn, cân bằng cũng mang ý nghĩa không có gì năng khiếu. Vừa lúc, Dỗ Sở cũng là đặc biệt cân bằng loại hình, cự long thân thể cường tráng có thể cận chiến, ma pháp có thể đánh xa, bất tử điều chi tâm có thể chữa trị chính mình. Lại vừa lúc, Dỗ Sở mỗi một dạng đều mạnh hơn dở dạo tư tế, đến mức nạ vạ xạ ngay cả Dỗ Sở phòng ngự đều không phá được, cứ như vậy biệt khuất chết rồi. Địch nhân đã chết. Dỗ Sở cũng không có quá nhiều để ý chuyện này, ở trong Ám Nguyệt thành tìm cái an tĩnh vị trí nằm xuống nghỉ ngơi. Ám Nguyệt thành một trận chiến thắng lợi không phải thắng lợi cuối cùng nhất, tiếp xuống hắn đến phòng bị Hắc Long thế lực phản công, cần dưỡng đủ tinh thần, lấy ứng đối các phương diện đột phát sự kiện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nam ngủ không bao lâu, đại địa một trận đất rung núi chuyển. Dỗ Sở bừng tỉnh, lập tức từ dưới đất bắn lên, đại địa đang run rẩy, trên mặt đất cục đá nhấp nhô, u ám địa vực trên không rơi xuống một chút đá vụn. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn kinh hãi. Bay lên không trung quan sát tứ phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng may cũng không lâu lắm, động tĩnh đình chỉ, Ám Nguyệt thành lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Dỗ Sở cũng tỉnh táo nhiều, nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đó là Hắc Long thế lực phương hướng. Không cần đoán, vừa rồi đất rung núi chuyển là Hắc Long thế lực thủ bút. Chờ trong chốc lát cũng vẫn tiếp tục, hắn rơi xuống, trở lại Ám Nguyệt thành bên trong. Bị như thế giật mình, Dỗ Sở cũng không ngủ được, trong lòng suy nghĩ như điện. To lớn như vậy động tĩnh, lại như thế ngắn ngủi, không giống như là phát sinh đại chiến dáng vẻ, cũng không giống là một trận ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là? Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Trống rỗng phỏng đoán là không thể nào biết được cụ thể câu trả lời, tại suy đoán đồng thời, Dỗ Sở phát động tiềm phục tại Hắc Long thế lực bên trong thám tử điều tra. Long mạch thân thuộc phi thường chói mắt, không thích hợp làm gián điệp, bởi vậy hắn phái ra gián điệp đều là bình thường quái vật, cái này cực lớn tránh khỏi phe mình gián điệp bại lộ, nhưng cũng tạo thành một vấn đề, đó chính là câu thông không khoái. Nhưng cũng may có truyền tin khẩn cấp ma pháp thủ đoạn, chỉ là cần chờ đợi một thời gian ngắn. Không đợi được gián điệp hồi âm, ngược lại là đem xài lang nhân Hồ Gở Hà Trảo chờ được. Xài lang nhân đại thống lĩnh, Hồ Gở Hà Trảo cưỡi sói một đường phi nước đại, xa xa hô lớn, "Chủ nhân, vừa rồi chúng ta ngay tại tuần tra thời điểm, Hắc Long Vương hướng đột nhiên truyền đến bạo tạc tiếng vang, có chừng 10 tiếng tả hữu." Nghe xong thân thuộc báo cáo, Dỗ Sở mở miệng hỏi, lần này bạo tạc sự kiện, ngươi thấy thế nào?
Chủ nhân, ta cho là địch nhân nổ nát càng nhiều đường hầm, thậm chí là nổ nát u ám địa vực. Về phần địch nhân chủ động nổ nát u ám địa vực nguyên nhân, ta cho rằng bọn họ đang sợ, sợ sệt chúng ta.
Dô sờ gật gật đầu, chúng ta ý nghĩ nhất trí, nhưng sợ sệt cũng không chuẩn xác, hẳn là lo lắng.
Phoenix.
Dô sờ tự lẩm bẩm.
Nếu như hắn đoán không lầm, Phoenix đã cùng Hắc Long đại bộ đội gặp mặt, cũng cáo chi O Nhìn Ám Nguyệt Thành phát sinh hết thảy. Khi biết kỳ lạ Hồng Long là hướng về phía chính mình đến về sau, O Nhìn phi thường quả quyết, vì để tránh cho lọt vào Thương Lam Chi Nha cùng Dô Sở hai mặt giáp công, trực tiếp hạ lệnh nổ nát kết nối phe mình địa bàn u ám địa vực. Điểm này, Dô Sở lúc trước là tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tại Ám Nguyệt Thành cùng Hắc Long phạm vi thế lực ở giữa, còn khoảng cách nước cờ cái u ám địa vực, mà lại đều là một chút không có giá trị, hoặc là giá trị không cao cỡ trung tiểu u ám địa vực. Bất quá, vấn đề trước mắt là, O Nhìn ra hỏa kia hạ lệnh nổ nát bao nhiêu u ám địa vực, có thể hay không tiếp tục đào thông. Dô Sở trong lòng ngũ vị trần tạp. Hắn hiện tại không cần lo lắng Hắc Long đại quân tiến công, nhưng tương tự, hắn cũng đừng hỏng tiến thêm một bước chiếm lĩnh Hắc Long địa bàn. Ám Nguyệt Thành tiến công lô cốt đầu cầu giá trị phế đi. Isa Ác nói không sai, O Nhìn hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Rất nhanh, Dô Sở bình thường trở lại. Mọi thứ đều có song diện tính, lô cốt đầu cầu giá trị phế đi, đồng thời cũng làm cho phương này u ám địa vực biến thành một chỗ an toàn nơi trốn, giao cho thân thuộc an tâm làm ruộng. Dô Sở đang nghĩ ngợi làm sao hợp lý lợi dụng phương này u ám địa vực. Thương Lam Chi Nha dùng ma pháp thủ đoạn chuyển đến thông tin tình cầu. Lựa chọn kết nối, Thương Lam Chi Nha nửa người chiếu ảnh xuất hiện ở trước mặt Dô Sở. Isa Ác các hạ, ta cũng đang muốn liên hệ người đây, ta nổ nát kết nối Hắc Long địa bàn đường hầm kéo dài thời gian, O Nhìn ra hỏa kia làm được tuyệt hơn, trực tiếp đem u ám địa vực cho nổ. Những này chờ một hồi rồi nói. Chuyện bây giờ có điểm gì là lạ? Lính trinh sát chuyển đến tin tức, Lưu Độc Phỉ Thúy ra hỏa kia ra thủ quan pháo đài, quân đội của nàng tại điều động, có liên thủ với Hủ Thủy Bảo xu thế. Dô Sở nhíu mày, xem ra Ám Nguyệt Thành Luân hãm tin tức kích thích đến bọn hắn. Người bên kia có thể hay không giải quyết. Thương Lam Chi Nha lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, có chút buồn bực nói, chỉ sợ có chút nguy hiểm, ta rất lo lắng Lưu Độc Phỉ Thúy tên hôn đảng kia tự mình hạ trận, bọn hắn nếu là liên thủ, ta không phải là đối thủ. Tốt, ta hiểu được, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đổi tới. Cả hai kết thúc đối thoại, Dô Sở ánh mắt sáng tối chập chờn. Trợ giúp Thương Lam Chi Nha là nhất định, một mặt là bởi vì Minh Hữu khế ước trói buộc, một phương diện khác cũng là xuất phát từ tự thân lợi ích suy tính. Môi hở răng lạnh, nếu như họ nhìn cùng Lưu Độc Phỉ Thúy liên thủ đánh bại Thương Lam Chi Nha, như vậy liền sẽ rảnh tay đào thông đường hầm đối phó hậu phương Dô Sở. Nghĩ như vậy, Dô Sở dùng thân thuộc khế ước thông chi lĩnh Ám Nguyệt Thành đến tiếp sau làm việc giao cho ngươi, ta muốn rời khỏi một chuyến.
Vâng, chủ nhân.
Dô Sở lại giải thích rất nhiều, giao phó xong tất sau trong miệng chú ngự phi tốc đọc lên lúc xuống hai cái rườm rà màu tím ma pháp trận chống rông hiện huyễn lệ màu tím ma pháp năng lượng đem hắn bao khỏa.
Truyền tống thuật.
Ánh mắt lại một lần nữa khôi phục, hắn đã đến lúc trước bố trí truyền tống thất, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ phát huy được tác dụng, ta còn thực sự là có dự kiến trước. Dô Sở trong lòng khoe khoang một câu, ra truyền tống thất cũng làm tốt tương ứng ngụy trang, lập tức vũ cánh hướng Thương Lam Chi Nha địa bàn bay đi. Một đường xuyên qua sâu thẳm đường hầm, hắn đi tới cửa đường hầm, gặp được một lần nữa xây xong chẳng gác. So sánh lúc trước mạnh mẽ đâm tới, phá cửa mà vào, lần này hắn bình tĩnh nhiều. Trực tiếp ngay trước quái vật quân coi giữ trước mặt, nên ngang từ cửa đường hầm đi ra, lập tức tại thân thể cứng ngắc quái vật quân coi giữ trong ánh nhìn chăm chú bay lên không trung.
Ngang.
Nghe thấy tiếng long ngâm, phương xa bờ sông tiểu trấn bên cạnh, một cái lam long bay lên không trung xem xét, chính là lần trước bị đòn trưởng thành lam long, họ Phi. Nhìn thấy quen thuộc xích hồng thân ảnh, họ Phi không khỏi dùng mình một cái. Nhưng nghĩ tới hồng long lần này là đến giúp đỡ, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, chấn cánh bay tới. Dô Sở các hạ, Isa Ác đại nhân ra lệnh cho ta vì ngài dẫn đường.
Dô Sở không quá quan tâm cái này một tiểu nhân vật, khẽ bước cằm, phía trước dẫn đường.
Mời đi theo ta. Một đường không nói chuyện, họ Phi mang theo hồng long hướng phương xa bay đi. Xuyên qua bốn đầu đường hầm, ba cái u ám địa vực. Dô Sở cùng Lam Long đi vào một chỗ cỡ lớn u ám địa vực, vừa tiến vào chỗ này u ám địa vực, hắn liền thấy được cùng lúc trước hoàn toàn không giống cảnh tượng. Tối tăm mờ mịt bầu trời, vạn mèo cây cối, cùng trong không khí khí tức tử vong.
Ừm, mùi vị này, Dô Sở hít mũi một cái, là máu cùng năng lượng mặt trái hương vị, như vậy nồng đậm.
Nơi này là chúng ta cùng Hủ Thủy Bảo chiến trường, bộc phát chiến đấu thực sự quá nhiều máu tươi xuyên vào phương này thổ địa, thế là liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Nơi này vốn là chúng ta Lam Long bộ tộc địa bàn, đều do họ nhìn ra hoặc kia. Sự phản bội của hắn dẫn đến nơi này biến thành chiến trường.
Họ Phi tiếp tục giới thiệu nói, nơi này có hai tòa cứ điểm, phân biệt thuộc về chúng ta Lôi Đình Hoang Mạc cùng Hủ Thủy Bảo. Thương Lam Chi Nha đại nhân liền tại trong cứ điểm chờ lấy ngài.
Dô Sở quan sát bốn phía, cây cối bởi vì năng lượng mặt trái xâm nhập trở nên vặn vẹo quái dị, phảng phất chết héo cây già.
Như vậy nồng đậm năng lượng mặt trái, chẳng lẽ không lo lắng sinh ra vong linh sao?
Những khô lâu kia có cái gì tốt lo lắng, đụng một cái liền tán.
Một tòa tối tăm mờ mịt cứ điểm xuất hiện trong tầm mắt. Họ Phi, nô, đến.
Chương 149. Hồng sao bí ẩn.
Nô, đến, họ Phịt chỉ hướng phương xa.
Dô Sở thuận dẫn đường chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một tòa thành thị nằm ngang tại tối tăm mờ mịt trong sương mù, hình dáng mơ hồ, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ khí tức túc sát.
Lôi mạch cứ điểm, chúng ta tiền tuyến, hàng năm đều chí ít có trên vạn người ở chỗ này mất đi sinh mệnh.
Một bên bay, họ Phịt một bên giới thiệu, Dô sờ lặng lặng nghe, trong đầu dần dần đối với cái này phương u ám địa vực tạo thành một thứ đại khái nhận biết. Không có chút nào tranh luận, lấy Thương Lam chi nha, Isaac cầm đầu Lam Long thế lực, cùng lấy Hắc Huyết Bạo Quân, O nhìn cầm đầu Hắc Long thế lực là phương này u ám địa vực nhân vật chính mà. Trừ hai phe này nhân mã bên ngoài, nơi này còn có thế lực khác tồn tại. Lục Long, Lưu Độc Phỉ Thúy ở đây phương u ám địa vực biên giới thiết trí một cái vài trăm người quân sự quan sát chiến, trừ cái đó ra, Bái Long giáo tại phương này tranh đoạt trên thổ địa thành lập một cái phân bộ. Bái Long giáo đồng dạng không tham dự Cự Long ở giữa phân tranh, có đôi khi sẽ còn xung làm người trung gian nhân vật, điều tiết Cự Long ở giữa mâu thuẫn. Cũng không lâu lắm, Dô Sở tiếp cận Lôi Mạch cứ điểm, nhìn thấy trên tường thành vũ khí san sát, chiến kỳ phấp phới. Cùng rất nhiều ngoại giới thành thị một dạng, Lôi Mạch cứ điểm trên tường thành cũng có phòng thủ cự nỗ, những này cự nỗ mắc khung tại cao hơn tường thành một tiết lầu canh bên trên, mang móc câu bốn lăng thứ đầu mũi tên lóe ra hàn quang. A. Dô Sở lưu ý đến tường thành ngay phía trước cự nỗ, cự nỏ này hình thể là bình thường cự nỗ gấp 5 lần, chỉnh thể hiện lên màu đỏ, nhìn qua giống như là hồng xào sản phẩm. Nghĩ nghĩ, hắn nhớ tới cự nỏ này tin tức. Hỏa Thiên Nỗ. Tại Hồng Xào thời đại, có một ít tà ác trận doanh nhân loại sùng bái Hồng Xào chủ mẫu lực lượng, chủ động gia nhập Hồng Xào, bộ phận này nhân loại đại đa số đều có chút tài năng, trong đó có một bộ phận luyện kim thuật sư. Hỏa Thiệt Nỗ chính là những nhân loại kia luyện kim thuật sư kỳ tác, cụ thể chế tác quá trình Dô Sở không được biết, nhưng hắn biết Hỏa Thiệt Nỗ uy lực mạnh mẽ, bắn ra tên nọ sẽ bạo tạc. Tại thân thể tiền nhiệm trong trí nhớ ghi lại như thế một màn, một cây Hỏa Thiệt Nỗ phát xạ tên nọ bạo tạc, trọng thương ý đồ từ không trung tiến công cứ điểm truyền kỳ cường giả. Cho dù tại Hồng Xào thời kỳ cường thịnh, Hỏa Thiệt Nỗ cũng là một loại cấp chiến lược vũ khí. Chỉ có vị trí trọng yếu cứ điểm loại lớn mới có thể phân phối. Họ phi, cái này Hỏa Thiệt Nỗ là từ Hồng Xào thời đại để lại sao? Đúng vậy à, trước kia, Lôi Mạch cứ điểm còn không gọi Lôi Mạch cứ điểm thời điểm, nơi này hay là Xạ Vạn Nã đại nhân hành cung đâu, bộ này Hỏa Thiệt Nỗ một mực tồn tại ở chỗ này. Các ngươi còn đếm thử chế tác Hỏa Thiệt Nỗ sao? Không có, chỉ ít ta chưa nghe nói qua phương diện này sự tình, nói, Lam Long vụng trộm nhìn Hồng Long một chút. Dô Sở trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, mặt khác, Lam Long tiểu động tác tự nhiên không gạt được hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng Lam Long cũng không nói láo. Đây không phải chắc hoang thuật phân biệt kết quả, mà là lấy số liệu hóa thị giác quan sát được tình báo làm ra phán đoán. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, cùng Lam Long cùng một chỗ rơi vào Lôi Mạch cứ điểm. Tại Lôi Mạch trong cứ điểm trung tâm, có một tòa chiếm diện tích cực lớn phòng ốc, hoặc là nói cung điện, bàng bạc mạnh mẽ kình thiên cột đá chống lên mái vòm, cánh cửa to lớn đầy đủ 5-6 con cự long song song tiến vào. Tòa cung điện này hẳn là Hồng Xào chủ mẫu hành cung hạch tâm bộ phận, về phần tại sao nói là hạch tâm bộ phận, đó là bởi vì xung quanh là một vòng thấp bé phòng ốc. Đoán chừng là Lam Long các loại kẻ đến sau dỡ bỏ hạch tâm phía ngoài cung điện bộ phận, kiến tạo bình thường phòng ốc dung nạp đại quân quái vật. A, Lôi Mạch cứ điểm làm sao lại xuất hiện Hồng Long? Chẳng lẽ lại Thương Lam chi nha đại nhân cùng vị kia thỏa đàm rồi? Nhìn thấy trên trời bay qua xích hồng thân ảnh, phía dưới đại quân quái vật không khỏi cảm thấy kỳ quái, châu đầu ghé thai, thấp giọng thảo luận. Trong đó, một tên cao lớn xài lang nhân nhìn thấy xích hồng sắc thân ảnh, nhịn không được tâm tình kích động, nắm đấm nắm chặt toàn thân run nhẹ nhẹ. Sẽ không sai, là Dô Sở đại nhân. Tại đông đảo quái vật ánh mắt tò mò bên trong, một đỏ một lam lưỡng long rơi vào cung điện cửa vào, biến mất tại chúng quái vật trong tầm mắt. Mặc dù không biết Hồng Long đến đây mục đích, nhưng mọi người đều có dự cảm sẽ có đại sự phát sinh. Một bên khác, Dô Sở vừa vào cửa liền gặp được trong đại sảnh Thương Lam Chi Nha. Hoan nên đi vào Lôi Mạch cứ điểm, Dô Sở các hạ. Thương Lam Chi Nha nhìn chằm chằm Hồng Long một chút, nói thực ra, ngươi tới được so ta trong dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, cái này ngoài dự liệu của ta, nghĩ đến Dô Sở các hạ không chỉ có chỉ là dựa vào thiên phú đơn giản như vậy đi. Dô Sở một mặt ngạo nghễ, có đôi khi thích hợp khoe khoang thành tựu, có thể được đến người khác tôn trọng cùng kính sợ, ta kiêm chức pháp sư nghề nghiệp, trước đó không lâu, vừa đột phá đến đại sư cấp. Một bên, họ Phi không khỏi trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn Hồng Long. Phải biết, ngũ sắc long mặc dù là đỉnh cấp siêu phàm sinh vật, nhưng ở chức nghiệp giả trên tu hành so với nhân loại các loại sinh vật có trí khôn cũng không ưu thế, không có ưu thế không nói, ngược lại còn có thế yếu. Thực tế nhất một chút chính là tu hành tài nguyên thu hoạch, nhân loại có được thành hệ thống chức nghiệp giả tri thức, có học viện, có thể bái cường giả vi sư, cùng đồng bạn, bằng hữu giao lưu. Mà những này, ngũ sắc long toàn diện không có. Đặc biệt là rồng vị thành niên, liền ngay cả thu hoạch cơ sở nhất tu hành tài nguyên đều muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Chính là bởi vì hiểu rõ những này, họ Phịt mới có thể cảm thấy kinh ngạc như thế, đồng thời trong lòng thoải mái. Khó trách ta thất bại đến thảm như vậy. Một bên, Thương Lam Chi Nha, Ý Sa Ác cũng là một mặt kinh ngạc. Cho dù tại văn minh ma pháp phát đạt nhất đại lục phương Nam, đại sư cấp pháp gia cũng không phải tiểu nhân vật, nếu là nguyện ý hiệu chung, gia nhập bất kỳ một cái nào vương quốc đều có thể trở thành cung phụng giống như tồn tại. Tại liên tưởng đến Hồng Long tuổi tác cùng Cự Long học tập ma pháp đủ loại hạn chế, đại sư cấp pháp gia thành tựu càng phát ra chói mắt. Gia hỏa này sẽ không ở trưởng thành trước đó, trước một bước trở thành truyền kỳ pháp sư a. Isaac bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không phải là không có khả năng. Hiện tại, Hồng Long vừa mới bước vào thanh niên long giai đoạn không lâu, còn có 40 năm mới có thể bước vào trưởng thành giai đoạn, tại cái này 40 năm thời gian bên trong hết thể liền có khả năng phát sinh. Sự tình nếu thật phát sinh nói, vậy coi như sáng tạo ra một hạng trước không cổ long ghi chép. Nghĩ như vậy, Isaac nhịn không được mắt nhìn trước Hồng Long một chút, trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét, nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh tốt cảm xúc. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn mình cùng Hồng Long không phải địch nhân, bằng không mà nói đi ngủ đều không an ổn. Ha ha ha, thật sự là không tầm thường, nếu là hồng xào vẫn còn, dô sờ các hạ tuyệt đối có thể trở thành xạ vạn nạ đại nhân phụ tá đắc lực, chỉ là đáng tiếc. Isaac muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp, không biết nhớ ra cái gì đó hồi ức. Rất nhanh, hắn khôi phục bình thường, dô sờ các hạ, muốn thăm một chút cái này chủ mẫu đại nhân hành cung sao. Dô sờ đối với hồng xào chủ mẫu di sản cảm thấy hứng thú vô cùng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cầu còn không được. Lưỡng Long song song đi hướng đại sảnh cửa bên, một đường vừa đi vừa nói bên cạnh nhìn. Từ hành cung này bố cục đó có thể thấy được, hồng sao chủ mẫu, xạ vạn nạ cũng không phải là loại kia chỉ biết là chém chém giết giết thô bị chi lòng, rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Hành cung của nàng bố cục hợp lý, trang trí tinh mỹ, phù điêu tinh mỹ khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả cạnh góc tường duyên đều khắc họa ăn mặc sức dùng hỏa diễm văn đường, thương khung càng là khắc họa lấy thành thiên cố sự. Cao lớn bách tí cự nhân, bạch tuộc hình thái xúc tu quái vật, cự long cùng ác ma, phá thành mảnh nhỏ thế giới. Gặp hồng long đối với mái vòm phù điêu cảm thấy hứng thú vô cùng, Thương Lam Chi Nha mở miệng giới thiệu nói, những phù điêu này đều là chủ mẫu đại nhân tự tay điêu khắc, phía trên giảng thuật một chút thời đại viễn cổ cố sự, rất nhiều đều là chúng ta Long Chi truyền thừa bên trong không có ghi lại. Thì ra là thế, cũng chỉ có chủ mẫu đại nhân tài có như vậy phong phú viễn cổ học thức. Đối với phản tổ hồng long, Savannah, dô sờ nội tâm vẫn là vô cùng kính nghệ, không chỉ là bởi vì nàng một dòng đối kháng toàn bộ thế giới, càng là bởi vì nàng đối với ngũ sắc long tộc làm hết thảy. Tại hồng sao quật khởi đằng sau, kẻ đã nọ ngũ sắc long thời gian thế nhưng là cải thiện rất nhiều, đặc biệt là ngũ sắc cấu long sinh tồn tình cảnh. Bởi vì hồng sao chủ mẫu đã kích bắt giết ngũ sắc cấu long hành vi, bắt rồng đội một lần mai danh nhận tích. Về phần tiền thân đầu nhập vào ký kết che chở khế ước, đó là tiền thân lựa chọn của mình, dùng tương lai làm việc đổi lấy vị thành niên thời kỳ che chở. Khoản giao dịch này coi là công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Trừ cung cấp che chở bên ngoài, hồng sao chủ mẫu sẽ còn cung cấp chức nghiệp giả tri thức cùng tương quan tu hành tài nguyên, thờ ấu long tốt hơn trưởng thành. Chỉ là tuyệt đại đa số ấu long đều bể bộn nhiều việc tiêu hóa long chi truyền thừa, phải chờ tới thời thanh thiếu niên mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa học tập khác. Đương nhiên, đại đa số thanh thiếu niên long tình nguyện đem thời gian tiêu vào đi ngủ bên trên, cũng sẽ không đi học tập. Nếu sớm muộn đều là đỉnh cấp siêu phàm cường giả, làm gì phi đầu góc đi học tập tự tìm phiền phức đâu. Hôm sau chủ mẫu hành cung khu vực hạch tâm không lớn, rất nhanh, dô sờ liền đi dạo đến không sai biệt lắm, chỉ còn một điểm cuối cùng. A, tầm cung biên giới, một cây tàn phá cột đá đưa tới dô sờ chú ý, hắn nhìn chằm chằm trên cột đá phù điêu. Phù điêu điêu khắc một tên sinh vật loại người bên người nổi lơ lửng bốn mai bảo thạch, tóc dài cuồn vũ, há mồm gào thét tựa hồ đang chất vấn cái gì, mà sinh vật loại người đối diện thì là một tên toàn thân tản mát ra quang minh thần chỉ. Isaac các hạ, có thể giảng một chút phù điêu này bên trên cố sự sao? Ê! Nếu là lúc trước, Isaac sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng bây giờ, đến tại biết Hồng Long đã là đại sư cấp pháp gia đằng sau, Hồng Long trong lòng hắn phân lượng đã nặng rất nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói, tấm phù điêu này cụ thể cố sự, chỉ sợ chỉ có hỏi thăm chủ mẫu đại nhân tài có thể biết được. Ta cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, Isaac chỉ hướng sinh vật loại người bên người xoay tròn bốn mai bảo thạch, tứ nguyên tố bảo thạch, đây là tứ nguyên tố bảo thạch, phù điêu đại khái giảng thuật một tên tập hợp đủ tứ nguyên tố bảo thạch viễn cổ cường giả khiêu chiến thần chỉ cố sự. Dô sờ cảm thấy có chút hưng phấn, nhân cơ hội này đưa ra nghi vấn trong lòng, tứ nguyên tố bảo thạch, hải dương chi tâm, phong bạo chi tâm, trích viêm chi tâm, đại địa chi tâm, cái này bốn mai bảo thạch đến cùng có gì trùng mị lực? Thế mà có thể dẫn tới nhiều như vậy bán thần cường giả tranh đoạt. Isaac ánh mắt phức tạp, chỉ sợ không chỉ là bán thần cường giả, cho dù là chân thần cũng không nhịn được thăm dò. Ừm. Dô sờ một mặt kinh ngạc, nhìn xem Lam Long chờ đợi nó tiến thêm một bước giải thích. Kỳ thật, nói cho ngươi cũng không có gì, ai. Isa áp thở dài một hơi, tiếp tục nói, đầu tiên, ngươi nhất định phải biết tứ nguyên tố bảo thạch lai lịch. Ngươi biết, thế giới của chúng ta, hoặc là nói tất cả vật chất vị diện đều tồn tại nguyên tố thông đạo, liên tiếp tứ nguyên tố vị diện ở giữa nguyên tố hoạt động là thế giới chi cơ. Chiêu tịch, gió lưu động, thậm chí là bốn mùa thay đổi, đều là tứ nguyên tố ở giữa lẫn nhau hiệp đồng sản phẩm. Mà tứ nguyên tố bảo thạch chính là đản sinh tại nguyên tố thông đạo bên trong. Chờ một chút, Dô Sờ ngắt lời nói, theo ta được biết, nguyên tố thông đạo là một loại cùng loại quy tắc tồn tại, cũng không phải là vật thật, làm sao lại sinh ra bảo thạch đâu. Isaac lắc đầu, lại gật đầu một cái, không sai, bốn nguyên tố thông đạo hoàn toàn chính xác đều là cùng loại quy tắc tồn tại, mà tứ nguyên tố bảo thạch trên bản chất cũng không phải bảo thạch, mà là một loại nào đó quy tắc cụ hóa. Phương diện này kiến thức, ta Long Chi truyền thừa bên trong không có ghi chép, ta cũng là nghe chủ mẫu đại nhân nói lên. Isaac nhìn về phía Dô Sờ, ngươi biết trích viêm chi tâm sao? Dô sờ gật gật đầu, nghe đồn, chủ mẫu đại nhân là trích viêm chi tâm người sở hữu. Không phải nghe đồn, là sự thật, ta tham dự trợ giúp chủ mẫu đại nhân thu hoạch trích viêm chi tâm hành động, còn có, ta hoài nghi thảo phạt ác long chỉ là một cái lấy cớ, những cái kia dối trá ra hỏa chính là vì trích viêm chi tâm mà tới. Dô sờ trong lòng giật mình, không cần phải nói, ý xa ép trong miệng những tên kia chính là nhân loại, tinh linh, ải nhân liên quân, thậm chí bao hàm vị kia đích thân tới thần chỉ. Ý xa ép các hạ, ta liền không hiểu rõ, cái này tứ nguyên tố chi tâm liền thật chân quý như vậy. Dẫn tới những cái kia ngồi ngay ngắn tinh không tồn tại cũng nhịn không được hạ tràng. Chủ mẫu đại nhân đã từng nói, tứ nguyên tố chi tâm đơn độc một cái, vẹn vẹn chỉ là hơi chân quý một điểm cường hóa đạo cụ, nhưng tập hợp đủ giải quyết xong là có tác dụng lớn chỗ, thậm chí có thể nhờ vào đó khiêu chiến thần chỉ. Khiêu chiến thần chỉ. Dô sờ nuốt nước miếng một cái.
Thần chỉ quần thể này là đa nguyên vũ trụ đỉnh cao nhất tồn tại, có 102, mà tập hợp đủ tứ nguyên tố bảo thạch lại có thể khiêu chiến thần chỉ. Cái này nặng ký nhất tin tức làm cho Dô Sơ thật lâu không nói. Trầm mặc một hồi, hắn ham học hỏi nhìn chằm chằm Lam Long. Lam Long nhún nhún vai, lại nhiều ta cũng không biết, liền ngay cả vừa rồi nói cho ngươi những tin tức này, đều là tại đoạt lấy Trích Viêm chi tâm về sau, chủ mẫu đại nhân một cao hứng giảng cho chúng ta. Đúng rồi, tại Hồng Sào sau cùng trong hơn 10 năm, chúng ta một mực tại ưu ám địa vực tìm kiếm đại địa chi tâm, bất quá thẳng đến Hồng Sào hủy diệt đều không có tìm tới, ngươi cũng đừng tiếp tục tìm. Tìm không thấy đạt được khác nói, liền xem như tìm được, cũng chỉ sẽ mang đến họa sát thân, ngẫm lại chủ mẫu đại nhân gặp phải đi. Ta minh bạch, Dỗ Sở gật gật đầu, cho dù Thương Lam Chi Nha không nói, hắn cũng sẽ không đi tìm đại địa chi tâm, Ma Ngọc có tội đạo lý lại rõ ràng cực kỳ. Thương Lam Chi Nha một mực tại quan sát Hồng Long, gặp Hồng Long trong mắt kiên kỵ thắng qua tham lam, trong lòng hài lòng. Biết lượng sức mà đi rộng, mới có thể sống đến càng lâu. Đúng rồi, Isaac các hạ, ngươi biết ô nhiễm giả cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? A, bọn hắn a, nâng lên ô nhiễm giả, Thương Lam Chi Nha cảm thấy có chút đau đầu. Chủ mẫu đại nhân là gánh tội, cũng không tính hắc qua, cái kia nguyền rủa thật là chúng ta thả ra. Chương 150, hiệp sĩ có nổi. Có nổi, lại không tính có nổi. Đối với Thương Lam Chi Nha lời nói, Dỗ Sở cảm thấy nghi hoặc không hiểu, có ý tứ gì? Thương Lam Chi Nha ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, hồi tưởng lại mấy chục năm trước, việc này còn phải từ tìm kiếm đại địa chi tâm nói lên. Mấy chục năm trước, chủ mẫu đại nhân mệnh lệnh truyền kỳ cự long thăm dò ưu ám địa vực, tìm kiếm đại địa chi tâm tung tích, đại địa chi tâm không tìm được, ngược lại là tìm được một chỗ di tích dưới đất, một chỗ tinh linh di tích. Tinh linh di tích? Tinh linh vương triều thời kỳ? Không sai. Dỗ Sở sờ lên cằm, một mặt có chút hăng hái. Căn cứ Long Chi truyền thừa ghi chép, Tinh Linh Vương Triều là một cái văn minh ma pháp phồn vinh thời đại, so hiện nay đại lục phương Nam càng thêm phồn vinh. Hải tộc thân phục, tiến cống, trung trung điệp điệp tinh linh đại quân viễn chinh thâm uyên, tinh giới thương nhân du tẩu cùng các đại tinh linh thành thị. Hạ tỷ tổ tiên, những cái kia cuồng vọng tinh linh pháp sư thậm chí dám thăm dò lực lượng của thần, hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được lúc trước tinh linh đế quốc là bực nào cường thịnh. Chỉ tiếc, phồn vinh phảng phất bọt nước, theo tinh linh nội chiến tan thành mây khói. Chín thành tinh linh thành thị bị hủy bởi chiến hỏa, tinh linh nhân khẩu giảm mạnh. Tam đại thượng vị tinh linh một trong tinh tinh linh càng là như vậy tuyệt tích. Đối mặt Hồng Long nồng đậm tò mò, Thương Lam Chi Nha cũng không bán cái nút, tiếp tục nói, chỗ kia di tích kiến trúc quy mô khổng lồ, kiến trúc tinh mỹ, phú điêu, vườn hoa, thậm chí còn có năm tòa tinh linh pháp sư tháp. Năm tòa? Dỗ Sở nhịn không được cảm thấy chân kinh. Bây giờ kẻ đã nhỏ, có được một tòa pháp sư tháp thành thị đều là khó khăn lắm hơn trăm, mà có được năm tòa trở lên pháp sư tháp thành thị, một bàn tay tính ra không quá được, tất cả đều tại đại lục phương Nam. Không sai, năm tòa, một chủ bốn phó. Phân bố ở vào trong thành thị cùng tứ phương, nhưng cái này còn không phải nhất làm chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Thương Lam Chi Nha tiếp tục nói, để cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là thành thị bảo tồn hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì chiến tranh vết tích, vẹn vẹn bị kín một lớp cho bụi, thật giống như thành thị đột nhiên bị vứt bỏ đồng dạng. Căn cứ chúng ta khảo sát, tòa kia thất lạc chi thành lịch sử có thể truy tố đến tinh linh đế quốc sinh ra trước đó, mà lại thành thị đích thật là bị chủ nhân của nó vứt bỏ. Dỗ Sở nghiêng tai lắng nghe, hắn có dự cảm, chính mình sắp biết đến tin tức chính là trận kia tuyệt thế đại chiến buộc phát chân chính nguyên nhân. Tinh linh vì cái gì vứt bỏ như vậy một tòa rộng lớn thành thị? Bởi vì tòa thành thị kia giam giữ lấy một loại kinh khủng nguyên rủa. Thương Lam Chi Nha mặt lộ sợ hãi. Qua mấy thập niên, hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Ở trong thành thị, chúng ta tìm được một tên tinh linh pháp sư bút ký, phía trên cảnh cáo thế nhân vĩnh viễn cũng đừng thả ra bị phong ấn sợ hãi. Nhưng chủ mẫu đại nhân đối với mình lực lượng quá mức tự tin, tự cho là có thể khống chế nguồn lực lượng kia. Kết quả rõ ràng, chúng ta chơi thoát, bị cổ tinh linh phong ấn nguyên rủa được thả ra đi ra. Ô nhiễm giả. Dỗ Sở tuy là nghi vấn ngữ khí, nhưng trong lòng là khẳng định ô nhiễm giả đầu nguồn. Không sai, chính là ô nhiễm giả. Cái kia Kim Long, Huy Diệu Chi Lân, là chuyện gì xảy ra? Lúc trước, vì thí nghiệm nguyên rủa cực hạn, chủ mẫu đại nhân bắt đại lượng vật thí nghiệm, liền xem như truyền kỳ cường giả đều không thể tiếp nhận nguyên rủa, biến thành sen vào vong linh cùng ác ma ở giữa sinh vật kỳ quái, thế là lại bắt Huy Diệu Chi Lân, kết quả ngươi đã thấy. Chủ mẫu đại nhân hành vi chọc giận Kim Trúc Long bộ tộc, giáo hội thế lực cũng đối chủ mẫu đại nhân thả ra nguyên rủa hành vi phi thường bất mãn, dứt khoát đem chế tạo nguyên rủa hắc qua chụp đến chủ mẫu bệ hạ trên đầu. Mâu thuẫn lập tức liền bạo phát, sau đó sự tình ngươi sẽ biết. Thì ra là thế, Dỗ Sở mặt lộ giật mình, đến tận đây, hắn làm rõ ràng trận kia thế kỷ đại chiến buộc phát tiền căn hậu quả. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, thế kỷ đại chiến cũng không phải bởi vì một hai kiện sự tình mà tạo thành, mà là trường kỳ mâu thuẫn tích lũy kết quả, nguyên rủa buộc phát sự kiện thì là cái kia một cây mấu chốt nhất dây dẫn nổ. Biết được thế kỷ đại chiến buộc phát nguyên nhân, cái này cực lớn thỏa mãn Dỗ Sở lòng hiếu kỳ, nhưng hắn chuyện quan tâm nhất hay là lưu lại nguyên rủa vấn đề. Nguyên rủa vấn đề phi thường khó giải quyết. Xác suất lớn không cách nào giải quyết, nếu không đại lục liên quân trực tiếp liền giải quyết, nơi nào sẽ lưu bên dưới ba đầu chuyển kỳ cự long chấn thủ Hồng Sào địa huyệt. Không sai, Dỗ Sở cho là, bây giờ Hồng Sào địa huyệt thế cục, là đại lục liên quân ngầm thừa nhận hoặc là cùng tam đại chuyển kỳ cự long lẫn nhau thỏa hiệp kết quả, mục đích liền để cho ba đầu chuyển kỳ cự long ngăn cản nguyên rủa khuyết tán. Nguyên rủa kia ngay cả chuyển kỳ cường giả cũng không đủ sức chống cự, một khi lan rộng ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Xem ra nguyên rủa cực hạn chính là chuyển kỳ cự long, dù sao cái kia Huy Diệu Chi Lân không có toàn điên, lúc có lúc không thanh tỉnh. Không sai.
Thương Lam Chi Nha kinh ngạc nhìn Hồng Long một chút, Hồng Long cho tới nay đều tại ngoại giới, lại đối với Hồng Sào địa huyệt thế cục như vậy rõ ràng, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Đối với cái này, Thương Lam Chi Nha đã bình ổn thường tâm đối đãi, dù sao song phương là minh hữu càng mạnh, phe mình cũng càng an toàn. Cũng may mắn Huy Diệu Chi Lân tên kia không có bị hoàn toàn cảm nhiễm, Lam Long cảm thán một câu, đồng thời dùng ánh mắt dư quan quan sát Hồng Long biểu lộ. Hắn nhìn thấy Hồng Long một bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, trong lòng đối với Hồng Long năng lực tình báo có đại khái hiểu rõ, Hồng Long đối với Hồng Sào địa huyệt hiểu rõ coi như xâm nhập, nhưng cũng không triệt để. Đối với cái này, hắn có chút thở dài một hơi. Một cái cường lực minh hữu, cái này làm người an tâm, nhưng một cái qua mạnh minh hữu nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ, mà Hồng Long biểu hiện vừa vặn. Có được số liệu hóa thị giác, Thương Lam Chi Nha tiểu động tác tự nhiên là không thể gạt được Dô Sở, hắn đang chủ động biểu hiện ra phe mình năng lực tình báo. Làm cho minh hữu không dám kinh thị, nhưng cũng không trở thành gây nên cảnh giác, đây chính là mục đích của hắn. Dô Sở các hạ, qua nhiều năm như vậy, nguyên rủa mặc dù có đôi khi sẽ khuyết tán, nhưng một khuyết tán liền sẽ bị đánh đè xuống, ngươi cảm thấy công lao của người nào lớn nhất? Nếu là ở trước kia, Dô Sở tuyệt đối sẽ không chút do dự nói ra Hạo Kiếp Chi Dực, mà bây giờ, Huy Diệu Chi Lân, hắn tiếp tục phỏng đoán nói, lý trí vẫn còn tồn tại Kim Long chủ động áp chế nguyên rủa, để tránh nguyên rủa khuyết tán cho thế giới mang đến tai nạn. Không sai, căn cứ quan sát của chúng ta, Huy Diệu Chi Lân một nửa thời gian là trạng thái điên cuồng, một nửa thời gian là thành tỉnh trạng thái điên cuồng hắn cực kỳ tính công kích, cùng Hạo Kiếp Chi Dực xung đột phần lớn phát sinh ở trạng thái điên cuồng dưới, mà thành tỉnh trạng thái, hắn thì sẽ chủ động áp chế nguyên rủa khuyết tán. Thì ra là thế, Dô Sở tiếp tục nói, tha thứ ta hiếu kỳ, Isa áp các hạ, các ngươi cùng lúc trước liên quân có cái gì hiệp nghị sao? Trầm mặc một hồi, Thương Lam Chi Nha thở dài một hơi, tự nhiên là có. Lúc trước chúng ta trốn vào lòng đất, địch nhân bán thần cường giả đuổi vào, ta, Hạo Kiếp Chi Dực, Lưu Độc Phỉ Thúy liên thủ cùng đại chiến, kết quả vẫn bại. Từ đó về sau, chúng ta trở thành phòng ngừa nguyền rủa khuyết tán ngục tốt, mà phương này u ám địa vực cũng đã trở thành chúng ta nhà giam. Nói, Thương Lam Chi Nha cười trên nỗi đau của người khác nhìn Hồng Long một chút, mà Dô Sở trong lòng ngũ vị trần tạp, hóa ra chính mình nghìn tính vạn tính, chính là vì chen vào Hồng Sào địa huyệt khi một cái ngục tốt. Rất nhanh, Dô Sở bình thường trở lại, mình cùng Tứ Long có bản chất khác nhau. Tứ Long cấp tốc bất đắc dĩ, mà chính mình nhưng không có bất luận cái gì ước thúc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không đúng, là Tam Long, o nhìn tên hỗn đản kia là về sau bước vào chuyển kỳ cấp độ, hẳn không có lọt vào trói buộc. Nhưng hắn vì cái gì không rời đi? Bái Long giáo vì sao vào ở? Chẳng lẽ cũng bởi vì phương này u ám địa vực cự long nhiều? Isa ác gia hỏa này khẳng định che giấu cái nào đó mấu chốt tin tức. Một cái không chịu để cho ta biết được mấu chốt tin tức. Dô Sở nghĩ như thế đến, bất động thanh sắc. Lúc này, phương xa một tên màu lam long nhân chạy tới, chạy đến Lượng Long trước mặt, đối với Lam Long quỳ một chân trên đất nói, chủ nhân. Tiên tuyến đến báo, địch nhân quân đội phát sinh dị động, chỉ sợ sắp đối với quân ta khởi xướng tiến công. Truyền lệnh xuống. Mệnh lệnh toàn quân đề phòng. Lần này chúng ta muốn cho địch nhân một kinh hỉ. Nói, Thương Lam Chi Nha nhìn Hồng Long một chút. Đúng. Màu lam long nhân lại chạy đi. Dô Sở không có chú ý tới Lam Long ánh mắt, có chút hăng hái nhìn xem long nhân đi xa bóng lưng, long nhân toàn thân lân phiến, đầu rồng, đuôi rồng, vướt rồng, lại có được loại người thân thể, nhìn qua tựa như là binh khí hình người, bọn hắn cũng đích thật là binh khí. Long nhân lại được xưng là long nha binh, bọn hắn là chuyển kỳ cự long lợi dụng hàm răng của mình làm tài liệu, chế tác luyện kim vũ khí, nó có được độc lập ý chí, lại đối với người chế tác trung thành tuyệt đối, chí ít trước mắt long tộc trong lịch sử còn không có phát sinh qua long nha binh phản bội cự long chủ nhân thí dụ. Bởi vì trung tâm cùng thực lực cường đại nguyên nhân, Long Nha binh thường thường đảm nhiệm chuyển kỳ cự long thân vệ nhân vật. Dô Sở các hạ, lần này chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Thương Lam Chi Nha lời nói gọi hồi tưởng tác Dô Sở, vinh hạnh đã đến, huống hồ ta cũng muốn nhìn một chút o nhìn lão bằng hữu kia. Không biết vì cái gì, nghe được Hồng Long nói lên lão bằng hữu, Thương Lam Chi Nha trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt hàn ý. Chiến tranh so trong dự đoán tới phải nhanh. Tại Long Nhân sau khi rời đi không đến 2 canh giờ, địch nhân đại quân liền xuất hiện ở phương xa tối tăm mở mịt trong sương mù, từng bước ép sát. Rất nhanh, Hắc Long đại quân tới gần. Hắc Long đại quân phía trước nhất là hình thể so thực nhân ma còn lớn hơn cự ma, những này cự ma bình quân thân cao 6 mét, tương đương với 2 tầng lầu cao, trong tay vũ khí đủ loại, có vết dỉ loang lổ giữ tận lang nha đồng, có xích sắt buộc nhuốm máu cự thạch, còn có cự ma trực tiếp khiêng một cây đầy đủ làm phong ốc cây cột tráng kiện gỗ thô. Vừa đi, cự ma một bên phát ra tiếng gầm, trầm thấp mà tràn ngập giá tính. So sánh cự ma to lớn hình thể cùng kinh khủng cự lực, càng thêm nổi danh là bọn hắn năng lực tái sinh. Kẻ đã nọ mạo hiểm giả vòng tròn lưu truyền như thế một cái tiết mục ngắn, hôm nay đem một cái cự ma chém thành 2 khúc, ngày thứ 2 có thể thu hoạch 2 cái cự ma. Tiết mục ngắn mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng cũng trình độ nhất định phản ứng cự ma năng lực tái sinh cường hãn, đủ để khiến đồng dạng mạo hiểm giả cảm thấy tuyệt vọng. Không chỉ có như vậy, cự ma ma pháp kháng tính cùng kháng độc năng lực cũng là nhất lưu. Thập toàn thập mỹ sinh vật không thấy nhiều, cự ma có e ngại hỏa diễm cùng axit mạnh 2 cái nhược điểm, sau đó chính là trí lực không cao, thậm chí so ra kém thực nhân ma. Xét thấy Lam Long cũng không phải là phun lửa hồng long, cũng không phải nôn chua hắc long, bởi vậy cự ma vẫn luôn là hắc long đại quân tiên phong. Tại cự ma sau lưng, thì là Dô Sở hết sức quen thuộc đại quân quái vật. Trên mặt vẽ lấy thuốc màu nguyên thủy thực nhân ma hưng phấn gào thét, vung vẩy vũ khí trong tay, nguyên thủy chống trận bị đánh đến thùng thùng rung động. Lông tóc bẩn thỉu xài lang nhân một mặt hung tướng, mắt buốc lục quang, dường như trong hoang dã đói khát cô lang. Gỗ lìn gầy trơ xương như củi, phát ra ồn ào kêu la âm thanh, bọn hắn thậm chí có người tay không tấc sắt, nhưng cái này không quan hệ, bọn hắn có thể nhặt lên tử vong đồng bạn vũ khí, tiếp tục phá hôi vận mệnh. Chứ những này quen thuộc quái vật bên ngoài, Hắc Long dưới trướng còn có Tích Dịch Nhân. Tích Dịch Nhân, tên như ý nghĩa, bọn hắn giống như là người lập hành đi thằn lằn, thân cao cao hơn cẩu đầu nhân một cái đầu, thân thể điều kiện cũng so cẩu đầu nhân càng tốt hơn, bọn hắn tổng hợp chiến lực cùng Sài Lang Nhân không sai biệt lắm, cũng là Ác Long dưới trướng đại quân chủ lực đội ngũ. Mà phe mình, Lam Long cũng không tính dựa vào tường thành đánh phòng thủ chiến, mà là tập kết nhân mã chuẩn bị ra khỏi thành cùng địch nhân quyết chiến. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Thương Lam Chi Nha dưới trướng đại quân quái vật chủng tộc kết cấu cùng Hắc Long đại quân không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc, song phương đều là tiếp thu Hồng Xào chủ mẫu di sản. Không có kết cấu gì có thể nói, mở cửa thành ra, Lam Long đại quân như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Vô tự là hỗn loạn tà ác quái vật thiên tính, cái này dẫn đến chúng quái vật phối hợp không đủ, nhưng cũng không cần bởi vì đại quân quái vật không có kỷ luật liền khinh thị lực chiến đấu của bọn hắn. Luận cá thể thực lực, bình thường Sài Lang Nhân, Tích Dịch Nhân đều mạnh hơn nhân loại lão binh, đối với thương vong sức thừa nhận cũng muốn mạnh hơn nhân loại. Bình thường mà nói, thương vong vượt qua hai thành mà không sụp đổ, tại quân đội nhân loại bên trong đã coi như là tinh nhuệ. Mà đại quân quái vật đấu pháp càng thêm hung ác, không muốn sống, thường thường có thể tiếp nhận 3 đến 4 thành thương vong. Quái vật phổ thông đại quân chiến trường trên mặt đất, mà cự long bộ tộc chiến trường ở trên trời. Từng tiếng long ngâm vang lên, từng cái trưởng thành Hắc Long cùng từng cái trưởng thành Lam Long trên không trung từng đôi chém giết, thiểm điện vạch phá tối tăm mở mị tú ám địa vực, dịch axit như mưa vẩy xuống, ăn mòn đến mặt đất xì xì rung động. Ma pháp cùng ma pháp trên không trung đụng nhau, kịch liệt ma pháp ba động hướng 4 phương 8 hướng truyền bá. Phương xa, ẩn thân cùng Dô Sở cùng Thương Lam Chi Nha không có xuất động, mà là đứng tại trong cứ điểm trung tâm hành cùng chỗ cao nhìn chiến trường, đặc biệt là trên bầu trời cự long chiến trường. Dô Sở ánh mắt chủ yếu tập trung ở một đầu tráng niên Hắc Long trên thân, con Hắc Long này đại phát thần uy, lấy một địch hai, đại chiến hai cái Lam Long không rơi vào thế hạ phong. Y Sa Ác các hạ, đó chính là ngươi nói tới có hy vọng nhất bước vào chuyển kỳ ám dạ chi dự, lì tất thảm sao? Không sai, chính là hắn, Dô Sở các hạ, nếu là có cơ hội, đừng để hắn chạy. Minh bạch, Dô Sở gật gật đầu. Tuy nói Long tộc ở giữa có không giết đồng loại hiệp nghị, nhưng đối với đối địch cự long, cầm tù, ngược đại những này Long thần là sẽ không quản. Đặc biệt là hỗn loạn tà ác các Long chi mẫu, thì ạ ma, đủ loại dấu hiệu biểu tên, nàng không chỉ có không ghét cầm tù hành vi, thậm chí ưa thích loại này hành vi, bởi vì bị cầm tù cự long thường thường sẽ trở nên thành khẩn, hướng nàng cầu nguyện. Đương nhiên, nếu không có bắt buộc, cho dù là tà ác nhất ngũ sắc Long cũng sẽ không cầm tù đồng loại. Giữ lại một vị không có khả năng giết tù phạm, còn phải thờ cơm, ai ăn no rừng mỡ lấy làm cái này mua bán lô vốn. Cũng không lâu lắm, chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều có cự long thụ thương rời khỏi chiến đấu, phương xa đạo kia đầm lầy giống như tràn ngập khí tức mục nát càng phát ra nóng nảy. Chương 151, ở đâu ra biến thái? Đơn thuần chủng tộc thiên phú, ngũ sắc Long xếp hạng thứ tư Hắc Long tuyệt đối là so ra kém thứ hai Lam Long, trừ ám dạ chi dực, lì tất thảm bên ngoài, còn lại cự long chiến trường, Hắc Long đều là rơi vào hạ phong. Ngang. Thống khổ tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, một cái tuổi trẻ Hắc Long trên người phòng ngự ma pháp bị phá ra, lập tức bị lôi đỉnh thổ tức trúng mục tiêu. Lam Long đắc thế không tha người, vỗ cánh lấn người mà lên, một chảo xé mở tê dại Hắc Long rực màng. Hắc Long gào thét truy không, đánh tới hướng phía dưới hỗn chiến đại quân quái vật. Từ cao mấy trăm thước không trung rơi xuống, mặc dù có đại quân quái vật làm đệm thịt, Hắc Long cũng tuyệt không có khả năng lần nữa đầu nhập chiến đấu. Ngang. Giải quyết đối thủ Lam Long trên không trung gào thét, trong tiếng gầm gừ tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý, nhưng lập tức một tiếng càng lớn tiếng long ngâm vang lên, sục sôi tiếng long ngâm áp đảo trên chiến trường tất cả thanh âm. Ngang. Phương xa sương mù xám chỗ sâu đãng xuất quần quần gợn sóng, một cỗ khổng lồ uy áp cấp tốc tới gần, trên mặt đất đại quân quái vật thân thể không nghe sai khiến, toàn thân run rẩy, ngay cả vũ khí đều nắm bất ổn. Đây chính là truyền kỳ cự long long uy. O nhìn rốt cục ngồi không yên, dưới tay hắn hết thảy cũng liền 8 cái trưởng thành Hắc Long, hiện nay đã thụ thương thối lui ra khỏi 2 cái, mà Lam Long một phương thì còn có 8 cái cự long lưu tại trên chiến trường. Ngang. Đồng dạng một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang vọng phương này u ám địa vực, rô sờ một bên, Thương Lam Chi Nha vỗ một cái cánh đằng không mà lên. Lên tới độ cao nhất định lúc, Lam Long trên thân sáng lên bạch quang, phảng phất 1000 ngói bóng đèn lớn, đó là lập lòe lôi đỉnh, không chỉ có là thân thể bộc phát lôi đỉnh, ở bên người Thương Lam Chi Nha phương viên ngàn mét bên trong, nhỏ bé ngân xà giống như lôi hồ lấp loé. Lam Long bộ tộc thiên phú lĩnh vực năng lực, lôi đỉnh luyện ngục, tại quanh thân bố trí xuống tính điện lực trường, triệu hoán lôi đỉnh công kích địch nhân. Một bên khác, Hắc Long lĩnh vực vô thanh vô tức, nhưng tương tự nguy hiểm, sương mù xám trở nên càng phát ra thâm trầm, trong nháy mắt chuyển đổi thành hư thối giống như màu đen, nếu như cách gần đó một chút, càng là có thể ngửi được cái kia một cỗ đầm lầy hư thối khí ẩm. Hắc Long bộ tộc thiên phú lĩnh vực năng lực, hủ thực quang hoàn, hủ thực quang hoàn, uy lực của nó Dô Sở đã từng gặp qua, có thể trong nháy mắt gạt bỏ lĩnh vực phạm vi bên trong xa yếu tại Hắc Long sinh vật. Tại đối mặt ngang cấp cường giả lúc, hủ thực quang hoàn cũng có thể trình độ nhất định suy yếu địch nhân phòng ngự. Truyền kỳ cự long ở giữa có truyền kỳ cự long quý củ, cả hai không hẹn mà cùng tránh đi trung tâm chiến trường, hướng phương xa bay đi. Lập tức, phương xa truyền đến trận trận suy yếu sau sóng xung kích bên trong chứa đại lượng dầu có lực phá hoại hạt năng lượng. Trên tường thành, ẩn thân Dô Sở đem vớt rồng ngả vào không trung cảm thụ một chút, lấy hạt năng lượng lực phá hoại, cùng chiến trường khoảng cách nơi đây khoảng cách phán đoán song phương chiến đấu cường độ. Đại não cấp tốc vận chuyển, hắn tính toán ra chính mình tham dự chuyển kỳ cự long kết quả, bảo mệnh có thừa, nhưng tiến công không đủ. Làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, hắn không còn quan tâm phương xa chuyển kỳ chiến trường, đem ánh mắt chuyển qua chỗ gần cự long chiến trường. Phương này chiến trường động tĩnh không bằng chuyển kỳ chiến trường lớn, nhưng là quyết định chiến đấu thắng bại mấu chốt. Bởi vì hai đại chuyển kỳ cự long trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, ngược lại là phương này chiến trường càng nhanh một chút, đến lúc đó người thắng tiến về chuyển kỳ chiến trường trợ giúp phe mình đầu lĩnh. Nếu không muốn ăn thua thiệt mà nói, kẻ thất bại chỉ có thể nắm lô mũi thừa nhận thất bại, cục đôi đào tẩu. Bất quá, Dô Sở quay đầu nhìn về phía chiến trường khác một bên, sương mù sáng mênh mông bao phủ đại địa, nhìn qua gió êm sóng lặng, trên thực tế giấu giếm hung hiểm. Một cỗ gió nhẹ thổi qua, Dô Sở hít hà không khí, hắn từ trong gió phân biệt ra được một cỗ hơi ngọt thực vật khí tức, cỗ khí tức này hết sức quen thuộc. Đây là lục long hương vị. Đương nhiên, lục long nếu là muốn ẩn tàng hành tung, bọn hắn có trên trăm loại phương pháp che giấu khí tức của mình, tối thiểu sẽ không dễ dàng như vậy bị hồng long phát hiện. Mà lúc này hồng long lại dễ như trở bàn tay phát hiện, điều này nói rõ bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới che giấu mình. Không hề nghi ngờ, lục long bộ tộc là tới kéo lệnh đỡ. Dô Sở vừa nhìn về phía truyền kỳ chiến trường phương hướng, Isa Ác cùng O Nhìn chiến đấu tựa hồ là thế lực ngang nhau. Bất quá, hắn dám khẳng định, O Nhìn tuyệt không phải là đối thủ của Isa Ác. Isa Ác bước vào truyền kỳ nhiều năm, lại là gần với hồng long bộ tộc cường lực long chủng, mà O Nhìn chỉ bất quá bước vào truyền kỳ chừng 20 năm, long chủng cũng yếu đi rất nhiều. O Nhìn từ Isa Ác dưới trướng phản bội ra ngoài, Isa Ác hận không thể đem nó rút gân lột ra, đánh nhau cũng chắc chắn sẽ không lưu thủ. Bởi vậy, Isa Ác tất nhiên trong lòng có kiêng kỵ. Lưu độc phỉ thúy. Dô Sở tự lẩm bẩm, muốn hay không tìm cơ hội tiếp xúc một chút đâu. Tại cùng Thương Lam Chi Nha nói chuyện trước đó, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liên hợp Lam Long làm nắm sấp họ Nhìn, sau đó tiếp thu Hắc Long địa bàn. Mà tại hiểu rõ Hồng Sao địa huyệt bộ phận chân thực về sau, hắn ý thức đến Hạo Kiếp Chi Dực, Thương Lam Chi Nha, Lưu Độc Phỉ Thúy, Hắc Huyết Bạo Quân tứ đại chuyển kỳ cự long quan hệ trong đó, cũng không phải là lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể nói, Hạo Kiếp Chi Dực, Thương Lam Chi Nha, Lưu Độc Phỉ Thúy là ba cái cá mẹ một lứa, bị quân địch bán thần trói buộc được đây, cộng đồng phòng ngừa nguyền rủa khuyết tán. O Nhìn lưu lại mục đích thì là câu đố, Thương Lam Chi Nha, ý xa ác cố ý ẩn giấu đi câu đố này. Mà câu đố đáp án, có lẽ có thể từ Lưu Độc Phỉ Thúy trong miệng biết được. Bất kể như thế nào, tại không có làm rõ ràng tình thế trước đó, Dô Sở là tuyệt đối sẽ không một đầu đi loạn đi vào, bằng không mà nói bị Thương Lam Chi Nha bán còn không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù đối với Thương Lam Chi Nha giấu giếm hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng minh ước vẫn là phải tuân thủ, huống chi Dô Sở chán ghét Hắc Long. Phương xa trên chiến trường, đại phát thần uy một chọi hai ám dạ chi dự, Lý Tất Thảm đầu não giật mình, vội vàng ngắm nhìn một phía, không biết thế nào, hắn cảm giác chính mình có vẻ như bị một loại nào đó nguy hiểm đồ vật để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn một chút truyền kỳ chiến trường phương hướng, lập tức vừa nhìn về phía lôi mạch cứ điểm tường thành, nhìn thấy trên tường thành xích hồng hỏa thiệt nỗ. Không đúng, ta vị trí này tại hỏa thiệt nỗ công kích tầm bắn bên ngoài nhà. Chẳng lẽ lại Lam Long đem hỏa thiệt nỗ cải tiến? Có thể bản vẽ không phải tại Lưu Độc Phỉ Thúy đại nhân trong tay sao? Một bên khác, Dô Sờ nhìn thấy ám dạ chi dự cảnh giác bốn phía, trong lòng ngưng trọng, treo lên 12 phần tinh thần. Cái này ám dạ chi dực không hổ là có hy vọng nhất trở thành con thứ 5 truyền kỳ cự long cường giả, không chỉ có chiến lực viễn siêu bình thường Hắc Long, liền ngay cả trực giác cũng không tầm thường, vừa rồi vẹn vẹn bộc lộ ra ác ý, thiếu chút nữa bị phát hiện. Hiện tại đem so với trước, bị ác ý kinh động ám dạ chi dực càng phát ra cảnh giác, thỉnh thoảng thả ra hủ thực quang hoàn dò xét bốn phía. Đánh lén đại khái là không có khả năng thành công, dứt khoát không bằng quang minh chính đại đứng ra. Nghĩ như vậy, Dô Sở giải trừ trên người ẩn thân thuật, lóe lên cánh bay lên không trung. Ngang. Nương theo lấy trong trẻo mà sục sôi tiếng long ngâm. Hồng Long trên thân lân phiến khoảng cách toát ra hừng hực liệt hỏa, lập tức hóa thân thành thiêu đốt hỏa long, phảng phất mặt trời đồng dạng tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt. Sáng ngời xuyên suốt sương mù xám, toàn bộ ưu ám địa vực đều sáng lên không ít, mặt đất quái vật không chịu nổi cường quang chiếu xạ, nhịn không được che chắn con mắt, đồng thời liếc về phía bầu trời, lại chỉ thấy hồng quang chợt lóe lên, dường như xẹt qua bầu trời đêm sao chổi. Tại Hồng Long xuất hiện một sát na, ám dạ chi dực toàn thân mỗi một phiến lân phiến đều đang run rẩy, cảnh cáo chủ nhân của mình trước mắt địch nhân mức độ nguy hiểm. Dô Sờ nhanh chóng xuyên qua phổ thông cự long chiến trường, đi vào ám dạ chi dực cách đó không xa, lập tức do cực động chuyển thành cực tĩnh, vũ cánh lơ lửng giữa không trung, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt con mồi, hắn là của ta, hai người các ngươi đi một bên. Đối với Hồng Long bá đạo, một tên Lam Long phi thường bất mãn, đang muốn nói cái gì nhưng lại bị một bên đồng bạn dùng ánh mắt ngăn lại. Tốt, cái này giao cho ngươi. Nói xong, nói chuyện Lam Long quay người bay đi, một cái khác chần chờ trong một giây lát cũng đi theo bay mất, ám dạ chi dực không dám giữ lại, hắn cảm thấy mình bị một luồng khí tức nguy hiểm khóa chặt. Bay ra một khoảng cách về sau, hai tên Lam Long dùng truyền âm thuật giao lưu. Bỡ dạ quẹ, vừa rồi vì cái gì ngăn lại ta? Hắn gọi chúng ta rời đi, là để cho chúng ta đi đối phó cái khác Hắc Long, chỉ cần chúng ta tập trung ưu thế đem cái khác Hắc Long đánh bại, liền có càng nhiều huynh đệ giành tay, đến lúc đó thắng lợi thuộc về chúng ta. Còn có, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn cái này Isa Ác đại nhân xem trọng Hồng Long có năng lực gì sao? Thì ra là thế, Lam Long mặt lộ giật mình, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng. Một đỏ một đen lưỡng long chính triển khai khí thế quyết đấu, ngọn lửa nóng bỏng khí tức cùng ướt át hôi thối hơi nước trên không trung đụng nhau, triển khai vô hình giao phong. Dô Sờ mở ra số liệu hóa thị giác, trong ánh mắt màu xanh lá thác nước phi tốc đổi mới, có trí tuệ đại não ra chỉ đầu não phi tốc phân tích, phân tích Hắc Long tại khí thế đụng nhau bên trong bày ra thực lực. Không đơn giản a. Từ trên thân Hắc Long bạo phát đi ra hạt năng lượng, hắn thăm dò đến Hắc Long thực lực một góc. Liên như là đại sư cấp đỉnh phong nửa bước truyền kỳ, Hắc Long cũng đến phổ thông cự long đỉnh phong cảnh giới, tiến thêm một bước chính là truyền kỳ cự long. So với bình thường tráng niên Hắc Long, ám dạ chi dược năng lượng trong cơ thể nhiều hơn một nửa không ngừng, càng đáng quý chính là Hắc Long đối tự thân lực lượng khống chế, mỗi một tia năng lượng đều dùng tại tranh phong phía trên, ly tán hạt năng lượng vô cùng ít ỏi. Chức nghiệp giả. Nghe được Hồng Long tra hỏi, ám dạ chi dược, Lý Tất Thảm trong mắt lóe lên một vòng dị dạng, cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cái này ở trong mắt Dô Sở, chính là chấp nhận. Cái này cũng không kỳ quái, Hồng Sao chủ mẫu là dưới trướng cự long cung cấp hệ thống chức nghiệp giả giáo dục, nhưng đại đa số cự long cũng không nguyện ý hao tâm tổn trí đi học tập trong mắt bọn họ cấp thấp đồ chơi, nhưng tóm lại có chút rồng ngoại lệ. Ám dạ chi dực, Lý Tất Thảm chính là như vậy một cái ngoại lệ, hắn tiếp nhận Hồng Sao chủ mẫu phát ra phúc lợi, bước lên chức nghiệp giả con đường tu hành. Dô Sở tiếp tục nói, kỳ thật, ta cũng thế. Ám dạ chi dực có chút bất mãn, ngươi đến cùng có đánh hay không? Cái này cực đoan nguy hiểm Hồng Long khí thế hùng hổ bay tới, kết quả lại chỉ là tra hỏi, cái này làm cho Trầm Mặc ít nói, Thiêu Chiến hắn cảm thấy có chút bực bội. A, hay là người nóng tính, Dô Sở quay đầu nhìn về phía một bên. Phương xa trong sương mù xám bay tới ba cái lục long, ba cái lục long cảnh giác nhìn Hồng Long một chút, vòng qua lưỡng long hướng ức hiếp Hắc Long Lam Long tộc đàn bay đi. Không cần đoán, bọn hắn là đến giúp đỡ Hắc Long bộ tộc duy trì lực lượng cân đối. A, không hổ là lục long bộ tộc. Dô Sở khẽ miệng nhếch lên một vòng đường cong, hắn đại khái có thể đánh giá ra Lưu Độc Phỉ Thúy ý nghĩ, duy trì đen, lục hai đại long tộc lực lượng cân đối, cho hai tộc tiếp tục lấy máu, ai yếu nàng liền giúp ai. Thương Lam Chi Nha biết điểm này, lại không thể làm gì, O Nhìn đoán chừng cũng biết điểm này, nhưng hắn không quan tâm. Lấy hắn tàn bạo, cực độ ích kỷ tính cách, khả năng ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cái gì đều không để ý. Không nhìn cách đó không xa quần long gầm thét, Dô Sở nhìn xem ám dạ chi dực, có người gọi ta tìm cơ hội bắt lại ngươi, vừa vặn ta chán ghét Hắc Long, đặc biệt là ngươi hiệu chung một cái kia Hắc Long, cho nên. Nói, Dô Sở động, trong miệng hắn chú ngự phi tốc đọc lên, đồng thời xuống tới, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó. To lớn xích hồng ma pháp trận ở trên bầu trời hiện hiện, khỏa khỏa thiêu đốt hỏa cầu như mưa rơi xuống, cùng bạo khí tức hủy diệt bao phủ mạng lớn không gian, không khí nóng bỏng làm cho người cảm thấy ngạt thở. Cao giai ma pháp, lưu tinh hỏa vũ gia cường phiên bản. Một bên khác, tại Hồng Long động trong nháy mắt, ám dạ chi dực, Lý Tất Thảm cũng động, hắn phảng phất một cái áp xúc lò xo đột nhiên bắn ra, cấp tốc thoát đi lưu tinh hỏa vũ phạm vi. Tốc độ của hắn không tính chậm, chỉ tiếc Hồng Long tốc độ càng nhanh. Trên thân gia chỉ cao đẳng gia tốc thuật, Dô Sở hướng đối thủ cấp tốc tới gần, trong miệng ma pháp chú ngữ phi tốc đọc lên, hơn 20 cái tử ngữ chú ngữ ngạnh sinh sinh bị áp xúc đến 7 cái, cũng tại ngắn ngủi một giây thời gian bên trong phun ra. Hư cầm trong đuốc rồng, từng khỏa xe hơi nhỏ lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ cấp tốc hình thành, lập tức phi tốc bắn về phía thoát đi Hắc Long. Cao giai ma pháp, bạo viêm thuật. Rầm rầm rầm. Bang vào gần như thuấn phát bạo viêm thuật, Dô Sở cực lớn trở ngại Hắc Long tốc độ, rất nhanh liền đuổi theo. Mưa lửa rơi xuống từ trên không liền muốn tới người, Hồng Long ngay lúc sắp đuổi kịp, Hắc Long quay người há mồm, miệng há đến cực hạn. Ngang. Không chỉ là thanh âm lớn long ngâm đơn giản như vậy, cái này tiếng long ngâm bên trong đã bao hàm một loại đặc thù sóng âm công kích. Trong nháy mắt, Dô Sở thân thể chỉ trệ, tim đập rộn lên, đồng thời, hắn nhận ra kỹ năng này. Phá đảm bảo hao. Phá đảm bảo hao là tối thiểu cao giai chiến sĩ mới có thể học tập cường lực chiến kỹ, dùng năng lượng kết hợp thanh âm phương thức trấn nhiếp địch nhân, đặc điểm là phát động thời gian nhanh, thường thường làm cho địch nhân trở tay không kịp. Lấy Hắc Long vừa rồi phát ra kỹ năng uy lực đến xem, hắn tuyệt đối không chỉ cao giai, nhưng cũng không có bước vào truyền kỳ, đoán chừng là một tên bước vào đại sư cấp đã lâu đại sư cấp chiến sĩ. Rất nhanh, Dô Sở điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này ám dạ chi dực đã thừa cơ kéo dài khoảng cách. Mưa lửa đánh vào người, Dô Sở trong miệng chú ngự phi tốc đập lên, một tầng hơi mở năng lượng bức tường ngăn cản xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Hỏa nguyên tố chứng bích. Vẫn chưa xong, chú ngữ tiếp tục. Cự lực thuật, cao đẳng tấn tiếp thuật. Lưu tinh hỏa vũ phạm vi bên ngoài, ám dạ chi dực nhìn xem mưa lửa bên trong thi pháp Hồng Long, cảm thấy da đầu phát nổ. Người thi pháp. Hắn rõ ràng trở thành người thi pháp độ khó, bởi vì hắn đã từng cũng lựa chọn qua con đường này, nhưng lại thất bại, ngay cả tối thiểu nhất sơ giai pháp sư đều không có đột phá, bất đắc dĩ phía dưới chuyển chức chiến sĩ. Chính là bởi vì đoạn kinh lịch này, hắn hiểu rõ nghề nghiệp chiến sĩ cùng người thi pháp ở giữa chênh lệch, chỉ cần có đầy đủ ban đầu khoảng cách, cao giai pháp gia đối đầu cao giai chiến sĩ 1v3 cũng không có vấn đề gì. Mà trước mắt Hồng Long không chỉ có là người thi pháp, mà lại thi pháp đẳng cấp có vẻ như còn rất cao, không chỉ có thi pháp đẳng cấp cao, hơn nữa còn nắm giữ lấy một chút chưa bao giờ nghe cường lực ma pháp. Không nhìn Lưu Tinh Hỏa Vũ hộ thuẫn, toàn thân toát ra mưa lửa kỳ quái ma pháp. Đáng chết. Vậy đến biến thái. Chương 152, mạnh nhất giao phong. Gia chỉ gần 10 loại tăng thêm ma pháp, Dô Sở nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, lại thân thể nhẹ nhàng, đầu não thanh minh. Trạng thái trước này chưa có tốt. Không chút do dự, Lưu Tinh Hỏa Vũ tắt lửa một sát na, hắn đột nhiên vũ cánh vọt ra ngoài, hỏa diễm bởi vì tốc độ tại sau lưng kéo thành một nhóm thẳng tắp, xa xa nhìn qua phảng phất một thanh màu đỏ lợi kiếm. Thật nhanh. Ám dạ chi dực, Lý Tất Thảm đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm bay tới hình ảnh, bắp thịt cả người kéo căng. Đối mặt tiến một bước sau khi cường hóa Hồng Long, hắn không dám có chút giữ lại, thể nội khí giải toàn thân, phát động bí pháp. Uống a. Nương theo một tiếng trầm thấp bạo a, Hắc Long thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở lớn, trên thân cơ bắp nâng lên không thua kém một chút nào cùng tuổi giai đoạn hồng long, một cỗ mang theo gây mùi hư thối khí tức hơi nước hướng bốn phía khuếch tán. Đang phi hành Dô Sở ánh mắt nghiêm trọng, hắn đánh giá ra Hắc Long phát động một loại nào đó chiến sĩ bên cạnh bí pháp cường hóa thân thể của hắn. Lấy cái kia nâng lên cơ bắp đến xem, bí pháp mang tới tăng lên khả năng không phải một điểm nửa điểm. Không chỉ có như vậy, Hắc Long chung quanh thân thể còn ra hiện một đạo kỳ quái ma pháp lực trận, lực trường cùng hủ thực quang hoàn cùng loại, nhưng lại so hủ thực quang hoàn càng mạnh hơn, càng thêm nguy hiểm. Quả nhiên có chút tài năng. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, hắn lập tức tiến nhập phạm vi công kích, trong miệng phun ra mấy cái khó đọc chú ngữ bị tịt. Hơi mở áo thuật năng lượng cấp tốc ngưng tụ thành một cái to bằng mặt bàn tay đột nhiên chụp vào Hắc Long hai cánh yếu ớt kết nối bộ phận. Bỉ Bỉ cầm nã trưởng. Bỉ Bỉ, đa nguyên vũ trụ nổi danh nhất cận chiến pháp sư một trong, hắn phát minh Bỉ Bỉ cận thân thuật cận chiến chú ngữ ngắn, thi pháp tốc độ nhanh, uy lực cũng không yếu, tại đa nguyên vũ trụ lưu truyền rất rộng. Mà Bỉ Bỉ cầm nã trưởng chính là Bỉ Bỉ đắc ý ma pháp một trong, áo thuật năng lượng ngưng tụ bàn tay thẳng đến địch nhân yếu hại, nếu như bị bắt thực, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất đi năng lực hành động đảm nhiệm người thi pháp bài bố. Hắc Long phản ứng cấp tốc, nghiêng đầu mở ra che kín răng nanh miệng rộng, cắn một cái hướng rơi xuống áo thuật đại thủ. Răng nanh cắn lấy áo thuật năng lượng ngưng tụ trên đại thủ, Bỉ Bỉ cầm nã trưởng bên trong ma pháp kết cấu bị phá hư, một lần nữa hóa thành tinh thuần ma pháp năng lượng tiêu tán ở trong không khí. Công kích bị hóa giải, nhưng cũng phân tán Hắc Long bộ phận tinh lực. Nhân cơ hội này, Dô Sở mãnh liệt phiến cánh chớp mắt mà tới, hỏa diễm bao trùm thiêu đốt vuốt rồng đâm vào Hắc Long chung quanh kỳ lạ hơi nước bên trong, phản phất nung đỏ lạc thiết xuyên vào nước đá. Xì xì thử. Đại lượng gây mũi bạch khí sinh ra, Dô Sở trong lòng kinh ngạc. Hắn cảm giác đến Hắc Long chung quanh kỳ lạ ma pháp lực trận tại cùng nguyên tố chi hỏa đối kháng, lực trường bên trong có một cỗ mục nát năng lượng đang cố gắng thẩm thấu hỏa diễm phòng hộ. Đây là thứ quỷ gì? Dô Sở ý thức được chính mình coi thường đối thủ, cùng lúc đó, chụp vào Hắc Long cổ vớt rồng bị một cái băng lánh đuốt rồng bắt lấy, bị bắt lại trên cổ tay nguyên tố chi hỏa phảng phất bị áp chế đồng dạng, phảng phất nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Hắn ý đồ thu hồi vớt rồng, nhưng lại cảm thấy tay cánh tay phảng phất bị kim loại hàn đúc đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Xuyên thấu qua nồng đậm xương trắng, hắn nhìn thấy Hắc Long đen như mực băng lanh ánh mắt, đây không phải trạng thái bình thường long đồng. Dám bắt ta, ngươi muốn chết. Dô Sở điều động toàn thân hỏa nguyên tố hướng bị Hắc Long bắt lấy cánh tay tập trung, nguyên bản liền bán nguyên tố hóa cánh tay trở nên càng phát ra toàn thân trong suốt, phản phất đốt thành màu vàng nóng cực nóng dung nham. Đạt được liên tục không ngừng bổ sung, nguyên tố chi hỏa tăng vọt, trong nháy mắt áp chế Hắc Long trên người tán phát ra kỳ lạ lực trường. Hắc Long đuốt rồng chảo tâm tiếp xúc hồng long lân phiến bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu đến đỏ bừng, lân phiến dưới huyết nhục bị nhiệt độ cao bị phỏng, hoại tử, đau đến ám dạ chi dược lập tức vung ra vớt rồng. Cùng lúc đó, Hắc Long một vớt rồng khác mang theo tiếng gió gào thét đánh út về phía hồng long, móc câu cong giống như đầu ngón tay bén nhọn mà sắc bén, còn che một tầng không rõ đen kịt năng lượng. Dô Sở không dám kinh thường, trong miệng trong nháy mắt phun ra hai chữ tiết. Bị bị hộ thân trưởng. Áo thuật năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, nên tiếp Hắc Long đánh tới lợi chảo. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Long bị đánh lui. Cơ hồ cùng một thời gian, lưỡng long hé miệng, mãnh liệt long tức phun ra. Cực nóng liệt hỏa đối đầu màu xanh sẫm dịch axit, cả hai trên không trung gặp nhau, dịch axit bị liệt hỏa bốc hơi, sinh ra đại lượng khói trắng, đây là trên mặt nội giao phong. Đang nhìn không thấy nguyên tố thị giác, hồng long trong thổ tức hỏa nguyên tố cùng hắc long trong thổ tức nước, mục nát nguyên tố gặp nhau, hai loại khác biệt năng lượng đụng vào nhau, lẫn nhau cho bụi, lại lấy được liên tục không ngừng bổ sung. Cuối cùng, hay là hồng long thổ tức hơn một chút, hỏa diễm đem dịch axit áp chế, long tức tiếp xúc mặt tiếp tục hướng hắc long tới gần. Cùng bạo nhiệt lượng tiếp tục tới gần, ám dạ chi dược mặt bị nướng đến nóng lên, hắn phát giác được không ổn, thu nạp cánh mượn nhờ trọng lực gia tốc hạ xuống, tại hạ xuống né tránh bắn thẳng đến liệt diễm đồng thời, hắn chấn cánh hướng bên người bay đi. Tại ám dạ chi dược rời đi nguyên bản hạ xuống quỹ tích trong nháy mắt, một đạo hình mũi khoan liệt diễm bắn về phía hắn hạ xuống phương hướng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng khủng bố long tức sượt qua người, ám dạ chi dược mượn nhờ long tức giao phong sinh ra khói trắng yểm hộ, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ánh mắt nhận khói trắng ảnh hưởng, Dô Sở thuấn phát một đạo cuồng phong thuật. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, đem hồng long trước mặt khói trắng thổi hướng trên không, biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục ánh mắt, Dô Sở trông thấy ám dạ chi dược ở phương xa chấn cánh treo trên bầu trời chi dược, trong lòng ngưng trọng. Gia hỏa này tuyệt đối không phải phổ thông nghề nghiệp chiến sĩ. Phương xa, ám dạ chi dược, Lý Tất Thạm đồng dạng nhìn chằm chằm thiêu đốt hồng long, cảm thấy phi thường khó giải quyết. Trong nháy mắt giao phong, đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Hồng long rất mạnh, so với chính mình mạnh hơn. Tại đột nhiên tập kích tình huống dưới, chính mình cũng không có chiếm được tiện nghi gì, như vậy ở sau đó quang minh chính đại trong chiến đấu, kết quả không cần nói cũng biết. Bất quá, hắn mặc dù thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của hồng long, nhưng cũng không cho rằng hồng long có thể đánh bại dễ dàng chính mình. Nhìn thoáng qua cách đó không xa hỗ trợ lục long, ám dạ chi dược trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Phô Ennis nói không sai, ngươi rất mạnh, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Hắc Long thanh âm trầm thấp ám ếch, trong giọng nói nửa là kính nể nửa là cảm thán. Dô Sở không có trả lời, nhìn chằm chằm Hắc Long, quan sát nó bên ngoài thần kỳ lạ ma pháp lực trận, ma pháp lực giữa sân hơi nước, mục nát khí tức kết hợp với nhau, phi thường hòa hợp, hắn mang theo nghi vấn mở miệng nói, đặc thủ chức nghiệp giả. Lần này, ám dạ chi dực không có cảm thấy không kiên nhẫn, đây là đối với cường giả tôn trọng, hắn gật gật đầu, ma trạch thủ vọng giả, chủ mẫu đại nhân ban ân, phi thường thích hợp ta Hắc Long bộ tộc. Thì ra là thế, Dô sờ mặt lộ giật mình. Lấy hồng sao chủ mẫu bán thần cấp bậc thực lực, nắm trong tay một chút đặc thù nghề nghiệp tiến giai phương pháp, cái này cũng không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, bỏ được đem đặc thù nghề nghiệp lấy ra bồi dưỡng cấp dưới, cái này có chút vượt quá Dô sở dự liệu. Nghĩ nghĩ, hắn bình thường trở lại. Có lẽ, tại hồng sao thời kỳ, ám dạ chi dực là hồng sao chủ mẫu dòng chính cấp dưới, chỉ bất quá bởi vì hồng sao chủ mẫu bại trốn, ám dạ chi dực mới đứng ở cùng là Hắc Long Onin một bên. Trong lòng phân tích ám dạ chi dực tình huống đồng thời, hắn cũng đang suy tư hai phe địch ta so sánh thực lực. Lúc trước lực lượng giao phong bên trên, Hắc Long chiến sĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại phương diện tốc độ, lấy Hắc Long vừa rồi rút lui tốc độ đến suy đoán, giữa hai bên tốc độ chênh lệch không lớn. Phương diện khác thì là phe mình chiếm cứ ưu thế, vô luận là thi pháp năng lực hay là thổ tức năng lực, cũng hoặc trên người nguyên tố lực trường giao phong. Phân tích ra hai phe địch ta ưu khuyết điểm về sau, một cái thủ thắng phương án lập tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Dương Trường tránh đoạn, không cùng Hắc Long cận thân chiến đấu khiến cho lực lượng ưu thế không cách nào phát huy, đồng thời lợi dụng song phương tốc độ chênh lệch không lớn, phe mình thi pháp năng lực mạnh ưu thế tiến công. Trận chiến này thuật tục xưng chơi diều. Ta thừa nhận, vừa rồi xem thường ngươi, ta vì thế hướng ngươi biểu đạt tay nấy, nhưng tiếp xuống sẽ không. Nói xong, Dô Sở duỗi ra một cái vuốt rồng hư nắm. Trong không khí chung quanh hỏa nguyên tố lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hướng vuốt rồng hội tụ, ở trong không khí hình thành một đạo màu đỏ nhạt vòng xoáy, trong vòng xoáy tâm vị trí, hỏa nguyên tố không ngừng ngưng tụ, áp xúc. Phương xa, ám dạ chi rực tê cả da đầu, hắn nhìn thấy hồng long vuốt rồng hư cầm trong vòng xoáy trung tâm ra đời một giọt chất lỏng màu đỏ thắm, đó là nồng nặc hóa lỏng hỏa nguyên tố. Mặc dù không biết Hồng Long dự định thi triển ma pháp gì, nhưng nhìn uy thế này, một kích này không thể coi thường. Trốn. Trốn suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, lập tức bị hắn bắt bỏ, bởi vì chính mình tại phương diện tốc độ không chiếm ưu thế, trốn lời nói chỉ sẽ tạo thành càng hỏng bét hậu quả. Nhất định phải ngăn cản hắn. Ý thức được điểm này về sau, ám dạ chi dực không chút do dự, đột nhiên vỗ cánh, phảng phất một thanh rời dây cung mũi tên bắn về phía Hồng Long, vươn về trước vuốt rồng bị nồng đậm mục nát năng lượng bao khỏa, móng nhọn đen như mực. Tại ám dạ chi dực động đồng thời, Dô Sở vỗ cánh triệt thoái phía sau, đồng thời há mồm phun ra long tức. Hô hô rung động hình mũi khoan liệt hỏa phun về phía Hắc Long, long tức không khí chung quanh bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến hư ảo và mẹo, phảng phất ngày mùa hè vậy nước sau lộ diện bốc hơi. Đối diện đụng vào long tức, nhưng lại không cách nào quay đầu liền chạy, Hắc Long cảm thấy trong lòng bị khuất, thể nội năng lượng đều điều động, rót vào vươn về trước vuốt rồng, đang ngưng tụ thành một đạo to lớn như mực gai nhọn chung quanh mục nát khí tức tràn ngập. Bí kỹ, ma trạch chi thứ. Vương a. Ma trạch chi thứ hung hăng đâm vào đánh tới long tức, hình mũi khoan liệt diễm long tức bị phá ra, ở giữa hình thành một cái cự đại chỗ trống. Ám dạ chi dược thuận chống rông đi ngược dòng nước, trong tay gai nhọn đâm về tiếp tục thổ tức hồng long. Dô Sở trong lòng ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đêm tối chi thứ còn có loại thủ đoạn này. Phải biết, hồng long long tức là ngũ sắc long trong thổ tức lực phá hoại mạnh nhất, mà Dô Sở còn có bất tử điều chi tâm gia trì, long tức uy lực so phổ thông hồng long lớn. Mà ám dạ chi dược lại có thể phá vỡ long tức, đi ngược dòng nước. Một bên khác, nhìn như uy manh ám dạ chi dược cắn răng, trong lòng kêu khổ không thôi. Hồng long long tức uy lực hoàn toàn chính xác cao minh, cho dù chính mình nữ lợi. Dùng sức mạnh cao độ ngưng tụ ma trạch chi thứ phá vỡ lực lượng phân tán long tức, lại dùng một tầng hơi nước bám vào tại lân phiến mặt ngoài ngăn cách đại bộ phận nhiệt độ. Dù vậy, nhiệt độ kinh khủng hay là tiếp tục xâm lấn. Ám dạ chi dực cảm thấy mình lân phiến nhiệt độ cấp tốc đề cao, huyết nục đã cảm nhận được đau đớn, không thể không tiêu hao càng nhiều năng lượng đến cùng long tức đối kháng. Bay ngược cuối cùng vẫn là so ra kém bay thẳng, tiêu hao đại lượng năng lượng ám dạ chi dực tới gần. Dô Sở cảm giác được cái kia không ngừng tới gần phong mang, lại nhìn một chút trong tay chất lỏng màu vàng nóng, cảm giác được gần ẩn nóng lên vút rồng. Tiếp cận cực hạn, đầy đủ. Hắn kết thúc thổ tức, cải thành niệm chú, cầm trong tay một nắm chất lỏng hỏa nguyên tố nhắm ngay phía trước, không khí trong chốc lát ngưng kết. Một bên khác, trên thân áp lực nhẹ đi, ám dạ chi dực còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng giáng lâm, nhìn thấy hồng long trong vuốt rồng chất lỏng biến hóa, đồng tử co rụt lại. Tên điên. Ám dạ chi dực ngay cả đình chỉ tiến lên, cuốn quýt chấn cánh triệt thoái phía sau, xét thấy không dám đem phía sau lưng giao cho địch nhân, hắn cũng là bay ngược. Bất quá, ám dạ chi dực kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn mượn nhờ trọng lực hướng nghiêng xuống phương gia tốc phi hành. Ở trong tay hồng long, thể lỏng hỏa nguyên tố năng lượng theo chú ngữ mà bất quy tắc vận động, phóng xuất ra năng lượng cuồng bạo ba động, kinh khủng nguyên tố ba động hướng bốn phương tám hướng dập dờn, đến mức phương xa kịch chiến đám cự long nhịn không được ghé mắt. Chúng cự long nhìn thấy hồng long cầm trong tay nóng nảy thể lỏng hỏa diễm, đều là mắt lộ ra hoảng sợ. Tên điên. Đây là chúng long trong lòng cộng đồng suy nghĩ, đừng tưởng rằng hồng long đùa lửa, liền sẽ không bị hỏa thiêu chết, chỉ là kháng tính so bình thường rồng cao hơn mà thôi, một khi vượt qua cực hạn chịu đựng, đồng dạng sẽ thụ thương, thậm chí tử vong. Thể lỏng hỏa nguyên tố so với trạng thái khí hỏa nguyên tố năng lượng ẩn chứa càng nhiều, cũng càng không ổn định, cầm trong tay thể lỏng hỏa nguyên tố liền giống với cầm một viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Bình thường mà nói, chỉ có được cường đại tinh thần lực chuyển kỳ cự long hoặc chuyển kỳ pháp sư mới có nắm chắc áp chế, khống chế thể lỏng năng lượng nguyên tố, cũng lợi dụng thể lỏng năng lượng nguyên tố tăng cường ma pháp uy lực, mà hồng long. Nếu như không có hỏa nguyên tố chướng bích mà nói, Dô Sở tuyệt không dám chơi như vậy, hắn tiếp tục chính mình chú ngữ. Theo chú ngữ tiến hành, thể lỏng hỏa nguyên tố cấp tốc tiêu hao, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một viên to lớn thiêu đốt thiên thạch. Viên thiên thạch này so hồng long hình thể còn lớn hơn, trên đó hỏa diễm thịnh vượng, phản phất một vầng mặt trời xua tan đu ám địa vực hằng cổ không đổi hắc ám, đồng thời tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức hủy diệt, khiến cho lòng người kinh lạnh mình. Đại sư cấp ma pháp, vẫn thạch bạo hóa lòng nguyên tố tăng cường. Trên mặt đất, trong lúc kịch chiến đại quân quái vật không hẹn mà cùng ngừng chiến, ngẩng đầu xem xét bầu trời, nhìn thấy không trung mặt trời trợn mắt hốt mồm. Mặt trời động, kéo lấy thật dài đôi viêm động, không ngừng gia tốc, hướng về sắc mặt ngừng trọng như nước ám dạ chi dự, toàn bộ ưu ám địa vực bị hạ rơi thiên thạch huyết đại thành hủy diệt xích hồng sắc. A. Tại sinh tử áp lực phía dưới, ám dạ chi dự hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát, hai mắt nhanh chóng sung huyết, thân thể thổi phồng bành trướng giống như tiến thêm một bước biến lớn, lỗ mũi thở ra tráng kiện bạch khí, lồng ngực bàng nhược phong dương phát ra hô 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 tiếng vang. Cuồng hóa. Cuồng hóa, lấy hy sinh lý trí làm đại giá, đổi lấy lâm thời lực lượng cùng ma pháp kháng tính, là chiến sĩ áp đáy hòm liệu mạng kỹ năng. Mặc dù cuồng hóa mất đi đại bộ phận lý trí, nhưng ám dạ chi dực cơ bản nhất phán đoán vẫn phải có, tốc độ của hắn lại một lần nữa bạo tăng cùng hạ xuống thiên thạch kéo dài khoảng cách. Bạo. Hồng Long khẽ nhả một cái từ ngữ, duy trì vẫn thạch bạo bên trong năng lượng cân bằng tinh thần lực mất đi hiệu lực. Ầm ầm. Viêm quang chợt hiện, bạch quang chói mắt càn quét toàn bộ u ám địa vực, giống như ban ngày giáng lâm. Sau một lát, tiếng vang truyền đến, mặt đất đông đảo quái vật tính tạm thời mất thông, mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích theo nhau mà tới, ép tới trên đại địa thực vật dán tại trên mặt đất. Chương 153, bị vạch trần chân tướng. Mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích tác động đến mặt đất đại quân quái vật, rất nhiều thể trọng hơi nhẹ gỗ liền bị cuồng phong thổi ngã, hình thể khá lớn thực nhân ma, cự ma lấy tay cánh tay che mặt, ngăn cản thổi tới cuồng phong. Trên bầu trời, chúng cự long cũng bị bách lui lại. Đợi hết thể đều kết thúc, Dô Sờ nhìn về phía phía dưới bạo tạc tạo thành trắng cảnh, đại địa một mảnh hỗn độn. Phương viên 300m bên trong, mặt đất bị nện rơi mảnh vỡ thiên thạch phá hư đến mấp mô, không có một viên hoàn hảo cây cối, lá cây rơi sạch chỉ còn thân cây xem như tình huống tốt, đại đa số đều là chặn ngang bẻ gãy. Khu khu cụ. Tại bạo tạc liên lụy khu vực hạch tâm bên ngoài, ám dạ chi dực từ một đống đất mặt ngẩng đầu lên, trong miệng ho ra nóng hổi long huyết, bên ngoài thân vảy rồng nhiều chỗ rạn nứt, cháy đen. Cho dù kịp thời trốn tránh, nhưng hắn vẫn bị vẫn thạch bạo nổ kích xạ mảnh vỡ đánh trúng, nóng nảy hỏa diễm năng lượng từ vết thương xâm lấn, cho hắn thân thể tạo thành phá hoại cực lớn. Cảm thụ một chút trạng thái thân thể của mình, ám dạ chi dực cảm thấy không ổn, nếu là hồng long một lần nữa, như vậy chính mình cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chấn cánh lơ lửng thiêu đốt hồng long. Phương xa, nhìn thấy chiến đấu kết quả, tạm thời ngưng chiến cự long đại quân lượng cực phân hóa, lam long một phương tự nhiên là sĩ khí dâng cao, mà hắc long một phương thì là tâm tình nặng nề. Nếu như nói truyền kỳ hắc long, Onin là hoàng đế, như vậy ám dạ chi dực chính là tướng quân, là đầu lĩnh của bọn hắn. Hiện tại đầu lĩnh bị thua, mà thần bí hồng long hoàn hảo không chút tổn hại, cái này làm cho chúng long lòng sinh phái ý. Một bên khác, Dô Sở cũng không tính đuổi tận giết tuyệt, hắn nhìn khí tức chán trường hắc long một chút, lại quay đầu nhìn về phía lục long tới phương hướng. Lục long lúc đến phương hướng, một cỗ bảng bạc tinh thần lực chính không chút kiêng kỵ tuyên cáo chính mình tồn tại. Trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện ra một cái tên, Sạp Di Nạ Kẻm Bờ Isaben. Lưu độc phỉ thúy, Isaben. Lưu độc phỉ thúy cái danh hiệu này là đại lục liên quân lấy, tại ngũ sắc long trong tộc bộ, Isaben còn có cái càng thêm nổi danh thân phận, long hậu tư tế. Isaben không phải phổ thông long hậu tư tế, nàng là tỷ ạ mặt tại kẻ đạn nọ duy hai truyền kỳ tư tế một trong. Sớm tại hồng sao thời kỳ, Dô Sở tiền thân liền nghe nói qua vị tồn tại này lại danh, cũng gặp qua mấy lần, vị này thành khẩn truyền kỳ tư tế thỉnh thoảng sẽ đem hồng sao trung ấu long bắt tới, cho bọn hắn tuyên truyền giảng giải tỷ ạ mặt giáo nghĩa. Isaac, ngươi ngược lại là tìm tốt giúp đỡ. Hơi có vẻ dàn mua giọng nữ ở trong u ám địa vực quanh quẩn, đồng thời, phương xa truyền đến cánh đập không khí hô hô âm thanh, một đạo thân ảnh khổng lồ trong mê vụ hiện hiện, hình dáng dần dần rõ ràng. Người đến tiếp tục tới gần, chúng long thấy rõ ràng người đến thân ảnh, đó là một cái lân phiến hiện lên phỉ thúy trạng to lớn lục long thân dài dài đến 30m, so một cái tiêu chuẩn sân bóng rổ còn rất dài, đỉnh đầu đốn lượn sừng rồng đường cong ưu mỹ lại không mất uy nghiêm. Thân cận cùng kính sợ hai loại mâu thuẫn tâm tình xuất hiện tại chúng long trong lòng. Thân cận là bởi vì lục long là ngũ thủ long hậu tư tế, kính sợ đồng dạng cũng là bởi vì nó là ngũ thủ long hậu tư tế. Tại trong vạn chúng chú mục, Isaben ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại trên người hồng long, nàng thấy hai mắt phát sáng, phảng phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Lấy loài rồng tuổi tác giai đoạn đến xem, lão niên giai đoạn bước vào chuyển kỳ Isaben đã là lao thái thái cấp bậc, bị một tên lao thái thái dùng hận không thể ăn ánh mắt nhìn chằm chằm, rỗ sờ trong lòng không khỏi ác hẳn. Nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, chính mình vừa rồi biểu hiện thật có chút quá mức, gây nên chuyển kỳ cự long chú ý là khó tránh khỏi. Hắn dập tắt trên người nguyên tố chi hỏa, đối với giàn mua lục long khẽ gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Nhật An, ỷ xạ bèn á mẫu. Á mẫu là đối với long tộc trưởng giả tôn sưng, ỷ xạ bèn thân là long hậu tư tế, lại là truyền kỳ cự long, vô luận là thân phận hay là lực lượng đều đảm đương nổi cái này tôn sưng. Ỷ xạ bèn nhìn chằm chằm hồng long một chút, tràn ngập tính xâm lược ánh mắt thu liễm. Nhật An, tiểu gia hỏa nhi, nguyễn long hậu bệ hạ nhìn chăm chú lên ngươi. Còn chưa kịp quá nhiều ngôn ngữ, phương xa thương lam chi nha cùng o nhìn chiến trường tắt tiếng, lưỡng long bay tới. Nhìn thấy lục long, thương lam chi nha phi thường khó chịu. Trên thân lôi hổ nhảy nhót, lao giả. Ngươi muốn đích thân hạ chẳng sao? Isaben hơi nhướng mày, Isaac, ngươi miệng này vẫn là trước sau như một thối. Lúc này, phía dưới lúc trước truy không coi trọng hắc long phát ra một tiếng rên rỉ, Isaben nhìn đi qua, nhìn thấy hắc long bị xé mở cánh, mày nhíu lại đến sâu hơn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta ngũ sắc long bộ tộc là cùng một căn dây thường bên trên châu chấu, làm gì xuống tay nặng như vậy? Nói, lục long nhìn duy nhất ở đây hồng long một chút, trên thân tản mát ra lấm ta lấm tấm năng lượng màu xanh lục. Năng lượng màu xanh lục ở trong u ám địa vực phảng phất bay xuống đom đóm, chui vào thụ thương cự long thể nội, không chỉ có là mặt ngoài thụ thương hắc long, lam long đồng dạng được trị liệu. Thấy tình cảnh này, Dô Sở trong mắt lóe lên một vòng dị dạng. Thương Lam Chi Nha trên thân lệ khí hơi giảm bớt, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Đừng cho là ta không biết, lần trước là ai âm thầm duy trì ra hỏa này." Nói, Thương Lam Chi Nha oán hận nhìn Onin một chút, hận không thể lập tức đem nó đè xuống đất hành hung một trận. "Như ta không ủng hộ Onin, dựa theo kế hoạch của ngươi, không biết lại sẽ tạo thành tai họa gì, bất quá, được rồi, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa." Dô Sở ở một bên lặng lặng nghe, phân tích hai đại chuyển kỳ cự long trong lời nói mang theo tin tức, hiểu rõ đến một chút cấp độ càng sâu bí mật. Đầu tiên, Lam Long cùng Hắc Long ở giữa chiến đấu không phải một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, mà là một trận tình huống hơi nghiêm trọng đánh nhau ẩu đả. Điểm này, Dô Sở lúc trước cũng từng có hoài nghi. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, Lam Long cùng Hắc Long đánh nhiều lần như vậy, đều không có chân chính nhân viên thương vong, trọng thương không càng đều cực ít, mặc dù có Long tộc không được đối với đồng loại hạ sát thủ quy tắc, chiến đấu này kết quả cũng không chế được quá hoàn mỹ. Trước khi chiến đấu cùng Thương Lam Chi Nha nói chuyện với nhau về sau, càng là sâu hơn hắn hoài nghi, bây giờ nghe Lưỡng Long nói chuyện càng là trực tiếp xác định ý nghĩ của hắn. Điểm thứ hai, Thương Lam Chi Nha, Hắc Huyết Bạo Quân, Lưu Độc Phỉ Thúy Tam Long quan hệ trong đó so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, bọn hắn đã là hồng xào thời kỳ đồng bạn, lại là lúc này phòng ngừa nguyền rủa khuyết tán bạn tù, nhưng bọn hắn ở giữa có vẻ như tồn tại nghiêm trọng khác nhau. Dô Sờ nhìn thấy Hắc Long cùng Thương Lam Chi Nha, Lưu Độc Phỉ Thúy duy trì đồng dạng khoảng cách, điểm này là Hắc Long theo bản năng hành vi, để lộ ra một chút tin tức. Hắc Long, Lục Long ở giữa độ tín nhiệm rất thấp. Điểm thứ ba, Lưu Độc Phỉ Thúy trợ giúp Hắc Long thoát ly Thương Lam Chi Nha tựa hồ có ẩn tình khác, về phần cụ thể điều bí ẩn, cái này Dô Sờ liền không được biết rồi. Đem nghi vấn tồn tại trong lòng, đây không phải Dô Sở phong cách, hắn tìm ra nói chuyện lỗ hổng trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Ý Sa bèn á mẫu, ta biết các ngươi tranh luận chính là cái gì sao? Ý Sa ác không có nói cho ngươi sao?" Ý Sa bèn nhìn Lam Long một chút, lập tức thi triển một cái cách âm thần thuật, lại thi pháp che đậy dự ngôn thuật để phòng người khác âm thầm thăm dò, "Tốt, ngươi thật sự có tư cách biết chân tướng sự tình, nhưng sự tình không thể nói ra." "Được rồi," Dô Sở gật gật đầu. Một bên, Thương Lam Chi Nha một mặt lạnh nhạt, cũng không nói lời phản đối, mà Hắc Long ánh mắt sáng tối chập chờn, không biết suy nghĩ cái gì. Y Sa bèn tiếp tục nói, tại ô nhiễm giả địa bàn chỗ sâu, có một chỗ cổ đại tinh linh di tích, nơi đó là nguyền rủa đầu nguồn. Dô Sờ nghiêng tai lắng nghe, hắn cảm giác chân tướng gần ngay trước mắt. Di tích trung tâm vị trí có một tòa viễn cổ tinh linh tháp ma pháp bên trong tồn tại một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm, cổ tinh linh ở nơi đó nghiên cứu ác ma cùng vong linh huyền bí, cuối cùng tạo thành nguyền rủa kia sinh ra, nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng đầy ngậm dụ hoặc. Y Sa bèn thản nhiên nói, trong di tích có một chỗ sớm đã thất truyền đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẻ ẩn. Nghe vậy, Dô Sở trong lòng nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẹn ẩn. Tên như ý nghĩa, đó là một cái tên là mỏ đèn kẹn ẩn pháp sư phát minh ma pháp dụng cụ. Ma pháp dụng cụ có được chiết xuất siêu phàm sinh vật huyết mạch công hiệu. Dô Sở đoán chừng viễn cổ các tinh linh dùng ma đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẹn ẩn chiết xuất ác ma huyết mạch chi lực, chế tạo càng cao cấp hơn ác ma huyết mạch, chiết xuất sau ác ma huyết mạch cùng tử linh năng lượng đem kết hợp, lúc này mới tạo thành cái kia đáng sợ nguyên rủa. Bất quá, nguyên rủa không phải trọng điểm, đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẹn ẩn mới là. Nó có thể chiết xuất ác ma huyết mạch, cũng có thể chiết xuất cự long huyết mạch, trợ giúp cự long bộ tộc đột phá sinh mệnh cực hạn, trở thành cổ long. Cổ long không chỉ có lực lượng cường đại, mà lại tuổi thọ dài hơn, có thể sống tới vạn năm, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Khó trách Ronin đột phá truyền kỳ sau không nghĩ biện pháp rời đi, mà là trăm phương ngàn kế thoát ly Thương Lam Chi Nha, tự lập môn hộ, nguyên lai là vì sẽ có một ngày có thể tranh đoạt đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẹn lần, tranh thủ bước vào cổ long cơ hội. Dô Sở nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, biết được chúng truyền kỳ cự long ở giữa khác nhau nguyên nhân. Cũng từ thu tập được tin tức suy đoán ra chuyện tiền căn hậu quả. Thương Lam Chi Nha xúc tích lực lượng, liên hợp Lam, Hắc hai tộc, chuẩn bị cùng Hồng Long, Hạo Kiếp chi dực tranh đoạt đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẻ ẩn. Mà Lưu Độc Phỉ Thúy không biết là bởi vì ghen ghét, hay là lo lắng Thương Lam Chi Nha liều lĩnh mang đến tai họa, thừa dịp Onin bước vào chuyển kỳ thời cơ, duy trì nó độc lập. Onin cũng là có dã tâm gia hỏa, Lục Long duy trì gai đúng chỗ ngứa, kết quả rõ ràng, cả hai kế hoạch thành công. Mắt thấy mục tiêu liền muốn đạt thành, lại bởi vì Hắc Long phản bội mà thất bại trong gang tấc, Thương Lam Chi Nha phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Lam, Hắc hai đại long tộc phân tranh như vậy bắt đầu. Lam, Hắc hai tộc đánh nhau, Lục Long duy trì cân đối thế cục như vậy hình thành. Bất quá, tại tranh đấu trên cơ sở, tam tộc ở giữa ngược lại là có một chút chung nhận thức, ngũ sắc long ở giữa chỉ là người cạnh tranh, không phải địch nhân, tranh đấu không ra long mệnh, để tránh tự hao tổn dẫn đến lực lượng không đủ. Dô Sờ nhìn thoáng qua phía dưới đại quân quái vật, từ khai chiến đến bây giờ, cũng chỉ có đại quân quái vật xuất hiện tử vong. Lúc trước, truyền kỳ Lục Long thi triển quần thể trị liệu lúc, cũng không có ban ơn cho thụ thương quái vật. Cái này không thể bình thường hơn được. Tại bình thường ngũ sắc long bộ tộc trong mắt, quái vật thân thuộc chẳng qua là tiêu hao phẩm thôi. Hồng Long bộ tộc tiểu gia Hỏa Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm thế nào? Em. Dựa theo Dô Sở ý nghĩ, tự nhiên là cùng một chỗ hợp tác, cùng nhau nưu đồ, trước tiên đem đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẻ ngẩn năm bắt tới tay lại nói. Nhưng đây cơ hội là không thể nào, lấy ngũ sắc long ích kỷ, duy ngã độc tôn tính cách, ai cũng hy vọng đem đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẻ nần nắm giữ ở trong tay mình. Mà lại dựa theo Long Chi truyền thừa bên trong ghi chép, đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẻ nần cũng có tiếp nhận cực hạn, rất không có khả năng thở quá nhiều cự long tiến hành huyết mạch thuần hóa nghi thức. Ý vị này tại đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẻ nần ưu tiên quyền sử dụng bên trên, chúng long đều không thể có thể thỏa hiệp. Ta coi là, ta phải về nhà đi ngủ. Nói xong, Dô Sở quay người rời đi, gặp lại, chư vị, chúng ta sẽ gặp lại. Lưu Độc Phỉ Thúy lời nói bản thân liền là một cái hố, Tam Long ở giữa ý kiến bất hòa, mặc kệ Dô Sở trả lời thế nào, đều sẽ biểu tên lập trường của mình mà gây nên một phương cự long bất mãn. Bởi vậy, đang làm rõ ràng các phương thái độ trước đó, tốt nhất trả lời chính là không trả lời. Về phần vì sao cứ vậy rời đi, đó là bởi vì lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Hắc Long bởi vì lo lắng lọt vào giáp công mà chủ động khởi xướng tiến công, trải qua trận chiến này, nhiều mặt lửa giận đạt được phát tiết, tình huống cũng đại khái làm rõ ràng. Tại trên thực lực, đen, lục hai tộc liên minh vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, nếu là lam, đỏ nhị long tiếp tục từng bước bức bách, đen, lục hai tộc sẽ không thể không liên thủ, kết quả tất nhiên là được không bù mất. Tại lam long bộ tộc không có triệt để phá hủy hắc long thế lực dự định trước đó, Lưu Độc Phỉ Thúy cũng không có khả năng đầu nhập quá nhiều lực lượng trợ giúp hắc long bộ tộc, bởi vậy hắc long liền xem như muốn đánh cũng không cách nào đánh. Chính là minh bạch điểm này, Dô Sở mới quay người rời đi. Hậu phương, Thương Lam Chi Nha lông mày nhíu lại, hướng về phía hắc long hừ lạnh một tiếng, chờ xem. Nói xong, Thương Lam Chi Nha quay người rời đi. Hắc huyết bạo quân cùng Lưu Độc Phỉ Thúy đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, lập tức riêng phần mình quay người tán đi. Đám cự long đi, mà trên mặt đất chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Mặc dù đại quân quái vật chiến đấu thắng bại đối với đại thế không có chút nào ảnh hưởng, nhưng lại có thể làm cho riêng phần mình quan chỉ huy khiến cho chủ nhân niềm vui. Một bên khác, Dô Sở rời đi trên chiến trường, trực tiếp tại lôi mạch cứ điểm cách đó không xa thi pháp truyền tống rời đi. Về phần vì sao lựa chọn tại lôi mạch cứ điểm cách đó không xa truyền tống, một mặt là để chứng minh thực lực của mình, một mặt khác là vì An Lam Long Minh hữu tâm, thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan trong lòng là khó tránh khỏi. Tại trở về Phong Lâm Mộ Đồ đằng sau, Dô Sở lại thông qua địa đạo trở về U Ám địa vực, đi vào Ám Nguyệt Thành, đi đến sụp đổ đường hầm trước, ánh mắt sáng tối chập chờn. Hồng sao địa huyệt quá thâm trầm, sâu đến hắn cảm giác mình tùy thời khả năng bị chết đuối. Thần bí tinh linh di tích bên trong là tình huống như thế nào? Một mực không hề lộ diện Hạo Kiếp Chi Dực là thái độ gì? Bị ô nhiễm giả là tình huống như thế nào? Còn có, đánh bại Tam Đại Truyền Kỳ Cự Long Bán Thần ở trong Hồng Sao Địa Huyệt lại đảm nhiệm dạng gì nhân vật? Trầm tư thật lâu, hắn quay đầu nhìn một chút trước mắt rộng lớn u ám địa vực, tự lẩm bẩm, cũng may thu hoạch cũng không tệ lắm, không chỉ có được một khối địa bàn, còn đã thông khuyết trương thông đạo, mấu chốt nhất là đem Hồng Sao thế cục đại khái thăm dò rõ ràng. Làm rõ ràng Hồng Sao Địa Huyệt thế cục về sau, hắn liền có thể có tính nhắm vào chế độ phe mình hành động. Đại lượng ý nghĩ tại Dô Sở trong đầu hình thành. Chương 154, kiến quốc đại nghiệp. Đứng yên hồi lâu, Dô Sở lúc lắc đầu, hắn phát hiện chính mình muốn làm, có thể làm sự tình nhiều lắm, cũng may ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, biết cái kia một dạng sự tình là trước mắt đáng giá nhất đi làm. Là lúc này rồi. Đứng yên Hồng Long ánh mắt dần dần trở nên kiên định, giấy lên lửa cháy hừng hực, tự lẩm bẩm, thành lập thuộc về ta quốc gia. Kiến quốc, sơ đại dưới trướng quái vật nhân khẩu số lượng đột phá 500. Không 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 về sau. Ý nghĩ này ngay tại Dô Sở trong đầu xuất hiện qua, nhưng hắn lại bỏ đi ý niệm này, bởi vì thời cơ không thành thủ. Một phương diện, là bởi vì lúc ấy thực lực quá yếu, hắn lo lắng kiến quốc gây nên quan tâm quá nhiều, một mặt khác là bởi vì Hồng Sao Địa Huyệt thế cục không rõ, không nên cao điệu kiến quốc. Mà bây giờ, hai đại vấn đề này đều chiếm được giải quyết, kiến quốc thời cơ đã thành thủ. Ở phía ngoài hoàn cảnh bên trên, Tam Giác Bình Nguyên chung quanh đã không có bất kỳ uy hiếp gì. U Ám Mật Lâm bên trong tinh linh là Minh Hữu, phương Đông Cảng Dương Phàm là mậu dịch đồng bạn, phía Tây Man Nhân vô ý trêu chọc Hồng Long, mà Hồng Sao Địa Huyệt có Thương Lam Chi Nha ngăn được gõ nhìn, hắn cũng không lo lắng thế cục đột nhiên chuyển biến xấu. Tại nội bộ trên điều kiện, Phong Lâm Mố Đồ cùng Tam Giác Bình Nguyên tổng nhân khẩu cộng lại đã phá 100,000, sớm có kiến quốc tiếng hô. Thành lập quốc gia, không thể nghi ngờ rất nhiều chỗ tốt. Thành lập thống nhất trật tự, đề cao giới chướng quái vật cư dân lòng cảm mến, chế định mậu dịch chế độ, đem thương nghiệp, thu thuế, sản nghiệp các loại chính quy hóa, cùng thế lực khác thành lập quan hệ ngoại giao, cần một cái tập trung, thống nhất chính quyền. Mặt khác, như muốn tăng lên tự thân thế lực, thành lập quốc gia là con đường phải đi qua. Thời gian dần trôi qua, Dô Sở trong lòng có đại khái kế hoạch. Kiến quốc bước đầu tiên, tự nhiên là thông chi hoạch tâm thân thuộc, tiến hành tương quan chuẩn bị. Hắn thông qua thân thuộc khế ước thông chi giới chướng hoạch tâm thân thuộc đuổi tới nghị sự quảng trường hội nghị, lập tức trong miệng chú ngữ phi tốc đọc lên, truyền tống biến mất tại nguyên chỗ. Ra hổ dung nham cái khác truyền tống thất, Dô Sở bay đến trên kim sơn, lấy ra giấy bút. Hắn phải thừa dịp lấy thân thuộc đuổi tới trước đó, trước tiên đem quốc kỳ vẽ ra tới. Pháp sư chi thủ nắm bút, tại trên trang giấy xoát 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 viết, một cái thiêu đốt cự long giản bút họa ở trên giấy thành hình, cự long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân liệt diễm thiêu đốt. Hắn cầm trang giấy, thưởng thức chính mình mới mẹ xuất hiện tác phẩm, dần dần nhíu mày. Em, xấu quá. Lơ lửng bút lông ngông tại giản bút họa bên trên vẽ xuống một cái to lớn ít, Dô Sở đem trang giấy vò thành một cục, ném vào sau lưng hổ dung nham, viên giấy trong nháy mắt thiêu đốt không còn sót lại một chút cặn. Lại đến. Bút lông ngông ở trên giấy nhảy nhót. Một giờ về sau, rốt cục, trải qua không ngừng cố gắng, Dô Sở nhận rõ một sự thật, chính mình cũng không có hội họa thiên phú. Lĩnh ngộ đau cỡ nào? Dô Sở phiền muộn che tâm, sắc mặt phức tạp, nhưng cúi đầu liếc mắt nhìn dưới thân chồng chất kim sơn. tâm tình của hắn lập tức khá hơn, một lần nữa dâng trào lên đấu trí. Không có hội họa thiên phú thì sao? Đại gia là có tiền. Quay lại liền đi treo giải thưởng.
Đúng.
Cứ làm như thế. Tính toán thời gian, thân thuộc bọn họ lúc này cũng tới không sai biệt lắm. Dô sờ sải bước từ trên Kim Sơn đi xuống, dọc theo con đường đạp vào vòng chín xoắn ốc cầu thang, hướng nghị sự quảng trường đi đến. Lúc này, rộng lớn nghị sự trên quảng trường, vội vàng chạy đến chúng quái vật thân thuộc tề tụ một đường. Cầu đầu nhân tam cự đầu, hồng long số một chó săn, lĩnh huyết sĩ, cầu đầu nhân đại tù trưởng, sô đa huyết sĩ, cầu đầu nhân đệ nhất chiến sĩ, giặt xạ huyết trảo. Giá chư nhân tam cự đầu, cao giai chiến sĩ cấp thạch nha tù trưởng, ủ ỉ thạch nha giá chư nhân đại tư tế, vị lạt thạch nha, tài vụ quan kiêm tình báo đầu lĩnh, hụt thạch nha. Xài lang nhân bi pháp sư, một xạ tiền bì, thực nhân ma thủ lĩnh, ạ giòn toái thạch giả, hạ tỷ thủ lĩnh, lợn nạo huyết vũ, bạch long giới trướng ngư nhân đại tù trưởng, giả cả tử kỳ. Còn có từ bị ép tiếp nhận, đến chủ động hưởng thụ thạch truy thú nhân tù trưởng, gờ giả hẻm. Trọng lượng cấp giá chư nhân cự đầu, hụt mặc hoa phục, một thân phú quý, hướng về phía một bên so với chính mình thấp một cái đầu cầu đầu nhân nhỏ giọng nói, lĩnh tổng quản, ngươi biết chủ nhân triệu tập là vì chuyện gì sao?
Ta vậy biết, ta mới từ ưu ám địa vực chạy về, nói, lĩnh cho mình soát một cái sạch sẽ thuật, lại sửa sang lại một chút chính mình tinh khiết pháp bào màu đỏ cổ áo.
A, đi theo lục long cùng một chỗ đến xài lang nhân bí pháp sư ngắm nhìn một phía, không có phát hiện mục tiêu, hiếu kỳ nói, làm sao không thấy được hổ gờ thống lĩnh?
Hắn nha, vội vàng đâu?
Cộc cộc cộc, tiếng bước chân nặng nề tại ở gần, chúng quái vật lập tức an tĩnh lại, nhỏ giọng nói chuyện với nhau bạch, lục nhị long cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, cùng chúng quái vật một đạo nhìn về phía vòng chín xoắn ốc cầu thang cửa ra vào. Tại mọi người chú ý, dô sờ sẽ khoan hồng rộng trong thông đạo đi ra. Đầu tiên là liếc nhìn một vòng, phát hiện trừ bỏ bị cố ý bàn giao chấn thủ Á Nguyệt thành hổ gờ hà trào bên ngoài, dưới trướng chủ yếu quái vật đầu lĩnh, cùng bạch, lục nhị long đều đến đông đủ. Dô sờ hướng về phía lưỡng long khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức đi đến trước mặt mọi người.
Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người là bởi vì có chuyện lớn muốn tuyên bố.
Dô sờ trung khí mười phần, cất cao giọng nói, chúng ta sắp thành lập chính mình quốc gia.
Trong chốc lát, giữa sân lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chúng quái vật bao quát lưỡng long ở bên trong đều bị cái này như địa chấn tin tức sợ ngây người. Cho dù là nhất ngu dốt thực nhân ma thủ lĩnh, ạ dọn vái thạch giả cũng biết kiến quốc ý vị như thế nào.
Dĩ vãng, cho dù chúng quái vật thủ lĩnh cường đại tới đâu, tại đến từ văn minh thế giới mạo hiểm giả trong mắt cũng bất quá là mạnh một chút thổ dân, giá quái, cho dù mặt ngoài cung cung kính kính, nội tâm vẫn mang theo thuộc về văn minh thế giới kiêu ngạo. Mà kiến quốc đằng sau, hết thảy đều đem rất khác nhau, đám người đem thoát khỏi thảo nguyên thổ dân thế hệ này biểu ngu muội, rớt lại phía sau thân phận, trở thành văn minh quốc đô công dân. Ạ dọn vái thạch giả sững sờ đưa tay ngã vào cái hông của mình, dùng sức vừa bấm, đau quá.
Không phải nằm mơ.
Không ai quan tâm thực nhân ma lúc này thất lễ, bị đánh thức chúng thân thuộc lập tức sôi trào.
Có người khó có thể tin, chủ nhân.
Ngài nói là sự thật sao?
Có người tin hơi thở như điên, quá tốt rồi.
Có người hít sâu kiềm chế kích động, tỉnh táo hỏi thăm, chủ nhân.
Chúng ta lúc nào đối ngoại tuyên bố tin tức?
Mọi người yên lặng một chút, dô sờ nâng lên bước rồng, mọi người nhất thời an tĩnh lại, đè xuống trong lòng kích động, dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem hồng long.
Dô sờ tiếp tục nói, kiến quốc là một việc đại sự. Chúng ta cần chuẩn bị sự tình rất nhiều.
Quốc danh, quốc kỳ, quốc đô, kiến quốc đại điện, nghi thức điều lệ, còn muốn phòng bị có người phá hư kiến quốc đại điện, chúng ta một hạng tới.
Đầu tiên là quốc danh, ta đã nghĩ kỹ, liền gọi là Phật Dương Sệ Công Quốc.
Phật Giang Sít Cô Chi Ni Đắt Dô Sở, Dô Sở lựa chọn sử dụng chính mình danh tự thủ chữ cùng cuối cùng chữ tổ hợp lại với nhau, tạo thành sắp thành lập quốc gia danh tự.
Sao chính là, Phần Sệ là một cái long ngữ từ ngữ, ngụ ý là hy vọng cùng sinh mệnh.
Điểm thứ hai, quốc kỳ, ta.
Dô Sở nghĩ đến trên trăm cái ném vào nham tương viên giấy, khụ khụ, ta dự định treo giải thưởng 10.000
kim tệ. Hướng Phong Lâm mổ đổ dưới trướng tất cả cư dân trưng cầu quốc kỳ thiết kế.
Nghe vậy, chúng quái vật hô hấp tiết tấu tăng tốc, trong lòng kích động.
Thiết kế quốc kỳ bản thân liền là một hạng cực cao vinh dự, huống chi còn có 10.000
kim tệ treo giải thưởng, cho dù là khắp não toàn cơ nhục thạch truy thú nhân tù trưởng, gờ dạ hẻm cũng đem chuyện này đi lại, dự định trở về phát động trong bộ lạc người thông minh.
10.000 kim tệ.
Gờ dạ hẻm thầm nghĩ nhập thà rằng không, đã tại kế hoạch cầm tới tiền thưởng sau xài như thế nào. Nhưng là, hắn lại nghĩ tới thạch truy bộ lạc còn thiếu hồng long thật nhiều nợ nần, không khỏi máy nhắc lại.
Được rồi, không trả, một mực làm công có vẻ như cũng không tệ.
Dô sờ không có chú ý tới cười ngây ngô thú nhân thủ trưởng, tiếp tục nói, nếu quyết định kiến quốc, như vậy thì đến thiết lập một cái quốc đô, điểm này ta muốn hỏi thăm một chút ý kiến của mọi người, là mới xây quốc đô, hay là tại đã có trong thành thị lựa chọn.
Trước mắt, Hồng Long dưới trướng có 3 tòa trung đẳng quy mô trở lên thành thị. Trong đó quy mô lớn nhất chính là Kinh Cức Thành, chủ thể chủng tộc là dã chư nhân, thường trú nhân khẩu cao tới 80.000,
khoảng cách cỡ lớn thành thị đã chỉ có cách xa một bước.
Thứ yếu chính là hỗn hợp hình thành thị. Kim Sa Thành một tòa nhân khẩu quy mô 40.000 hỗn hợp thành thị.
Cuối cùng là Tiện Bì Thành là tại Tiện Bì Xài Lang Nhân bộ lạc trên cơ sở phát triển mà đến, chủ thể dân tộc là Xài Lang Nhân, thường trú nhân khẩu 30.000,
Ô Lì Vị ạ thường trú Tiện Bì Thành địa bên dưới chỗ sâu trong huyệt động.
Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Bạch Long, Cả Xì dưới trướng có một cái ngư nhân thôn chấn, Bạch Lân Chấn thường trú ngư nhân 20.000.
Dô sở lão đại, ta đề nghị mới xây thủ đô. Sân bãi biên giới vị trí, Bạch Long, Cả Sì tiếp tục nói, tam giác bình nguyên bên trên địa thế khai thác, không hiểm có thể thủ, tướng thủ đều thành lập trên tam giác bình nguyên tuyệt không an toàn. Tiền bị thành chỗ gò núi quá nhỏ, không thích hợp làm thủ đô, bởi vậy, ta đề nghị trong nội bộ phong lâm mồ đồ tuyên chỉ, thành lập thành thị mới. Đám người hai mặt cùng nhau dòm, thấp giọng thảo luận. Giá chư nhân thương nhân, hụt mở miệng nói, chủ nhân, ta cảm thấy Cả Sì đại nhân nói rất có đạo lý, tại phong lâm mồ đồ mới xây thủ đô là cái lựa chọn tốt, vừa vặn phong lâm mồ đồ bên trong núi nhiều, tảng đá nhiều, vật liệu gỗ nhiều, lấy tài liệu cũng tương đối dễ dàng. Linh mở miệng nói, không sai, phong lâm mộ đồ hang động dưới mặt đất hệ thống phát đạt, cái này có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn bảo vệ thủ đô an toàn. Kỳ thật, Dô Sở trong lòng cũng cho là tại phong lâm mộ đồ mới xây thủ đô tương đối tốt, chỉ là muốn khảo nghiệm một chút chúng thân thuộc. Không hề nghi ngờ, chúng thân thuộc cấp ra hài lòng bài thi. Hắn gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta liền trong phong lâm mộ đồ mới xây một tòa thành thị. Một bên, Lục Long, Ô Lì Vì Á mở miệng nói, Dô Sở, mới thủ đô thiết kế giao cho ta đi, vừa vặn ta gần nhất đang nghiên cứu cổ tinh linh lối kiến trúc. Dô Sở nhìn Lục Long một chút, tại cung u ám mật lâm bên trong tinh linh thành lập mậu dịch thông đạo về sau, Lục Long đạt được không ít tinh linh vật phẩm, cũng đối với cái này mê muội, bắt đầu nghiên cứu có quan hệ tinh linh hết thảy. Được rồi, phương án làm tốt về sau giao cho ta thẩm tra. Không có vấn đề. Quốc đô vấn đề tạm thời có một kết thúc, Dô Sở tiếp tục nói, kiến quốc thời gian tạm không xác định, chờ quốc đô xây xong đằng sau, lại đến an bài. Dô Sở mặt hướng Olivia, Olivia, ngươi nhiệm vụ gian khổ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dô Sở gật gật đầu, quay đầu mặt hướng chúng thân thuộc, trừ kiến quốc kế hoạch bên ngoài, hôm nay còn có một tin tức khác muốn công bố, đó chính là liên quan tới ưu ám địa vực tình huống. Các ngươi khả năng đã biết được, ta tại hôm qua đã thông thông hướng ưu ám địa vực thông đạo, đi Hồng Sào địa huyệt một chuyến, nhưng các ngươi không biết Hồng Sào địa huyệt xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn nói cho các ngươi biết cụ thể bí mật. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi chính là, Hồng Sào địa huyệt so với các ngươi tin tưởng còn muốn đáng sợ. Dô Sở sắc mặt nghiêm túc, chư vị, mau chóng cường đại lên đi, nếu không sẽ có một ngày, nguy cơ bộc phát, chúng ta sẽ không có lực lượng đến thủ vệ gia viên của chúng ta. Mọi người đều bị Hồng Long cảm xúc cảm nhiễm, bầu không khí có chút nghiêm túc. Đối với cái này, Dô Sở trong lòng hài lòng. Nói thực ra, đám người thực lực tiến triển không tính chậm, hơn 30 năm thời gian, lĩnh từ một kẻ khó khăn lắm thức tỉnh tiểu thuật sĩ, trở thành hiện tại cao giai pháp sư kiêm cao giai thuật sĩ, thực lực không thể so với đồng dạng đại sư cấp cường giả yếu. Mặt khác, Xài Lang Nhân Bí pháp sư, một xạ tiễn bì cũng hoàn thành đột phá, trở thành Tam Long thế lực dưới trướng cái thứ hai đại sư cấp cường giả. Đây chỉ là hai cái điển hình ví dụ, những người khác tiến bộ cũng không tính chậm, phần lớn bước vào cao giai cấp độ. Nhưng là tương đối Dô Sở bản Long mà nói, chúng thân thuộc thực lực tiến bộ thật sự là quá chậm. Thời gian giống nhau, bây giờ Dô Sở đã là chuyển kỳ chiến lực, mà lại tại chuyển kỳ chiến lực bên trong đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Tại mọi người hội nghị đồng thời, u ám địa vực. Trên thổ địa hoang vu mọc ra thưa thất cỏ dại, phản phất địa trung hải trên đầu thưa thất lông tóc, hoang vu mà yên tĩnh. Một chân từ trên trời giáng xuống, dẫm tại trên cỏ dại, đem cỏ dẫm dán tại khô cạn trên thổ địa. Địa phương quỷ quái này. Giờ rào tinh linh, đẹp tỉ hệ lỉn liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn qua phương xa tối tăm mở mịt một mảnh u ám địa vực, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng mê mang. Đẹp tỉ, ngươi đến cùng có thể hay không dẫn đường? Sau lưng truyền đến giờ dạo đồng bạn bất mãn vân trách âm thanh, đẹp tỉ hừ lạnh một tiếng, ngươi đi, ngươi đến à? Ngươi, các ngươi nhỏ giọng một chút, cẩn thận dẫn tới không nên dây vào quái vật, những u lang kia thính giác phi thường nhạy cảm. Nâng lên u lang, bị lưu vong ám nguyệt thành chúng giờ dạo dùng mình một cái, nhịn không được ngắm nhìn một phía. Tại bị hồng long trục xuất về sau, chúng giờ dạo tinh linh thương nghị một phen, quyết định tiến về mặt khác giờ dạo thành thị, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ở nguy cơ từ phía u ám địa vực lặn lội đường xa, tiến về một thành thị khác, cái này nói nghe thì dễ. Tại đạp vào con đường một giờ không đến, một tên dở dạo liền bị trong bụi cỏ toát ra rắn độc cắn một cái, mặc dù chém giết rắn độc, nhưng thụ thương dở dạo chân sưng to lên đứng lên, bị đồng bạn vứt bỏ. Dở dạo đội ngũ lục tục ngao ngoe lọt vào đủ loại ngoài ý muốn, không ngừng giảm quân số. Một giờ trước, bị trục xuất người đội ngũ càng là không may gặp được lòng đất u lang đàn sói, đội ngũ lập tức liền giảm quân số hơn phân nửa, giảm quân số tạm thời không để cập tới, mấu chốt nhất vẫn là lọt vào đàn sói trùng kích lạc mất phương hướng. Tại u ám địa vực mất phương hướng, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Nguyễn Chi Chu nữ sĩ phù hộ chúng ta, đẹp tỉ hệ lỉn trong lòng yên lặng cầu nguyện, đồng thời quan sát bốn phía địa thế, phán đoán nhóm người mình vị trí. Cũng không lâu lắm, giờ dạo du hiệp bằng vào kinh nghiệm phong phú tìm được phương hướng chính xác, dẫn đầu tiến lên, đi, mặc cốt thành chính là phương hướng này. Chương 155, Kim Sa Thành. Phong lâm mùa đồ, ngày mùa thu ngã về tây, mảnh vàng vụn giống như ánh nắng trải tại mênh mang xanh biếc bên trên, cho lá cây xanh biếc phủ thêm một tầng sắc màu ấm điều xa ý ý, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Bất quá, mảnh này yên tĩnh thổ địa lại là Bắc Địa mạo hiểm giả cấm địa, nơi đây chủ nhân một mực đem nó coi là độc chiếm, những cái kia dám can đảm khiêu chiến quy tắc người ngày thứ hai đều bị treo ở trên cổng thành. Bởi vậy tại Bắc Địa mạo hiểm giả trong mắt, mảnh đất này tràn đầy sắc thái thần bí, khiến cho người cảm thấy hiếu kỳ đồng thời lại cảm thấy e ngại. Bất quá, phong lâm mổ đầu người ngoài này trong mắt đầm rồng hang hổ, tại sinh hoạt tại trong đó quái vật cư dân trong mắt lại là một mảnh coi yên vui. So sánh nhiều năm trước đó dã thú hoành hành, các đại bộ lạc hỗn chiến không ngớt, hiện tại phong lâm mổ đồ đơn giản không nên quá an toàn. Quái vật cư dân con non thường thường trong rừng rậm quậy đến trời tối. Mau nhìn, trên trời, một tên xài lang nhân con non cảm thấy một tảng lớn bóng đen từ đỉnh đầu bay qua, vội vàng ngẩng đầu xem xét, nhìn thấy trên trời phi hành cự long. Là chân long. Là Dô Sở đại nhân cùng Olivia đại nhân. Một tên khác xài lang nhân con non nhịn không được gieo họ. Mặc dù đều sinh hoạt tại phong lâm mô đồ, nhưng cự long sinh hoạt chu kỳ cùng quái vật phổ thông khác nhau một trời một vực. Cự long thường thường một ngủ chính là mấy tháng, thậm chí một năm, lại thêm hồng long không có việc gì cũng không thích tại ngoại giới lộ diện, cũng tạo thành phong lâm mô đồ rất nhiều cư dân chưa bao giờ thấy qua người thống trị của mình. Thứ hai, một đám quái vật con non nhìn lên trời xanh dưới thân ảnh vĩ ngạn, trong lòng kính sợ mà kích động, tại trong rừng rậm trên đất trống nhảy cẫng hoan hô, đi theo cự long tung tích chạy. Quái vật con non bọn họ cử động đồng dạng hấp dẫn lượng long lực chú ý. Túi đầu trông thấy cánh rừng ở giữa một đường chạy đi theo quái vật con non, Olivia ánh mắt phức tạp, trong lòng càng bội phục hồng long cho tới nay cử động. Tại truyền thống ngũ sắc long trong lòng, lực lượng cùng sợ hãi mới là duy trì thống trị căn bản, bọn hắn cũng là làm như vậy, mà hồng long lại cấp ra một loại hoàn toàn khác biệt đáp án, chế định quy tắc, giữ gìn trật tự, tích cực tuyên truyền, dẫn đạo dưới chướng quái vật cư dân hành vi cùng tư tưởng. Liên trước mắt kết quả đến xem, hồng long phương pháp rõ ràng trội hơn truyền thống ngũ sắc long phương pháp, dưới chướng ra đời đại lượng người sùng bái cùng tử trung phân tử. Những cái kia chui vào u ám địa vực chấp hành gián điệp nhiệm vụ, sự tình bại lộ tình nguyện tự sát cũng không muốn lộ ra nửa điểm bí mật quái vật gián điệp, cùng trước mắt đi theo chạy quái vật con non chính là chứng minh tốt nhất. Rất nhanh, quái vật con non bị quăng đến không thấy tăm hơi, một ngọn núi xuất hiện tại lưỡng long trước mặt. Lưỡng long dừng ở khoảng không bên trên ngọn núi, vỗ cánh lơ lửng giữa không trung. Chính là chỗ này, ta tỉ mỉ chọn lựa đô thành. Olivia chỉ vào phía dưới ngọn núi, tiếp tục nói, "Dỗ Sở, ngươi nhìn, ngọn núi này vô luận là địa hình hay là địa lý điều kiện đều rất thích hợp làm đô thành địa chỉ." Dỗ Sở dò xét phía dưới ngọn núi này không cao lắm, chân núi trắng kiện, độ dốc hiện lên 30 độ, vừa vặn thích hợp thành lập thê độ kiến trúc. Ngọn núi chung quanh là một mảng lớn đất bằng, cái này mảng lớn đất bằng là thành thị phát triển lưu lại đầy đủ dự lưu không gian. Càng khó có thể là dựa vào là khoảng cách thành thị cách đó không xa, trong rừng có một đầu sông vỏ gà nhánh sông giải quyết thành thị dùng nước nan đề, còn có thể cung cấp nhất định vận tải đường thủy tiện lợi. Không sai, không sai, ngươi có lòng, Dỗ Sở cảm thấy hài lòng, đối với Olivia tuyên chỉ biểu thị khẳng định. Đạt được hồng long khích lệ, Olivia không khỏi cảm thấy có chút tiểu đắc ý, đó là đương nhiên, đây chính là ta bay khắp phong lâm mô đồ, tuyển ra tới thích hợp nhất địa chỉ. Olivia tiếp tục nói, đối với làm sao kiến thiết thành thị, ta đã có suy nghĩ bước đầu, đem đỉnh núi tiêu diệt, đem vương cung xây ở trên đỉnh núi, khai thác đi ra nham thạch vừa vặn dùng để làm kiến trúc vật liệu. Tại phương diện phòng ngự, tường thành quay chung quanh chân núi kiến thiết một vòng, đem toàn bộ ngọn núi vây quanh, lại mở đảo mương nước dẫn vào nước sông kiến thiết sông hộ thành. Dỗ Sở gật gật đầu, đối với lục long thiết kế, hắn trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái gì ma bệnh. Nhưng có một chút, lấy hắn siêu việt thời đại tư duy, đối với thành thị cống thoát nước kiến thiết là phi thường coi trọng, hắn cũng không muốn cuộc đời mình lãnh địa một cố cất đáy vị, thành thị cống thoát nước thiết kế đến thế nào. Ta kế hoạch đem cống thoát nước cùng đường sông liên thông đứng lên, để dòng sông mang đi ô uế. Ha ha, Dỗ Sở liếc mắt nhìn dòng sông phương hướng, quanh co khúc hiệu dòng sông tựa như một đầu dây lụa trắng chui vào phương xa u ám mật lâm. Nô, ta nhớ được không sai, trong con sông này sinh hoạt cả sĩ ngư nhân, còn có, con sông này là đổ tinh linh địa bản, đem nước bẩn trực tiếp xếp vào dòng sông, đây tuyệt đối sẽ khiến tinh linh kháng nghị. Olivia hỏi ngược lại, nhưng nếu như không đem nước bẩn xếp vào dòng sông, còn có thể làm thế nào? Dỗ Sở khẽ nhíu mày, tại văn minh ma pháp độ cao phát đạt phương Nam, đế quốc Hỏm cùng Mậu Dịch thành bang lựa chọn dùng ma pháp trận tịnh hóa nước bẩn, trước mắt Phong Lâm Mộ Đồ không có nắm giữ tương quan kỹ thuật, cũng không có đủ cùng xứng đôi công trình thực lực. Nhìn một chút mặt đất, Dỗ Sở nhắm mắt lại tính toán, phát ra nơi đây khoảng cách cái khe lớn không tính quá xa, chỉ có 4-5 ngàn mét khoảng cách. Ta nghĩ đến biện pháp, để cầu đầu nhân đào một đầu đường hầm, đem nước bẩn dẫn vào lớn vết nước. Olivia nhãn tình sáng lên, nàng cũng biết huyết xỉ hầm mỏ lớn vết nước sâu không thấy đáy, xâm nhập lòng đất, đích thật là một cái bài phóng thành thị nước bẩn nơi đến tốt đẹp. Tốt, cứ làm như vậy. Nói, Olivia ác thú vị cười một tiếng, vừa cười vừa nói, Dỗ Sở, ngươi nói trong cái khe lớn có thể hay không ở giờ do tinh linh loại hình, nếu là thật tồn tại, nước bẩn kia rót hết. Ha ha ha. Ha ha ha, vậy liền không tại lo nghĩ của chúng ta phạm chủ bên trong. Sáng sớm, ánh nắng đâm rách xương sớm chiếu vào toái thạch trấn to lớn trên phòng ốc, lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Những cự thạch này lũy thành phòng ốc chí ít cũng có cao 7 mét, to lớn cửa sổ, cánh cửa to lớn, xem xét không phải là người thường phòng ốc. Nơi này là toái thạch thực nhân ma bộ lạc khu quần cư. Tại mấy chục năm trước, có được hơn 100 nhân khẩu toái thạch bộ lạc chủ động đầu nhập vào Hồng Long, từ đây leo lên Hồng Long thế lực phát triển xe tốc hành. Vì cổ vũ điểm võ lực phá trần thực nhân ma sinh dục, Dỗ Sở cố ý chế định một loạt chính sách đến ủng hộ thực nhân ma gây giống hậu đại. Nguyên bản không lao động, không được ăn, là vật tư phân phối nguyên tắc, nhưng Dỗ Sở là thực nhân ma mở cửa sau, chế định một bộ khác vật tư phân phối chính sách. Chính sách này đơn giản tới nói chính là, sinh càng nhiều, phân phối vật tư cũng càng nhiều càng tốt. Thậm chí, vì ủng hộ thực nhân ma sinh dục, Dỗ Sở cách mỗi 10 năm liền sẽ lựa chọn một tên sinh dục con cái nhiều nhất giống cái thực nhân ma, trao tặng điển hình mẫu thân danh hiệu vinh dự, cũng ban cho một giọt long huyết, đem nó chuyển hóa thành thân thuộc. Tại sung túc đồ ăn cung ứng cùng thân thuộc ban thưởng khích lệ một chút, toái thạch thực nhân ma bộ tộc mở đủ mã lực, ngắn ngủi 30 năm thời gian, nhân khẩu liền từ ban sơ hơn 100 người, biến thành hiện nay gần 3000 người. nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu kém toái thạch bộ lạc cũng biến thành bây giờ toái thạch trấn, hở đầy mỡ túp lều biến thành kiên cố gạch đá phong ốc, tản mát phân và nước tiểu nê trạch đường nhỏ cũng thay đổi thành toái thạch tiểu lộ, thậm chí phiến đá đại đạo. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là trong bộ lạc thực nhân ma. Một cái thực nhân ma con non đẩy cửa phòng ra, tinh thần vô cùng phấn chấn từ trong môn đi ra, tên của hắn gọi Mus. Mus hai mắt sáng lên, xem xét chính là thói quen sáng sớm. Cơ hồ cùng một thời gian, toái thạch trấn bên trong cửa phòng mở ra, một đám không chênh lệch nhiều giống được thực nhân ma con non bước ra cửa chính, hướng cùng một cái phương hướng nhanh chân tiến lên. Thân là đạt được đặc thù chiếu cố đặc quyền chủng tộc, thực nhân ma bộ tộc đạt được hồng long phúc lợi đồng thời, cũng bỏ ra cái giá tương ứng, đó chính là toàn dân cưỡng chế tính nghĩa vụ quân sự. Vì bồi dưỡng hợp cách chiến sĩ, giống được thực nhân ma càng là từ nhỏ tiếp nhận đủ loại chiến đấu huấn luyện. Dọc theo toái thạch tiểu lộ, mục một đường đi và ở vào toái thạch trấn trung ương quân sự hóa học giáo, bước vào trường học sân bãi huấn luyện, nhìn thấy đứng yên ở sân bãi biên giới mặc giáp thực nhân ma chiến sĩ. Tên này mặc giáp thực nhân ma chiến sĩ một tay cầm một thanh khoan nhận đại phủ, lưng thẳng tắp, nghiêm nghị đứng yên, hai mắt sáng ngời có thần, tại phối hợp cái kia từ cái trán vạch đến bên thai con rết vết sẹo, cho người ta một loại sát khí đập vào mặt, cảm giác không dễ trọng. Bất quá, mục cũng không dạng này cảm thấy, hắn bao quát bạn học của hắn đều trong lòng tôn kính tên này thực lực cường đại lão binh, hắn đưa tay chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành a." U kéo lão sư. U kéo ngầm thừa nhận gật gật đầu, xem như đáp lại học sinh Vân An, lập tức khôi phục nguyên dạng. Đối với cái này, Mục cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, đối với từ trước đến nay nghiêm khắc U kéo mà nói, gật đầu đáp lại đã là coi trọng học sinh biểu hiện. Đối với những học sinh khác, U càng thêm nghiêm túc, thường xuyên không thèm để ý. Dùng hắn lần thứ nhất cùng học sinh gặp mặt nguyên thoại tới nói, kẻ yếu không xứng đáng đến tôn trọng. Ngay cả còn sống đều là vĩ đại chân long ban ân. Mục đi vào lão sư trước người đứng vững, hoạt động tay chân, tiến hành huấn luyện trước thêm nhiệt. Rất nhanh, cái khác thực nhân ma học sinh lục tục ngo ngoe trình diện, huấn luyện chính thức bắt đầu. Trước hết nhất bắt đầu chính là huấn luyện thân thể. Thực nhân ma con non bọn họ giờ so với chính mình eo còn thô gỗ thô, đứng xếp hàng, vòng quanh sân huấn luyện chạy, một bên chạy một bên phát ra thô trọng tiếng thở dốc. Nhìn thấy một tên thực nhân ma học sinh rất lại phía sau, ù kẹo lớn tiếng gào thét, nhanh lên chạy. Ở trên chiến trường, địch nhân của ngươi cũng sẽ không chờ ngươi. Tính khí nóng nảy lão binh không chỉ là giống, đồng thời giơ lên trong tay roi ra, hung hăng quất hướng rơi vào phía sau nhất thực nhân ma. Nghe được gào thét mà đến tiếng roi âm, phía sau nhất thực nhân ma thân thể bộc phát ra một nguồn lực lượng, vội vàng ra tốc, roi quất vào không trung. Tránh thoát một kiếp, cái này cũng không đại biểu hắn liền an toàn, tiếp tục bộc phát, ra tốc cố gắng đuổi theo trước mặt đồng học. Trước mặt thực nhân ma làm sao dám bị đuổi kịp liền mang ý nghĩa chịu roi tỷ lệ tăng nhiều, cũng ra tốc chạy. Không chỉ là rơi vào phía sau nhất thực nhân ma sẽ chịu roi, dù có phát hiện lười biếng thực nhân ma, đồng dạng sẽ một roi quất tới, khiến cho thực nhân ma học sinh không dám mảy may lười biếng. Tại lẫn nhau đuổi theo bầu không khí bên trong, thực nhân ma con non bọn họ đổ mồ hôi như mưa. Nghiêm khắc củ kẹo nhìn qua ngươi đuổi ta đuổi đội ngũ, sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng là hài lòng, nhìn thấy chạy trước tiên mụt, trong lòng càng thêm hài lòng. Hạt giống tốt, trí tuệ vượt qua bình thường thực nhân ma tiêu chuẩn, thân thể, ý chí đều không kém, hơn nữa còn cố gắng, luôn luôn cái thứ nhất đến sân huấn luyện, đây hết thể cộng lại, khiến cho ủ phi thường xem trọng người học sinh này tương lai. Không chừng, hắn có thể siêu việt ta, đạt thành ta không có đạt thành nguyện vọng. U kẹo mắt lộ ra hồi ức, hắn hồi tưởng lại lúc trước chiến trường. Mấy chục năm trước, tại lấy người dã nạ cầm đầu thổ dân liên quân trên chiến trường, hắn tác chiến dũng mãnh, một thanh đại phủ bổ ra trên trăm địch nhân đầu, cuối cùng lại bởi vì lọt vào địch quân cường giả nhằm vào, trọng thương lui ra khỏi chiến trường. Bởi vì trọng thương duyên cớ, hắn chức nghiệp giả con đường như vậy đoạn tuyệt, đời này đều khó có khả năng đột phá cao giai chiến sĩ. Tại đối mặt xuất ngũ bồi thường lựa chọn thời điểm, hắn lựa chọn cầm kim tệ trở lại ra đời toái thạch bộ lạc, bắt đầu từ đó dài dằng dặc dạy học tiếp sống. Đang nhớ lại, thời gian từng chút trôi qua. Nửa giờ đi qua, thực nhân ma học sinh cơ hồ mệt mỏi co quắp, liền ngay cả ưu tú nhất mụ đều cảm thấy tay cánh tay đau nhức. Hô hấp tiết tấu gấp rút, tốc độ chạy rõ ràng hạ xuống. Ngừng. U kéo hâu ngừng trong nháy mắt, tất cả thực nhân ma dừng lại, dùng lực lượng cuối cùng đem trên vai gỗ thô vững vàng đứng ở trên mặt đất. Thùng thùng. Đây là vật nặng rơi xuống đất ném ra tới thanh âm, đồng thời vang lên còn có chúng thực nhân ma học sinh xả hơi âm thanh cùng nuốt nước miếng âm thanh. Nhà ăn Vương Hướng đã truyền đến mùi thơm của thức ăn, mục dùng cái mũi ngửi ngửi, hắn ngửi thấy màn thầu cùng thích nhất dã ngưu mùi thịt. Lại tiến hành một hồi khôi phục vận động. Ăn cơm. Nghỉ ngơi nửa giờ. Tiếng của lão sư phảng phất kèn hiệu xung phong, nguyên bản mệt mỏi cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất thực nhân ma một chút buộc phát ra khó có thể tin tiềm năng, phảng phất ngựa hoang mất cương từ tại chỗ phóng tới nhà ăn. Một ngựa đi đầu, chui vào trong môn, trực tiếp chạy về phía xếp chồng chất bộ đồ ăn bàn gỗ, một bà nhấc lên phía trên nhất chén lớn, lập tức đem chén lớn giơ lên phân phát thức ăn thực nhân ma bác gái trước mặt. Bác gái xe nhẹ đường quen, một bà nhấc lên trong chậu màn thầu để vào ngả vào trước mặt trong bát, lập tức tại thực nhân ma con non trông mong nhìn soi mói, dùng thìa thịnh lên một muôi dã nhu thịt, để vào một cái đĩa nhỏ. Bất quá nơi này đĩa nhỏ là lấy thực nhân ma tiêu chuẩn tới nói, đối với người bình thường tới nói, cái này đĩa nhỏ đủ để làm tắm rửa bồn. Mục bưng đồ ăn, đi đến một bên bên cạnh bàn ăn hưởng dụng, từng ngụm nhấm nuốt, nuốt. Tại thực nhân ma khủng bố dịch vị tiêu hóa dưới, đồ ăn hóa thành dinh dưỡng, đổ toàn thân các nơi, là bởi vì huấn luyện mà tinh bị lực tận thực nhân ma bổ sung thể lực. Bên cạnh bàn ăn lục tục ngao ngoe ngồi đầy, chúng thực nhân ma vùi đầu gian khổ làm ra. A, thật sự là một đám có sức sống tiểu hòa tử. Nghe thấy cái này lanh lảnh tiếng nói, không cần ngẩng đầu, chúng thực nhân ma học sinh cũng biết lên tiếng người là ai, hắn là nơi này đầu bếp, gỗ lìn, bục tiên sinh. Bục đến từ vương quốc dưới mặt đất, tự xưng là Hồng Long ngự chủ, hạn thợ lìn trù nghệ đại sư 9 đời học sinh. Cái này thật đúng là không phải khoác lác, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm, bởi vì Phong Lâm mổ đồ tất cả đầu bếp, coi như đều cùng vị kia hạn thợ lìn đầu bếp có một chút sư thừa quan hệ. Nhớ năm đó, ta còn trong lòng đất làm đồ ăn thời điểm, vĩ đại chân long nếm qua ta làm đồ ăn đều nói tốt. Mục cười cười, lại đến giờ cơm khoác lác thời gian. Tên này gỗ lìn đầu bếp yêu thích nhất chính là nhìn người ăn tự mình làm đồ ăn cùng khoác lác, đặc biệt là khoác lác là chân long làm đồ ăn. Chương 156, ngươi duy trì ai? Hò rô. Hò rô. Nương theo lấy dầu có tiết tấu hò rô âm thanh, thực nhân ma vung lấy lưỡi búa, một búa tiếp lấy một búa chém vào trên cành cây trên lỗ hổng, chỗ lỗ hổng mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Két. Bị chặt rơi khối lớn lỗ hổng thân cây phát ra rợn người két âm thanh, hai người ôm hết thô đại thụ chậm rãi nghiêng, thực nhân ma người đốn tuổi, lụt thấy thế vội vàng né qua một bên, đứng tại an toàn vị trí, xử lấy lưỡi búa. Hài lòng nhìn chăm chú đại thụ đảo hướng dưới núi. Ầm. Số đồ đại thụ đánh vào trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang, cành lá rậm rạp ngọn cây vừa đi vừa về chấn động, quét lên mảng lớn lá rụng. Ha ha ha. Lút lại chém ngã một viên. Thực nhân ma thanh âm thanh mãng khí, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Két. Một bên, một tên khác thực nhân ma chặt cây đại thụ chậm rãi nghiêng, đảo hướng sườn dốc, đánh vào dưới núi sụp đổ cây cối dưới. Đồng dạng một màn còn tại trung quanh trình diễn, đốn đuổi thực nhân ma nhiều không kể xiết. Bọn hắn tại vì kiến thiết thành mới mà thanh lý sân bãi. Đây là Hồng Long tự mình giao cho thực nhân ma quân đoàn thứ 3 nhiệm vụ. Đối với Hồng Long tự mình giải thích nhiệm vụ, từ thực nhân ma quân đoàn trưởng cho tới phổ thông thực nhân ma binh sĩ đều phi thường trọng thị, vì đó bỏ ra cố gắng. Những này lực lớn vô cùng sinh vật không chỉ có thể ra chiến trường giết địch, làm đốn tuổi các loại việc tốn thể lực cũng là một tay hào thủ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền chặt hết cả ngọn núi 1/3 cây cối. Liên tiếp chém ngã tầm 10 gốc cây mục, thực nhân ma, Luke cảm thấy có chút mệt nhọc, đem lưới búa để ở một bên, ngồi tại thô ráp gốc cây bên trên nghỉ ngơi. Hắn nhìn ra xa dưới núi bị chặt đổ cây cối. Cây cối phảng phất vảy cá, đầu đôi tương liên, từng tầng từ sườn núi trải ra chân núi. Ở giữa cách thực nhân ma đội đốn tuổi ngũ rất xa chân núi, gỗ lìn, xài lang nhân các loại quái vật chính sứ dùng cái cưa, lười búa các loại công cụ, đem thực nhân ma chém ngã cây cối chia cắt, gia công thành vật liệu gỗ. Nghe nói, những này vật liệu gỗ sẽ thành kiến thiết thành thị vật liệu. Vật liệu gỗ có thể hay không trở thành kiến thiết vật liệu, cái này Luke không biết, hắn chỉ biết là những cái kia gia công còn lại vật liệu gỗ phế liệu sẽ trở thành thổi lửa nấu cơm nhiên liệu. Luke, muốn uống nước sao? Hùng hậu tiếng nói tại sau lưng vang lên. Luke quay đầu nhìn thấy một tên con ấm nước dã chư nhân cầm trong tay một cái lớn bầu, đứng tại cách đó không xa nhìn lấy mình. Đương nhiên muốn. Luke. Khắc. Thực nhân ma không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, tiếp nhận dã chư nhân trong tay lớn bầu, từ nước trong bình lấy một bầu nước, ngửa đầu hầu kết nhấp đồ, trong chèo nước suối thuận tiết hầu rót vào trong dạ dày. A. Liên tiếp rót 5 gáo nước, thực nhân ma phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán âm thanh, ca ngợi vĩ đại chân long. Ca ngợi vĩ đại chân long. Dã chư nhân đồng dạng đầy cõi lòng cảm thán. Đối với phương này thổ địa chủ nhân, vĩ đại chân long, Phở Giang Sít Cô Chini Đát Dô Sở, quái vật cư dân tâm hoài e ngại đồng thời lại tràn đầy tôn kính. Kính sợ chân long lực lượng, tôn kính làm Phong Lâm mổ đồ làm hết thảy, chế định trật tự, theo chủng tộc ưu thế hợp lý phân công, từng cái quái vật chủng tộc an cư lạc nghiệp hưởng thụ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cuộc sống hạnh phúc. Đem bầu còn cho đưa nước ra chư nhân, Luke cảm giác mình lại khôi phục rất nhiều, hắn nắm lên tựa ở một bên lơi bữa, tiếp tục chính mình đốn tuổi nhiệm vụ. Hò rô. Hò rô. Tại hò rô tiếng đốn tuổi bên trong, từng quả đại thụ chậm rãi sụp đổ. Thành mới kiến thiết công trường một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Tại mặt đất khí thế ngất trời triển khai kiến thiết đồng thời, sâu dưới lòng đất, quanh năm không thấy ánh nắng u ám địa vực. Trong vách đá, ưu tú cầu đầu nhân đào móc người chính ra sức huy động quốc chim nện ở trên nham thạch cứng rắn, trong hắc ám thỉnh thoảng nhấp nhoáng điểm điểm hỏa tinh. Chỉ bất quá, đối với mặt đất nhẹ nhõm vui sướng kiến thiết công trường, nơi đây bầu không khí muốn ngưng trọng được nhiều. Cầu đầu nhân đào móc người đều là cắm đầu làm việc, đá vụn vận chuyển người trầm mặc trở đi đào xuống tới nham thạch, giữa lẫn nhau không nói tiếng nào, đều là mày nhăn lại, thỉnh thoảng mắt mang lo lắng. Liếc về phía đào móc phương hướng vách đá. Tại vách đá một đầu khác, đồng dạng truyền đến đào móc hợp lý khi âm thanh. Đó là một phương khác đội đào móc ngũ tạo thành động tĩnh. Vách đá bên ngoài, Hồng Long nhìn chằm chằm cầu đầu nhân vụn đá công nhân bốc vác ra vào đường hầm, mặt không biểu tình, ánh mắt nghiêm trọng. Hồng Long sau lưng, thực nhân ma cùng xài lang nhân tạo thành quân đội đứng thành chỉnh tề phương trận, trong tay nắm chặt vũ khí, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rời đi u ám địa vực đằng sau, Hồng Long cố ý lưu lại hổ gở hà trảo cùng mấy vạn đại quân quái vật, khiến cho hổ gở dẫn đầu đại quân trấn thủ phương này u ám địa vực. Đồng thời, xài lang nhân lang kỵ binh tuần hành bên cạnh, tuần tra không ngừng, phòng bị hắc long thế lực tập kích. Tại một lần tuần tra bên trong, xài lang nhân phát hiện phương này vách đá ẩn ẩn truyền đến đào móc hợp lý khi âm thanh, suy đoán vách đá một đầu khác có người đang nỗ lực đào toàn diện nói. Bất quá, thanh âm truyền đến phương hướng cũng không phải là hắc long phương hướng, mà là lưu độc phỉ thúy, sắp di nạ kẻm bờ ị xạ bèn địa bàn. Đối với cái này, hồ gở trước tiên thông chi Hồng Long. Mà Hồng Long đối với tin tức này phi thường trọng thị, trước tiên liền đuổi tới hiện trường. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Dô Sở quyết định nắm giữ quyền chủ động, điều đến cầu đầu nhân đội đào móc, cùng Lục Long một bên đào móc người đối mặt đào móc, thế là liền có hiện tại một màn. Một tên người mặc đỏ thâm pháp bảo cẩu đầu nhân từ trong đường hầm vội vàng đi ra, bước nhanh đi đến Hồng Long trước mặt, túi người hành lễ, chủ nhân, thùng bạo tạc đã chôn xong, dẫn bạo trang bị cũng thiết trí tốt. Ừm, Dô Sở khẽ bước cằm, thản nhiên nói, về hàng đi.
Đúng.
Linh đứng ở Hồng Long sau lưng. Dô Sở nhìn qua sâu thẳm đường hầm, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ. Y Sa Bèn A, Y Sa Bèn, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Lưu Độc Phỉ Thúy, Sắp Di Nạ Kèm Mơ Y Sa Bèn, ngũ thủ Long Hậu tại Tệ Đạn Nọ Vị Diện Duy Hai Truyền Kỳ Mục Sư một trong, uy tín lâu năm truyền kỳ lục long, long chi tổ mẫu. Trên người nàng có một chuỗi dài danh hiệu, nếu không phải Hồng Xào chủ mẫu bước vào cổ long giai đoạn, thành tựu bán thần cường giả, bằng không mà nói, uy vọng khả năng còn chưa kịp Lưu Độc Phỉ Thúy. Đối với dạng này một tên truyền kỳ cự long, Dô Sở lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Nửa ngày về sau, đường hầm đào thông, hai phe đào móc người vứt xuống trong tay quốc chim, vội vàng triệt thoái phía sau. Thân là nơi đây chủ nhân, Dô Sở không có khả năng lùi bước, đơn độc một long bộ nhập đường hầm, hướng đường hầm chỗ sâu đi đến. Dẫm lên đá vụn xỉ quạng, Dô Sở treo lên 12 phần tinh thần, mở ra số liệu hóa thị giác, bắp thịt cả người ngoài lòng trong chặt, tùy thời làm tốt ứng đối đột phát chiến đấu chuẩn bị. Một đường bình yên, Dô Sở đi đến trong thông đạo. Trong đường hầm ương có một người đầu lớn nhỏ chỗ trống, xuyên thấu qua trống rông có thể nhìn thấy đường hầm một bên khác đồng dạng là phủ lên đá vụn thông đạo tĩnh mịch. Tại số liệu hóa thị giác ra chỉ dưới, Dô Sở phát hiện đối phương thông đạo trên vách đá gõ ngấn không ngay ngắn đủ, còn có rất nhiều dạn nước vết tích, đánh giá ra lục long thế lực cầu đầu nhân sử dụng quốc chim so ra kém phe mình. Quan sát đối phương văn minh trình độ tình huống chỉ là nhân tiện, Dô Sở tinh lực chủ yếu hay là đặt ở đâm đầu đi tới tinh linh trên thân. Đó là một tên người mặc xanh biết trường bảo nữ tính tinh linh, nàng khuôn mặt trắng nõn, dáng người cao gầy, cước bộ không nhanh không chậm, một mặt ngạo khí. Chỉ cần một chút, Dô Sở liền nhìn ra nữ tính tinh linh bề ngoài che giấu bản chất, một cái lục long. Rất nhanh, song phương đi đến trong đường hầm trung tâm. Dô Sở một quyền đánh nát vách đá, đem thông đạo mở rộng, xuyên thấu qua khói bụi nhìn xem đi tới tinh linh. Tinh linh đi đến Hồng Long trước mặt, nhẹ giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói, "Theo ta đi, tổ mẫu, Ỷ Xạ Bèn đại nhân muốn gặp ngươi." Nhìn qua lục long một mặt kinh miệt bộ dáng, Dô Sở trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng điểm này khó chịu cũng không ảnh hưởng hắn suy nghĩ, hắn đại não cấp tốc vận chuyển. Đây là một cái thăm dò. Nhìn cái này lục long ngạo nghễ bộ dáng, nghĩ đến là hoàn toàn không biết mình thực lực. Nói cách khác, nàng không có tham gia lần trước đại chiến, cũng chưa nghe nói qua sự tích của mình. Truyền kỳ cự long bên người sẽ không có cái khác rồng sao? Làm gì không phải một tên hiểu rõ tình hình rồng đến đây? Đáp án rất rõ ràng, vị kia truyền kỳ tư tế đang thử thăm dò, lợi dụng đồng tộc ngạo mạn đến so xét thái độ của mình cùng nhẫn mại trình độ. Trên thực tế, Dô Sở đoán đúng. Lục Long, Dạ Vịt nhìn qua thanh niên trước mắt Hồng Long, nàng mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, liền nhận được tổ mẫu đại nhân mệnh lệnh, tới chỗ này giám sát đường hầm đào móc, cũng mời đường hầm khác một bên chủ nhân, một cái Hồng Long tiến về Lục Lâm làm khách. Tại nhìn thấy Hồng Long trước đó, nàng còn tưởng rằng chính mình tiến đến thông báo là một tên Hồng Long cường giả. Kết quả, nàng thất vọng, đối phương chỉ là một tên thanh niên Hồng Long. Nếu không phải nhớ tới tổ mẫu đại nhân giải thích, nàng thậm chí muốn đem mọi quá trình đều bất đi, trực tiếp động thủ bắt lấy Hồng Long mang về Lục Lâm. Hắc. Gặp Hồng Long lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét chính mình, Dạ Vịt có phần không kiên nhẫn, nhanh lên. Tiểu Hồng tệ tử, không thể để cho tổ mẫu đại nhân đợi lâu. A. Dô Sở ngữ khí hừng hực, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì ngươi mời, ta liền nhất định phải đi đâu? Dạ Vịt hơi sững sờ, nàng thậm chí có chút hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm. Một cái thanh niên Hồng Long lại có dũng khí cự tuyệt chính mình, cự tuyệt truyền kỳ cự long Lưu Độc Phỉ Thúy mời. Hắn ở đâu ra lực lượng? Chẳng lẽ hắn không biết Ỷ Xạ Bèn cái tên này đại biểu cho cái gì sao? Côn vọng, kiến thức nông cạn tiểu Hồng tệ tử. Dạ Vịt cảm thấy có chút sinh khí, bờ môi mở thủy long hóa, nhai răng nhìn qua Hồng Long, có lẽ ta hẳn là dạy bảo ngươi như thế nào tôn kính cường giả. Đây cũng là ta muốn nói. Vừa dứt lời, bất tử điểu chi tâm toàn lực bộc phát, mãnh liệt nguyên tố chi hỏa từ Hồng Long trong lân phiến toát ra, tại chật hẹp bên trong đường hầm cuộn, trong nháy mắt đem vừa mới thành niên lục long bao khỏa. Đây là cái gì? Vừa mới long hóa hoàn thành lục long không có chút nào phòng bị cuốn vào nguyên tố chi hỏa, lập tức mở bức, nàng phát ra kinh hoàng kêu to, nàng cảm thấy toàn thân đều đang thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Tham dò. Buồn cười. Đưa tới cửa con tin. Cùng lúc đó, trong liệt diễm nô ra một cái vuốt rồng bóp lấy lục long cổ. Lập tức, Dạ Vịt cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực thuận cổ truyền đến, nàng bị cự lực lôi kéo đến ngã trên mặt đất, lập tức bị vuốt rồng hung hăng đè xuống đất. Nàng vốn định dãy rủa phản kháng, nhưng phản kháng trong nháy mắt, vuốt rồng nắm chặt khiến cho hô hấp khó khăn. Thu đến cảnh cáo, Dạ Vịt lập tức không dám động đậy, trong lòng hoảng sợ. Tại Hồng Long động thủ đồng thời, Lục Long hậu phương truyền đến một tiếng kinh ngạc, tức giận tiếng long ngâm ẩn chứa chấn động tâm hồn lực lượng, đó là truyền kỳ cự long long ngâm. Nương theo long ngâm mà đến là phô thiên cái địa long uy hung hăng ép hướng dẫm lên Lục Long cổ Hồng Long. Dô Sở không nhìn thẳng long uy, hắn hôm nay cho dù so truyền kỳ cự long kém, cũng kém không có bao nhiêu, Lưu Độc Phỉ Thúy như muốn bằng vào long uy cho hắn làm áp lực, vậy liền mười phần sai. Hắn nhìn chằm chằm phương xa cấp tốc bay tới Lục Long, trên mặt nụ cười chiến thắng, hắn đoán được không sai. Lưu Độc Phỉ Thúy quả nhiên theo ở phía sau. Lưu Độc Phỉ Thúy, Ỷ Xạ Bèn đi vào cửa đường hầm, thu nhỏ hình thể đi vào đường hầm, nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không chút nào che giấu phẫn nộ của mình, đồng thời lại trong lòng kiêng kỵ. Tính sai. vốn nghĩ phái ra cấp dưới thăm dò Hồng Long nhẫn mại trình độ, đem nó dẫn tới địa bàn của mình, sau đó triệt để nắm giữ nói chuyện quyền chủ đạo. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Long vậy mà như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ, một chút thể diện cũng không lưu lại, mà lại trước tiên khống chế phe mình nhân viên, khiến cho chính mình sợ ném chuột vỡ bình. Lưu Độc Phỉ Thúy nhìn chằm chằm Hồng Long, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, tiểu gia Hòa Nhi, người tốt nhất thả nàng. Nếu như ta nói không đâu. Dỗ Sở không chút nào yếu thế, về trường trở về. Gặp Hồng Long thái độ như thế, Lưu Độc Phỉ Thúy cảm thấy tức giận phi thường. Thân là Ngũ Thủ Long hậu truyền kỳ tư thế, cho dù là Hồng Sảo chủ mẫu đều đối với nàng tôn kính có thừa, nơi đó nhận qua như vậy đối đãi. Nàng giận quá thành cười, tiểu gia Hòa Nhi, có lẽ ta hẳn là dạy dỗ ngươi, như thế nào tôn kính cường giả? Có thể hay không thay cái tươi mới hoa dạng, vừa rồi gia hỏa này cũng là nói như vậy, Dỗ Sở xem thường, cười cười, đồng thời run lên bị chính mình bóp lấy cổ Lục Long. Gặp cứng rắn không làm được, Lưu Độc Phỉ Thúy chuyển biến sách lược, thay đổi một bộ bình thản biểu lộ, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, huống hồ ta thân là Long hậu bệ hạ tư thế, làm sao lại tổn thương chúng ta Ngũ Sắc Long bộ tộc đâu, đặc biệt là ngươi dạng này có được vô hạn tiềm lực Ngũ Sắc Long tân duệ, ngươi coi như không tin ta, cũng phải tin tưởng Long hậu bệ hạ a. Dỗ Sở khinh thường kéo một cái khóe miệng, tôn kính Long chi tổ mẫu, ngài đừng nói cho ta, ngài đem Long hậu bệ hạ tượng thần cung phụng tại ngài xảo huyệt bên trong. Lưu Độc Phỉ Thúy một nghẹn, trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác ngữ. Cho dù là nhất thành khẩn Long hậu tư tế, cũng sẽ không đem tỷ ạ mạt tượng thần cung phụng tại Long xảo bên trong, bởi vì cự Long thói quen ngủ ở của cải của chính mình phía trên, mà bọn hắn lo lắng đem tượng thần cung phụng tại Long xảo bên trong, Ngũ Thủ Long hậu sẽ thăm dò của cải của chính mình. Nhìn, cho dù là chính ngươi cũng phòng bị tỷ ạ mạt, sao có thể yêu cầu cái khác rồng tin tưởng tỷ ạ mạt đâu? Hồng Long đại khái chính là cái ý tứ này. Y Sạ Bèn A Mỗ, ngươi là Long tộc tiền bối, ta tôn kính ngươi, nhưng ngươi nhưng chớ đem ta xem như tiểu hài tử đùa nghịch. Chúng ta không bằng nói trắng ra. Dỗ Sở nhìn chằm chằm dần dần khôi phục lại bình tĩnh Lục Long, mở miệng nói, nói đi, ngươi chủ động đả thông đường hầm là vì cái gì? Vì thu phục ngươi, vì ta hiệu lực. Cái này tự nhiên là không thể nói ra miệng. Y Sạ Bèn mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua Hồng Long một bên thông đạo vách đá, nàng cảm giác được trong vách đá chôn giấu nguyên tố ba động. Đó là hỏa nguyên tố hương vị. Tiểu gia hỏa này cũng quá cẩn thận đi. Ai? Nàng thở dài một hơi, tốt à, nếu sự tình đến trình độ này, ta cũng liền rộng mở nói thẳng, ta, Ý Sa Ác, Hạo Kiếp Chi Dực, ba người chúng ta bên trong, ngươi duy trì ai? Chương 157, rồng cùng rồng ở giữa trên lệnh. Duy trì ai? Dỗ Sở lông mày nhíu lại, duy trì ai, ta đây còn chưa nghĩ ra, bất quá, nếu ai và cùng ta là địch, vậy ta cũng không phải dễ chơi được. Ý Sa bèn nhíu mày, thầm nghĩ Hồng Long khó chơi, xảo diệu hóa giải chính mình ép hỏi. Đồng thời, nàng ý thức được trước mặt mình Hồng Long cùng dĩ vãng tiếp xúc qua phổ thông Hồng Long khác biệt, không chỉ có thực lực viễn siêu cùng giai, liền liên tâm trí cũng khác biệt bình thường, không có khả năng theo lẽ thường mà nói. Gặp bức bách Hồng Long làm ra lựa chọn không làm được, nàng cải biến sách lược, Ôn Nhu khuyên bảo nói, "Josakun, nếu như ngươi ủng hộ ta đạt được đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mọ đèn kèn ẩn, như vậy ta cam đoan với ngươi, chờ ta sử dụng xong đài ma pháp về sau, ngươi chính là đài ma pháp cái thứ hai người sử dụng. Ngươi ngẫm lại xem." Y Sạ Bèn tiếp lấy phân tích nói, "O nhìn vô luận là thực lực hay là thế lực, cách chúng ta ba đều có nhất định chênh lệch, hắn cầm tới tháp ma pháp hy vọng không lớn. Lam Long thân tộc quan niệm nặng, Ý Sa Ác nếu là đạt được đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mọ đèn kèn ẩn, tất nhiên sẽ cho Lam Long bộ tộc nội bộ tiêu hóa, ngươi tuyệt đối đừng đùa. Hồng Long bộ tộc, ngươi so ta hiểu rõ hơn, muốn Hạo Kiếp Chi Dực chia sẻ bảo vật, đây cơ hội là không thể nào. Cho nên, ta là ngươi hy vọng duy nhất, ngươi cũng không nên bỏ lỡ cái cơ hội tốt này." Dỗ Sở giả bộ ý động, trong lòng suy nghĩ như điện. Tại vừa rồi Lục Long phân tích đó có thể thấy được, Ý Sa Bèn hoàn toàn không có đem chính mình liệt vào đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mọ đèn kèn ẩn người cạnh tranh, biểu hiện này ra truyền kỳ cự Long bọn họ cộng đồng tâm thái, coi trọng Hồng Long, nhưng cũng không thế nào lo lắng. Đây là hiện tượng bình thường, Hồng Long trước mắt biểu hiện ra lực lượng mặc dù làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng xa không đủ đối với truyền kỳ cự Long tạo thành uy hiếp. Bất quá, chúng Long nếu là biết Hồng Long vừa mới thoát ly thanh thiếu niên Long giai đoạn, từ không tới có chỉ tốn chừng 30 năm, như vậy kết quả đem rất khác nhau. Đương nhiên, không bị chúng Long coi là uy hiếp, đây chính là Dô Sở muốn, hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Ý Sạ Bèn A Mẫu, ta đối với đài ma pháp nhu cầu cũng không đội vã, Dô Sở một mặt ngạo nghễ, phảng phất xem thường đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẹn lần đồng dạng. Tiểu gia Hỏa Nhi, đã từng ta cũng giống ngươi như vậy tự tin, hoặc là nói cuồng. Ý Sạ Bèn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức nhìn chằm chằm Hồng Long một chút. Trước mắt Hồng Long thiên phú dị bẩm, không chừng thật đúng là không cần đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẹn lần, liền có thể như Hồng Sào chủ mẫu đồng dạng bước vào cổ Long giai đoạn. Đáng hận thiên tài, thật là làm cho rồng ước ao ghen tị a. Ý Sạ Bèn âm thầm bình phục hảo tâm thái, tiếp tục nói, Tiểu gia Hỏa Nhi, đừng đem lại nói chết. Ta hơn 1000 năm thấy qua Long tộc thiên tài cũng không hề ít, nhưng lại chỉ có Xạ Vạn Nạ một cái đột phá bậc cửa kia. Mà ngươi? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu là dùng đài ma pháp thuần hóa huyết mạch mỏ đèn kẹ nẩn tiến một bước chiết xuất long mạch, như vậy đột phá sinh mệnh cực hạn tỷ lệ đem tăng lên trên diện rộng. Đối với Lưu Độc Phỉ Thúy câu nói này, Dỗ Sở nội tâm là phi thường tán đồng. Kỳ thật, đối với tự thân có thể hay không đột phá sinh mệnh cực hạn, trong lòng của hắn cũng không chắc. Dù sao tiền thân Long tộc huyết mạch chỉ có thể nói là trung quy trung quy, sở dĩ có thể đạt thành bây giờ thành tựu, đại bộ phận công lao quy về bàn tay vàng cùng tự thân cố gắng. Bất quá, nội tâm mặc dù đồng ý, nhưng hắn cũng không muốn ở thời điểm này cuốn vào hồng sao địa huyệt phân tranh. Theo thời gian trôi qua, trình độ ma pháp của hắn ngay tại không ngừng tiến bộ, thời gian là đứng tại bên mình. Dỗ Sở nhẹ giơ lên cái cằm, một mặt cuồng ngạo, ta nói qua, ta không cần, chính là không cần. Đối với Hồng Long cuồng ngạo thái độ, Y Sa bèn có chút không vui, nhưng cũng âm thầm thở dài một hơi. Đây mới là bình thường Hồng Long thôi. Tốt ta, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời liên hệ ta, ta cái này đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Cùng Thương Lam Chi Nha, Hạo Kiếp Chi Dực mình tranh ám đấu hơn 30 năm, Y Sa bèn cũng không nhất thời vội vã, chính như Hồng Long bắt đầu đáp lại như thế, hắn cũng không phải dễ chơi. Nàng không muốn cùng Hồng Long đem quan hệ huyên náo quá cường, kết xuống thù hận, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hồng Long tức thời, bằng không mà nói. Y Sa bèn mắt liếc không dám động đậy đáng thương Lục Long. Hiện tại, ngươi có thể thả ta ra hải tử đáng thương này đi. Ha ha, Dỗ Sở cười cười, tiếp tục nói, Ỷ Sạ Bèn ám mẫu, không nên gấp gáp nhà, ta nghĩ chúng ta ở giữa có một cái cộng đồng yêu thích, liên quan tới đam mê này, chúng ta có thể trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Ỷ Sạ Bèn không khỏi có chút hiếu kỳ, cái gì yêu thích? Kim tệ. Kim tệ. Ỷ Sạ Bèn lông mày nhíu lại, tiểu gia hỏa nhi, trưởng bối của ngươi chưa nói với ngươi, cùng cái khác loài rồng đàm luận kim tệ là kiện vấn đề rất nguy hiểm sao? Không phân tuổi tác, giới tính, chủng loại, tất cả rồng đều là tham tiền. Loài rồng ở giữa phòng bị lẫn nhau, phòng bị đồng loại thăm dò của cải của chính mình, bởi vậy kim tệ tại cự long ở giữa là cái phi thường đề tài nhạy cảm, ngũ sắc long ở giữa càng là đề tài cấm kỵ. Dỗ Sở Long Chi truyền thừa bên trong tự nhiên là có liên quan tới cấm kỵ cảnh cáo, nhưng hắn hay là sách ra, hắn tiếp tục nói, nếu như ta nói ta có thể cho ngươi đưa tới kim tệ đâu? Cái này còn nguy hiểm không? Nghe vậy, Y Sạ Bèn hơi sững sờ, lập tức kinh dị nhìn xem Hồng Long, ta vừa rồi không nghe lầm chứ, ngươi nói là ngươi có thể cho ta đưa tới kim tệ. Ngươi không có nghe lầm. Nhưng ta cũng chắc chắn sẽ không duyên cơ tặng cho ngươi kim tệ, mà là trao đổi. Y Sạ Bèn tới hào hứng, dùng cái gì trao đổi? Lương thực, bình thường khoáng thạch đều được, ma pháp khoáng thạch càng tốt hơn, ta ra giá cao thu mua những vật này, dùng kim tệ kết toán. Thu mua ma pháp khoáng thạch, cái này Y Sạ Bèn có thể hiểu được, cự long đều có cất giữ đam mê, ma pháp mỏ thỏi cũng là cự long vật sưu tập. Nhưng lương thực cùng đồng dạng khoáng thạch, nàng cũng có chút không hiểu, tại sao có thể có long xá phải dùng kim tệ trao đổi đám vô dụng này. Nàng trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng, ngươi muốn những này làm gì? Coi như mình không dùng được, cũng còn có thể bán đi, ta lãnh địa thương nghiệp tình huống cũng không tệ lắm, ta có thể đem những vật này bán được thế giới loài người đi kiếm lấy càng nhiều kim tệ. Thương nghiệp hành vi cũng không phải là cái gì giữ bí mật hành vi, Lưu Độc Phỉ Thúy Trang một cái liền biết, bởi vậy Dỗ Sở trực tiếp thẳng thắn, mua thấp bán cao, khoản giao dịch này ta sẽ không lỗ, ngươi cũng sẽ không ăn thiệt thòi, đây là một bút cả hai cùng có lợi giao dịch. Tốt ta, trên nguyên tắc ta đồng ý khoản giao dịch này, Ỷ Sạ Bèn không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Bất quá, tiểu gia hỏa nhi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta cầm tiền của ngươi, không giao hàng? Ta muốn một bút trường kỳ đều có doanh thu ổn định thu nhập, cùng duy nhất một lần mổ gà lấy trứng, cả hai ai ưu ai kém, ngài vẫn có thể phân rõ. Dỗ Sở tiếp tục nói, quay lại ta sẽ an bài thân thuộc đến tiến hành khảo sát cùng cụ thể đàm phán, còn xin ngài sớm chuẩn bị tốt bán ra thương phẩm hàng mẫu. Y Sạ Bèn gật gật đầu. Như vậy, ta liền cáo lui, nói, Dỗ Sở bung ra bắt lấy Lục Long cổ vớt rồng, một bên cảnh giác Lưu Độc Phỉ Thúy đánh lén, một bên bước nhanh triệt thoái phía sau, cũng tùy thời chuẩn bị dẫn bạo trong thông đạo thùng thuốc nổ. Một bên khác, có lẽ là bởi vì kim tệ dụ hoặc, lại có lẽ là Hồng Long cảnh giác nguyên nhân, Ỷ Sạ Bèn không có động thủ dự định, lặng lặng nhìn chăm chú Hồng Long rời khỏi thông đạo. Rời khỏi thông đạo một sát na, Dỗ Sở trong lòng thở phào một hơi. Đơn độc đối mặt truyền kỳ cự long, cho dù là trong tay có con tin, hắn cũng không dám mảy may buông lỏng, thời khắc kéo căng thần kinh, hiện tại hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. "Chủ nhân, ngài thế nào?" Sau lưng truyền đến lĩnh nhân cần thăm hỏi âm thanh. "Không sao, nguy cơ lần này đại khái là hóa giải, không chỉ có nguy cơ hóa giải, về sau chúng ta còn nhiều thêm một cái ổn định thương phẩm nơi phát ra." Hồng Sao Địa Huyệt có được Hồng Sao chủ mẫu lưu lại vô liếng, huyệt cư nhân là bên trong lương hảo thủ, cầu đầu nhân là lấy quặng chuyên gia, mà lương thực cùng khoáng thạch tại ngoại giới đều là không lo bán chiến lược tính tài nguyên. Lương thực, khoáng thạch, lần này có thể nói là đã kiếm được. Một bên, Lình, Hồ Gơ nhìn qua Hồng Long, một mặt sùng bái. Hai người bọn họ chờ ở bên ngoài, thời khắc kéo căng thần kinh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cũng làm xong chiến tử chuẩn bị tâm lý. Mà kết quả đây, nhà mình mặt chủ nhân đối với truyền kỳ cự long không chỉ có toàn thân trở ra, hơn nữa còn thuận tiện nói một chút một chuyện làm ăn, vì bản thân phương tranh thủ đến chỗ tốt. Cái này to lớn tâm lý chênh lệch làm cho cả hai tâm tình kích động, đối với Hồng Long càng phát ra sùng bái. Dỗ Sở an bài nói, khuyết trương sự tình tạm thời chấm dãi, Hồ Gơ, trong khoảng thời gian này người tọa trấn ở chỗ này, kiến thiết một tòa phòng ngự tính cứ điểm, phòng bị Lục Long đột nhiên nổi lên. Hồ Gơ đứng thẳng người, cao giọng hồi đáp, đúng. Dỗ Sở nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nếu như phát hiện chuyện không thể làm, ngươi có thể rút lui, giữ được tính mạng, mệnh của ngươi so khối thổ địa này càng có giá trị. Hồ Gơ trong lòng cảm động, tuân mệnh. Chủ nhân của ta, tại ngài cho phép ta chiến tử trước đó, ta sẽ không chết. Ừm, Dỗ Sở gật gật đầu, lập tức mặt hướng lĩnh, lĩnh, nắm chặt thời gian, đem hình thiết khoáng mạch khai thác sạch sẽ. Tuân mệnh. An bài tốt hai vị thân thuộc, Dỗ Sở lại thông chi giã chư nhân thương nhân, hụt đi vào địa huyệt, do nó đảm nhiệm đàm phán làm chủ. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là giã chư nhân cùng nhân loại, thú nhân mở dạng, đều là không có lờ mờ thị giác, để cho tiện hụt có thể dưới đất hành động, Hồng Long còn chuyên môn cho hắn tại Cảng Dương Phàm Ma Pháp cửa hàng mua một viên nhìn ban đêm dây chuyền. Thời gian từng chút đi qua, trong chớp mắt một tuần thời gian trôi qua. Trong một tuần lễ này, Dô Sơ một mực tọa trấn Ám Nguyệt Thành, dự phòng Lục Long đánh lén. Cũng may Lục Long bộ tộc có vẻ như thật không có tiến công dự định, hụt thương nghiệp đàm phán thuận lợi hoàn thành, Dô Sơ đưa ra nhóm đầu tiên tiền hàng sau liền nhận được Lục Long hàng hóa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, theo gián điệp điện báo, Lục Long còn kéo lên Hắc Long, họ nhìn, nàng lấy thấp hơn giá cả thu mua Hắc Long hàng hóa, sau đó tăng giá bán cho Hồng Long. Mà họ nhìn hàng kia, căn bản mặc kệ dưới trướng thân thuộc chết sống, mệnh lệnh huyệt cư nhân khai khẩn đất hoang, cầu đầu nhân tăng giờ làm việc lao động, đến mức xuất hiện quái vật cư dân không dám gánh nặng, chạy hiện tượng. Đáng tiếc, Hắc Long nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, chạy quái vật đại đa số chết tại Hắc Long chảo răng truy sát phía dưới, bị sợ hãi chỉ xứng quái vật cư dân chỉ có phục tùng Hắc Long áp bách. Hắc Long lãnh địa hỗn loạn không ảnh hưởng tới Dô Sơ, hắn đem giao dịch có được hàng hóa vận đến mặt đất, lương thực trực tiếp bán cho Tam Giác Bình Nguyên chung quanh thảo nguyên thổ dân, mà thu mua các loại khoáng thạch thì tinh luyện thành thỏi kim loại. Đại đa số thỏi kim loại phong kho trang tồn, chút ít thỏi kim loại bán khiến nhân loại thương nhân. Sở dĩ làm như vậy, một mặt là vì khống chế thỏi kim loại lượng cung ứng, nâng lên thỏi kim loại giá cả, đem lợi ích tối đại hóa, một phương diện khác, thỏi kim loại bản thân có được giá trị sử dụng, lãnh địa muốn phát triển không thể rời bỏ kim loại, nhiều tổn chữ một chút luôn luôn không sai. Trung kiến Ám Nguyệt Thành bên trong, Dô Sơ chính nằm rạp trên mặt đất, cuộn rút thành một đoàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đạo khí tức quen thuộc tại ở gần, ngủ nông Hồng Long mở to mắt, nhìn thấy đến gần cầu đầu nhân. "Chủ nhân, lĩnh túi người hành lễ, báo cáo, huynh thiết mỏ toàn bộ đào móc hoàn tất, cuối cùng một nhóm khoáng thạch đã thùng đựng hàng hoàn thành, lập tức liền trở về Phong Lâm Mộ Đồ." "Rất tốt, phi thường tốt." Dô Sơ từ dưới đất đứng lên, quan sát sớm đã chữa trị hoàn thành Ám Nguyệt Thành tường thành. Không chỉ có là tường thành, đại quân quái vật còn tại ý đồ tu sửa trong thành tổn hại không nghiêm trọng phòng ốc đã chữa trị 1/5. Hiện tại, liên tiếp Lục Long địa bàn cửa đường hầm cứ điểm tu kiến hoàn thành, huynh thiết mỏ cũng khai thác hoàn tất, Lục Long một bên lại không có bất cứ dị thường nào. Dô Sơ cũng không thể một mực đợi tại Ám Nguyệt Thành, bởi vậy, hắn dự định rời đi. "Linh, ngươi tự mình áp giải cuối cùng một nhóm huynh thiết khoáng thạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." "Linh đi." Dô Sơ đứng tại chỗ, người thi pháp đẳng cấp bước vào đại sư cấp độ, học được truyền tống thuật đằng sau, hắn đi đường liền dễ dàng hơn. Hắn đứng tại chỗ trong miệng chú ngữ phi tốc đọc lên, chỉ chốc lát sau, huyễn lệ năng lượng màu tím đem hắn bọc lại. Sau một khắc, Dô Sơ đã trở lại Dung Hỏa Chi Tâm. Trở lại Dung Hỏa Chi Tâm, hắn không có trước tiên đi ngủ hoặc luyện tập ma pháp, mà là một đường ra Dung Hỏa Chi Tâm đi vào ngoại giới, hướng ngay tại kiến thiết bên trong đô thành bay đi. Trên mây trắng, Hồng Long nhanh chóng lướt qua. Cũng không lâu lắm, Dô Sơ tới mục đích, hắn bay ở trên trời nhìn xuống phía dưới bận rộn công trường, trên công trường quái vật kiến thiết người như là kiến hôi vất vả cần cù lao động. Bất quá, cùng quái vật cư dân tâm hoài oán hận, bị động phục tùng Hắc Long lực lượng khác biệt, Dô Sơ dưới trướng quái vật đối với chân long tràn đầy sùng bái, lao động đứng lên cũng là tận tâm tận lực, cả hai hiệu suất tự nhiên là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, cả ngọn núi bên trên cây cối liền bị thực nhân ma chặt cây không còn, chỉ còn lại một chút còn sót lại gốc cây, giá chư nhân ra sức vung vẩy cái cuốc, thanh lý những nải ngoan cố gốc cây. Mà hoàn thành đốn tuổi nhiệm vụ thực nhân ma lại nhận lấy khai sơn gánh nặng, vung vẩy đại truy đập đỉnh núi nham thạch, nương theo lấy phanh 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 tiếng gõ, khối lớn núi đá tại thực nhân ma mãnh lực nện gõ bên dưới phân liệt. Phân liệt nham thạch bị cẩu đầu nhân công tượng vận đến một bên, rèn luyện thành gạch đá lại thuận đặc chế thang trượt trượt đến chân núi, làm kiến thiết tường thành nguyên liệu. Kiến thiết tường thành thợ đá thuận giá gỗ leo lên leo xuống, vận chuyển gạch đá, từng chút đem tường thành lũy cao, lại thoa lên lấy quặng sắt xỉ quặng bột phấn làm vật liệu chính bí chế chất keo dính, tiến một bước ra cố tường thành. Toàn bộ công trường một loạt vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Một tên xài lang nhân phát giác được thiên hạ bỏ ra không tầm thường bóng ma, vô ý thức híp mắt ngẩng đầu xem xét, nhìn lưng tựa ánh nắng xích hồng thân ảnh, trong lòng căng thẳng. Là Trần Long. Mau nhìn. Trần Long đến rồi. Trên công trường, đông đảo quái vật ngừng công việc trong tay mà tính, ngửa đầu nhìn lên không trung Hồng Long, phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, toàn bộ công trường thành một mảnh reo hò hải dương. Chương 158, tiến công cầu đầu nhân. Phong Lâm Mộ Đồ, Dung Hỏa Chi Tâm. Xâm nhập dung nham trên hòn đảo, một cái hình thể vĩ nạn xích hồng cự long chiếm cư tại trên kim sơn, cho dù cự long rộng lớn cánh to như sân bóng rổ, vẫn không đủ để bao quát cả tòa kim sơn. Cả vùng không gian phi thường an tĩnh chỉ có thể nghe thấy dung nham ùng ục cục bọt khí tiếng nổ tung cùng Hồng Long tiết tấu đều tiếng hít thở. Lúc này, một cái người mặc xích hồng pháp bảo cầu đầu nhân từ phương xa cầu thang lối ra đi ra, xuyên qua bảo trì cảnh giới hỏa tích dịch bầy, đi đến kim sơn trước mặt, kính cẩn nghe theo đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Tại cầu đầu nhân đến trong nháy mắt, ngủ nông Dô Sơ lập tức cảm ứng được, chậm rãi mở ra, cực nóng dung nham cầu giống như long đồng nhìn qua kim sơn dưới cầu đầu nhân. Phát giác được Hồng Long thức tỉnh, cầu đầu nhân pháp sư cúi người hành lễ, "Chủ nhân, ngài kêu gọi ta có gì phân phó?" "Hô." Lỗ mũi phun ra hai đạo mang theo mùi lưu huỳnh bạch khí, Dô Sơ từ trên kim sơn đứng dậy, kim tệ rầm rầm rơi xuống, chồng chất tại phòng bị kim tệ rơi xuống hồ dung nham trên hàng rào. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, run lẩy bẩy bởi vì ngủ say mà có chút cứng ngắc cổ, trên thân cùng loại cá cờ vây lưng tùy theo đong đưa. Đợi đầu hoàn toàn thanh tỉnh, Dô Sơ chậm rãi mở miệng nói, "Người hầu của ta, mười mấy năm qua, lãnh địa của chúng ta đã hình thành thì không thay đổi, là thời điểm mở rộng mới không gian sinh tồn." Linh nghe vậy có chút ý động, hô hấp tiết tấu tăng nhanh một chút xíu. Những năm gần đây, Phong Lâm Mố Đồ cùng Tam Giác Bình Nguyên đều đã bị khai phát đến tiếp cận cực hạn, mới đản sinh nhân khẩu không chỗ sắp đặt, khuyết trương chi lộ lửa xém lông mày. Chủ nhân, ngài nghĩ kỹ khuyết trương phương hướng sao? Dô Sờ nhìn chính mình tin cậy nhất thân thuộc một chút, đúng vậy, nhưng ta muốn trước nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Linh Minh Bạch Hồng Long đang khảo nghiệm chính mình, đồng thời cũng là vì nghe khác biệt ý kiến, tham khảo khác biệt ý kiến hoàn thiện tự thân phương án. Thấp giọng trầm tư một lát, cầu đầu nhân ngẩng đầu phân tích nói, Bắc Địa Đại Thảo Nguyên thế lực rắc rối phức tạp, Tam Giác Bình Nguyên chúng quanh thế cục thật vất vả ổn định lại, ta cho là không thích hợp trên mặt đất làm to chuyện, để tránh gây nên thế lực chung quanh cảnh giác, phá hủy trước mắt tốt đẹp thương nghiệp hoàn cảnh. Hồng Long nghe vậy nhận đồng gật gật đầu, tiếp tục xem cầu đầu nhân thân thuộc. Mặt đất không nên động võ, nhưng u ám địa vực lại là có thể không kiêng nể gì cả, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thực lực khống chế thế cục thực lực. Linh tiếp tục nói, ta cảm thấy chỉ cần tránh đi Hồng Sao Địa huyện chỗ kia cường giả tụ tập hiểm địa, địa phương khác chúng ta đều có thể thử một lần. Dô Sờ gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Người hầu của ta vĩnh viễn không cần mất đi cảnh giác, u ám địa vực cũng không phải có thể không kiêng nể gì cả khuyết trương địa phương. Nói, Hồng Long trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, nhớ lại Long Chi truyền thừa bên trong một chút ghi chép. Tại Long Chi truyền thừa bên trong, u ám địa vực cũng là một chỗ thần bí chi địa, cuồng ngạo không ai bị nổi Hồng Long bộ tộc tiên tổ thậm chí cố ý khuyên bảo hậu nhân không bước vào truyền kỳ, không cần xâm nhập u ám địa vực. Liên quan tới điểm này, Hồng Long tiên tổ cũng có giải thích. U ám địa vực, đặc biệt là tầng sâu u ám địa vực, ẩn giấu đi rất nhiều thần bí giống loài, trong đó một chút sinh vật thiên phú thậm chí không thể so với cự long bộ tộc kém, so cự long bộ tộc càng mạnh đều có. Không thể so với cự long kém chủng tộc, tỉ như ma nhãn bộ tộc, ạ vô lẹt, cửu đầu xà. Mà mạnh hơn cự long, loại này cường lực chủng tộc số lượng không nhiều, phần lớn đều là sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, thậm chí còn có một ít có được huyết mạch đặc thù dị chủng. Trừ những nguy hiểm này siêu phàm sinh vật bên ngoài, những cái kia thất lạc di tích viễn cổ cũng là một đại uy hiếp, tỉ như Hồng Xào chủ mẫu gặp phải tinh linh di tích. Tâm hoài kính sợ, mới có thể đi được càng xa, Dỗ Sở tự lẩm bẩm, dường như giáo huấn cầu đầu nhân, lại tựa hồ là nhắc nhở chính mình. Dừng một chút, Dỗ Sở nói tiếp, bất quá, Hồng Xào địa huyệt trùng quanh u ám địa vực ngược lại là an toàn một chút. Linh Hiếu Kỳ nhìn qua Hồng Long, chủ nhân, ngài vì cái gì khẳng định như vậy? Sạ Vạn Nạ, Hồng Xào địa huyệt là Hồng Xào chủ mẫu, Sạ Vạn Nạ địa bàn, bán thần cấp cổ long lực uy hiếp siêu việt tưởng tượng của ngươi. Coi như nguyên lai Hồng Xào địa huyệt trùng quanh có nguy hiểm nào đó sinh vật, cũng bị giết chết hoặc là trốn. Cầu đầu nhân giật mình, một mặt thụ giáo bộ dáng. Dô Sờ xoa cằm, sờ lên cằm bên trên cốt thứ, nói tiếp, Hồng Xào địa huyệt trùng quanh tương đối an toàn, chúng ta có thể lợi dụng điểm này khuyết trương địa bàn, nhưng vẫn phải gìn giữ cảnh giác. Hồng Xào địa huyệt mấy vị kia những năm này liền on nhìn một long chủ động tĩnh bên ngoài khuyết trường, cái khác đều là đã hình thành thì không thay đổi, cũng không biết là vì chăm sóc tinh linh di tích hay là khinh thường khuyết trường, cũng hoặc Hồng Xào địa huyệt trùng quanh có cái gì để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Chủ nhân, ý của ngài lo lắng Hồng Xào chung quanh những địa bàn kia là chúng chân long cùng nó thế lực khu vực giám sóc. Không sai, hoàn toàn chính xác có khả năng này, cho nên chúng ta phải gìn giữ cảnh giác. Bất quá, Dô Sờ tiếng nói nhất chuyện, tràn đầy tự tin nói, cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần không mạo hiểm tiến vào tầng sâu ưu ám địa vực, ta vẫn là có thể chống lên chẳng tử. Nói, Dô Sờ không khỏi nghĩ lên huyết sỉ hầm mỏ lớn vết nước, cùng vết nước bên trong truyền đến hắc xâm lâm khí tức. Đang quyết định hướng vết nước bài phóng thành thị nước bẩn về sau, hắn đối với lớn vết nước chỗ phương vị tiến hành qua sơ bộ thăm dò. Kết quả không có bất kỳ phát hiện nào, hắn đoán chừng chỗ kia nguyên sinh thái ưu ám địa vực liền ở vào tầng sâu ưu ám địa vực. Gặp Hồng Long sửng sốt, Linh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân. Dô Sờ kịp phản ứng, khoát khoát tay, tốt, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Lần này khuyết trương chủ lực là các ngươi cẩu đầu nhân bộ tộc, về phần khuyết trương phương hướng, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta chỉ nhìn kết quả. Tuân theo ý chí của ngài, Linh không người rút đi. Trước mắt, Hồ Gờ Hà Chảo mang theo Sài Lang nhân bộ tộc tinh nhuệ chấn thủ Ám Nguyệt Thành, phòng bị Hồng Sao địa huyệt phương hướng ác long thế lực. Giá chư nhân chủ lực tụ tập tại Tam Giác Bình Nguyên, giữ gìn thành thị trật tự, đồng thời uy hiếp Tam Giác Bình Nguyên chung quanh thảo nguyên cường đạo. Mà thực nhân ma mặc dù cá thể cường đại, nhưng số lượng quá ít, mà lại trí lực hơi thấp, không thích hợp là chủ lực. Thú nhân không có mắt nhìn được trong bóng tối, không thích đứng ú ám địa vực. Bởi vậy, chủ lực chỉ có thể là cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân bộ tộc cũng có thể đảm đương tránh ra cương khuyết trương đất trách nhiệm. Bây giờ, cầu đầu nhân tam cự đầu đều là bước vào cao giai cấp độ, lĩnh càng là thần kiêm cao giai pháp gia cùng cao giai long mạch thuật sĩ. Sức chiến đấu không thể so với đồng dạng đại sư cấp cường giả kém. Cầu đầu nhân là chủ lực, gỗ lìn làm phá hôi, thực nhân ma tinh nhuệ áp trận, lại mang chút ít hạ tỷ lính trinh sát, đủ để ứng phó lúc bình thường. Dù sao tại ưu ám địa vực, cỡ trung tiểu ưu ám địa vực mới là chủ lưu, mà cỡ trung tiểu ưu ám địa vực dưới tình huống bình thường là không có truyền kỳ sinh vật sinh tồn, cho dù là cỡ lớn ưu ám địa vực, cũng không phải mỗi một chỗ đều có truyền kỳ sinh vật hoặc là truyền kỳ chủng tộc. Tại lĩnh sau khi đi, Dô Sở lại đang trên kim sơn nằm xuống, hắn muốn dưỡng tốt tinh thần, sau đó tiếp tục luyện tập ma pháp. Tranh thủ sớm ngày thành tựu truyền kỳ pháp sư. Tại Hồng Long nằm ngáy ho ho đồng thời, Lĩnh chuẩn bị kỹ càng lương thực, tập kết quân đội, dẫn đầu đại quân trùng trùng điệp điệp bước vào tiến về ưu ám địa vực đường hầm. Ưu ám địa vực, treo ngược hình quang nham tản mát ra mơ mơ hồ hồ hào quang, mở tối hình quang chiếu vào bên cạnh hồ nhà cỏ bên trên, đây là khấu đảo ngư nhân bộ lạc địa bàn. Khấu đảo ngư nhân, bọn hắn là làm người chán ghét dị loại ngư nhân, tàn bạo, tham lam, khát máu, ngu muội. Bọn hắn tôn trọng hiến tế, đem cái khác chủng tộc coi là tiềm ẩn nô lệ hoặc tế phẩm, thường thường tại ưu ám địa vực chẳng có mục đích du đãng. bình thường có thể hiến tế đối tượng. Đang điên cuồng điều khiển, khấu đào ngư nhân chiến đấu hung hãn không sợ chết, có đôi khi cho dù thực lực bản thân không chiếm ưu thế, cũng sẽ chết chiến không lùi. Cái này cùng bọn hắn hiến tế tập tục có rất lớn quan hệ, nhiều khi, khấu đào ngư nhân hiến tế đối tượng không phải chân chính thần chỉ, mà là một chút có được thần tính ngụy thần. Ngụy thần không có thần cách, không cách nào xử lý đại lượng tín đồ cầu nguyện, loại cảm giác này tựa như hơn vạn tên hòa thượng trong đầu niệm kinh, mà đọc kinh văn không giống nhau. Cứ thế mãi, ngụy thần thường thường sẽ bị tín đồ cầu nguyện bức điên, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, loại này hỗn loạn lại sẽ trái lại tác dụng tại tín đồ trên thân, hình thành tuần hoàn ác tính. Phương này khấu đào ngư nhân trong bộ lạc vị trí, đông đảo khấu đào ngư nhân tập hợp một chỗ, vì trên mặt đất triều bái trong sân chỗ tượng đá. Tượng đá không quan hệ mơ hồ không rõ, mọc ra ngư nhân nửa người trên, xuống nửa người thì là bát trảo chương ngư, trên tượng đá nhiễm lấy ngưng kết máu đen, tản mát ra mùi máu tanh khó ngửi khí tức. Tượng đá phía trước, khấu đào ngư nhân tư tế giơ cao hai tay cuồng loạn run run, trên người xương cá, vỏ sò dây chuyển phát ra tạp nhạp va chạm âm thanh, trong miệng kỷ lý hoa lạp nhớ tới ai cũng nghe không hiểu tiếng ngư nhân. Nghi thức hoàn tất, ngư nhân tư tế gỡ xuống bên hông xương cá truy thủ, nhe răng cởi đi hướng tượng đá trước mặt tế đàn, trên tế đàn cột một tên huyệt cư nhân. Huyệt cư nhân, nạ đã bị cây rong trói đến xích sao, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn khấu đào ngư nhân tư tế tới gần. Xương cá truy thủ giơ lên cao cao, sâm bạch mũi nhọn nhắm ngay bụng của mình. Nạ đã mắt lộ ra sợ hãi, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Siêu. Một đạo mũi tên từ khấu đào ngư nhân hậu phương bắn ra, một tên ngư nhân trúng tên, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Khấu đào ngư nhân bị tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, liền vội vàng xoay người tìm kiếm địch nhân, xoay người trong nháy mắt, bọn hắn kinh ngạc phát hiện chính mình bộ lạc đã bị bao vây. Một đám trang bị tinh lương cầu đầu nhân, sáng như tuyết đại đao, bao lấy sắt lá gỗ sồi tầm chắn, đây là phía trước nhất cầu đầu nhân đao thuẫn thủ. Tại cầu đầu nhân đao thuẫn thủ hậu phương, còn có lương meo ném mâu, cầm trong tay trường mâu cầu đầu nhân trường mâu binh, cùng chút ít xài lang nhân cung tiễn thủ, vừa rồi mũi tên chính là xài lang nhân cung tiễn thủ bắn ra. Tại xài lang nhân cung tiễn thủ càng hậu phương, ba đạo cực kỳ lực áp bách thân ảnh cao lớn ngay tại nhanh chóng tiếp cận, tại tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, những này thân ảnh cao lớn không tại ẩn giấu chính mình, bắt đầu chạy, giẫm đạp đại địa phát động vật nặng di động thùng thùng âm thanh. Không đợi thân ảnh cao lớn tới gần, cầu đầu nhân cùng xài lang nhân dẫn đầu khởi xướng tiến công. Cầu đầu nhân đao thuẫn thủ giơ tâm chắn khởi xướng công kích, bọn hắn nhất trí trong hành động, cơ hồ duy trì tại trên cùng một cấp độ, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, cầu đầu nhân trường mâu binh theo sát phía sau. Giết. Khấu đào ngư nhân cũng không phải quả hờ mềm, đã trải qua ban sơ bối rối về sau, bọn hắn cuồng loạn hoa hoa kêu to hướng cầu đầu nhân khởi xướng phản công kích, khí thế không thể so với cầu đầu nhân đại quân kém. Đáng tiếc, dũng khí không có khả năng đền bù thực lực của hai bên chênh lệch cùng trang bị kém cách. Vừa đối mặt, phía trước nhất khấu đảo ngư nhân liền bị tâm chắn sau đâm ra trường mâu thọc cái xuyên đấu, mang theo huyết dịch màu lam bén nhọn đầu mâu từ ngư nhân phía sau đâm ra. Một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có một cái là cầu đầu nhân. Hậu phương, khấu đảo ngư nhân tư tế ném đi cá trong tay xương truy thủ, kỷ lý hoa lạp chú ngựa phi tốc đọc lên, một đoàn mùi hôi màu đen nước bẩn ở trong tay hội tụ. Lúc này, cầu đầu nhân đại quân hậu phương, một tên dáng người đặc biệt hùng tráng cầu đầu nhân nhảy lên một cái, ném ra thật cao trong tay trường mâu. Che một tầng hơi mở quang huy trường mâu mang theo tiếng gió gào thét, tại khấu đào ngư nhân tư tế kịp phản ứng trước đó, trường mâu đem nó xuyên thủng, đem nó hung hăng đóng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, bao hàm lực phá hoại năng lượng tại ngư nhân tư tế thể nội nổ tung, đem trong đó bẩn xoắn nát. Ngư nhân tư tế co quắp hai lần, liền triệt để không có động tĩnh. Tại giải quyết ngư nhân tư tế về sau, chi đội ngũ này quan chỉ huy, cầu đầu nhân cao giai chiến sĩ, Soda không còn xuất thủ, mà là tại một bên áp trận, ngồi nhìn cấp dưới đổ sát khấu đào ngư nhân. Không sai, đây là một trường giết chóc. Một trận trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chính quy đối địa huyệt thổ dân đổ sát. Thời gian dài đều là phe mình tử vong, không thấy địch nhân ngã xuống, cho dù là không sợ chết khấu đào ngư nhân cũng sợ, bọn hắn vứt bỏ vũ khí, vung ra chân chạy về phía thôn một bên hồ nước. Gặp địch nhân chạy trốn, đặt tác không nhìn nữa đùa giỡn, cao giọng nói, ném mâu chuẩn bị. Cầu đầu nhân trường mâu binh gỡ xuống phía sau ném mâu, một tay nắm nâng, nhắm chuẩn đưa lưng về phía chính mình chạy trốn khấu đào ngư nhân. Phát xạ. Siêu siêu siêu. Nghiêm chỉnh huấn luyện cầu đầu nhân chiến sĩ Hãn Hưu thất thủ, đại lượng khấu đào ngư nhân bị phía sau phóng tới ném mâu xuyên thủng, vô lực ngã trên mặt đất. Chỉ có chút ít kẻ may mắn thuận lợi trốn vào trong hồ, cũng không quay đầu lại hướng phương xa bơi đi. Lúc này, ba tên thực nhân ma vội vàng đuổi tới, nhưng không có địch nhân có thể giết, những này man lực kinh người đại lực sĩ phẫn nộ đem một bên ngư nhân phong ốc nổ tận gốc, hướng trong hồ đảo tàu địch nhân ném đi. A. Mấy tên thằng xui xẻo bị thực nhân ma ném ra phong ốc mảnh vỡ đập chúng, tung bay ở trên mặt nước. Quan chỉ huy, Soda không có quản phát tiết thực nhân ma, an bài xuống thuộc quét dọn chiến trường, thu về mũi tên, ném mâu, tiện thể tìm xem có hay không đáng giá mang đi chiến lợi phẩm. Báo cáo trưởng quan. Nơi này phát hiện một cái huyệt cư nhân. Hắn còn sống. Một tên cầu đầu nhân chiến sĩ hô to. Soda hiếu kỳ đi tới, nhìn thấy trên tế đàn bị cây rong gắt gao buộc chặt huyệt cư nhân, nạ đạ. Cho hắn mở trói. Tuân mệnh. Cầu đầu nhân binh sĩ tiện tay một đao cắt ra huyệt cư nhân trên người cây rong chóc ra. Đứng lên. Nạ đạ run lẩy bẩy, từ trên tế đàn ngồi dậy, lập tức tuân theo mệnh lệnh đứng vững, túi thấp đầu không dám nhìn thẳng trang bị xa hoa cầu đầu nhân. Với hắn mà nói, cầu đầu nhân đồng dạng là dị tộc. Rơi vào cầu đầu nhân trong tay chưa chắc so khấu đảo ngư nhân tốt bao nhiêu. Lạn chỉ huyệt cư nhân. Nghe thấy cường tráng cẩu đầu nhân trong miệng nói ra nhà mình bộ lạc danh xưng, Nạ Đạ thân thể run lên, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Bộ lạc đã bị nhóm người này phát hiện sao? Lấy nhóm người này thực lực, nhà mình bộ lạc tuyệt không may mắn tồn khả năng. Gặp Việt cư nhân giữ im lặng, Soda hơi nhướng mày, trả lời vấn đề của ta. Nạ Đạ bị giật nảy mình, chết tử tế không bằng lại còn sống, hắn thật vất vả trốn qua bị hiến tế vận mệnh, cũng không muốn lập tức lại bởi vì làm tức giận cẩu đầu nhân trưởng quan mà bị giết chết. Hắn liền vội vàng gật đầu, đại nhân, ta là Lạn Chỉ Huyệt cư nhân. Nạ Đạ. Soda một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ, lạnh nhạt mở miệng nói, hiện tại ngươi tự do. Nạ Đạ khó có thể tin, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem cẩu đầu nhân, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ bị cẩu đầu nhân tiếp tục nô dịch, nhưng mà cẩu đầu nhân lại tuyên cáo hắn tự do. Đại nhân, cái này. Gặp Huyệt cư nhân lời nói không có mạch lạc bộ dáng, một bên cẩu đầu nhân binh sĩ cười giải thích nói, các ngươi Lạn Chỉ Huyệt cư nhân bộ lạc hôm qua đã tuyên thệ là vĩ đại chân long hiệu trùng, hiện tại ngươi là người của chúng ta. Chương 159, tung tích địch sơ hiện. U ám địa vực mờ tối dưới bầu trời, thảm thực vật ung tùm trên đại địa, Huyệt cư nhân, Nạ Đạ đi theo cẩu đầu nhân đại quân một đường tiến lên. Hồi tưởng lại ba ngày này kinh lịch, hắn cảm giác giống như nằm mơ. Ba ngày trước, hắn ở bên ngoài thu thập quả mọng lúc bất hạnh gặp được khấu đào ngư nhân, bị bắt trở về trở thành nô lệ, ngay sau đó lại trở thành hiến tế cho tà thần tế phẩm. Nhìn xem ngư nhân tư tế giơ lên cao cao chủy thủ, hắn vốn cho rằng sinh mệnh sắp kết thúc, kết quả giết ra đến một đám cẩu đầu nhân, xài lang nhân cùng thực nhân ma hỗn hợp đội ngũ. Sau đó lại được biết nhà mình bộ lạc đầu phục nào đó một vị cường đại cự long. Nguyên bản cẩu đầu nhân đội ngũ định đem cứu Huyệt cư nhân đuổi đi, nhưng bọn hắn tại khấu đào ngư nhân bộ lạc thu thập chiến lợi phẩm lúc phát hiện đại lượng chân châu, liền kế hoạch dẹp đường hồi phủ, bởi vậy may mắn Huyệt cư nhân bị cùng nhau mang hộ lên. Hoa ha ha ha. Phía trước truyền đến thực nhân ma tiếng bận mãng khí tiếng cười to, Nạ đang ngẩng đầu nhìn về phía thực nhân ma bả vai. Thực nhân ma rộng lớn trên bờ vai nằm sấp một cái thân dài 3 mét cự thú, máu đỏ tươi thuận thon dài cái đuôi chảy xuống nhỏ tại trên mặt đất. Địa Huyệt U Lang. Cái này đủ để hủy diệt Huyệt cư nhân thôn trang đáng sợ siêu phàm dã thú cứ như vậy chết. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hồi tưởng lại cẩu đầu nhân chiến sĩ bắn giết địa Huyệt U Lang lúc chẳng cảnh. Đương nhiên, đám người còn không có kịp phản ứng, bị cái kia cường tráng cẩu đầu nhân không hề có điểm báo trước rút ra phía sau trường mâu che hơi mở năng lượng bắn về phía phương xa hắc ám. Lập tức một tiếng kêu đau dã thú tiếng hô truyền đến, đám người phát hiện hơn 100 mét bên ngoài trong bụi cỏ, một cái địa Huyệt U Lang bị ném mâu cho găm trên mặt đất. Từ đó, Nạ Đạ đối với chi đội ngũ này thực lực có thanh tỉnh hơn nhận biết, đồng thời cũng không nhịn được đối với cẩu đầu nhân chủ nhân, một cái kia thần bí cự long cảm thấy hiếu kỳ. Có thể thu phục khủng bố như vậy cường giả, cự long nhất định rất mạnh đi. Huyệt cư nhân cằn cỗi đại não triển khai vô hạn mơ màng. Một đường tiến lên, sau 2 giờ, đội ngũ thấy được Lạn Chỉ Huyệt cư nhân bộ lạc. Một tòa tới gần vách đá đồi núi nhỏ, gò núi mặt bên địa huyệt chính là Lạn Chỉ Huyệt cư nhân quê hương. Lúc này Huyệt cư nhân gia viên cùng bình tĩnh như trước bộ dáng có chút khác biệt, bộ lạc bên ngoài xuất hiện đại lượng cẩu đầu nhân, xài lang nhân cùng chút ít thực nhân ma. Ngao. Cảnh giới tọa lang trước tiên phát hiện đến gần đội ngũ, phát ra hoang nên tiếng sói chu. Trở về phương này u ám địa vực lâm thời căn cứ địa về sau, Soda một thân một mình rời đi đội ngũ, tiến vào bị trưng dụng Huyệt cư nhân địa huyệt. Nói đến, Huyệt cư nhân thói quen sinh hoạt cùng cẩu đầu nhân có chút cùng loại, đều ưa thích đảo núi lò hang, bất quá, cẩu đầu nhân là vì tìm kiếm khoáng mạch, Huyệt cư nhân chủ yếu là vì tránh né u ám địa vực loài săn mồi. Xuyên qua thâm thúy địa huyệt, Soda nhìn thấy bản gỗ sau áo bào đỏ cẩu đầu nhân, huynh đệ, ta trở về. Hai lớp cao giai phát ra, linh ngẩng đầu. Hướng về phía trở về minh trưởng điểm đầu, có cái gì phát hiện sao? Chúng ta một đường hướng tây, 2 canh giờ cất trình, gặp được một cái hồ nước ngọc đố, bên cạnh hồ có một cái khấu đào ngư nhân bộ lạc, bất quá, bọn này khấu đào ngư nhân đã bị chúng ta giết đến không sai biệt lắm. Soda vừa nói, linh một bên dùng bút lông ngống tại trên quyển da cựu tô tô vẽ. Mượn ngọn đèn mờ tối quang minh, Soda nhìn xem đệ tại trên quyển da cựu vẽ ra hồ nước vị trí, cũng đánh dấu ra trên đường đi đại khái địa hình, thỉnh thoảng cho ra ý kiến của mình. Cũng không lâu lắm, lần này ra ngoài thăm dò kết quả bị ghi lại ở trên quyển da cựu. Không sai, cẩu đầu nhân bọn họ tại vẽ phương này u ám địa vực địa đồ, đây là Hồng Long phân phó. Dựa theo Hồng Long phân phó, cẩu đầu nhân mỗi tiến vào một mảnh u ám địa vực, bước đầu tiên chính là thăm dò u ám địa vực, thanh trừ trên lãnh địa uy hiếp, cũng vẽ ra tương ứng địa đồ. Mà những địa đồ này sẽ được phục chế một phương mang về giao cho Hồng Long xem qua. Nghĩ đến địa đồ sẽ bị thượng trình cho chủ nhân, lĩnh vẽ đến đặc biệt chăm chú, vẽ tốt sau lại cầm lấy địa đồ, cùng huynh trưởng thảo luận tra lậu bổ khuyết. Cho chuyện một chút, cẩu đầu nhân huynh đệ đem chủ đề cho tới phương này u ám địa vực tiến độ trên thân. Linh nhìn xem trên quyển gia cựu mảng lớn trong không khu vực, căn cứ hạ tỷ quan chắc, chỗ này u ám địa vực là một chỗ cỡ trung u ám địa vực, chúng ta đã thăm dò 1/3 diện tích, không bao lâu, chủ nhân lãnh địa bản đồ lại đem quyết trương. Soda trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối, đáng tiếc, nếu không phải u ám địa vực rơi lớn quá nguy hiểm, hạ tỷ quá yếu, bằng không mà nói trực tiếp để hạ tỷ bộ tộc gánh chịu đo vẽ bản đồ nhiệm vụ, cái kia cần phải phiền toái như vậy. Trái lại nghĩ, vừa vặn do chúng ta cẩu đầu nhân bộ tộc thu hoạch được phần này công năng. Đây cũng là Phong Lâm Mộ Đồ, Dung Hỏa Chi Tâm. Rầm rầm rầm. Dô sờ đứng tại hồ dung nham bên cạnh thí nghiệm hỏa diễm ma pháp, cùng bạo ma pháp tại hồ dung nham mặt ngoài nổ tung, tiếng vang ầm ầm ở trong không gian dưới đất quanh quẩn. Hồng Long hậu phương, một cái người mặc xích hồng áo giáp cầu đầu nhân thân vệ đi ra vòng 9 xoắn ốc cầu thang, ở cửa ra phía trước ngừng chân, không dám lên trước, nhưng cái kia thân dài 7-8 mét cự thú cũng không phải đùa giỡn. Tại vòng 9 xoắn ốc cầu thang ngay phía trước, 7-8 chục đầu hỏa tích dịch nhìn chằm chằm lối đi ra cầu đầu nhân, phân nhánh đầu lưỡi thỉnh thoảng nhô ra miệng, chỉ cần hắn dám lên trước một bước, thành hóa xạ tuyến, hỏa diễm xạ tuyến liền sẽ trong nháy mắt bắn ra. Đến đây đi, Hồng Long cũng không quay đầu lại. Đạt được Hồng Long cho phép, cầu đầu nhân thân vệ lúc này mới tiếp tục tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hỏa tích dịch ở giữa khoảng cách, đi đến Hồng Long sau lưng, hai tay trình lên trong tay ba tấm quyển gia cửu. "Chủ nhân, đây là lĩnh đại nhân trả lại đồ vật." Vô hình ma pháp chi thủ cầm lấy cầu đầu nhân trong tay ba tấm quyển gia cửu, quyển gia cửu bay đến Hồng Long trước mặt, chậm rãi triển khai. Cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần, bởi vì Hồng Long mệnh lệnh cầu đầu nhân cách mỗi một tháng, mặc kệ có thu hoạch hay không đều được báo cáo tình huống. Triển khai quyển gia cửu, Dỗ Sơ nhìn thấy cầu đầu nhân thân thuộc quen thuộc chữ viết. "Chí vĩ đại chủ nhân, H00 số 3 ưu ám địa vực thăm dò hoàn tất, phương này ưu ám địa vực là cỡ trung ưu ám địa vực, có được nhiều chỗ nước suối hồ nước, có cực cao khai phát giá trị, trung thanh trừ địa huyệt siêu phàm giã thú 124 chỉ, tiêu diệt thạch chán trách bộ lạc 2 nơi, thu hoạch chiến lợi phẩm, do đó dâng lên địa đồ. Trước mắt ngay tại thăm dò H00 số 4 ưu ám địa vực, H00 số 4 ưu ám địa vực đồng dạng có được nguồn nước, có cực cao khai phát giá trị, chúng ta phát hiện một chỗ huyệt cư nhân bộ lạc, huyệt cư nhân rất vinh hạnh trở thành chân long con dân, đã tuyên thệ hiệu trung." Cũng không lâu lắm, Dỗ Sở xem hết thân thuộc báo cáo, lại nhìn một chút đánh số là H00 số 3 ưu ám địa vực địa đồ, đem địa đồ ghi tạc trong lòng, đặc biệt là ghi lại H00 số 3 ưu ám địa vực kết nối mặt khác ưu ám địa vực lối vào vị trí. Ưu ám địa vực bốn phương thông suốt, nhớ kỹ kết nối từng cái đường hầm không gian phi thường có cần phải, có thể tránh khỏi lạc đường. Hồng Long xem hết địa đồ về sau, ba tấm quyển gia cựu chống rông cuốn lên, lại một lần nữa bay trở về cầu đầu nhân thân vệ trong tay. Cầu đầu nhân thân vệ cầm quyển gia cựu tính cẩn nghe theo rút đi, tiếp đó, hắn sẽ đem những dê này quyển sách bằng da phân loại lưu trữ, làm ngày sau khai phát ưu ám địa vực lãnh địa căn cứ. Kinh lịch cái này một khúc nhạc dạo ngắn, Dỗ Sơ tiếp tục ma pháp của mình luyện tập, bởi vì hắn minh bạch thực lực bản thân mới là hết thệ căn bản. Xuân đi thu đến, trong chớp mắt thời gian nửa năm đi qua. Trong thời gian nửa năm này, nhất làm cho Phong Lâm Mộ Đổ quái vật các cư dân nói chuyện say xưa sự tình chính là kiến thiết bên trong thành mới, vẫn ở tại kiến thiết giai đoạn thành mới tường thành vờn quanh cả ngọn núi, chiếm diện tích cực lớn. Không cần đoán cũng biết, tòa thành mới này tương lai tất nhiên là một chỗ trọng yếu thành thị. Mặt khác, tuyệt đại đa số quái vật cư dân không biết là, tại thâm nhập dưới đất không biết bao sâu ưu ám địa vực bên trong, đại quân quái vật một đường hát vang tiến mạnh, đem ưu ám địa vực số hiệu mở rộng đến H007. Đương nhiên, ưu ám địa vực thăm dò cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cầu đầu nhân gặp được rất nhiều khó khăn, tỉ như xưng bá một vực ưu ám địa vực thổ dân bộ lạc, lợi dụng hồ nước đánh du kích khấu đào ngư nhân, còn có vượt qua đại quân xử lý phạm vi cường đại siêu phàm dã thú. Những này đã cản đường bị từng cái san bằng. Đối mặt xưng bá một vực ưu ám địa vực thổ dân bộ lạc, lĩnh tập kết ưu thế binh lực, cầu đầu nhân đại quân là chủ lực, gỗ lìn pháo hôi làm tiên phong, xài lang nhân, thực nhân ma, hạ tỷ phối hợp đem nó tiêu diệt. Vì đối phó chạy đến hồ nước, thỉnh thoảng nhảy ra làm phá hư khấu đào ngư nhân, lĩnh cô ý báo cáo Hồng Long, hướng Bạch Long, cả sĩ mượn tới ngư nhân đại quân. Một lần nào đó, khấu đào ngư nhân bộ lạc ở vào trung tâm hồ nước trên đảo nhỏ, Bạch Long tự mình xuất động đem nó tiêu diệt. Mà vượt qua đại quân xử lý phạm vi cường đại siêu phàm giã thú, thì do Hồng Long tự mình giải quyết, những này siêu phàm giã thú không phải thần phục chính là bị giết chết. Chinh phục u ám địa vực, giết chết trong đó quái vật thổ dân cùng siêu phàm giã thú không phải mục đích, khai phát u ám địa vực, làm cho trở thành chèo chống thế lực phát triển động lực đầu nguồn mới là. Dỗ Sở quy hoạch tương quan hành động. Tại H001 đến H077 chỗ ưu ám địa vực bên trong, có 3 khu có được nguồn nước, thích hợp quái vật cư dân sinh tồn, có thể trực tiếp tiến hành tương quan khai phát. Đối ngoại, Hồng Long phái ra đại quân quái vật tu kiến trạm gác phong tỏa ưu ám địa vực lối ra, đối nội, đại quân quái vật xuất động bắt giết ưu ám địa vực bên trong sinh vật nguy hiểm. Tại đem ưu ám địa vực nội bộ sinh vật nguy hiểm thanh lý không còn về sau, đại di dân liền bắt đầu. Phong Lâm Mộ Đồ bên trong bạo tạc tính chất tăng trưởng quái vật cư dân số lớn tiến vào ưu ám địa vực, tu kiến thành trấn, khai khẩn đồng ruộng, thăm dò khoáng mạch. Có thể trực tiếp khai thác ưu ám địa vực chỉ có 3 khu, còn có 4 chỗ ưu ám địa vực bởi vì các loại nhân tố không thích hợp sinh vật sinh tồn, trong đó chủ yếu nhất một chút chính là khuyết thiếu nguồn nước. Dỗ Sở cũng không có từ bỏ những này cằn cỗi thổ địa. Hắn thông qua đào giếng nước, từ cái khác ưu ám địa vực dẫn lưu các loại phương thức dẫn vào nguồn nước, lại từ tinh linh minh hữu chỗ thuê đến giờ ỷ cải tạo nguyên bản hoàn cảnh, làm cho trở thành có thể lợi dụng thổ địa. Bất quá, ưu ám địa vực mạo hiểm cấm địa tên tuổi cũng không phải đến không, rốt cục có một ngày, thăm dò đội ngũ gặp phải phiền toái. Ưu ám địa vực mờ tối trên đại địa, xài lang nhân đạo tặc, tạ mù giờ không người, cẩn thận từng ly từng tí hướng huyết tinh chuyển đến phương hướng tiến lên. Một ngày trước, một tên cầu đầu nhân trung giai chiến sĩ dẫn đầu một chi 50 người tạo thành tiểu đội ra ngoài thăm dò, kết quả một đi không trở lại. Tòa chấn chỉ huy cầu đầu nhân thủ lĩnh cảm thấy không thích hợp, phái ra trung giai xài lang nhân đạo tặc, tạ mù giờ thuận đội ngũ rời đi phương hướng tìm kiếm, thế là liền có hiện tại một màn. Tạ mù giờ ngửa đầu hít mũi một cái, ngửi được trong gió truyền đến mùi máu tanh. Xài lang nhân bộ tộc hữu giác linh mẫn, có thể tùy tiện phân biệt trong không khí mùi phân tử. Mà phân biệt huyết dịch hương vị là tất cả mọi người xài lang nhân môn bắt buộc. Cầu đầu nhân huyết dịch hương vị, trong đó còn trộn lẫn lấy chút ít đồng tộc. Tạ Mù giờ làm ra phán đoán, tâm tình ngưng trọng. Đội ngũ nội hại. Hắn không biết sát hại phe mình đội ngũ hung thủ là ai, dù sao nơi này là hoàn toàn xa lạ ưu ám địa vực, siêu phàm giã thú, địa huyệt thổ dân đều có thể là hung thủ. Bất kể như thế nào, địch nhân thực lực rất mạnh, nếu không một chi do trung giai chiến sĩ dẫn đội quân đội chính quy ngũ không đến mức một cái báo tin đều trốn không thoát tới. Càng thêm hỏng bét là, hắn không xác định hung thủ là không đã rời đi, nếu là không có rời đi, hắn tùy tiện tiến đến sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, Tạ Mù Giờ là một tên hợp cách đạo tặc, tiếp thụ qua nghiêm khắc điều tra huấn luyện. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cẩn thận từng ly từng tí hướng huyết tinh đầu nguồn tới gần, đồng thời xem xét xung quanh, ý đồ phát hiện manh mối. Nhưng mà, mãi cho đến rõ ràng ngửi được mùi huyết tinh, hắn vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Tạ Mù Giờ động tác nhu hòa gỡ ra bụi cỏ, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía phương xa đất trống. Phương xa trên đất trống nổn ngang lộn xộn bày biện đông đảo thi thể, những thi thể này đúng là hắn mục tiêu, mất tích đội ngũ. Hắn nhíu mày, tỉnh táo quan sát. Thi thể hoàn chỉnh, không có cắn xé vết tích, không phải dã thú làm. Không phải dã thú làm, thi thể lại chảy ra máu, như vậy chỉ có thể là lợi khí giết chết, chỉ có sinh vật có trí khôn mới sẽ sử dụng binh khí. Tạ Mù Giờ trong lòng làm ra sơ bộ phán đoán, đợi tại trong bụi cỏ không nhúc nhích, con mắt quan sát, ngửi cái mũi. Một lát sau, hắn xác định không có địch nhân lưu tại nơi này, đi ra bụi cỏ, hướng chuyện xảy ra hiện trường nhanh chân đi đi. Đến gần chuyện xảy ra hiện trường, hắn đem gần nhất cầu đầu nhân thi thể trở mình, nhìn thấy cầu đầu nhân trên niết hầu đáng sợ vết nước, đây là cầu đầu nhân mất mạng nguyên nhân. Đối với vết thương, Tạ Mù Giờ tâm tình càng phát ra nặng nề. Vết thương chớ nhắn, điều này nói rõ địch nhân vũ khí phi thường sắc bén, chỉ có văn minh trình độ tương đối cao sinh vật có trí khôn mới có được vũ khí sắc bén, tỉ như giờ giật tinh linh cùng hôi hải nhân, hai cái này nhưng so sánh đồng dạng địa huyệt thổ dân khó đối phó nhiều. Xài lang nhân đạo tặc lại tra xét một phen cái khác thi thể, phát hiện tất cả thi thể vết thương đều phi thường chớ nhắn, xác định kẻ tập kích là có được nhất định văn minh trình độ sinh vật có trí khôn. Tại tầng cạn lũ ám địa vực, thường thấy nhất sinh vật có trí khôn chính là giờ giật tinh linh cùng hôi hải nhân, tương đương một bộ phận hôi hải nhân quen dùng vũ khí là truy, mà nơi này thi thể không có một cái là bị truy đập chết. Giờ giảo tinh linh, Tạ Mù Giờ tự lẩm bẩm. Đến chiến trường chung quanh thi thể, hắn phát hiện thi thể rõ ràng ít một chút. Lục soát một hồi, hắn phát hiện địch nhân rút lui phương hướng, mà phe mình đồng bạn giấu chân liền xuất hiện ở phía này. Người của chúng ta bị bắt đi. Không có chút nào lưu luyến, Tạ Mù Giờ xoay người rời đi, bước nhanh hướng cứ điểm phương hướng đi đến, hắn muốn trở về hướng trưởng quan báo cáo cái này đáng sợ sự cố. Như địch nhân rút lui phương hướng có giờ giật thành thị mà nói, cho dù là trưởng quan của hắn cũng không có quyền xử trí chuyện này, nhất định phải đem chuyện này hồi báo cho càng thượng cấp hơn, cuối cùng báo cáo cho Hồng Long, do vĩ đại chân long đến định đoạt chuyện này. Chương 160, Ngự băng ma vệ, cả gì? Vố lượn trên đại đạo, một đội giờ giật tinh linh áp tải 5 tên tù binh, 4 tên cầu đầu nhân, một cái xài lang nhân, bọn tù binh tay chân bị xích sắt nối liền cùng một chỗ, đi đường xích sắt ma sát phát ra và chạm âm thanh. Cuối cùng cầu đầu nhân đi được hơi chậm một chút, một đạo roi ra gào thét mà đến, bụp một tiếng đánh vào hắn trên sống lưng. Đi mau. Nô lệ. Giờ giật tinh linh giơ lên trong tay roi ra, lại là một roi kéo xuống tới. Vết thương nóng bỏng, cầu đầu nhân, kẻ ùa đau đến hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm bước nhanh tiến lên. Tại thăm dò trên đường, cầu đầu nhân, kẻ ùa chỗ đội ngũ bất hạnh lọt vào giờ giật tinh linh mai phục, toàn quân bị diệt, 5 người thất thủ bị bắt, trở thành tù binh, không biết muốn bị đưa đến nơi nào đây. Kẻ ùa đội trưởng, chỗ này u ám địa vực cũng quá lớn đi, chúng ta đều đi đã hơn nửa ngày, còn không có nhìn thấy biên cảnh. Xài lang nhân hạ giọng, hướng một bên cầu đầu nhân kể ra chính mình suy đoán. Nơi này có thể là một chỗ cỡ lớn u ám địa vực, thậm chí có thể là cự hình u ám địa vực. Kẻ ùa bất động thanh sắc, thấp giọng đáp lại nói, bất kể như thế nào, những này giờ rào rất mạnh, bọn hắn phía sau thành thị khả năng còn mạnh hơn ám nguyệt thành, trên người bọn họ đồ phòng ngự thể hiện điểm này. Nói, hắn liếc qua bên cạnh phía trước giờ rào tinh linh, quan sát giờ rào tinh linh trên người hộ giáp điêu khắc tinh mỹ lũ không hoa văn. Cái này lũ không áo giáp nhìn qua lực phòng ngự chẳng ra sao cả, nhưng cũng chỉ là nhìn qua thôi. Điểm này, kẻ ùa thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thân là sơ giai chiến sĩ toàn lực của mình một kích, thế mà không thể đột phá lũ không áo giáp phòng ngự, đoán chừng áo giáp trong tài liệu gia nhập đặc thù kim loại. Bất quá, cho dù tốt vũ khí trang bị cũng phải nhìn người sử dụng là ai. Kẻ ùa không tự giác nhìn hướng đội ngũ phía trước nhất, tại đội ngũ phía trước nhất, thân mang trường bào giống cái giờ rào cưỡi một cái thân thể thon dài con báo, phảng phất đắc thắng trở về tướng quân. Cao giai tư thế. Chính là bởi vì cái này một tên cao giai tư thế, phe mình đội ngũ mới thua thảm hại như vậy. Mấy canh giờ đi qua, giờ giờ tinh linh áp tải tù binh một đường trở lại nơi ở của bọn hắn, Mặc Cốt Thành. Nhìn thấy Mặc Cốt Thành cửa thành trắng cảnh, năm tên tù binh trong lòng giấy lên lửa giận. Xài lang nhân, cầu đầu nhân, tích dịch nhân, thậm chí còn có cá biệt thực nhân ma, những quái vật này trên cổ phủ lấy biểu tượng nô lệ vòng cổ, bị giờ giật chủ nhân dùng xích sắt nắm đi, tựa như là bị nuôi nhốt chó nhà. Mặc Cốt Thành, 100.000 giờ giảo quê hương, nô lệ thuốc thít chi thành. Phong Lâm Mộ Đồ, Dô Sở đang luyện tập ma pháp, đột nhiên trong lòng vang lên thân thuộc thông tin thỉnh cầu. Hắn kiểm tra một hồi, phát hiện là lỉnh tin tức truyền đến, lập tức kết nối. Chủ nhân, chúng ta gặp phải phiền toái. Lĩnh ngữ khí phi thường nghiêm trọng. Đối với cái này, Dô Sở cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Những năm gần đây, theo Phong Lâm Mộ Đồ cường thịnh, thông thường quân đội có thể giải quyết 99.99% phiền phức, thân thuộc dùng đến truyền tin khẩn cấp tình huống càng ngày càng ít. Tương ứng, truyền tin khẩn cấp một khi dùng đến, khẳng định như vậy liền có đại phiền toái. Nói, Hồng Long trầm ổn tiếng nói thuận tinh thần kết nối tại cầu đầu nhân trong lòng vang lên, lĩnh cảm thấy an tâm, tiếp tục nói, chúng ta gặp một tòa giờ rào thành thị, cùng giờ rào giao thủ. Chuyện là như thế này, một ngày trước, chúng ta có một chi đội ngũ thăm dò mất tích, điều tra phát hiện hung thủ là giờ rào tinh linh, chúng ta thuận vết tích một đường truy tung, tìm được giờ rào tinh linh chỗ ưu ám địa vực, chúng ta cho nó lấy tên H00-8 ưu ám địa vực. Cái này H00-8 ưu ám địa vực giờ rào tinh linh rất mạnh, chúng ta phái ra đạo tặc tiểu đội bị phát hiện, lọt vào truy sát, may mắn sớm làm xong tiếp ứng chuẩn bị, trong chiến đấu, chúng ta bắt lấy một tên giờ rào. Trải qua thẩm vấn, chúng ta biết được giờ rào thành thị tên là Mặc Cốt Thành, có được 100,000 giờ rào cùng đại lượng giờ rào nô lệ. Nghe xong thân thuộc báo cáo, Dô Sở tâm tình nặng nề. 10 vạn nhân khẩu giờ rào thành thị, đây là khái niệm gì? Trên mặt đất, có được 10 vạn nhân khẩu thành thị chính là cỡ lớn thành thị, toàn bộ Bắc Địa, chỉ có Man Nhân Thánh Thành và mấy vương quốc quốc gia có được như vậy nhân khẩu quy mô. Tại ưu ám địa vực, 10 vạn nhân khẩu thành thị liền càng thêm khó lường, dù sao nghiêm ngặt coi như mà nói, giờ rào tinh linh toàn dân giai binh, mà lại nhân khẩu 30,000 ám nguyệt thành liền có được truyền kỳ tư tế tọa trấn, mà có được 10 vạn nhân khẩu Mặc Cốt Thành. Cái này đã vượt qua đại quân quái vật có thể xử lý mức cực hạn. Dô Sở không chút suy nghĩ, trực tiếp ra lệnh, tạm thời không nên khinh cử vọng động, ta sẽ mau chóng đuổi tới. Đúng. Kết thúc tâm linh trò chuyện, Dô Sở trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, tự lẩm bẩm, Mặc Cốt Thành. Có vẻ giống như ở nơi đó nghe nói qua cái tên này. Nghĩ nghĩ, hắn thực sự nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đi hướng vòng 9 xoắn ốc cầu thang. Cùng lúc đó, hắn thông chi phụ trách liên lạc Bạch Long tiểu đệ, cả sĩ thân thuộc, khiến cho thân thuộc thông chi cả sĩ đến một chuyến. Xuất chinh lần này, hắn dự định mang lên Bạch Long. Một phương diện, bây giờ cả sĩ đã là thanh niên Bạch Long. Một đoạn thời gian trước, Bạch Long đặc thù nghề nghiệp, Ngự Băng Ma Vệ sơ bộ nhập môn, hai đại nhân tố điệp ra, cả sĩ đã là đại sư cấp chiến lực, có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng. Một phương diện khác, Dô Sở muốn mượn cơ hội này nhìn xem đặc thù nghề nghiệp uy lực, cũng đối với Ngự Băng Ma Vệ nghề nghiệp triển khai nghiên cứu, đôi này tương lai bồi dưỡng thân thuộc có chỗ tốt, nếu là có cơ hội mà nói, hắn còn muốn dùng cái này suy luận cái khác đặc thù nghề nghiệp. Cũng không lâu lắm, Bạch Long, cả sĩ vội vàng đuổi tới, nhìn thấy chờ đợi Hồng Long, cười chào hỏi, "Dô Sở lão đại, lần này lại có địch nhân sao?" Dô Sở nhìn thấy cả sĩ hưng phấn bộ dáng, lông mày nhíu lại, không sai, nhưng địch nhân lần này cũng không phải ngươi lần trước phá hủy khấu đào ngư nhân, bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Ai? Giờ rào tinh linh, rất mạnh giờ rào tinh linh, còn mạnh hơn ám nguyệt thành. Một đường vừa đi vừa nói, Dô Sở là cả sĩ giới thiệu phe mình gặp phải tình huống. 3 giờ sau, Dô Sở mang theo Bạch Long thuận trong trí nhớ ưu ám địa vực địa đồ, đi vào cầu đầu nhân thân thuộc chỗ H007 ưu ám địa vực. Xa xa bay ở trên trời, Dô Sở nhìn thấy phương xa chẳng cảnh, một tòa thấp bé trên sườn núi nhỏ. Lĩnh dẫn đầu 8000 đại quân quái vật dựa vào địa hình, triển khai phòng ngự tư thế, dưới núi đại quân quái vật triển khai tấn công mạnh. Không sai, công kích Hồng Long thân thuộc địch nhân đồng dạng là xài lang nhân, cầu đầu nhân, tích dịch nhân, thực nhân ma các loại quái vật chủng tộc, nhân số có chừng hơn 1 vạn. Bất quá, những quái vật này trên cổ đều mang theo sắt vòng cổ, bọn hắn là giờ giờ tinh linh nô lệ. Dô Sở nhìn về phía nô lệ đại quân hậu phương, một chi hơn 3000 người giờ giờ quân đội ở phương xa quan chiến, những nô lệ này chủ cơ roi ra, dùng roi ra cùng trưởng kiếm đốc thúc nô lệ binh sĩ trùng kích Hồng Long thân thuộc phòng tuyến. Thấy tình cảnh này, Dô Sở trong lòng dâng lên một cỗ sát ý, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, ngăn chặn sát ý. Cá lớn còn không có xuất hiện, lúc này không phải hắn thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Cả sĩ, những địch nhân này giao cho ngươi. Vui lòng cống hiến sức lực. Dô Sở gật gật đầu, cho mình ra chỉ lên ẩn thân thuật, đi theo Bạch Long tiếp tục hướng chiến trường phương hướng phi hành. Ngang. Đợi bay gần về sau, Bạch Long phát ra từng tiếng sáng long âm, lập tức hướng phía dưới chiến trường đáp xuống, trong miệng màu băng lam khí đông ấp ủ. Hình mũi khoan màu băng lam hàn khí trên mặt đất xẹt qua một đạo thẳng tắp. Địch quân quái vật trực tiếp hóa thành băng điêu còn duy trì khi còn sống một cái động tác sau cùng, vẻ mặt sợ hãi, chạy trốn động tác, phản phất thời gian động lại đồng dạng. Ngang, một cái lao xuống giải quyết trên 100 địch quân quái vật, cả sĩ phát ra một tiếng hưng phấn tiếng long ngâm, trở về bay lên không trung, lại một lần nữa đáp xuống. Nhanh, đem cái kia đang chết rồng bắn xuống đến. Giờ do tinh linh kéo cung bắn tên, mang theo gai ngược sắc bén đầu mũi tên nhắm ngay Bạch Long. Siêu siêu siêu, tên nỏ bắn tại Bạch Long lân giáp mặt ngoài, phát ra đinh đinh tiếng va chạm, Bạch Long lông tóc không thương. Bất quá. Giờ giờ tinh linh quan chỉ huy cũng không trông cậy vào phổ thông mũi tên có thể đem Bạch Long bắn chết, cho dù là Bạch Long là ngũ sắc long xỉ nhục, vậy dòng lực phòng ngự cũng không là phổ thông mũi tên có thể đột phá. Đây hết thể là vì cho chân chính sát chiêu làm nhiệm hộ, giờ giờ tinh linh quan chỉ huy thần sắc hờ hững, từ sau hông gỡ xuống một thanh nỏ tay, đưa tay nỏ nhắm ngay Bạch Long, phát xạ trong máng trên mũi tên khắc rõ ma pháp phù văn. Phá giáp tiễn. Chuyên môn đối phó có được nặng nghề lân giáp sinh vật cỡ lớn phụ ma mũi tên, mà lại trên tay hắn phá giáp tiễn hay là một cái hàng cao cấp. Siêu. Mượn đại lượng phổ thông mũi tên nhiệm hộ, giờ giờ tinh linh quan chỉ huy bắn ra phá giáp tiễn lặng yên không một tiếng động bay về phía Bạch Long, Bạch Long không có bất kỳ phát hiện nào. Thấy tình cảnh này, giờ giờ quan chỉ huy tim nhảy tới cổ rồi, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Đồ Long Dũng Sĩ. Cho dù là tại giờ rào xã hội, Đồ Long Dũng Sĩ danh hiệu này cũng có thể cho người sở hữu mang đến vượt mức bình thường vinh quang cùng địa vị, hắn phảng phất nhìn thấy Mặc Cốt Thành tầng cao nhất xã hội tụ hội mời, cùng làm điệu làm bộ giờ rào tư thế. Đinh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dấu ở phổ thông trong mũi tên phá giáp tiễn bắn trúng Bạch Long. Nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, phá ma tiễn cùng phổ thông mũi tên một dạng không thể đột phá Bạch Long phòng ngự. Bạch Long lông tóc không thương. Làm sao có thể? Giờ quan chỉ huy khó có thể tin nhìn xem lại một lần nữa xẹt qua Bạch Long, rung động trong lòng. Đừng nói một cái thanh niên Bạch Long, liền xem như thanh niên Hồng Long bị cực phẩm phá giáp tiễn bắn trúng, đồng dạng sẽ bị phá ra phòng ngự, nhiều nhất chính là mũi tên bị kẹt tại trong cơ thể. Mặc kệ hắn tin hay không, sự tình đều chân thực phát sinh. Không chỉ có như vậy, Bạch Long còn bị phá giáp tiễn kinh động, ánh mắt chuyển hướng phương xa giờ dạo tinh linh, trong miệng Long tức cấp ủ, Bạch Long muốn làm gì không cần nói cũng biết. Ngang. Bạch Long bước xuống sĩ khí tán loạn nô lệ đại quân, quay người hướng giờ dạo đội ngũ bay đi. Trên bầu trời, ẩn thân Dô Sở trong mắt màu xanh lá dòng số liệu nhanh chóng đổi mới, hắn một mực lợi dụng số liệu hóa thị giác quan sát hết thảy. Giờ dạo tinh linh quan chỉ huy động tác, hắn tự nhiên cũng là phát hiện, nhưng hắn nhưng không có nhắc nhở Bạch Long tiểu đệ, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Long tiểu đệ lực phòng ngự. Đặc thù nghề nghiệp đủ để trở thành cỡ lớn thế lực gáp đáy hòm bà bối, tự nhiên có nó nhất định đạo lý. Ngự băng ma vệ có thể tăng lên trên diện rộng người nhậm chức lực phòng ngự, cũng trình độ nhất định tăng lên người nhậm chức băng nguyên tố lực tương tác, tiến tới tăng lên băng hệ ma pháp thi pháp tốc độ cùng uy lực. Thi pháp tạm thời không đề cập tới, tăng lên lực phòng ngự lại là Dô Sở rõ ràng nhìn thấy. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, Bạch Long trên lân phiến kết lên một tầng xương lạnh cũng không phải là phổ thông xương lạnh, nó chính là ngự băng ma vệ tăng lên lực phòng ngự mấu chốt. Bất quá, giờ tinh linh quan chỉ huy phá giáp tiễn cũng không phải là không hề có tác dụng. Tại Hồng Long quan sát dưới, hắn phát hiện Bạch Long bị đánh trúng lân phiến xuất hiện rạn nứt, chỉ bất quá rạn nứt đường cong không lớn, không cẩn thận quan sát thật đúng là nhìn không ra. Hồng Long đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, trong lòng làm ra phán đoán. Loại trình độ này phá giáp tiễn không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta, nói cách khác nghịch chi long lân lực phòng ngự so ngự băng ma vệ còn mạnh hơn. Nếu là lại tăng thêm bất tử điều chi tâm, em. Rất nhanh, Dô Sở ra kết luận, bàn tay vàng mang tới ra chỉ bị đặc khác biệt nghề nghiệp mạnh hơn nhiều. Một bên khác, Bạch Long, Cả Sĩ mượn nhờ ngự băng ma vệ xuất sắc lực phòng ngự, ngạnh kháng giờ rảo mũi tên sạc kích, mấy lần lao xuống dùng lòng tức băng phong trên trăm giờ rảo tinh linh, đem giờ rảo tinh linh hóa thành sinh động như thật băng điêu. Giờ rảo tinh linh sĩ khí bị đánh tan, phân tán chạy trốn. Một bên khác, Linh tổ chức đại quân quái vật triển khai phản kích, một đường truy sát giờ rảo tinh linh nô lệ binh sĩ. Hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển. Đột nhiên, Dô Sở trong lòng một cái lộ bộ, một cố dự cảm bất tường đánh tới, hắn không tự giác nhìn về phía Bạch Long phương hướng, lúc này Bạch Long chính lại một lần nữa đáp xuống. Cẩn. Chữ thận còn chưa nói ra miệng, Bạch Long phía dưới một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lướt qua, cấp tốc phóng tới tầng trời thấp xẹt qua Bạch Long. Cũng may Cả Sĩ phản ứng cấp tốc, kịp thời dùng cẳng tay ngăn cản một chút. Dao găm đâm trúng Bạch Long chi trước, mở ra một đạo dài hơn một mét khe, ngự băng ma vệ ra chỉ Bạch Long vảy giống như giấy mỏng đồng dạng, long huyết trên không trung huy sái. Ngang. Bạch Long phát ra thống khổ, tức giận tiếng long ngâm, quay người tìm kiếm thương tổn tới mình địch nhân. Một bên khác, truyền kỳ giờ giáo đạo tặc tại một kích không đắc thủ đằng sau lập tức trốn xa, thân thể dung nhập bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long không có phát hiện tung tích của địch nhân, bay lên không trung thối lui đến an toàn vị trí phẫn nộ gào thét. Mà tại duy trì lấy số liệu hóa thị giác Hồng Long trong mắt, tung tích của địch nhân lại là như thế rõ ràng, bị xúc động thực vật bại lộ đạo tặc vị trí. Dô Sở vô thanh vô tức đáp xuống, hạ lạc trên đường, hắn hút mạnh không khí, đem không khí áp xúc tiến cự long to lớn phổi, lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng quyết trương. Tại tới gần trong nháy mắt, Dô Sở hé miệng, kinh khủng long viêm từ trong cổ họng tuôn ra, long viêm vặn vẹo không khí, đem mảng lớn u ám địa vực chiếu thành hủy diệt màu đỏ. Tinh chuẩn bắn về phía trong lúc chạy trốn truyền kỳ đạo tặc. Lúc trước, Hồng Long lên tiếng nhắc nhở lúc liền đã bại lộ tự thân tồn tại, giờ truyền kỳ đạo tặc sớm có bị tập kích chuẩn bị tâm lý. Bất quá, tại chính thức đối mặt Hồng Long Long Viêm lúc, hắn mới ý thức tới chính mình chuẩn bị là cỡ nào không đầy đủ. Cầm trong tay pháp thuật phòng ngự quyển trục bị thả lại quyển trục túi, giờ rào đạo tặc không chút do dự, lập tức phát động truyền kỳ đạo tặc cơ sở truyền kỳ năng lực, trốn vào ám ảnh giới. Trong chốc lát, truyền kỳ đạo tặc biến mất tại nguyên chỗ, đây mới thực là trên ý nghĩa biến mất. Hồng Long thổ tức đổ vào ở trên mặt đất thực vật trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, thổ địa nhiệt độ kịch liệt lên cao, hóa thành hơi mở lưu ly hình thái. Cảm ứng được Long tức không có đánh trúng địch nhân, Dô Sở đình chỉ thổ tức, số liệu hóa thị giác quét hình bốn phía. Truyền kỳ năng lực, trốn vào ám ảnh giới cũng là có thời gian hạn chế, hắn cũng không tin truyền kỳ đạo tặc có thể một mực trốn tránh không ra. Bắt đầu liền bị nhốt vào kim loại chuồng bồ câu, thi cuối kỳ thất bại còn muốn bị đưa vào lòng đất giếng mỏ, trở thành đào quáng công cụ hình người. Còn tốt có cái bảng hệ thống làm bàn tay vàng, một làm việc tốt liền mạnh lên. Chương 161, triệu hoán công cụ hình người. Vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, Dô Sở quay đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm khả năng này tồn tại dấu vết để lại, những dấu vết để lại này chủ yếu thể hiện tại không bình thường rung động thực vật bên trên. Ẩn thân có thể biến mất thân hình, nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa biến mất, bởi vậy chỉ cần truyền kỳ đạo tặc ra ám ảnh giới, trên mặt đất chạy, liền sẽ xúc động trên đất thực vật. Ẩn thân cái này một khuyết điểm, đạo tặc chức nghiệp giả tự nhiên là hiểu rõ, bọn hắn thường thường lựa chọn không có thực vật, hoặc là thực vật ít chỗ đặt chân, nói ví dụ đất trống. Nếu là không có đất trống cũng không quan hệ nhiều lắm. Cao giai trở lên đạo tặc chức nghiệp giả thường thường đều nắm giữ người nhẹ như yến cái này một sở trường, cho dù dẫm lên thực vật lắc lư đường cong cũng không lớn. Lại thêm giới tự nhiên thường xuyên tồn tại khí lưu vận động ảnh hưởng đến thực vật, đây càng tiến một bước gia tăng quan sát giả tìm kiếm đạo tặc tung tích độ khó. Bất quá, ở trong mắt Dô Sở, trở lên cũng không thành vấn đề. Trong mắt của hắn màu xanh lá số liệu thác nước phi tốc đổi mới, nơi mắt nhìn đến hết thể hóa thành tinh chuẩn số liệu lại đang trí tuệ đại não cao tốc tính toán bên dưới đạt được tiến một bước xử lý. Thần kinh phản xạ cường hóa tề trên phạm vi lớn mạnh hóa thần kinh phản xạ tốc độ, bảo đảm hắn có thể kịp thời phản ứng tới, đối với phát hiện địch nhân triển khai công kích. Số liệu hóa thị giác, trí tuệ đại não, thần kinh phản xạ cường hóa tề ba cái tăng theo cấp số cộng hiệu quả lớn xa hơn ba. Đây chính là hắn dám can đảm lấy thanh thiếu niên long thân phận tại truyền kỳ cự long dưới mí mắt đi lung tung lực lượng một trong.
A, nhìn quanh một vòng vẫn không có phát hiện truyền kỳ đạo tặc vết tích, Dô Sơ cảm thấy có chút không thích hợp. Trốn vào ám ảnh giới càng lâu tiêu hao năng lượng càng cao, bình thường mà nói, truyền kỳ đạo tặc phán định sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền sẽ rời khỏi ám ảnh giới, đổi dùng tiềm hành tiếp tục bỏ chạy. Tại long tức thất bại sau ta liền đình chỉ công kích, truyền kỳ đạo tặc không có lý do tiếp tục trốn ở ám ảnh giới, không tại bốn phía, như vậy thì tại phía dưới. Dô Sơ trong lòng bừng tỉnh, đột nhiên phát giác được phía dưới truyền đến yếu ớt khí lưu vận động, đột nhiên vũ cánh kéo lên phi hành độ cao, đồng thời túi đầu há mồm phun ra một ngụm long tức. Cực nóng long viêm trong nháy mắt đem không khí thiêu đốt đến hư ảo và mèo, hoàn cảnh nhiệt độ đột nhiên tăng lên, ánh lửa chiếu rọi ra dơ kiếm dở dạo đạo tặc kinh ngạc gương mặt. Cái này hồng long tốc độ phản ứng quá nhanh. Không chỉ có như vậy, long tức uy lực cũng viễn siêu bình thường hồng long, cho dù long viêm chưa tới gần, cái kia tốc thẳng vào mặt nhiệt độ cao đã làm cho người cảm thấy gương mặt nóng lên, lửa nóng cảm giác cấp tốc hướng đau đớn chuyển biến. Trên không trung không chỗ mượn lực cải biến phương hướng, giờ rào đạo tặc rơi vào đường cùng, đành phải lại một lần nữa phát động chuyển kỳ năng lực trốn vào ám ảnh giới. Tại long tức tới người trong nháy mắt, giờ rào đạo tặc biến mất không thấy gì nữa. Long viêm đổ vào ở trên mặt đất, thực vật tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn, nham thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, dấu ở sâu trong lòng đất côn trùng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao biến thành thây khô. Dô Sơ phát giác được long tức thất bại, kết thúc long tức, chấn cánh lên không, trong lòng giận dữ. Tránh. Vậy ngươi liền tránh cái đủ. Hồng long trong miệng chú ngữ phi tốc đọc lên. Một giây thời gian 7-8 cái ma pháp chú ngữ bị tịt từ trong miệng đọc lên. Lưu tinh hỏa vũ cường hóa bản. Thiêu đốt mưa lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ hồng long chung quanh 200m phạm vi, toàn bộ ưu ám địa vực bầu trời đều bị khuyết đại thành hủy diệt màu đỏ. Rầm rầm rầm. Bạo tạc liên tiếp vang lên, bùn đất vẩy ra, hỗn loạn khí lãng lập đi lặp lại va chạm. Giờ giao đạo tặc tại hai màu đen trắng ám ảnh giới bên trong chạy, tâm tình ngưng trọng, liên tục hai lần phát động chuyển kỳ năng lực, cho dù là chuyển kỳ đạo tặc thân thể cường hãn cũng có chút không chịu được nổi. Mà hồng long tại thế giới hiện thực phát động phạm vi lớn ma pháp, điều này làm hắn không cách nào lập tức trở về hiện thực, đành phải tiếp tục ở trong ám ảnh giới bỏ chạy. Ám ảnh giới dù sao không phải vật chất vị diện, truyền kỳ đạo tặc ở trong ám ảnh giới đợi thời gian càng dài, thân thể gánh vác càng lớn. Cũng may truyền kỳ đạo tặc tốc độ cực nhanh, 200m khoảng cách 3 giây thời gian liền vượt qua. A, tiểu hài tử tính tỉnh. Bước ra lưu tinh hỏa vũ phạm vi trong nháy mắt, truyền kỳ đạo tặc rời khỏi ám ảnh giới, tại tiềm hành trạng thái dưới tiếp tục chạy trốn. Một bên khác, Dô Sờ ngắm nhìn một phía, quan sát trọng điểm chính là lưu tinh hỏa vũ phạm vi biên giới. Sở dĩ phát động lưu tinh hỏa vũ cũng không phải là vì bức bách đạo tặc tiếp tục ở tại ám ảnh giới, khiến cho ám ảnh giới mặt trái năng lượng ăn mòn địch nhân thân thể. Thân là một tên đại sư cấp pháp gia, hắn rõ ràng chuyển kỳ đạo tặc tốc độ, cũng rõ ràng mặt trái năng lượng trong thời gian ngắn đối với địch nhân không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Hắn mục đích thực sự là vì tránh cho địch nhân lại một lần nữa phát động tập kích, đồng thời cũng là vì giảm xuống địch nhân tính cảnh giác, tại thoát ly hiểm cảnh về sau, bất luận kẻ nào đều khó tránh khỏi buông lòng cảnh giác. Kết quả rất hiển nhiên, chuyển kỳ đạo tặc hành động chính như Hồng Long dự đoán như thế. Tại bởi vì bạo tạc khí lãng mà đông đưa trong thực vật, liên tiếp thực vật đong đưa đường cong dị thường, Dô Sở lập tức khóa chặt địch nhân phương vị. Ma pháp tấn ký. Ma pháp tấn ký, một cái ngay cả ma pháp cũng không tính ảo thuật, thường thường là pháp sư học đồ nhập môn ảo thuật, kịch này pháp tác dụng rất đơn giản, tại cái nào đó vật thể hoặc là cái nào đó sinh vật trên thân lưu lại một cái tư nhân ma pháp huy hiệu. Pháp sư thường thường dùng ma pháp này tại trên thư tín ký tên, dùng cái này ghi rõ thân phận. Không có phế vật ma pháp, chỉ có phế vật pháp sư, ma pháp tấn ký dùng tốt cũng có thể phát huy đại tác dụng, đặc biệt là tại đối phó đạo tặc chức nghiệp giả phương diện. Ma pháp tấn ký có thể phế bỏ đạo tặc lớn nhất át chủ bài, tiềm hành. Một đạo ma pháp lưu quang lấy xét đánh chi thế chui vào đang chạy dở dạo đạo tặc phía sau, bởi vì ma pháp tấn ký không có bất kỳ cái gì lực sát thương, đạo tặc xuất sắc trực giác nguy hiểm không có sinh ra tác dụng. Thẳng đến ma pháp tấn ký bám vào đến trên thân, chuyên kỳ đạo tặc mới phát hiện phía sau dị thường, lập tức mồ hôi lạnh thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Xong. Chuyên kỳ đạo tặc trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy, bị hồng long khóa chặt, hắn tự nhận là giữ nhiều lành ít. Quả thật, ma pháp tấn ký chỉ là sơ cấp nhất ảo thuật, không khó thanh trừ. Chỉ cần tập trung tinh thần không đến 3 giây liền có thể làm được, thế nhưng là Hồng Long tuyệt sẽ không cho hắn thời gian này. Bắt được ngươi, côn trùng. Trong nháy mắt, gào thét chấn dực phong âm thanh từ phương xa trực tiếp xuất hiện lên đỉnh đầu, mãnh liệt long viêm trước mắt chút xuống. Một chiêu tươi, an khắp trời. Cự Long bộ tộc Long tức chính là một loại an khắp trời cường hãn thiên phú, từ ấu long đến truyền kỳ cự long, thậm chí càng mạnh cổ long, thậm chí long thần, long tức thủ đoạn công kích này vĩnh viễn không tụt hậu. Đáng chết. Cảm nhận được phía sau truyền đến nhiệt độ cao, giờ giao đạo tặc vội vàng bên cạnh rời trốn tránh. Thắng gấp dày trên mặt đất cọ sát ra một đạo vết tích. Bởi vì bị ma pháp ấn ký tiêu ký, tiềm hành đã mất đi tác dụng vốn có, hắn không còn hoa ngoài định mức tinh lực cùng năng lượng duy trì tiềm hành trạng thái, ở trong u ám địa vực chạy. Chuyên kỳ đạo tặc sau lưng, kinh khủng liệt diễm long tức như bóng với hình. Trên bầu trời, Dô Sờ một đường truy kích, ánh mắt tỉnh táo giống như là phục kích thợ săn, trong mắt hắn, chuyên kỳ đạo tặc đã là một bộ thi thể. Tiềm hành thủ đoạn bị phế, chuyên kỳ đạo tặc chỉ bằng vào tốc độ chạy, tuyệt đối chạy không khỏi chính mình truy sát, thậm chí liên tục mở bất tử điều chi tâm đều không cần.
Trên mặt đất, giảo hoạt truyền kỳ đạo tặc phảng phất cô lang truy sát dưới con thỏ, linh hoạt chuyển biến phương hướng, luôn luôn có thể lệch một ly tránh đi hồng long thổ tước. Bất quá, cùng cô lang săn đuổi thỏ rừng khác biệt, song phương tiêu hao thể lực hoàn toàn không ngang nhau, hồng long không trung há hốc mồm, trên mặt đất đạo tặc chạy chân gãy. Hắn thể lực cấp tốc tiêu hao, không cần bao lâu, đợi đến thể lực trượt, trạng thái hạ xuống, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Giờ giao đạo tặc cùng hồng long đều là minh bạch điểm này. Lại một lần nữa cùng liệt diễm sượt qua người, giờ giao đạo tặc chật vật không chịu nổi. Trên người mồ hôi một lần lại một lần bị liệt diễm thổ tức bốc hơi sạch sẽ, nguyên bản nhu thuận tóc thẳng bị khủng bố nhiệt độ cao nướng đến quăn xoắn tóc bởi vì chạy lộn xộn không chịu nổi, trên người quần áo lây dính rất nhiều cho bụi. Phương xa, trong lúc chạy trốn giờ giao theo quân pháp sư dùng ma pháp phát hiện nhà mình đại lao bị hồng long truy sát chật vật chẳng cảnh, rung động trong lòng. Phải biết, truyền kỳ đạo tặc là Mặc Cốt Thành duy hai truyền kỳ cường giả một trong, là trưởng quản Mặc Cốt Thành ám sát bộ đội tuyệt đối cao tầng, tâm ngoan thủ lạn, thực lực cường đại lại làm phong thần bí, ngày bình thường lấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lấy sưng. Hiện tại, truyền kỳ đạo tặc phong độ cùng thể diện không còn sót lại chút gì. Cùng sinh mệnh so ra, hình tượng không đáng giá nhắc tới. Giờ giao đạo tặc một khắc cũng không dám dừng lại, vung ra chân tiếp tục chạy trốn, nhưng hắn cũng không phải là thất kinh lung tung chạy trốn. Đến, tại tới mục đích trong nháy mắt, giờ giao đạo tặc lập tức chui vào dấu ở đằng sau cự thạch địa huyệt. Chỗ này địa huyệt phi thường bí ẩn, cửa vào chỉ có nắp giếng lớn nhỏ, mặt ngoài còn có thực vật che chắn. Dô sờ lập tức không kịp phản ứng, tâm tình ngưng trọng hướng cự thạch rơi đi. Đang muốn há mồm phun ra long viêm, trong địa huyệt bắn ra một vòng hàn quang. Dô sờ phản ứng kịp thời, nghiêng đầu tránh thoát phóng tới ám tiễn, đồng thời há mồm phun ra long tức. Cùng lúc đó, chui vào trong địa động đạo tặc giơ tay tung ra một viên quyển trục, màu vỏ quýt hỏa cầu từ trong quyển trục bắn ra. Hỏa cầu mục tiêu cũng không phải là hồng long, mà là bắn về phía lối vào địa huyệt phía trên vách đá. Ầm ầm. Hỏa cầu trước long tức một bước đánh trúng lối vào địa huyệt phía trên vách đá, khối lớn cự thạch rầm rầm rơi xuống, cự thạch rơi xuống đồng thời, long viêm thuận khoảng cách rót vào địa huyệt đem truyền kỳ đạo tặc nuốt hết. Không đến một giây thời gian, rơi xuống tảng đá đem địa động cửa vào phá hỏng, ngăn cách hồng long thổ tức. Địa động bên ngoài, Dô Sở kết thúc thổ tức, nhìn qua sụp đổ địa huyệt hơi nhướng mày. Đến miệng con vịt bay. Rất nhanh, hắn bình thường trở lại, trận chiến đấu này hắn không có làm gì sai, thậm chí làm được rất tốt, tiết tấu chiến đấu một mực bị chính mình một mực nắm giữ lấy. Chỉ bất quá, giờ giao đạo tặc đối với cái này phương u ám địa vực càng hiểu hơn, bằng vào đối với địa hình hiểu rõ mới trốn qua một kiếp. Tính là ngươi hảo vận. Dô Sở cảm thấy mình ma pháp ấn ký bị ma diệt, chấn cánh bay lên không trung. Phương xa trên bầu trời, Bạch Long, Ca Sĩ một mực tại nhìn chăm chú hồng long chiến đấu, nhìn thấy nhà mình lão đại đại phát thần uy, một đường đuổi theo truyền kỳ đạo tặc đánh, rung động trong lòng. Đồng dạng đều là thanh niên long, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Hắn cảm giác lấy hồng long trước mắt biểu hiện ra sức chiến đấu, đánh chính mình 10 cái đều không có vấn đề, không khỏi có chút hoài nghi long sinh. Gặp hồng long bay gần, Cả Sĩ nên đón tiếp lấy, lão đại, ngươi thở. Đáng tiếc, để hắn trốn thoát. Lợi hại hai chữ còn chưa kịp nói ra miệng, Cả Sĩ liền nghe được hồng long tức giận cảm thán âm thanh, không khỏi đem đến bên miệng tán thưởng nuốt trở vào. Bình thường thanh niên long đối mặt truyền kỳ cường giả bảo trụ mệnh liền tì a mạt phù hộ, mà hồng long lại cảm thấy đánh chạy một cái truyền kỳ đạo tặc còn chưa đủ, không phải giết hắn mới được. Cái này làm cho Cả Sĩ lại một lần nữa ý thức được tự thân cùng hồng long ở giữa chênh lệch, tâm linh nhận 10. 000 điểm bạo kích tổn thương. Cảm thán một câu, Dô Sở liếc mắt nhìn Bạch Long đấm máu chi trước bên trên bị rạch ra một đạo dài hơn 1 mét đáng sợ miệng máu, may mắn Bạch Long phản ứng nhanh, nếu không mở ra bộ vị cũng không phải là cánh tay mà là cái bụng. Nghĩ tới đây, Dô Sở trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn từ túi thứ nguyên lấy ra một chi to lớn dược tề ống nghiệm bên trong phong tồn lấy tràn ngập sinh mệnh khí tức chất lỏng màu xanh biếc, đem ống nghiệm đưa về phía Bạch Long, cho, đây là ta dựa theo cự long thân thể đặc chế sinh mệnh dược tề. Cả Sĩ cũng không khách khí, tiếp nhận dược tề, trực tiếp đem thủy tinh ống nghiệm ném vào trong miệng tạch 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 nái nát, nhắm mắt phẩm vị một chút hương vị, bạc hà vị. Đúng rồi, lão đại, ngươi chừng nào thì học được làm dược tề rồi? Nhìn một chút cũng sẽ thôi, Dô Sở không quan tâm trả lời. Pháp sư nghề nghiệp tu hành rất đốt tiền, bình thường pháp gia đều sẽ học một dạng kiếm tiền tay nghề, mà tay nghề thường thường là dược tề học, minh văn học, luyện kim học bên trong một loại, Dô Sở chọn chính là dược tề học. Đương nhiên, hắn học tập dược tề học cũng không phải là thiếu tiền luyện dược phụ cấp gia dụng, mà là vì học tập, nghiên cứu dược lý, khai phát nhằm vào cự long dược tề, đặc biệt là cải thiện thân thể cùng huyết mạch dược tề. Điểm này đối với thân thể lòng chi huyết mạch nồng độ không cao hắn rất là trọng yếu. Minh văn học cùng luyện kim học đều là nghiên cứu ngoại vật, giao phó ngoại vật thần kỳ năng lực, chỉ có dược tề học có thể cải thiện sinh vật thân thể điều kiện. Bất quá, Hồng Long trước mắt nhập môn thời gian ngắn ngủi, đối với dược tề học nghiên cứu vẫn ở tại giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể làm một chút cùng loại sinh mệnh dược tề đồ vật. Nuốt vào sinh mệnh dược tề về sau, Ca Sĩ cảm thấy miệng vết thương có chút run lên ngứa, hắn đưa tay nhìn thấy vết thương đã có dấu hiệu khép lại. Thấy hiệu quả thật nhanh. Bạch Long không khỏi cảm thán. Một bên khác, Dô Sờ mặt hướng phương xa, nhìn chăm chú lên phương xa chạy tán loạn giờ giật tinh linh đại quân, hắn không muốn thả chạy những này đáng chết giờ rào tinh linh, cũng sẽ không làm như thế. Nhưng là, hắn cũng không muốn tự mình động thủ, nghĩ. Trong miệng chú ngữ phi tốc đọc lên, một đạo cổng truyền tống trước người nhanh chóng thành hình. Triệu hoán hỏa nguyên tố. Tuân theo minh ước, hòn nở ở tịt đáp lại người triệu hóa ra. Nương theo lấy tự mang hồi âm ong long lời nói, một đạo thiêu đốt thân ảnh từ trong cổng truyền tống bước ra, chính là Dô Sở khế ước hỏa nguyên tố hơn tước, hòn nở ở tịt. Phảng phất một viên mặt trời nhỏ, Honor ở tịt chiếu sáng u ám địa vực bầu trời. Ngắm nhìn bốn phía, Honor ở tịt không nhìn thấy đáng giá một trận chiến đối thủ, hướng về phía Hồng Long hỏi, địch nhân đâu?
Rồi.
Nơi đó. Hồng Long chỉ vào phương xa chạy tán loạn giờ rào đại quân.
A.
Hỏa Nguyên Tố Vân tức rõ ràng xem thường bị đại quân quái vật truy sát giờ rào, khinh thường những mày, liền cái này. Cũng chớ xem thường những này giờ rào, vừa mới đụng tới cái truyền kỳ đạo tặc, chỉ là để hắn trốn thoát.
Thì ra là thế.
Honor ở tịt nhìn thấy Bạch Long trên cánh tay máu tươi, tự động não bổ ra một chỗ cho hay. Lưỡng Long lọt vào truyền kỳ đạo tặc tập kích, bất đắc di triệu hoán vĩ đại Hòn Nờ ở tịt đại nhân hỗ trợ.
Ha ha,
liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút Hòn Nờ ở tịt đại nhân lợi hại. Hỏa Nguyên Tố Vân tức hướng chạy trốn giờ rào đại quân bay đi. Một hồi về sau, Bạch Long nhìn xem phương xa ra sức truy sát giờ dọc công cụ hình người, không khỏi lắc đầu.
Chương 162, ngươi là nô lệ.
10 phút sau, Dô Sở vũ cánh bay ở trên trời, mắt thấy Hòn Nờ ở tịt tay phun liệt diễm đem một tên sau cùng giờ rào đốt thành than cốc, ngắm nhìn bốn phía, quét hình đại địa, truyền kỳ đạo tặc vẫn không có xuất hiện.
Cái này cũng nằm trong dự liệu.
Thất bại đã thành kết cục đã định, truyền kỳ đạo tặc lưu lại đối không có bất cứ ý nghĩa gì.
Tính là ngươi hảo vận.
Một bên khác, Dô Sờ đem người làm công, Hòn Nờ ở tịt đuổi đi về sau, mang theo Bạch Long hướng mặt đất rơi đi. Quét dọn chiến trường là người thắng chuyên môn quyền lợi, đại quân quái vật lúc này chính tản mát tại các nơi, thu thập dở dở trên thi thể chiến lợi phẩm, đem còn sót lại dở dạo nô lệ binh sĩ tụ lại cùng một chỗ. Tại chúng quái vật sùng bái trong ánh mắt, Hồng Long rơi vào trên đại địa. Truyền kỳ đạo tặc đáng sợ nhất không phải sức chiến đấu, mà là xuất quỷ nhập thần tiềm hành năng lực, vì để phòng vạn nhất, Hồng Long vẫn cảnh giác chung quanh, trong miệng hắn chú ngự phi tốc đọc lên.
Chống tàu ngầm đi kết giới.
Chống tàu ngầm đi kết giới bao phủ Hồng Long chung quanh 500m, nhìn quanh một vòng không có dị thường, lúc này Dô Sở mới yên lòng, nhìn về phía bước nhanh đi tới quân đội quan chỉ huy, Lĩnh Huyết Sĩ.
"Chủ nhân, chúng ta lọt vào."
Dô Sở đưa tay đánh gãy thân thuộc giải thích, "Nói cho ta biết, ngươi thu tập được mặc cốt thành tin tức."
"Tuân mệnh."
Túi đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, Lĩnh tiếp tục nói, "Căn cứ tù binh giải thích, mặc cốt thành thống trị giờ rào nhân khẩu cao tới 100."
"0000, ngoài ra còn có 100."
"0000 nô lệ, lãnh địa của bọn hắn là một khối cự hình u ám địa vực."
Nghe vậy, Dô Sờ lông mày níu lại, u ám địa vực dựa theo diện tích chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, cự hình.
Tiền tam giả đều theo đối mặt tích lớn nhỏ phân chia, mà cự hình phân chia điều kiện chỉ có một cái, đó chính là có được hoàn chỉnh đại khí tuần hoàn, nói cách khác cự hình u ám địa vực có được mưa tuyết các loại tự nhiên thời tiết hiện tượng.
Tiếp tục, nói một chút có cái gì cường giả, đặc biệt là hôm nay cái kia truyền kỳ đạo tặc.
Linh sắc mặt một giới, "Rất xin lỗi, chủ nhân, thuộc hạ vô năng, không có thu thập được tên đạo tặc kia tin tức."
"Vậy liền nói ngươi biết đến."
"Vâng, truyền kỳ tư tế, Dụ Lỵ Ạ Hữu là mặc cốt thành người thống trị cao nhất, căn cứ trước mắt tình báo biểu hiện, cái này Dụ Lỵ Ạ Hữu rất đặc biệt, nàng cùng ta trong ấn tượng giờ giật tư tế hoàn toàn khác biệt."
"Có cái gì khác biệt?"
"Bình thường giờ giật tư tế tàn bạo, thi ngược, lấy sợ hai thống trị thành thị, mà cái này mặc cốt thành Dụ Lỵ Ạ, nàng..."
Linh có chút từ nghèo, không biết nên hình dung như thế nào, dừng một chút, hắn nghĩ ra một cái thích hợp thuyết pháp, "Nàng danh tiếng không tệ."
"Danh tiếng không tệ?"
Dô Sở hơi nhướng mày.
Đánh giá như vậy làm sao lại xuất hiện tại một tên giờ giật tư tế trên thân?
Linh tiếp tục giải thích nói, dựa theo thu thập được tình báo, tên này giờ giật tư tế danh tiếng thật là không tệ.
Sự tình ra khác thường tất có yêu.
Dô Sở là tuyệt không tin tưởng giờ giật tư tế sẽ trở nên thiện lương, cái này cùng cự long không yêu kim tệ một dạng hoang đường. Hắn tiếp tục hỏi, tin tức là từ đâu tới tới?
Ban đầu là từ bị bắt giờ giật trong miệng binh lính khảo vấn đi ra, chiếm được tin tức này lúc ta cũng không tin, ta tự mình dùng ma pháp thẩm vấn, về sau lại tìm mặt khác giờ giật tù binh chứng thực, kết quả cũng giống nhau, mặc cốt thành giờ giật kính yêu rủ lý ạ. Em
trầm ngâm một lát, Linh tiếp tục nói, nam tính giờ dạo mà nói, thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ?
Dô Sở cảm thấy phi thường ngoài ý muốn.
Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Phải biết, tư tế cùng thờ phụng thần chỉ phương diện tinh thần độ phù hợp càng cao, thì càng dễ dàng đạt được cân sủng, thực lực cũng liền càng mạnh. Nhện chúa, lọt truyền kỳ tư tế, cái này độ phù hợp cao bao nhiêu không cần nói cũng biết.
Mai nhện chúa, lọt, đây chính là nổi tiếng toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại biến thái, lão nghệ tệ.
Cá biệt hứng thú yêu thích tương đối đặc biệt nam tính giờ dạo ngưỡng mộ tư tế còn chưa tính. Toàn thành mà nói, cái này rất không bình thường.
Dô Sờ ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy còn phả ra khói xanh dở dạo thi thể. Hắn bắt đầu có chút hối hận hạ lệnh giết sạch dở dạo, một cái có thể thẩm vấn đối tượng đều không có.
Bất quá, không quan hệ.
Dô Sờ liếc thấy bị tập trung trông coi quái vật tù binh, những tù binh này là mặc cốt thành nô lệ binh sĩ, đồng dạng sinh hoạt tại mặc cốt thành, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút tin tức. Đem hắn mang tới, Dô Sờ chỉ hướng cách đó không xa bị cẩu đầu nhân đơn độc trông coi xài lang nhân, hắn là một tên cao giai chiến sĩ, nghĩ đến tại nô lệ bên trong địa vị không thấp.
Y theo Hồng Long lời nói, lông tóc dính thành nhiều đám xài lang nhân bị dắt tới.
Không sai, là dắt.
Cho dù là cao giai chiến sĩ, tên này xài lang nhân đãi ngộ cùng cái khác nô lệ bình thường cũng không có gì khác biệt, trên cổ phủ lấy một cái có gai vòng cổ.
Xài lang nhân ở trước mặt Hồng Long đứng vững, đứng thẳng lôi kéo đầu, nhìn xem Hồng Long chân trước không dám ngẩng đầu.
Dô Sờ hơi nhướng mày, có lẽ xưng tên này xài lang nhân là dã cẩu nhân càng thêm phù hợp, vô luận là phương diện tinh thần hay là hình tượng phương diện.
Danh tự.
Hồng Long thanh âm lạnh lùng, xài lang nhân thân thể run lên, run run rẩy rẩy hồi đáp. Hà.
Hà ổ.
Hà ổ.
Dô Sờ lông mày nhíu lại, ở trong tinh linh ngữ, hà ổ chính là nô lệ ý tứ. Nói cách khác, tên này xài lang nhân căn bản liền không có danh tự, bị người lấy nô lệ thay mặt chỉ. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, hắn bình thường trở lại. Mặc cốt thành dạng này cự hình giờ ra thành thị tất nhiên lịch sử đã lâu, nuôi nô lịch sử cũng ngắn không đến nơi nào đây, trải qua một đời lại một đời thuần hóa, hung ác xài lang nhân cũng liền biến thành hèn yếu dã cầu nhân. Vừa nghĩ đến đây, Dô Sở trong lòng không khỏi hơi xúc động, đồng thời bắt đầu lý giải những nô lệ này tình cảnh. Một bộ giờ ra thi thể trống rỗng bay tới, rơi vào dã cầu nhân, hào ổ trước mặt, đồng thời bay tới còn có một viên gãy mất mũi kiếm trọng kiếm, kiếm gãy lơ lửng ở trước mặt hào ổ. Cầm nó. Hồng Long thanh âm không dung hoài nghi, hào ổ phản xạ có điều kiện giống như nắm chặt chuôi kiếm. Ngẩng đầu lên. Hào ổ làm theo, giơ lên lông tóc bị ô nhiễm vật dính thành nhiều đám mặt, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Hồng Long. Dô Sở chỉ vào giờ dạo thi thể, tiếp tục ra lệnh, chém hắn. Xài lang nhân có chút do dự, đối mặt đã từng chủ nhân không dám ra tay. Ta lệnh cho ngươi, chém hắn. Gầm nhẹ đồng thời, Dô Sở dùng tới một chút Long Uy. Long Uy vượt trên xài lang nhân trong lòng đối với giờ dạo e ngại, hung hăng chặt xuống đao thứ nhất. Rất tốt, cho ta chặt hắn. Có mở đầu, xài lang nhân không do dự nữa, lại là một đao chém đi xuống. Một đao tiếp lấy một đao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xài lang nhân hai mắt dần dần sung huyết, trong cổ họng phát ra dã tính gào thét, tiếng gầm gừ từ nhỏ biến thành lớn, hấp dẫn bao quát tù binh ở bên trong chú ý của mọi người. Ngao. Xài lang nhân giống như điên dại, ngửa đầu sói chu một tiếng, giơ lên cao cao kiếm gãy, dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng chém về phía trên đất thì nát. Giang rắc. Dùng sức quá mạnh, kiếm gãy tuột tay mà bay. Xài lang nhân đưa tay, muốn nhặt lên trên đất kiếm gãy lại bị một cái long chảo to lớn dẫm ở. Xài lang nhân đột nhiên ngửa đầu, hướng về phía Hồng Long nhe răng trợn mắt, nguyên bản hèn yếu đồng tử lúc này dày đặc tơ máu, giống như là phát cuồng dã thú, nhưng trong lòng cuối cùng một tia lý trí ngăn lại hắn hướng Hồng Long xuất thủ xúc động. Nhìn qua bị gọi về dã tính xài lang nhân, Dô Sở trong lòng hài lòng. Không có bất kỳ cái gì chú ngữ, cũng không có bất kỳ động tác gì, một đạo hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đốt đoạn xài lang nhân trên cổ vàng cổ, đồng thời không chạm đến xài lang nhân lông tóc mảy may, đây là phần tận lĩnh vực thô thiện vận dụng. Giang giác. Vòng cổ rớt xuống đất, bằng sắt gai nhọn cùng tảng đá chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh. Xài lang nhân, hạ hồ sững sờ, trong mắt điên cuồng dần dần tiêu tán, đờ đẫn sờ lên cổ của mình, hắn mò tới chính mình lông tóc. Đây là xuất sinh đằng sau, hắn lần thứ nhất nếm đến không có vòng cổ trói buộc cảm giác. Mơ mịt, kích động, phấn chấn, tuyệt vời như thế. Nô lệ. Ngươi đã từng là một tên nô lệ. Hồng Long giọng trầm thấp vang lên, hiện tại. Ngươi vẫn là một tên nô lệ. Bất quá, ngươi đối tượng thần phục phát sinh cải biến. Ta. Vĩ đại chân Long, Phờ Giang Sít Cô Chi Ni Đát Dô Sở là ngươi chủ nhân mới. Hào ấu ngầm đầu, trong cổ họng phát ra tức giận gầm nhẹ, nắm đấm nắm chặt. Thử qua tự do thư vị, cái kia có thể cam tâm lại một lần nữa bị mặc lên gông xiềng. Ta và ngươi đã từng chủ nhân có rất lớn khác biệt. Ta không thích kéo dài hơi tàn chó hoang. Dô Sở nhìn chằm chằm tức giận xài lang nhân, trên thân tản mát ra nhàn nhạt, lại không gì sánh được thuần túy Long Uy, ở ta nơi này. Cho dù là nô lệ cũng có cơ hội. Có cơ hội xoay người. Dô Sở ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội. Năm cái giờ rào đầu. Chặt xuống năm cái giờ rào đầu giao cho ta. Ta liền trả lại cho các ngươi tự do. Nếu không, liền đi chết đi, lấy chiến sĩ thân phận đi quang vinh chiến tử. Lấy xuống bọn hắn vòng cổ. Nửa câu sau là đối với đại quân quái vật ra lệnh, đại quân quái vật cần tuân Hồng Long mệnh lệnh lấy xuống nô lệ trên cổ vòng cổ, đại lượng nô lệ vòng cổ bị ném xuống đất. Lúc này, một tên tích dịch nhân nhìn thấy trên đất giờ dạo thi thể, hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, một thanh nhặt lên trên đất đoạn nhận, bổ về phía giờ dạo thi thể cổ. Một cái đầu tới tay. Lập tức, cho nên tù binh đều kịp phản ứng, chạy về phía trên đất giờ dạo thi thể, đại quân quái vật cũng không biết như thế nào cho phải, liền buông xuôi bỏ mặc. Chủ nhân, đây coi như là phạm vi sao? Một bên, linh giọng nói có chút bất mãn. Những này tên giảo hoạt. Giảo hoạt sao? Đây là hợp lý lợi dụng quy tắc lỗ thủng, Dô Sở xem thường, thậm chí đối với ban đầu cướp đoạt giờ giảo đầu tích dịch nhân đáp lại ánh mắt tán dương. Tên này tích dịch nhân đã dẫn phát tranh đoạt giờ thi thể trào lưu, cái này ở trong mắt Dô Sở lợi nhiều hơn hại. Đầu tiên, trận này cướp đoạt giờ thi thể tranh đoạt chiến có thể tiêu trừ nô lệ binh sĩ trong lòng e ngại. Thứ yếu, giờ thi thể tổng cộng cũng liền 3000, trong đó có một ít còn bị hóa thành cho tàn, mà bị bắt quái vật số lượng 6000, lại có bao nhiêu quái vật có thể gom góp 5 viên giờ giảo đầu đâu? Cuối cùng, tại trận này hỗn loạn tranh đoạt chiến bên trong, có 5 tên quái vật thành công gom góp 5 mai giờ rào đầu, trong đó có cao giai xài lang nhân chiến sĩ, Hạ Ô, hắn bằng vào thực lực cướp được 5 mai giờ rào đầu. Trừ Hạ Ô bên ngoài, những người còn lại cũng đều là cường giả, chí ít đều là trung giai chức nghiệp giả. Dô Sơ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, còn 5 người tự do, cũng tại chỗ mời chào 5 người gia nhập quân đội của mình, phân phát vũ khí áo giáp. Vĩ đại chân long, Hạ Ô nguyện vĩnh viễn hiệu chung với ngài. Một bên khác, Mạc Cốt Thành. 5 người ôm hết thu cự hình cột đá chống lên không gian hắc ám. Trong không gian ma pháp trận sáng lên huyễn lệ ánh sáng màu tím, một đạo thân ảnh chật vật chống rông xuất hiện. Xác định chính mình sau khi an toàn, truyền kỳ giờ rào đạo tặc, Á Lý Tổ Eddy hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở dốc. Nguy hiểm thật a. Hồi tưởng lại bị Hồng Long truy sát ngắn ngủi một phút đồng hồ, hắn nhịn không được dùng mình một cái, một phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn tại kề cận cái chết du tẩu 7 lần. Không kịp chúc mừng sống sót sau tai nạn, Á Lý Tổ bước nhanh hướng truyền tống thất đại môn đi đến, vừa đi, đoạn kiếm trong tay một bên chuyển động, sắc bén mũi kiếm trên đầu khiêu vũ. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, hắn một lần nữa chỉnh lý tốt hình tượng của mình, hướng thủ vệ san sắt thần điện đi đến. Một đường thông suốt, hắn đi vào thần điện, nhìn thấy nện chúa tượng thần trước mặt đưa lưng về phía chính mình cầu nguyện nổi bật thân ảnh, đi đến nổi bật thân ảnh phía sau cách đó không xa khoanh tay chờ đợi. Cũng không lâu lắm, nổi bật thân ảnh quay đầu, lộ ra một tấm manh mối mỉm cười thiếu nữ gương mặt. Nhìn thấy truyền kỳ đạo tặc tóc ngắn hình tượng, thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức quan sát tỉ mỉ, ý đồ từ đạo tặc hình tượng đánh giá ra một chút tin tức. Buồn kẻ lên sắc làn da, đó là hỏa diễm thiêu đốt vết tích, quần áo tuyến trong khe lưu lại bùn đất, đó là bối rối chạy trốn bằng chứng. Làm sao khiến cho chật vật như thế? Thiếu nữ thanh âm êm dịu, tựa như xanh thẳm thiếu nữ đối với tình lang lo lắng ân cần thăm hỏi. Thanh âm ôn hòa truyền vào trong tai, A Lý Tổ Eddie nhưng trong lòng không có nửa phần ấm áp, hắn biết mình trước mặt tên này nhìn như ngây thơ thiếu nữ có như thế nào ác độc tâm địa, sâu không thấy đáy lòng dạ, còn có cái kia không người chống lại lực lượng cường đại. Chuyện xuất hiện biến cố, Julia đại nhân, cái kia hồng long xuất hiện. Hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh, hắn vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, ta nếm thử ám sát hắn, nhưng thất bại, kém chút liền không về được. Mặc cốt thành kẻ thống trị, Julia Hugh nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, có thể làm cho am hiểu nhất bảo mệnh truyền kỳ đạo tặc kém chút về không được, hồng long thực lực không cần nói cũng biết. Hắn sử dụng năng lực gì? Đạo tặc thành thật trả lời, long tức, long uy, còn có một cái phạm vi bao trùm rất rộng lưu tinh hỏa vũ. Julia bất động thanh sắc, quay người mặt hướng uy nghiêm, tà dị nện chúa tượng thần, trở về đi, truyền lệnh các đại gia tộc phụ trách tốt chính mình địa bàn, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Đúng. A Lý Tổ Eddie có chút không người, lập tức lui ra ngoài. Giờ giấc tư tế một thân một mình đứng tại tượng thần trước mặt, hồi tưởng hồng long tin tức, tự lẩm bẩm, rô sở. Lần đầu tiên nghe nói cái tên này, hay là tại nửa năm trước đó, mấy tên giờ giáo nạn dần xuyên qua hoang dã, trải qua thiên tân vạn khổ đi vào Mặc Cốt Thành. Chật vật kẻ ngoại lai tự nhiên lọt vào cẩn thận đề ra nghi vấn, cùng sử dụng thần thuật kiểm nghiệm tin tức thật giả. Thông qua chúng giờ giáo nạn dân miệng, Julia lần đầu tiên nghe nói rô sở danh tự này. Thi pháp năng lực cường hãn bốc hỏa hồng long, cái này làm cho người khác sâu ấn tượng, nhưng nàng cũng không hề để ý. Ám Nguyệt Thành khoảng cách Mặc Cốt Thành rất xa, mà lại Mặc Cốt Thành thực lực mạnh hơn Ám Nguyệt Thành được nhiều, tổng hợp đủ loại nhân tố, nàng phán định Hồng Long đối với Mặc Cốt Thành uy hiếp không lớn. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nửa năm sau, nàng lại một lần nữa nghe nói rô sở danh tự này, từ lọt vào nghiêm hình tra tấn cầu đầu nhân tù binh trong miệng. Lần này, Hồng Long quân đội xuất hiện trước cửa nhà. Julia quan sát tượng thần, nhìn chăm chú lên nện chúa nửa người dưới, ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm, thời buổi rối loạn a. Chương 163, gặp được đối thủ Hồng Long. Đang tiếp thụ 5 người hiệu trung cũng hợp nhất đông đảo quái vật tù binh về sau, rô sở cũng không quên mất chính sự, hỏi thăm chúng quái vật đối với mực nhiều thành hiểu rõ. Công chúng nô lệ cung cấp lẻ tẻ tin tức chắc và đứng lên, một bộ nô lệ thị giác Mặc Cốt Thành hoàn chỉnh xuất hiện tại rô sở trong đầu. Một tòa cường thịnh giờ rào thành thị, rắc rối phức tạp gia tộc quan hệ, dung nhập thành thị các mặt dị tộc nô lệ, còn có một tên đạt được giờ rào bình dân kinh yêu kẻ thống trị. Mặc Cốt Thành đại tư tế, dù lì ạ hưu tại đông đảo giờ rào kẻ thống trị bên trong là cái khác loại, nàng làm nền tầng giờ rào bình dân làm rất nhiều chuyện tốt, tỉ như miễn phí dùng thần thuật vì nhốt khó giờ rào chữa bệnh. Nhưng rô sở vẫn là chưa tin một tên giờ rào tư tế sẽ sửa tính, chỉ cho rằng dù lì ạ hưu am hiểu ngụy trang. Một bên, linh gặp Hồng Long từ trong suy tư lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng hỏi, chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Rô sở ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đại quân quái vật quét dọn chiến trường đã tiến vào hồi cuối, chỉ có chút ít người còn ở bên ngoài tìm kiếm khả năng tồn tại chiến lợi phẩm. Hắn lại nhìn phía thông hướng Mặc Cốt Thành đường hầm cửa vào, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Bộ tộc truyền thừa mấy ngàn năm cự hình giờ rào thành thị, trước mắt đã biết truyền kỳ chức nghiệp giả đã có 2 tên, ai biết Mặc Cốt Thành còn ẩn giấu đi bao nhiêu át chủ bài. Nếu là tùy tiện phát động công kích, đụng vào trên họng súng coi như không ổn. Lưu tại H07 u ám địa vực cũng có chút không ổn, một là khoảng cách Mặc Cốt Thành quá gần, không gánh nổi giờ rào biết cái gì mật đạo loại hình thông đạo. Thứ hai phe mình đại quân quái vật trước mắt nhân số không đủ 10. Không, còn chưa làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Dô sờ nghĩ nghĩ, không bằng lấy lui làm tiến, rút lui đến H006 ưu ám địa vực lại tính toán sau. Vừa nghĩ đến đây, hắn mở miệng ra lệnh, rút lui đến H006 ưu ám địa vực. Đúng. Một bên thổi hiệu tay đạt được lỉnh cho phép, gỡ xuống bên hông Nưu Giác Hảo, đem Nưu Giác Hảo tiến đến bên miệng, nâng lên quai hàm thổi lên kèn lệnh. Ô ô ô. Mênh mông tiếng kèn lấy đặc biệt tiết tấu ở trong ưu ám địa vực quanh quẩn, đây là tín hiệu rút lui. Thu thập chiến lợi phẩm quái vật binh sĩ vội vàng hướng đại bộ đội chạy tới, tập hợp đứng vững, lập tức tại lĩnh dẫn đầu xuống bước lên rút lui chi lộ. Một đường rời khỏi H007 ưu ám địa vực, chúng đại quân quái vật rút lui đến H006 ưu ám địa vực lối đi ra. Hồng Long ra lệnh, tu kiến công sự phòng ngự, an bài thủ vệ, phòng bị địch nhân đánh lén. Tuân mệnh. Một bộ phận quái vật lần cận lấy tài liệu, vận chuyển hòn đá, tại thông hướng H007 ưu ám địa vực cửa đường hầm tu kiến công sự phòng ngự. Còn thừa đại quân quái vật thanh lý cửa đường hầm chung quanh thổ địa, chặt cây cây cối, dựng lều vải, nhóm lửa nấu cơm. Một bộ trưởng kỳ đóng quân làm dáng. Ở đại quân quái vật bận rộn đồng thời, Dô Sở thông qua thân thuộc khế ước truyền lệnh cho Phong Lâm Mố Đồ thân thuộc, mệnh lệnh chúng thân thuộc tập kết đại quân chạy đến u ám địa vực trợ giúp. Không đến một ngày thời gian, 50,000 đại quân đuổi tới Hồng Long bên người. Có 50,000 đại quân nơi tay, Dô Sở lực lượng đủ, mệnh lệnh lính trinh sát tiến vào H007 u ám địa vực triển khai thăm dò thông hướng Mặc Cốt Thành chỗ u ám địa vực thông đạo. Có Hồng Long tọa trấn hậu phương, đại quân quái vật cũng là lực lượng mười phần, không chỉ có thăm dò H007 u ám địa vực, còn tìm cơ hội tiến thêm một bước thăm dò Mạc Cốt Thành chỗ H008 u ám địa vực. Mạc Cốt Thành phương diện phát hiện Hồng Long thế lực cũng không rút lui, ngược lại tiến thêm một bước thăm dò Mạc Cốt Thành, lúc này triển khai phản kích, phái ra dở dực trinh sát tại H007 u ám địa vực bên trong cùng quái vật lính trinh sát triển khai đấu tranh. Thăm dò, phục kích, ám sát, mỗi ngày đều ở trên diễn, H007 u ám địa vực đã biến thành chiến trường, mỗi ngày đều có máu mới rót vào bùn đất. 3 ngày sau, ngăn chặn huyệt động cửa vào đơn sơ trong cứ điểm, thu nhỏ hình thể Hồng Long đợi đang chỉ huy trong đại trướng, đứng tại một cái phía trước bàn, trên mặt bàn phủ lên một tấm da dê địa đồ. Tấm địa đồ này chính là H007 u ám địa vực bản đồ chi tiết, 3 ngày trước, tấm địa đồ này còn có trống không chỗ, mà bây giờ địa đồ đã hoàn chỉnh, đây là quái vật binh sĩ điều tra kết quả. Kết quả không ra Hồng Long sở liệu, H007 cùng H008 u ám địa vực ở giữa có hai cái kết nối thông đạo. Dô sờ nhìn chằm chằm hai cái thông đạo, một đông một tây hai cái thông đạo đều là kết nối với Mạc Cốt Thành chỗ H008 u ám địa vực, cũng là đại quân quái vật tiến công Mạc Cốt Thành con đường phải đi qua. Mạc Cốt Thành cùng Ám Nguyệt Thành tình huống có rất lớn khác biệt, Ám Nguyệt Thành là tại giờ rảo dưới tình huống không biết đột nhiên tập kích, tiến công chớp nhoáng lãnh hoạch tâm thành thị. Mà Mạc Cốt Thành, song phương tranh đấu đã bày ở ngoài sáng, đối với cửa đường hầm loại này chiến lược yếu địa tranh đoạt đem dị thường kịch liệt. Đây là Hồng Long chủ động rút lui một nguyên nhân quan trọng, đem H007 u ám địa vực biến thành song phương giao chiến chiến trường, tiến tới tránh cho tại chật hẹp trong đường hầm cùng chiếm cứ địa lợi giờ rảo tác chiến. Đây là Trần Trụi Dương Nưu, giờ rảo cũng nghĩ cự địch ở ngoài ngàn dặm, tiếp nhận Hồng Long ném ra bao tay trắng. Song phương tại H007 u ám địa vực chiến đấu quy mô càng lúc càng lớn. Song phương chiến sĩ đều có dự cảm, khoảng cách quyết chiến không xa. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Dô Sơ nhìn chằm chằm lại không bỏ sót địa đồ, cảm giác thời cơ đã thành thủ. Lệnh, truyền lệnh xuống, giết trâu làm thịt dê để các chiến sĩ nhét đầy cái bao tử, nghỉ ngơi sau một ngày tập kết quân đội, toàn viên tiến vào H007 u ám địa vực. Tuân mệnh. Đang chủ động rút lui sau ngày thứ tư, Hồng Long lại một lần nữa mang theo quân đội trở về. Lần này, hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị nhất cử đánh bại Mạc Cốt Thành giờ rảo. Cướp đoạt H008 cự hình u ám địa vực. Một bên khác, Mạc Cốt Thành đồng dạng đối với thắng lợi tràn ngập lòng tin, thề phải đuổi đi kẻ xâm lược. 10.000 giờ rào đại quân tinh nhuệ, cộng thêm 50.000 nô lệ binh sĩ trùng trùng điệp điệp đi ra đường hầm. Phản phất ước định cẩn thận đồng dạng, Hồng Long thế lực cùng Mạc Cốt Thành đại quân ở trên mặt đất mênh mông gặp nhau. Treo ngược phát sáng nham thạch phản phất sao dày đặc, túc sát ánh sáng nhạt chiếu vào trên đại địa, song vương ở trên mặt đất triển khai tư thế, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc nổ nói. Hồng Long vô cánh lơ lửng tại phe mình đại quân trên không. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương xa trên bầu trời thân ảnh, đạo thân ảnh kia bên người thần lực ngưng tụ như thật. Mạc Cốt Thành đại tư tế, Julia Hill. Cố Hồng Long quan sát, Julia Hill khí thế mười phần, nhưng thực lực cụ thể đến tột cùng như thế nào, cái này cần đánh qua mới biết được. Không cần làm không có ý nghĩa chống cự. Mạc Cốt Thành chắc chắn hủy diệt. Đầu hàng là các ngươi duy nhất đường sống. Nói, dô sở trên thân mênh mông long uy bộc phát. Thuần khiết long uy cuồn cuộn, phô thiên cái địa ép hướng địch nhân, ý đồ tại khai chiến mới bắt đầu liền vì bản thân phương tranh thủ ưu thế. Truyền kỳ tư tế. Dũ Lì Ả đã sớm để phòng chiêu này, trong miệng nhanh chóng phun ra mấy cái âm tiết, lấy truyền kỳ tư tế là nguyên điểm, mênh mông năng lượng màu bạch kim quang huy hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Đại sư cấp thần thuật, Dũ khí quang hoàn. Dũ khí quang hoàn, lấy người thi pháp là nguyên điểm, chế tạo ra một cái đặc thù ma pháp lực trận, đặc thù lực trưởng có thể phấn chấn phe mình sĩ khí, tiêu trừ sợ hãi trong lòng. Long uy ảnh hưởng bị tiêu trừ, dỗ sờ đồng tử co rụt lại, trong lòng ngưng tụ. Bình thường đại sư cấp tư tế thi triển dũng khí quang hoàn phạm vi chỉ có 100-200 mét, truyền kỳ tư tế cũng bất quá 500 mét, mà dù lì ạ hữu dũng khí quang hoàn phạm vi bao phủ cao tới 800 mét. Hết ngồi đáy giếng, hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Một bên khác, dù lì ạ hữu cũng đối Hồng Long Long uy cường độ cảm thấy phi thường kinh ngạc, loài rồng Long uy cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Mà trước mắt Hồng Long từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ là một cái thanh niên long, nhưng Long uy lại so đồng dạng trưởng thành Hồng Long cũng còn mạnh hơn, cái này trái ngược thường hiện tượng làm nàng trong lòng cảnh giác. Trong lòng đánh giá một chút. Nàng phát hiện chính mình cũng không có nắm chắc lưu lại cái này cổ quái Hồng Long, lại liên tưởng đến Hồng Long tính trưởng thành, không khỏi cảm thấy có chút đau răng. Nàng cho mình ra chỉ lên một cái mở rộng thanh âm thần thuật, cất cao giọng nói, "Hồng Long các hạ, ta Mạc Cốt Thành truyền thừa đến nay đã có hơn 75 năm lịch sử, cũng không phải dễ bắt nạt. Làm gì đánh đến lưỡng bại câu thương? Không bằng rút đi, chúng ta cũng làm vấn đề này không có phát sinh thế nào. Người tưởng tượng hay thật. Giết ta nhiều như vậy thủ hạ, còn muốn ta được rồi." Dỗ sờ thanh âm tràn ngập tức giận, đồng thời cũng kích phát phe mình đại quân quái vật tức giận trong lòng. Dù Lì A Hưu sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng giận dữ. Hồng Long, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao? Nếu không phải không muốn hy sinh tộc nhân ta tính mệnh, ta mới sẽ không hòa đàm đâu. Phía dưới, Dơ Dạo đại quân nghe vậy động dung, trong lòng không khỏi cảm động. Dô Sở cảm thấy có chút ngưng trọng, thầm nghĩ, gặp được đối thủ a. Cùng mình một dạng, Dơ Dạo tư tế lời nói không chỉ là phản bác đối thủ, càng là lợi dụng ngôn ngữ nghệ thuật ủng hộ phe mình sĩ khí, là cướp đoạt thắng lợi làm nền. Như vậy lòng dạ, tên này Dơ Dạo không đơn giản. Bất quá, Dô Sở không sợ hãi chút nào. Tư tế chức nghiệp này toàn phương diện cân bằng, thần thuật năng lực công kích không thể so với ma pháp, hỏa nguyên tố chướng bích đơn giản chính là tư tế nghề nghiệp khắc tinh. Nếu sinh mệnh an toàn có bảo hộ, hắn lại có lý do gì không buông tay đánh cược một lần đâu. Âm thầm mở ra số liệu hóa thị giác, Dô sờ liếc nhìn đại địa, ý đồ tìm tới giờ truyền kỳ đạo tặc thân ảnh, kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, truyền kỳ đạo tặc tất nhiên là ẩn nấp rồi. Không tìm được truyền kỳ đạo tặc, Dô sờ vẫn dự định trực tiếp khai chiến, bất tử điệu chi tâm, hỏa nguyên tố chướng bích tăng thêm lịch chi long lân đủ để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Lên. Linh trong lòng vang lên hồng long thanh âm, không chút do dự, hắn hạ lệnh xuất kích. Ô ô ô. Dồn dập tiến công tiếng kèn vang lên, đại quân quái vật nắm chặt vũ khí phát động tiến công. Bởi vì dã chư nhân không thích hợp địa huyệt tác chiến, do thực nhân ma bộ tộc gánh chịu kỵ binh hạng nặng mở đường trách nhiệm. Những này thân cao 4-5 mét đại mập mạp người khoác trọng giáp, hơn 100 người xếp thành một loạt, công kích đứng lên tựa như là một bức biết di động sắt thép tường thành, uy thế dọa người. Tại thực nhân ma hậu phương, xài lang nhân lang kỵ binh theo sát phía sau, trong đó còn có một số cưỡi cự tích cầu đầu nhân, đại quân quái vật theo sát phía sau cùng nhau tiến lên. Tại giờ giao một bên, giờ giao thuần thú sư dắt từng đầu to lớn không có mắt cự thú, đem 4-50 đầu không có mắt cự thú đuổi tới phía trước, những này thân dài 6 mét cự thú phát ra dã tính gào thét, không sợ hãi chút nào cùng thực nhân ma khởi xướng đối xứng. Lên, ti tiện nô lệ. Giờ giao đốc quân cầm trong tay loan đao, vung vẩy roi ra đốc xúc nô lệ binh sĩ khởi xướng tiến công. Đã sớm bị thuần phục nô lệ khởi xướng công kích, như ong vỡ tổ đi theo không có mắt cự thú sau lưng. Cùng lúc đó, tại Hồng Long một bên cuối cùng thả, lâm thời lắp ráp xe bắn đá đã ở vào chờ phân phó trạng thái, thực nhân ma lực sĩ vận chuyển thùng bạo tạc, đem thùng bạo tạc để vào phát xạ khung. Lệ thuộc vào nhiên tiêu chi dự cao trí gỗ lìn điều chỉnh tốt xe bắn đá phát xạ góc độ, nhóm lửa kích nổ. Từng cái thùng bạo tạc bay lên không trung, xét qua một đạo đường vòng cung hướng về hậu phương dở dạo, trải qua nhiều lần cải tiến ma pháp thuốc nổ tại chật hẹp trong không gian kịch liệt tiêu đốt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo tạc tiếng vang vang lên, nhóm lửa dầu hỏa như mưa rơi từ trên trời giáng xuống. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua thùng bạo tạc, nhưng giờ do quan chỉ huy tỉnh táo ứng đối, lớn tiếng cao giọng nói, nâng thuẫn, chống lên kết giới ma pháp. Giờ do toàn dân giai binh, quân đội càng là một tòa giờ do thành thị cường giả chỗ tinh hoa, trong quân đội có số lượng không ít pháp hệ chức nghiệp giả. Từng cái hình bán cầu kết giới ma pháp chống lên, không có kết giới ma pháp khu vực thì do binh sĩ giơ lên tấm chắn, chống lên một mảnh không gian an toàn. Thiêu đốt dầu hỏa rơi vào trên tấm chắn, vẫn đang thiêu đốt, còn có cá biệt giờ giáo bị khoảng cách để lọt tiến đến hỏa diễm nhóm lửa quần áo, thậm chí làm bị thương thân thể. A a a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây là thứ quỷ gì? Khối nhỏ khu vực phát sinh hỗn loạn, giờ do quan chỉ huy ở vào ma pháp bảo hộ phía dưới, nhìn qua trên kết giới thiêu đốt lửa diễm tâm tình ngưng trọng, mặc dù chưa từng thấy loại vũ khí này, nhưng hắn vẫn có thể tỉnh táo phân tích. Lúc này, lại là một chút thùng bạo tạc bay tới. Cung tiến thủ, đem những này quỷ đồ vật bắn cho ta xuống tới. Ở quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, đại lượng bám vào năng lượng mưa tên bắn ra, lít nha lít nhít mưa tên cùng thùng bạo tạc ở giữa không trùng chạm vào nhau, sớm dẫn bạo thùng bạo tạc. Rầm rầm rầm. Thiêu đốt mưa lửa đại bộ phận rơi vào nô lệ binh sĩ trên đầu, một số nhỏ rơi vào đại quân quái vật trên đầu. Nhìn qua phía dưới đàn sinh hỏa diễm hỗn loạn, Dô Sở trong lòng ngưng tụ. Bắn ra thùng bạo tạc phương thức công kích bị phá giải. Đây cũng không phải nói thùng bạo tạc rất yếu, mà là giờ giật tinh linh quân đội quá mạnh. Giờ do hoàn cảnh sinh tồn đặc liệt, lại là trường sinh chủng, bọn hắn toàn dân giai binh, chức nghiệp giả tỷ lệ cực cao, cơ hồ mỗi ba cái giờ rào bên trong liền có một tên là chức nghiệp giả. Mà giờ do quân đội càng là toàn viên chức nghiệp giả tên bắn ra mũi tên đủ để phá hư thùng bạo tạc. Bất quá, Dô Sở thân là thùng bạo tạc thiết kế mạch suy nghĩ nhà cung cấp, như thế nào lại không có cân nhắc đến thùng bạo tạc phản thương người một nhà tình huống. Không cần chú ngữ, hướng về đại quân quái vật mưa lửa dập tắt, chỉ lưu dầu hỏa tiếp tục rơi xuống, như mưa rơi đánh vào quái vật binh sĩ trên thân. Đối với có được phần tận linh vực hồng long tới nói, dập tắt một chút xíu hỏa diễm dễ như trở bàn tay. Đại quân quái vật có hồng long thủ hộ, giờ giáo nô lệ binh sĩ liền không có vận tốt như vậy, bị từ trên trời giáng xuống mưa lửa thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá, cho dù thùng bạo tạc trải qua nhiều năm cải tiến, chi phí giảm mạnh, nhưng dùng để đối phó nô lệ binh sĩ vẫn còn có chút đại tài tiểu dụng. Dô Sở hạ lệnh kết thúc phát xạ thùng bạo tạc, nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Phía dưới chiến trường, công kích thực nhân ma đã cùng không có mắt cự thú gặp nhau, cả hai đều là sinh vật khổng lồ, đụng vào nhau uy thế dọa người. Thực nhân ma phẫn nộ gào thét, đem lang nha bổng múa đến hô hô rung động, mang theo gai nhọn lang nha bổng nện đến cự thú ra chóc thịt nước xương cốt phá toái. Cự thú mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh hung hăng cắn trúng thực nhân ma thân thể, máu tươi tại trong miệng nổ tung. Cự thú ở giữa, xài lang nhân lang kỵ binh tận dụng mọi thứ, vung vẩy đại đao cùng đánh tới địch nhân chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đấu trong nháy mắt gay cấn. Chương 164, tám cái chân dở dạo tế tự. Song phương binh sĩ tiếp xúc, Mặc Cốt Thành một bên quan chỉ huy liền cảm thấy không thích hợp, những địch nhân này không chỉ có bảo lưu lấy dã man quái vật huyết tính cùng hung ác, hơn nữa còn nghiêm chỉnh huấn luyện, binh chủng ở giữa phối hợp thỏa đáng. Phối hợp phương diện này, tại nô lệ binh sĩ như ong vỡ tổ phương thức tấn công phụ trợ bên dưới càng rõ ràng. Đao thuẫn thủ đè vào phía trước cùng xông lên nô lệ binh sĩ chém giết, mà trường mâu thủ núp ở phía sau, thông qua đồng bạn ở giữa khoảng cách tìm cơ hội đâm ra như độc xà trường thương, đem nô lệ binh sĩ cuốn lại xuyên tim. Không chỉ có như vậy, tại Hồng Long đại quân phân công minh xác, phía sau có phụ trách điểm hộ cùng tiễn thủ cùng người thi pháp là hàng phía trước binh sĩ ra chỉ tăng thêm ma pháp, phát hiện nô lệ binh sĩ bên trong cường giả lúc, có được chức nghiệp giả đẳng cấp cùng tiễn thủ cùng người thi pháp liên thủ rào sát. Giờ do quan chỉ huy càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện phe mình nô lệ binh sĩ thương vong quá nhanh, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ sĩ khí sụp đổ. Nếu là không có nô lệ binh sĩ đè vào phía trước, giờ giờ tinh nhuệ muốn lấy được thắng lợi chắc chắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới.
Toàn quân xuất kích. Bén nhọn tiếng còi vang lên, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn viên chức nghiệp giả giờ rào đại quân chạy, đạp trên chỉnh tề bộ pháp hướng chiến trường xuất phát.
Đại quân quái vật hậu phương, cưới thần lằn quan chỉ huy, lĩnh thấy thế, y mắng vung về phía trước một cái tay.
Lĩnh sau lưng, đại quân quái vật tinh nhuệ cũng động, đồng dạng duy trì lấy chiến trận hướng chiến trường chuyển rời.
Trải qua hơn 10 năm phát triển, Phong Lâm Mộ Đồ chức nghiệp giả giáo dục thu hoạch tương đối khá, mặc dù không thể đạt tới toàn viên chức nghiệp giả tình trạng, nhưng cũng gom góp một cái do 20.000 chính thức chức nghiệp giả tạo thành quân đội.
Đơn thuần sức chiến đấu, những này toàn viên chức nghiệp giả tinh nhuệ đại quân đủ để so sánh gấp 10 lần so với mình phổ thông quân đội, bọn hắn là Hồng Long quân đội dưới quyền bên trong trụ cột giống như tồn tại.
Bất quá, Phong Lâm Mộ Đồ, Tam Giác Bình Nguyên cùng Hồng Sào Địa Huyệt phương hướng đều cần đại quân tinh nhuệ đóng giữ, đi vào Mặc Cốt thành chiến trường tinh nhuệ đại quân chỉ có hơn 8000 người.
Nương theo lấy chủ lực đầu nhập, chiến đấu càng phát ra kịch liệt.
Song phương đều rết đỏ cả mắt, huyết dịch ở trên mặt đất hình thành từng cái vũng nước nhỏ, cũng có hội tụ thành dòng xu thế.
So sánh trận chiến dưới mặt đất trận nóng này, cháy bỏng, trên bầu trời lặng im im mắng.
Dỗ Sở cùng giờ dạo tư thế, Dụ Lì Ạ Hưu nhìn chằm chằm lẫn nhau, ở trên bầu trời triển khai khí thế giao phong, vô hình thao thiên long uy cùng mênh mông thần lực uy áp trên không trung đối kháng, lẫn nhau đè ép.
Tầng trời thấp phi hành hạ tỷ cảm giác không khí động lại đồng dạng, chấn cánh khó khăn, thẳng dám tầng trời thấp phi hành.
Trong lúc giằng co, song phương đều là thời khắc lưu ý trận chiến dưới mặt đất trận tình huống.
Quả thật, đối với hai đại cường giả tới nói, trận chiến dưới mặt đất trận thắng bại cũng sẽ không đối tự thân sinh mệnh an toàn tạo thành uy hiếp, nhưng đây không phải nói trận chiến dưới mặt đất trận không trọng yếu.
Loại này khí thế giao phong, so đấu chính là thực lực cùng kiên nhẫn.
Thực lực không cách nào trong thời gian ngắn tăng lên, mà kiên nhẫn thì cùng mặt đất chiến trường có rất lớn quan hệ.
Phe mình chiếm cứ ưu thế, như vậy có thể lã vọng vương cần yên lặng theo dõi kỳ biến, trái lại thì không thể tránh né bị ảnh hưởng đến tâm cảnh, nóng lòng cải biến hiện trạng, tiến tới lộ ra sơ hở.
Giết.
Nghe phía dưới đại quân quái vật rung trời tiếng giết, Dỗ Sở tuyệt không sốt ruột, thậm chí cảm thấy một chút đắc ý, an tâm cùng tự hào.
Ngày xưa, chinh phục huyết sĩ hầm mộ sơ kỳ, hắn cùng thân thuộc liền bắt đầu liên quan tới kiến thiết quân đội tư tưởng thảo luận, cũng đem thảo luận kết quả phó trừ vụ thực tiễn một mực kéo dài đến nay.
Trải qua nhiều năm không gián đoạn tư tưởng quan thâu, đại quân quái vật đối với Phong Lâm Mộ Đồ lòng cảm mến cực cao, đối với Hồng Long cực độ trung thành, cho dù ở vào nghịch cảnh, vẫn có thể bảo trì tương đối cao sĩ khí cùng đấu trí.
Cao đấu trí cùng xuất sắc kháng ép năng lực, lại thêm tinh lương trang bị cùng khoa học chiến trận, còn có phiên bản cải tiến máy bắn tên, nỏ tay nhóm vũ khí.
Một loạt nhân tố cộng lại, cái này làm cho Hồng Long tin tưởng vững chắc phe mình binh sĩ nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng.
Trên thực tế, chuyện xác thực tại hướng hắn hy vọng như thế phát triển.
Đơn thuần cá thể thực lực, Mặc Cốt thành giờ giờ thắng qua Hồng Long chức nghiệp giả đại quân tinh nhuệ một bậc, quái vật phổ thông đại quân cùng nô lệ binh sĩ ở giữa cũng tồn tại chênh lệch, một cộng một giảm ở giữa, song phương thực lực tương đương.
Tại chiến lực tương đương tình huống dưới, quyết định chiến đấu thắng bại liền không phải song phương thực lực, mà là so với ai khác có thể tiếp nhận càng nhiều thương vong.
Mặc Cốt thành dần dần lộ ra bại tướng.
Trên bầu trời, truyền kỳ tư thế, Dụ Lì Ạ Hưu không giữ được bình tĩnh, tình thế tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy Mặc Cốt thành chỉ có thất bại một đường.
Trong cơ thể nàng thần lực bắt đầu vận chuyển, trong miệng chú ngữ phi tốc đọc lên.
Tại giờ giật tư tế hành động trong ngay mắt, phương xa Dỗ Sở cũng động.
Lần này hắn trực tiếp mở ra bất tử điều chi tâm, hóa thân thiêu đốt hỏa long chiếu sáng u ám địa vực bầu trời, lập tức vỗ cánh hướng giờ giật tư tế bay đi.
Phần tấn lĩnh vực,
Hồng Long bên người phương viên trăm mét trong nháy mắt hóa thành biển lửa, thiêu đốt hỏa diễm vặn mèo không khí, ảnh hưởng địch nhân ánh mắt, tăng lớn địch nhân phán đoán phe mình động tác độ khó.
Vừa động thủ, Dỗ Sở chính là toàn lực ứng phó, số liệu hóa thị giác mở ra, trong miệng hắn chú ngữ phi tốc đọc lên, cho mình ra chỉ lên các loại tăng thêm ma pháp,
cao đẳng tấn tiếp thuật,
long lực thuật cường hóa.
Mấy giây thời gian đi qua, Hồng Long trên thân đã ra chỉ 4-5 chủng tăng thêm ma pháp, đồng thời cũng tiến nhập phạm vi công kích.
Đại sư cấp ma pháp, liệt diễm phong bạo.
Lấy Hồng Long làm điểm xuất phát, mãnh liệt hỏa diễm mãnh liệt hướng về phía trước, quét sạch bầu trời, cực nóng ánh lửa chiếu sáng cả ưu ám địa vực, đem hủy diệt ánh lửa vẩy hướng đại địa cùng bầu trời.
Cho đến tận này, khoảng cách Dỗ Sở bước vào đại sư cấp pháp gia đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Hồng Long cũng không có nhàn rỗi, có tính nhắm vào học tập một chút hỏa diễm ma pháp.
Liệt diễm phong bạo chính là một cái trong số đó. Ma pháp này uy lực mặc dù so ra kém vẫn thạch bạo ra cường phiên bản, nhưng thắng ở niệm chú thời gian ngắn, ma pháp diện tích che phủ tích rộng, lại thêm bất tử điều chi tâm gia trì, cùng phần tấn lĩnh vực trợ giúp, uy lực siêu việt đồng dạng đại sư cấp ma pháp.
Một bên khác, Dụ Lì Ạ Hưu cảm nhận được Hồng Long trên thân ngập trời hung uy, cùng tốc thẳng vào mặt khủng bố hỏa diễm năng lượng, còn có cái kia thẳng tiến không lùi liều mạng khí thế, trong lòng kinh hãi.
Tên điên,
vừa lên đến liền liều mạng.
Phải biết, cường giả nói chung đều tương đối tiết mệnh, bởi vì càng mạnh có càng nhiều, liền càng là không bỏ xuống được.
Tại cùng cấp bậc cường giả đối chiến sơ kỳ, phần lớn đầu tiên là dùng ma pháp, thần thuật, thăm dò, đang thử thăm dò bên trong thu thập đối thủ tin tức, dùng thu thập được tin tức phán đoán thực lực địch ta mạnh yếu, căn cứ mạnh yếu kết quả lại đến phán đoán bước kế tiếp hành động, là trốn, là chiến.
Mà Hồng Long vừa lên đến chính là một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, trực tiếp phóng qua thăm dò giai đoạn, lấy mạng đổi mạng tư thái khai chiến, cái này thật sự là làm cho người không hiểu.
Mặc dù không rõ Hồng Long vì sao như vậy chi mãng, nhưng cái này không ảnh hưởng dù Lì Ạ Hữu phán đoán.
Nàng quyết định thật nhanh, lập tức bỏ dở niệm đến một nửa thần thuật, kích hoạt dấu ở huyết mạch chỗ sâu lực lượng.
A,
sắc nhọn không phải người gào thét từ giờ do tư tế trong miệng phát ra, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ, trực kích nội tâm. Cái này, cô này dạ tính, đây cũng không phải là giờ do có thể phát ra thanh âm, càng giống là một loại nào đó dã thú. Tại Rô sờ ngưng trọng trong ánh mắt, Dũ Lì ạ hưu nửa người dưới thổi phồng lớn mạnh, quần áo sụp đổ, nhục thể phi tốc bành trướng, tăng cái trường mâu giống như phân khúc chân dài duỗi ra. Chu hóa tinh linh. Rô sờ trong lòng kinh hãi, giờ do tư tế nửa người dưới đã biến thành nhện bộ dáng, cùng chu hóa tinh linh cực kỳ tương tự, bất quá hình thể lại là lớn hơn. Nếu là dạng thẳng chân duỗi thẳng tám cái chân, đoán chừng có thể đạt tới dài hơn 10 thước. Cũng không phải chu hóa tinh linh. Trong nháy mắt, hắn đẩy ngã lúc trước suy đoán. Đầu tiên là hình thể, chu hóa tinh linh cũng sẽ không cự hóa. Thứ yếu là thân thể, Dũ Lì ạ hưu lúc này hình thái mặc dù nhìn qua cùng chu hóa tinh linh rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, không có cái kia vặn vẹo thần lực vết tích, nhìn kỹ lại, còn có thể thấy được nàng bên ngoài thân nhàn nhạt yêu dị hoa văn. Dỗ Sở không tự chủ được nghĩ đến một cái từ, con lai. Nắm giữ biến hình thuật về sau, cự long liền có thể hóa thành nhân hình, cũng cùng nhân loại kết hợp sinh hạ dòng dõi, loại này có được một nửa loài rồng huyết mạch con lai được xưng là bán long nhân. Mà trước mắt vị này, Dỗ Sở đoán chừng nàng là cùng bán long nhân tương tự con lai, nhện cùng giờ dạo con lai. Đồng thời hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán, vì cái gì Dũ Lì ạ hưu tại Mặc Cốt thành bình dân bên trong có được cao như vậy danh vọng. Bởi vì nàng cũng không phải là huyết thống thuần chính giờ dạo, con lai thân phận làm nàng không chiếm được thượng tầng giờ dạo xã hội tán thành, thông hướng quyền lực con đường càng thêm gian khổ. Cho dù bằng vào thực lực ngồi lên Mặc Cốt thành kẻ thống trị bảo tọa, nhưng vẫn có giờ dạo cao tầng khu phục. Bởi vậy nàng lựa chọn lôi kéo tầng dưới chốt bình dân, dùng cái này cân bằng Mặc Cốt thành bên trong giờ dạo gia tộc phe phái. Đây chỉ là suy đoán, nhưng là căn cứ vào trước mắt thu tập được tin tức, làm ra hợp lý nhất suy đoán. Dô sờ không có xoắn suýt Mặc Cốt thành tình huống, trong nháy mắt, trong đầu hắn toát ra một chút sinh hoạt tại ưu ám địa vực, lại nắm giữ biến hình thuật nện chủng tộc danh xưng, ám vong chu, một ma chu, thanh văn tử chu. Những này nện chủng tộc đều không ngoại lệ, đều là cao đẳng siêu phàm chủng tộc, trong đó có một ít không thể so với cự long kém. Không biết cái này Dũ Lì ạ hữu là huyết mạch gì. Dô sờ trong lòng ngưng trọng, bộ phận độ đậm của huyết thống cao bán long nhân có thể mượn nhờ tiền tổ huyết mạch, thời gian ngắn hóa thành cự long hình thái, thu hoạch được cự long năng lực. Chủng tộc khác con lai đồng dạng có thể mượn nhờ huyết mạch lực lượng, khác biệt nhện chủng tộc ở giữa năng lực cũng khác biệt, ứng đối phương pháp cũng khác biệt, nếu là lầm đối tượng, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Kể từ đó, làm rõ ràng huyết mạch nơi phát ra liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Quan sát Dũ Lì ạ hữu thân thể, Dô sờ trực tiếp bài trừ đen tuyển ám vong chu cùng lấy huyết dịch làm thức ăn huyết ma chu. Là thanh văn tử chu hay là một ma chu, hắn không cách nào làm ra tinh chuẩn phán đoán, nhưng không quan hệ, sau khi giao thủ liền biết. Nghĩ như vậy, Dô sờ bên ngoài thân hỏa diễm tăng vọt, hơi mở hỏa nguyên tố chướng bích tại trong hỏa diễm ẩn ẩn hiện hiện, hắn vọt thẳng đi lên. Cho dù giờ dập tư tế sau khi biến thân hình thể tăng nhiều, nhưng so với cự long vẫn có chênh lệch rất lớn, đối với vật lộn hắn rất có lòng tin. Đối mặt tiếp tục tới gần hồng long, Dũ Lì ạ hưu nện giống như rác hút phát ra nghiêng thai giống to, trong miệng bắn ra một đoàn sợi tơ màu đen, sợi tơ trên không trung mở ra, biến thành một tấm tấm vong lớn màu đen. Dô sờ về lấy long tức, trong nháy mắt mang theo năng lượng hắc ám tơ nhện tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, hắn làm rõ ràng giờ do tư tế huyết mạch đầu nguồn, một ma chu, một loại lấy kịch độc cùng kết lưới tốc độ mà nổi tiếng siêu phàm nhện chủng tộc. Bọn chúng là ưu ám địa vực cấp cao nhất loài săn mồi, đem mạng nhện biên chế tại ưu ám địa vực đỉnh, lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống. Con mồi thường thường còn không có kịp phản ứng, liền bị bắn ra mạng nhện bao lại, ngay sau đó bị răng độc rót vào độc tố trở thành một ma chu món ăn trong mâm. Liên chủng tộc giá trị mà nói, một ma chu cùng ngũ sắc long bên trong lam long tương đương. Long tức thiêu hủy tơ nhện sau tiếp tục hướng giờ do tư tế đánh tới, Dũ Lì ạ hưu không sợ hãi chút nào, trong miệng chú ngự phi tốc đọc lên. Một đạo vàng lóng ánh thần lực hộ thuẫn đem nó bảo vệ, cùng lúc đó, tám đầu chân nhện trên không trung di chuyển, thân thể trên không trung linh hoạt làm ra các loại động tác. Dỗ sờ đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện nhện hóa giờ do tư tế lại là dẫm tại cực nhỏ trên mạng nhện hành động, trong vô thanh vô tức, phương này u ám địa vực đã trải rộng mạng nhện. Số liệu hóa thị giác quét qua, hắn nhìn thấy tiếp tục phun ra tơ nhện nhện mông lớn, trong lòng bừng tỉnh. Nhìn là ngươi kết lưới tốc độ nhanh, hay là ta đốt tốc độ nhanh? Trong miệng chú ngữ phi tốc đọc lên, mãnh liệt hỏa diễm thủy triều lấy hồng long làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đem không trung tơ nhện thiêu đến không còn một mảnh. Nhện hóa giờ dập tư tế dùng thần thuật chống lên một khối nhỏ bầu trời, chân quấn tơ nhện treo ngược trên không trung, trong miệng chú ngữ phi tốc đọc lên, chú ngữ bên trong tràn đầy đối với nhện chúa lọt ca ngợi. Đại sư cấp thần thuật, thần chi thủ. Giờ dập tư tế duỗi ra một bàn tay lăng không hư nắm, trong hư không toát ra một đạo to lớn liên ý, ý một cái vàng óng ánh thần lực bàn tay cầm hướng hồng long. Hừ, thần chi thủ tốc độ cực nhanh, dỗ sờ không kịp trốn tránh, cũng không cần trốn tránh, thử lạnh một tiếng hướng hỏa nguyên tố chướng bích bên trong rót vào năng lượng. Hơi mở hỏa nguyên tố chướng bích cấp tốc ngưng thực, vàng óng ánh thần lực chi thủ giữ tại phía trên, hai loại đối địch năng lượng chạm vào nhau, lẫn nhau chôn vùi biến mất. Đại sư cấp thần chi thủ hoàn toàn không cách nào chống cự hỏa nguyên tố chướng bích, năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Dỗ sờ ghét bỏ năng lượng tiêu hao quá chậm, vung lên cái đuôi đột nhiên mấy đuôi, thiếu đốt thon dài đuôi rồng hung hăng quất vào bàn tay màu vàng óng bên trên. Giang giác. Thần chi thủ trong nháy mắt băng liệt, trên đó toát ra từng tia vết rạn, lập tức sụp đổ, hóa thành thần lực tinh thuần tiêu tán trên không trung. Cao giai ma pháp, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Đại sư cấp thần thuật, Tiến Diệt Lĩnh Vực. Thiêu đốt mưa lửa từ trên trời giáng xuống, nện hóa giờ dập tư tế chống lên trung hòa năng lượng nguyên tố kết giới ma pháp, táo bạo thiêu đốt hỏa cầu rơi vào trong kết giới, dường như bị nuốt đồng dạng tiêu tán không thấy. Dô sờ tùy ý mưa lửa rơi vào trên người, nhìn chằm chằm chống lên yên diệt lĩnh vực nện hóa giờ dạo tư tế, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới gặp được một tên như vậy đặc thù truyền kỳ tư tế, thần thuật tu vi không yếu, nện hóa hậu thân thể các phương diện số liệu cũng là tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn thu được nhanh chóng kết lưới năng lực, cái này cực lớn tăng cường nàng trên không trung linh hoạt né tránh năng lực. Một phương diện khác, Dụ Lì Ạ Hữu trong lòng so Hồng Long càng thêm giật mình. Trước mắt Hồng Long toàn thân bốc hỏa, vô luận là tốc độ hay là thi pháp năng lực đều viễn siêu bình thường Hồng Long, đặc biệt là bên ngoài thân hắn cái kia hơi mở tấm chắn năng lượng, ngạnh kháng đại sư cấp thần thuật sau năng lượng lập tức khôi phục, quả thực là chưa từng nghe thấy. Khó giải quyết. Đây là một rồng một nện cho đối phương đánh giá. Chương 165, Dô sờ nhược điểm. Cảm giác của ta không sai, ngươi quả nhiên là một cái kỳ lạ rồng. Thiêu đốt mưa lửa bên trong, Dụ Lì Ạ Hữu nhìn chằm chằm Dô sờ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, biến thành nện giác hút đáng sợ miệng rộng khép khép mở mở, nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự không muốn trêu chọc ngươi tên địch nhân này, cuối cùng khuyên ngươi một câu, đối địch với Mặc Cốt Thành chỉ có thất bại một đường có thể đi. Dô sờ khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng ngươi thắng định ta rồi? Thắng ngươi, ta đây không dám hứa chắc, bất quá nha. Nửa nhện hình thái giờ dập tư tế tiếng nói nhất chuyện, chỉ hướng phương xa trên đại địa chiến trường, ngươi nhìn. Dô sờ không khỏi hiếu kỳ, nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, hai tên cao giai chiến sĩ chính từng đôi chém giết, Hồng Long một bên cầu đầu nhân cao giai chiến sĩ cùng Mặc Cốt Thành cao giai chiến sĩ đánh cho lực lượng ngang nhau. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Cầu đầu nhân chiến sĩ chống đỡ động tác đột nhiên trì trệ, giờ dập chiến sĩ huy kiếm đánh vào cầu đầu nhân trên thân kiếm, cầu đầu nhân trực tiếp ngã xuống đất, đầu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Dô sờ đồng tử co rụt lại, trong lòng giận không kìm được. Là cái kia truyền kỳ giờ rào đạo tặc. Hắn đánh lén trong lúc kịch chiến cầu đầu nhân. Ngươi nhìn, thủ hạ của ngươi bên trong không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Á Lý Tô ám sát, ta cam đoan với ngươi, nếu như tiếp tục nữa, tại chúng ta phân ra thắng bại trước đó, quân đội của ngươi sẽ trước một bước sụp đổ. Có đúng không? Dô sờ trong thanh âm ẩn chứa lửa giận, phảng phất núi lửa bộc phát trước giờ, uy hiếp ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói, Hồng Long trên thân hỏa diễm tăng vọt. Truyền kỳ đạo tặc tồn tại sớm đã bại lộ, hắn làm sao lại không có chuẩn bị? Sớm tại đạp vào chiến trường trước đó, Hồng Long liền cùng thân thuộc nghị kỹ đối sách, Dô sờ thông qua thân thuộc khế ước cùng tọa chấn chỉ huy lĩnh câu thông, địch quân truyền kỳ đạo tặc mục tiêu là các ngươi, khởi động số 2 phương án. Lĩnh tuân lệnh, đem mệnh lệnh truyền đạt cho pháp sư đoàn. Vây quanh hai lớp pháp gia cầu đầu nhân, trên trăm tên trung giai pháp sư liên hợp thi pháp, trong miệng chú ngữ giống nhau như lúc. Quan vũ thuật liên hợp thi pháp. Một đoàn to lớn nguồn sáng trống rỗng xuất hiện, sáng ngời phảng phất 1000 ngói đèn chân không, đem u ám địa vực chiếu sáng như là mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa, song phương đại quân quái vật đều là nhịn không được che mắt. Quan vũ thuật xua tan hắc ám, tăng lớn đạo tặc tiềm hành độ khó, cái này vẫn chưa xong. Hiện ảnh chi trần liên hợp thi pháp. Lấm ta lấm tấm ma pháp quang điểm phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào đại quân quái vật trên thân, phát ra hơi sáng ma pháp quang huy. Đối với quái vật phổ thông mà nói, hiện ảnh chi trần không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Nhưng đối với đạo tặc chức nghiệp giả tới nói, hiện ảnh chi trần là bọn hắn ghét nhất ma pháp một trong, bởi vì tiềm hành không phải chân chính trên ý nghĩa biến mất, thân thể một khi nhiễm hiện ảnh chi trần tiềm hành cũng liền phế đi. Thủ hộ kết giới liên hợp thi pháp. Lại là một đạo kết giới ma pháp đem pháp sư đoàn bảo hộ ở bên trong. Gãy mất truyền kỳ đạo tặc tiềm hành ám ảnh giới đánh lén chi lộ, làm tốt phòng hộ làm việc về sau, linh đứng tại thàn lằn khổng lồ trên lưng liếc nhìn chiến trường, tìm kiếm truyền kỳ đạo tặc thân ảnh. Pháp gia được xưng là gia không phải là không có đạo lý, một cái do hai lớp cao giai pháp gia dẫn đầu, bốn tên cao giai pháp sư làm phụ, trên trăm trung giai pháp sư là chủ lực pháp sư đoàn, nếu là chỉ huy thỏa đáng, có thể đối kháng chính diện truyền kỳ chức nghiệp giả. Bất quá, pháp sư đoàn tinh lực chủ yếu dùng để ngăn được địch quân truyền kỳ đạo tặc, liền không cách nào cấp cho trong lúc kịch chiến chiến sĩ ma pháp trợ giúp. Dô sờ nhìn chằm chằm treo ngược ở trên bầu trời nửa nện giờ dạo tư tế, trên thân sát ý tăng vọt, hắn đột nhiên chấn động cánh, như một viên mũi tên rời cùng hướng giờ dạo tư tế bay đi. Toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Trong mắt màu xanh lá số liệu thác nước phi tốc đổi mới, phán đoán giờ dạo tư tế động tác kế tiếp. Cùng lúc đó, miệng hắn khẽ nhếch, trong miệng viêm quang ấp ủ. Trong nháy mắt, Dô sờ tới gần giờ dạo tư tế, trong miệng long viêm phun ra, kinh khủng hình mũi khoan long viêm đem không khí thiêu đến hư ảo vặn mèo. Hủy diệt viêm quang chiếu sáng giờ dạo tư tế ngưng trong mặt, tám đầu thon dài chân nhện lấy một loại nào đó quy luật đông đưa. Treo ngược giờ dập tư tế phảng phất nhảy dây đồng dạng tại không trung lắc lư. Lệnh một ly tránh thoát long tức công kích, thơ nện bị đốt đoạn, giờ dập tư tế xẹt qua đường vòng cung quy tích. To lớn nện cái mông phun ra tinh tế sợi tơ dính tại ưu ám địa vực đỉnh, nàng lại một lần nữa nhảy dây né tránh Hồng Long công kích. Nhìn chằm chằm trên không trung chuyển hướng tự nhiên nửa nện hóa giờ dạo, Dô sờ trong lòng suy nghĩ như điện. Nện hóa giờ dạo nhà tơ năng lực cứng hãn, cái này khiến cho trên không trung như con khỉ nhảy dây đồng dạng linh hoạt, lại thêm phi hành thuật phụ trợ, cái này khiến cho trình độ linh hoạt nâng cao một bước, thực sự rất khó bị bắt được. Quay đầu nhìn về phía một bên khác chiến trường, phe mình pháp sư đoàn vẫn duy trì cảnh giác, nhưng giờ dạo đạo tặc từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cũng không biết là trong bóng tối tìm cơ hội, hay là chuyển đổi chiến trường, núp trong bóng tối đánh lén mình. Bất quá, Hồng Long cùng giờ dập tư tế chiến trường ở trên trời, truyền kỳ đạo tặc ngược lại là có chút không tiện nhúng tay. Một bên khác, nện hóa giờ dập tư tế nhìn chằm chằm theo đuổi không bỏ Hồng Long, không khỏi cảm thấy phi thường đau đầu. trước mắt cái này Hồng Long thật sự là thật khó dây dưa. Hồng Long thi pháp năng lực cùng vật lộn năng lực đều không yếu, viễn trình thần thuật công kích không cách nào phá phòng, chỉ có thể cận chiến, có thể Hồng Long lại toàn thân bốc hỏa làm cho người không dám tới gần. Đơn giản vô giải, không có biện pháp. Lại một lần nữa né tránh Hồng Long bạo viêm hỏa cầu, Dụ Ly ạ hữu quyết định tiến một bước kích hoạt huyết mạch chi lực của mình. A, thê lương không phải người chu lên vang lên, nửa nhện hóa dở dập tư tế lại một lần nữa bành trướng, biến thành một cái nhện khổng lồ, thon dài chân nhện so cây cối còn rất dài, hình thể so Hồng Long còn lớn hơn một chút, chính là hoàn toàn thể một ma chu. Đây là ngươi bức ta, đi chết đi. Nương theo lấy ám ách gào thét, Dụ Ly ạ hữu đối mặt Long Viêm không lùi mà tiến tới, giơ lên cao cao trường mâu giống như chân nhện, hung hăng đâm về bay tới Hồng Long. Nhìn qua lóe ra u quang mang gờ giáp chân nhện, Dô Sở trong lòng ngưng trọng. Một ma chu là so sánh Lam Long cường hãn siêu phàm chủng tộc, thân có kịch độc, hắn cũng không muốn thử một chút chính mình nửa nguyên tố thân thể có thể hay không kháng trụ một ma chu kịch độc. Hắn đột nhiên đảo ngược vỗ cánh, trên không trung dừng ngay, tránh đi đâm tới nện chân dài. Đang dùng chân nện đâm Hồng Long đồng thời, hoàn toàn biến thành một ma chu hình thái giờ giật tư tế điên cuồng nhà tơ, một đạo lưới nện khổng lồ cuộn tại u ám địa vực mái vòm. Tám cái chân ở trên lưới nện giao thế di chuyển, giờ giật tư tế linh hoạt truy kích, làm cho Hồng Long liên tục triệt thoái phía sau. Mặc dù một bộ tiến công tư thái, nhưng giờ giật tư tế phiền não trong lòng. Hồng Long toàn thân bốc hỏa năng lực thật sự là quá đáng ghét. Tại cái này ngắn ngủi truy kích thời gian bên trong, nàng chân nện mặt ngoài gờ giáp đều mềm hóa, cốt tủy bị nướng đến đau nhức. Cùng bực bội giờ giật tư tế khác biệt, Dô Sở trong lòng tỉnh táo dị thường, nhìn chằm chằm công kích tiết tấu dần dần hỗn loạn đối thủ. Có thần kinh phản xạ cường hóa tề cùng lịch chi long lân gia trì, hắn cận thân vật lộn năng lực cũng rất mạnh, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn cùng đối thủ trực tiếp đối ẩu, mà là không ngừng bày ra địch lấy yếu. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một địch nhân lộ ra sơ hở, cơ hội một kích chí mạng. Mấy phút sau, cơ hội rốt cuộc đã đến. Nện tám chân di chuyển bước chân quá lớn, hai đạo ẩn ẩn có biến đỏ xu thế chân trước hung hăng đâm xuống. Số liệu hóa thị giác mở ra, trong mắt màu xanh lá số liệu thác nước phi tốc đổi mới, Dô Sở xem thấu công kích của địch nhân, đoán ra công kích của địch nhân điểm rơi vị trí. Tại thích hợp thời cơ lơ lửng, duỗi ra hai cái vuốt rồng, hung hăng bắt lấy đâm xuống chân nện. Ha ha, bắt được ngươi. Bị thiêu đốt vuốt rồng nắm chặt chân nện sắc ngoài cấp tốc biến đỏ, sâu tận xương thủy cực nóng kích thích rủ lì ạ hữu thần kinh, nàng không khỏi tim đập rộn lên. Tại bắt ở nện chân trước đồng thời, Dô Sở đong đưa cái đuôi. Cái đuôi mang theo tiếng gió gào thét từ dưới lên trên quất hướng nện khổng lồ phần bụng. Mềm mại nện phần bụng cùng bị vảy rồng bao khỏa đuôi rồng, va chạm kết quả có thể nghĩ. Giờ Dư Tư Tế trong lòng bối rối, mở ra giác hút dữ tợn, mang theo hơi thở tanh hôi tơ nện điên cuồng phun ra. Dô Sở đã sớm chú ý tới địch nhân động tác, hé miệng, thường hực long viêm từ trong cổ họng tuôn ra. Tơ nện tại trong liệt diễm hôi phi yên diệt. Lần này dù Lì Ạ Hưu thật luôn cuống, nàng cắn răng một cái, quyết định thật nhanh tự đoạn hai đạo chi trước, tại đuôi rồng đánh trúng trước đó, phun ra tơ nện cực đại cái mông thu hồi tơ nện, nàng nhanh chóng lên không. Cực nóng đuôi rồng kình phong treo qua giờ giật tư tế đầu, hỏa diễm hun đến nàng mắt mở không ra. Ngang. Dô Sở làm sao lại bỏ lỡ cái này đánh chó mù đường cơ hội, trực tiếp ném đi trong tay hai cái nện to lớn chân, vỗ cánh lên không hướng giờ giật tư tế đuổi theo. Đột nhiên, trong lòng của hắn ngưng tụ, một cỗ cảm giác nguy cơ từ phía dưới truyền đến, hắn túi đầu quét đến giơ lên tên nọ giờ rào đạo tặc, vội vàng nghiêng người trốn tránh. Một đạo bôi chét lấy chất lỏng màu đen mũi tên vèo một tiếng sát hồng long bay qua, bay về phía càng phía trên hơn, vô thanh vô tức chui vào vách đá. Phía trên mất đi hai con nện chân trước giờ rào tư tế, Dụ Ly ạ hữu nhân cơ hội này, sáu cái chân ở trên lưới nện di chuyển cấp tốc kéo dài khoảng cách. Cách ra chi trước miệng vết thương màu xanh lục huyết dịch toát ra, rút lui bên trong nện thân hình bất ổn, hình thể cấp tốc thu nhỏ, lại biến trở về giờ rào hình thái. So ra lúc tràn đầy tự tin, nàng lúc này mặt như giấy vàng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, thi triển thần thuật chữa thương đồng thời liên tục triệt thoái phía sau. Ngang. Dô Sở phát ra sục sôi long âm, không có đi quản lại một lần nữa biến mất truyền kỳ đạo tặc, tiếp tục truy kích chạy trốn giờ rào tư tế. Lúc này hắn tâm hoa nộ phóng, nếu là giờ giật tư tế giống bắt đầu như thế lợi dụng tơ nhện linh hoạt trốn tránh, như vậy hắn thật đúng là không có cách nào nhanh như vậy đánh bại nàng. Thế nhưng là giờ giật tư tế hoàn toàn sau khi biến thân, cũng không biết là bị giã tính làm choáng váng đầu óc, hay là lực lượng tăng trưởng dẫn đến lòng tự tin bạo dạng, thế mà cùng Hồng Long cứng đối cứng chính diện chống lại, từ đó bị hắn tìm được cơ hội. Đối mặt Hồng Long truy sát, tốc độ kém hơn một chút giờ giật tư tế không dám giao ra phía sau lưng, quay đầu trong miệng chú ngự phi tốc đọc lên. Thần lực đạn, bạo viêm thuật. Thiêu đốt bạo viêm hỏa cầu cùng vàng nóng ánh thần thuật gậy tại không trung chạm vào nhau, hỏa diễm cùng thần lực rực rỡ huy trên không trung nổ tung, tiếng vang ầm ầm tại u ám địa vực bên trong quanh quẩn. Trên đại địa, chiến đấu song phương quan chỉ huy một mực tại chú ý song phương lãnh tụ chiến đấu. Lúc này, Linh nhìn thấy Hồng Long đuổi theo địch nhân đánh, mà địch nhân chỉ có con đường trốn nhi, không khỏi trong lòng cùng hỉ. Phong Lâm mồ đồ các dũng sĩ, thắng lợi thuộc về chúng ta. Bị ma pháp mở rộng cùng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp toàn bộ chiến trường, đại quân quái vật vì đó sôi trào. Mà giờ giao một phương, giờ do quan chỉ huy lớn tiếng la lên, chịu đựng. Vì mắc cốt thành vinh quang, vì Dụ Ly ạ hữu, cổ động những người khác chiến đấu đồng thời, quan chỉ huy chính mình lại tại lặng lẽ lui lại. Phương xa trên bầu trời, truy sát song phương cũng phát hiện trên chiến trường tình huống, Hồng Long trong lòng phân chấn, mà giờ dập tư tế lại là tâm tình nặng nề. Nàng mang tới là mắc cốt thành quân đội tinh nhuệ, nếu là chiến tranh thất bại, tinh nhuệ toàn bộ hao tổn ở chỗ này, như vậy mắc cốt thành đem không có sức chống cự Hồng Long thế lực xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ như vậy, Dụ Lỵ Ạ Hưu giảm xuống phi hành độ cao, hướng u ám địa vực mặt đất rơi đi. Đơn đấu không phải Hồng Long đối thủ, nhưng nàng còn có một tên truyền kỳ đạo tặc đồng bạn. A Lỵ Tổ Eddie ngăn lại hắn. Nghe được giờ giật tư tế tiếng gọi ầm ĩ, giờ giật truyền kỳ đạo tặc, A Lỵ Tổ Eddie trong lòng bất đắc dĩ, nếu là Dụ Lỵ Ạ Hưu chết ở trong tay Hồng Long, mặc cốt thành chắc chắn luôn hãm, hắn cũng không muốn trở thành không nhà để về người lưu lạc. Bởi vậy, cho dù sợ hãi Hồng Long lực lượng, hắn vẫn kiên trì bên trên. Trên ngón tay phụ ma giới chỉ bị phát động, một đạo cái khác ma lực chui vào trong cơ thể hắn, dấu ở đại thụ trong bóng tối giờ giáo đạo tặc lên không, hướng chính lọt vào truy sát giờ giật tư tế bay đi. Xét thấy trên thân ra chỉ lấy phi hành thuật, ma lực ba động không cách nào che giấu, bởi vậy hắn không có tiến vào tiềm hành trạng thái, cầm trong tay hai thanh loan đao quang minh chính đại hướng Hồng Long bay đi. Phóng qua giờ giật tư tế trong nháy mắt, hắn hướng tứ phương ném ra mấy viên bóng bản lớn nhỏ viên cầu, tiếp tục hướng Hồng Long bay đi. Nhìn thấy truyền kỳ đạo tặc ngăn lại đường đi của mình, Dỗ Sở trong lòng giận dữ, người muốn chết. Cực nóng long viêm phun ra, liệt hỏa phô thiên cái địa hướng giờ rào đạo tặc trùng tới. Nhìn chăm chăm đánh tới long viêm, giờ rào đạo tặc hai tay phản cầm loan đao, ánh mắt ngưng trọng. Bí kỹ, toàn phong trảm. Hai thanh loan đao bị múa thành một mảnh tàn ảnh, đao quang hình thành một đạo tầng phòng hộ, đem đạo tặc bảo vệ. Tại duy trì thổ tức đồng thời, hình thể to lớn Hồng Long còn tại tới gần, đầu ngón tay so truyền kỳ đạo tặc người còn lớn hơn vuốt rồng hung hăng gỗ xuống. Hậu phương, bóng bàn lớn nhỏ tiểu cầu thoát ly bàn tay sau giây thứ ba thời gian, phun một thanh âm vang lên, tiểu cầu nổ tung, sương mù đen kịt cấp tốc sinh ra. Tại quang vũ thuật chiếu sáng không trung hình thành mấy đám bóng ma. Vướt rồng tới người trong nháy mắt, giờ rào đạo tặc biến mất không thấy gì nữa, vướt rồng bắt lấy một đoàn hắc vụ. Bí kỹ, âm ảnh xuyên toa. Mặc dù giờ rào đạo tặc ném ra nhiều mai bom khói quấy nhiều Hồng Long, nhưng Hồng Long hay là lập tức đánh giá ra hắn cụ thể ẩn thân vị trí, đột nhiên vô cánh hướng phía dưới cùng sương mù bay đi. Giờ rào đạo tặc kinh hoàng từ trong sương khói bay ra, hướng đại địa làm bệnh, chỉ có rơi xuống đất giải trừ phi hành thuật, hắn có thể ẩn thân thoát khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc, Dỗ Sở sẽ không cho hắn cơ hội này. Ma pháp ấn ký. Một đạo ma pháp ấn ký từ phía sau lưng chúng mục tiêu dở dạo đạo tặc, lần này tiềm hành cũng vô ích. Gió đang bên thai gào thét, Dỗ Sở đem cánh thu nạp tại thân thể hai bên, mượn nhờ trọng lực ra tốc hạ lạc, truy sát dở dạo đạo tặc. Trên mặt đất, giờ giật tư tế mắt thấy đồng bạn liền bị Hồng Long đuổi kịp, vội vàng trong miệng đọc lên chú ngữ. Đại sư cấp thần thuật, tinh thần bạo chấn. Tinh thần bạo chấn là tinh thần công kích loại thần thuật, có thể chế tạo tinh thần lực bạo tạc, từ phương diện tinh thần tập kích địch nhân đại não, thực lực người nhỏ yếu bị đánh trúng sẽ có thể sẽ trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Tinh thần bạo chấn tại Hồng Long cùng đạo tặc ở giữa nổ tung. Vô hình báo tác tinh thần hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đánh trúng Hồng Long. Dỗ Sở lập tức cảm thấy hoa mắt vắng đầu, mắt nổi đom đóm, không thể không đình chỉ truy kích. Trên mặt đất, giờ giật tư tế thấy thế trong lòng cũng hỉ. Rốt cuộc tìm được nhược điểm của ngươi. Chương 166, trùng sinh bí thuật. Báo tác tinh thần chặn đánh Hồng Long đồng thời cũng không thể tránh né lan đến gần giờ giao đạo tặc đầu choáng váng, mơ mơ màng màng đầu dưới chân trên rơi xuống từ trên không. May mắn hắn trước khi rơi xuống đất kịp thời kịp phản ứng, trên không trung vặn eo, bằng vào eo lực lượng chuyển chính thức thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Lập tức chân vừa đạp địa, thân thể phi tốc lui lại, thối lui đến giờ giật tư tế trước người. Đạo tặc hai tay phản cầm loan đao, triển khai tư thế bảo hộ ở giờ giật tư tế trước người, nhìn chằm chằm không trung đong đưa đầu Hồng Long, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Julia đại nhân rút lui đi, con rồng này quá mạnh. Đừng hốt hoảng, ta dũng sĩ. Julia hưu đồng dạng kiên kỵ nhìn chằm chằm Hồng Long, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Bị ngạnh sinh sinh kéo đứt hai cái chân trước, nàng nơi đó bị thua thiệt như vậy. Đạo tặc, A Lỵ Tổ Eddie lỗ tai giật giật, nghe được thông tấn thuật truyền đến bí mà nói, ta đã tìm tới nhược điểm của hắn. Chúng ta thử một lần, nếu là vẫn là thất bại chúng ta liền rút lui. Nghe vậy, đạo tặc sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt vũ khí trong tay, rất nhanh làm ra quyết định, khẽ gật đầu. Hai người lập tức hành động, giờ giật tư tế trong miệng chú ngự phi tốc đọc lên, trị thương cho chính mình, là đạo tặc kiên trì tăng thêm thần thuật. Một bên khác, Dỗ Sở rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn thấy đạo tặc thủ hộ tại tư tế trước mặt, mà tư tế điên cuồng thi pháp, trong lòng của hắn ngưng trọng. Truyền kỳ đạo tặc cường đại đột tiến năng lực cùng vật lý công kích năng lực, lại thêm truyền kỳ tư tế cường đại phụ trợ năng lực. Cả hai tăng theo cấp số cộng có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai công hiệu, cái này làm cho địch nhân trình độ uy hiếp tăng nhiều. Lại thêm vừa rồi bị tinh thần bạo chấn ảnh hưởng đến, địch nhân chỉ cần không phải heo, liền biết hắn phòng ngự duy nhất lỗ thủng, tinh thần công kích. Hỏa nguyên tố chướng bích loại bỏ nguyên tố tổn thương, nhưng lại không cách nào loại bỏ hư vô mở mịt tinh thần công kích, nói cách khác đối mặt tinh thần công kích, Dỗ Sở cùng phổ thông cự long không có gì khác biệt. Dỗ Sở không thể không cẩn thận, trong lòng của hắn suy nghĩ như điện, rất nhanh có ý nghĩ. Dương trường tránh đoạn, bảo trì khoảng cách an toàn dùng ma pháp vây tạc. Dỗ Sở đột nhiên vũ cánh, bay lên 100 mét cao không trùng cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, lập tức khó đọc chú ngữ từ trong miệng phi tốc đọc lên, vừa ra tay chính là hắn công kích mạnh nhất ma pháp. Đại sư cấp bí thuật, vẫn thạch bạo phiên bản cải tiến. Nương theo lấy chú ngữ tiến hành, Hồng Long quanh thân trong phạm vi trăm thước hỏa nguyên tố cơ hồ bị rút khô, rộng lượng hỏa nguyên tố tại Hồng Long trên vuốt rồng hội tụ, hỏa nguyên tố năng lượng nồng nặc mắt trần có thể thấy. Thời gian dần trôi qua, tại thực chất hóa hỏa nguyên tố năng lượng bên trong, một giọt xích hồng phát kim chất lỏng trống rỗng xuất hiện, nó không chút nào thu hút, nhưng lại là như vậy làm cho người chú mục. Phía dưới, giờ giật tư tế đầu ông một tiếng vang, con mắt trợn to bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nguyên tố hóa lỏng, cái này sao có thể? Tên điên, hóa lỏng năng lượng nguyên tố cực không ổn định, mà lại ẩn chứa ma lực hoàn toàn không phải trạng thái khí nguyên tố có thể so sánh, liền giống với một viên cực không ổn định tạc đạn, cho dù là chuyển kỳ pháp sư đều rất khó khống chế. Bình thường mà nói, chỉ có tháp ma pháp loại này trải qua cường hóa siêu phàm trong kiến trúc, những cái kia trải qua đặc thù xử lý bóng bán dẫn đạo mới có thể tiếp nhận hóa lỏng cấp bậc nguyên tố ma lực, cùng sử dụng nó phóng đại ma pháp uy lực. Mà Hồng Long lại trực tiếp sử dụng hóa lỏng năng lượng nguyên tố thi pháp. Cái này thật sự là đột phá giờ do tư tế tưởng tượng. Giờ do tư tế trước người, truyền kỳ đạo tặc không biết nguyên tố hóa lỏng hàm nghĩa, nhưng hắn lại cảm giác được cái kia câu nguy cơ chí mạng, không khỏi tê cả da đầu. Tư tế đại nhân, làm sao bây giờ? Thách ra, trốn. Nói, giờ do tư tế dùng hành động làm ra làm gương mẫu, dùng thần thuật tăng cường thể lực hướng một bên chạy, phảng phất một thất ngựa hoang mất cương. Đáng chết. Đạo tặc thầm mắng một tiếng, hướng giờ do tư tế tương phản phương hướng bỏ chạy, trên người ma pháp ấn ký không có thanh lý, hắn dứt khoát từ bỏ tiềm hành. Trên bầu trời, một đoàn so rô sở bản long còn lớn hơn thiên thạch khổng lồ xuất hiện, thiên thạch chỉnh thể hiện lên hình tròn, hắc diệu thạch giống như mặt ngoài phân bố bất quy tắc xích hồng vết dạng, mãnh liệt nguyên tố hỏa diễm từ trong vết dạng toát ra đem không khí thiêu đốt đến hư ảo và mèo. Nhìn lướt qua phía dưới phân tán chạy trốn địch nhân, rô sở trong lòng suy nghĩ như điện. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem đầu tay lễ vật đưa cho giờ rào tư tế, cũng không phải bởi vì đạo tặc sẽ ám ảnh giới, mà là bởi vì hắn nhìn giờ rào tư tế lớn lên tương đối xinh đẹp. Đi. Trong nháy mắt, thiêu đốt cự hình thiên thạch động, lúc bắt đầu tốc độ rất chậm, lập tức càng lúc càng nhanh. Nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Cảm nhận được sau lưng không ngừng đến gần khủng bố nguồn nhiệt, giờ giật tư tế trong lòng sợ hãi, nghiền ép tiềm lực của mình đem chạy trốn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cắn răng, nàng liều mạng thương thế tăng thêm phong hiểm lại một lần nữa kích hoạt thể nội siêu phàm huyết mạch, hóa thân thành cùng loại chu hóa tinh linh nửa nhện hình thái, sáu cái chân nhanh chóng giao thế di chuyển. Chạy trốn tốc độ lại nhanh rất nhiều. Đương nhiên, nàng cũng không phải là lung tung chạy trốn, mà là căn cứ thiên thạch vận động phương hướng đánh giá ra thiên thạch điểm rơi, hướng rời xa điểm rơi phương hướng một đường bao tác. Chính như nàng suy nghĩ như thế, Hồng Long không cách nào điều khiển tuột tay thiên thạch hướng bay, nhưng hắn lại có thể sớm dẫn bạo thiên thạch. Mắt thấy giờ dập tư tế liền muốn chạy ra bạo tạc khu vực hạch tâm, Dô Sở không do dự nữa, trực tiếp dẫn bạo thiên thạch. Tại cách xa mặt đất tầng 10 lầu cao không trung, trên thiên thạch xích hồng nước văn viêm làm bình dự thịnh, trong chốc lát, năng lượng kinh khủng bạo phát. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng làm cho người hai thai tạm thời mất thông tiếng vang, mãnh liệt viêm quang quét sạch mảng lớn bầu trời, toàn bộ u ám địa vực vì đó sáng lên, lập tức mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng. Sóng xung kích bên trong ẩn chứa tính phá hư năng lượng nguyên tố hạt cỏ rửa hết thảy, cỏ non, bụi cây trực tiếp hôi phiên diệt, vỏ cây bị nhanh chóng tức đoạn, thân cây phá toái trong gió bị nhiệt độ cao thành than. Trải qua hơn ngàn mét truyền bá, sóng xung kích truyền đến chiến trường chính lúc đã lực phá hoại đại giảm, nhưng giao chiến đại quân quái vật vẫn bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, thể trạng nhỏ yếu gỗ lìn thậm chí bị gió phá đổ. Đợi một chút hết thảy đều kết thúc, trên đầu che một lớp cho bụi đại quân quái vật ngẩng đầu, hãi nhiên nhìn về phía sóng xung kích truyền đến phương hướng, chỉ gặp trên đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một chỗ hoàn hảo cây, trên bầu trời. Một cái thiêu đốt hồng lòng trống rỗng mà đứng. Dô Sờ nhìn chằm chằm bị tạc ra một cái hố to đại địa, hố to đường kính 100 mét, chỗ sâu nhất 20 mét, to đến có thể chứa toàn bộ sân bóng. Hố sâu xung quanh đá vụn cùng đất mặt tàn mát, mà nửa nện hóa giờ giật tư tế liền một nửa chôn ở đất mặt bên trong, lúc này đang mãnh liệt ho khan, ho ra từng thanh máu tươi. Lúc đầu, dựa theo nửa nện hóa sau chạy trốn tốc độ, nàng có thể kịp thời chạy ra vẫn thạch bạo nổ hạch tâm phạm vi, đáng tiếc hồng lòng sớm dẫn bạo thiên thạch, khiến cho thiên thạch ở giữa không trung bạo tạc. Sớm bạo tạc giảm bớt giờ giật tư tế chạy trốn tốc độ. Lại thêm không trung bạo tạc tăng lớn tổn thương phạm vi, cái này làm cho phán đoán sai lầm giờ giật tư tế không thể không nạnh kháng vẫn thạch bạo. Cũng may thân là truyền kỳ tư tế, dù lì ạ hưu còn có chút tài năng, tại bạo tạc sóng xung kích cùng đá vụn tới người trước đó, cực hạn thi triển ra thần lực hộ thuẫn. Chính là cái này thần lực hộ thuẫn làm nàng chỉ là thụ thương, mà không phải trực tiếp mất mạng. Khu khu. Lại là một ngụm máu tươi phun tại trước mặt đất mặt bên trên, dù lì ạ hưu tại đất mặt bên trong giấy rùa, cố gắng từ đất mặt bên trong đứng dậy. Lúc này, dáng dấp của nàng cực kỳ chật vật, tế tự trường bảo tổn hại tràn đầy sợi vải cùng lỗ nhỏ. Trên thân nhiễm lấy bùn đất, tám đầu chân nhện cũng chỉ còn lại 5 cái nữa. Không kịp kiểm tra thương thế, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, thiêu đốt hồng long ngay tại nhanh chóng tới gần, nàng trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Tám cái chân đều chạy không thắng phi hành hồng long, huống chi 5 cái nữa. Một bên khác, tránh né bạo tạc sóng xung kích giờ dạo đạo tặc từ ám ảnh giới trở về vật chất vị diện, nhìn thấy hồng long hướng giờ dự tư tế bay đi, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Xét thấy cả hai phân tán chạy trốn, hắn lúc này căn bản không kịp trợ giúp nhà mình tư tế. Nhìn qua nhanh chóng tới gần hồng long, giờ dự tư tế tâm tính dần dần biến hóa. Từ sợ hãi, lo lắng biến thành phẫn nộ, hoán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Long. Đi chết đi. Mãnh liệt long viêm từ Hồng Long trong miệng phun ra, phun về phía nguyên địa bất động giờ rào tư tế. Rồng, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ rơi vào thâm nguyên. Giờ rào tư tế hoán độc nhìn chằm chằm miệng phun liệt diễm Hồng Long, phát động bí thuật, thân thể nhanh chóng khô héo, phảng phất thời gian ở trên người nàng tốc độ chạy tăng nhanh hàng ngàn hàng vạn lần đồng dạng. Giờ rào tư tế thân thể bị long viêm nhóm lửa, hóa thành cho tàn phiêu tán, nhưng Dô Sở lại tâm tình nặng nề, giờ rào tư tế không phải long viêm tiêu chết, mà là tự sát. Truyền kỳ tư tế đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tự sát, như vậy chân tướng chỉ có một cái, giờ giật tư tế có lưu chuẩn bị ở sau. Nghĩ nghĩ, hắn từng tại trên sách thấy qua loại này giống như tình huống ghi chép, tà thần giáo hội bên trong lưu truyền lấy một loại bí thuật, tại dưới tình huống nguy cấp, truyền kỳ tư tế mượn nhờ một loại nào đó tà ác nghi thức từ bỏ nhục thân, chuyển di linh hồn của mình, tại sớm chuẩn bị địa phương tốt chúng sinh, từ đó thực hiện vẻ sầu thoát xác. Nghĩ đến cái này, Dụ Lì Ạ Hưu liền sử dụng cái này một loại bí thuật, từ đó từ hẳn phải chết tình huống bên trong trốn. Bất quá, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, loại bí thuật này công năng cường đại như thế, tất nhiên cũng sẽ bỏ ra cái giá tương ứng, nghĩ đến trong thời gian ngắn giờ giật tư tế là không có cách nào khôi phục. Chỉ ít, trước mắt trận chiến đấu này là chính mình thắng. Vừa nghĩ như thế, Dỗ Sở tâm tình tốt một chút, ngửa đầu phát ra sục sôi tiếng long ngâm. Hắn cao giọng nói, "Dụ Lì Ạ Hưu, Phong Lâm Mồ Đồ các dũng sĩ, giết sạch địch nhân." Trong nháy mắt, giờ rào đại quân sĩ khí sụp đổ, mà đại quân quái vật thì sĩ khí tăng vọt, cơ lưới đao truy sát địch nhân, đặc biệt là lúc trước đầu hàng quái vật nô lệ, bọn hắn liều mạng truy sát chạy trốn giờ rào, hy vọng có thể tập hợp đủ 5 viên giờ rào đầu đổi lấy tự thân tự do. Tuyên bố thắng lợi về sau, Dỗ Sở quay đầu phát hiện giờ rào đạo tặc đã không thấy tăm hơi, ma pháp ấn ký cũng không cảm ứng được. "Em, đạo tặc, thật là một cái làm cho người chán ghét nghề nghiệp, quay đầu đến tìm xem khắc chế đạo tặc phương pháp." "Giết!" Trên mặt đất, đại quân quái vật tiếng hô giết rung trời, cưỡi tọa lang truy sát chạy trốn giờ rào, dùng lưỡi đao sắc bén bổ về phía giờ rào phía sau lưng. Thực nhân ma xài bước tiến lên, một bả nhấc lên chạy trốn giờ rào binh sĩ, đem giờ rào binh sĩ tính cả trên người áo giáp cùng một chỗ bóp nát, lập tức đem cốt nhục sắt chất hỗn hợp ném sang một bên. Một mực tham chiến bạch long, cả sĩ lúc này từ bỏ truy sát, hướng phương xa đường hầm cửa vào bay đi. Tại giờ rào hội binh tuyệt vọng trong ánh mắt, xương đống thổ tức chế tạo hàn băng đem cửa hàng phong bế, đoạn tuyệt đám người chạy trốn sinh lộ. Băng phong một đạo cửa vào về sau, cả sĩ lại bay về phía khác một bên thông đạo, đem giờ rào binh sĩ trốn về mặc cốt thành hai con đường phong kín. Trên bầu trời, Dỗ Sở đối thoại rồng ném lấy ánh mắt tán dương, lại liếc mắt nhìn nghiêng về một bên thế cục, trong lòng minh bạch thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đem chiến công cơ hội lưu cho chúng thân thuộc, Dỗ Sở bay ở không trung, số liệu hóa thị giác quét hình đại địa, phòng ngừa chuyển kỳ đạo tặc đột nhiên nổi lên. Sau mười mấy phút, H007 u ám địa vực an tĩnh lại. Trên đại địa thây ngang khắp đồng, quái vật, giờ giờ thi thể trùng điệp cùng một chỗ, có người thì bị lưỡi đao chém chết, có người bị ma pháp đốt cháy khét, băng phòng, còn có thi thể bị không hoàn chỉnh, mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Không kịp quét dọn chiến trường, Dỗ Sở mệnh lệnh đại quân tập hợp. Đầu tiên là nhìn lướt qua bị trói tay sau lưng hai tay hơn ngàn giờ rào tù binh, Hồng Long mở miệng nói, "Soda, ngươi mang 2000 người xem trọng những này giờ rào tù binh, đừng để bọn hắn chạy." "Tuân mệnh, chủ nhân của ta." Dỗ Sở chuyển hướng mấy vạn đại quân quái vật, cất cao giọng nói, "Thương binh lưu lại, những người khác cùng ta cùng một chỗ cầm xuống mặc cốt thành. Các dũng sĩ, thắng lợi thuộc về chúng ta. Thắng lợi thuộc về chúng ta." Đại quân quái vật giơ cao vũ khí trong tay, cùng nhiệt đáp lại Hồng Long la lên. "Xuất phát." Hồng Long ra lệnh một tiếng, đại quân quái vật đạp vào hành trình, trừ bỏ bị lưu lại trông giữ tù binh binh sĩ cùng thương thế thực sự không cách nào tiếp tục tác chiến binh sĩ, còn thừa dưới bao quát vết thương nhẹ binh sĩ cùng một chỗ chạy về phía phương xa băng phong cửa vào. Nhìn thấy cùng nhiệt chạy tới đại quân quái vật, Bạch Long một cái đuôi quất vào ngăn chặn cửa vào trên hàn băng. Giang giác. Hàn băng phá thoái, khối vụn rơi vào hậu phương sâu thẳm đường hầm. Mặc cốt thành. Sâu dưới lòng đất gian nào đó trong mật thất. Trên tường từng dãy lờ mờ ngọn đèn ngọn lửa không nhúc nhích, ánh lửa chiếu sáng trong phòng chỗ ao. Ao cũng không phải là phổ thông ao nước, trong ao trang chất lỏng là máu. Cái này máu không phải bình thường máu, là cao giai trở lên cường giả huyết dịch, đồng thời gia nhập đủ loại chân quý ma pháp vật liệu. Huyết chỉ dưới đáy, một khối chừng đầu ngón tay cục thịt quỷ dị ngọ nguậy, hấp thu huyết chỉ dinh dưỡng nhanh chóng lớn lên. Thời gian dần trôi qua, cục thịt từ chừng đầu ngón tay dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại đến bóng đá lớn nhỏ, càng dài càng nhanh rất nhanh dài đến to bằng chậu rửa mặt, lập tức cục thịt sinh ra phân hóa, biến thành sao biển giống như hình ngũ giác thái. Hình ngũ giác thái tiến một bước biến hóa, biến thành tay chân, đầu, phản phất bị bóc đi làn da thân thể. Nhân thể trong mắt chuyển động. Rất nhanh ra tay ngăm đen tạo ra. Huyết chỉ dựng dục ra một tên dáng người đầy đặn dở dạo, dở dở từ trong huyết xỉ đi ra, đi đến bên cạnh ao cầu thang nhìn lấy mình hai tay lâm vào ngốc trệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, Dụ Lì Ạ Hưu kịp phản ứng, ta lưu lại cấm chế bị phát động, nói cách khác ta chết qua một lần, ta là bị ai giết chết đây này. Nghĩ như vậy, nàng đầu đau xót, nàng phát hiện trí nhớ của mình còn dừng lại lần trước lưu lại cục thịt một khắc này, mà lại thân thể phi thường suy yếu, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Phản loạn, hay là ngoại địch? Phát động lưu tại mặt đất trong thần điện giám thị ma pháp, nàng phát hiện thần điện hết thảy bình thường, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra không phải phản loạn, trước tiên cần phải ra ngoài tìm tới ạ lì tổ ẹt đi mới được. Trong lòng vừa nghĩ, nàng vừa đi chảy máu ao, tiện tay cầm lấy đặt ở bên cạnh ao quần áo, mặc được, mở ra mật thất cửa phòng đi ra ngoài. Đi vào ngoại giới, Dụ Lì Ạ Hưu cảm thấy có chút không thích hợp, nàng phát hiện thần điện bình thường, nhưng trong thành giờ giáo lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng tràn ngập sợ hãi. Chương 167, đánh nhỏ, tới lớn. Đây là có chuyện gì? Dụ Lì Ạ Hưu tiện tay giữ chặt từ bên người chạy qua dở dạo bình dân, đang chạy trốn bị người níu lại ống tay áo. Dở dạo bình dân đang muốn nổi giận, ngẩng đầu nhìn thấy nắm lấy người của mình gương mặt mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Dụ Lì Ạ đại nhân, ngài làm sao? Dụ Lì Ạ Hưu biết bình dân nghi ngờ trong lòng, sắc mặt phát lạnh, đây không phải ngươi cai quản sự tình, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Rồng, con rồng kia đánh tới. Dở dạo bình dân trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn xem mặc cốt thành kẻ thống trị con mắt tràn đầy bối rối, nuốt nước miếng một cái. Cứ điểm truyền đến ma pháp tin tức, ác long thế lực ngay tại trùng kích cửa đường hầm cứ điểm. Còn nói ngài đã bung ra bình dân, dù lì ạ hưu mặt trầm như nước, trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như không có ngoài ý muốn, chính mình là bị bình dân trong miệng ác long giết chết. Đáng giận a. Giờ giơ tư tế nắm chặt nắm đấm, nhìn qua bên người điên cuồng chạy trốn mặc cốt thành bình dân, còn có cái kia thừa dịp loạn phản kích quái vật nô lệ, trong lòng tức giận đồng thời lại tràn ngập sợ hãi. Tại dưới trạng thái hoàn hảo, chính mình cũng không phải ác long thế lực đối thủ, huống chi hiện tại ở vào phục sinh sau trạng thái hư nhược. Huống chi chính mình tín nhiệm nhất truyền kỳ đạo tặc thủ lĩnh, Alito Eddy cũng không thấy. Ngang. Phương xa truyền đến sục sôi tiếng long ngâm, trong tiếng long ngâm tràn đầy khoái ý, nghĩ đến phía trước sắp không chống nổi. Ầm ầm. Bạo tạc viên quang chợt hiện, bầu trời vì đó đỏ lên, mặc cốt thành bên trong cư dân cảm giác được đại địa đang run rẩy, càng phát ra bối rối chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Julia Hữu trong lòng quyết định, ánh mắt trở nên kiên định. Không có biện pháp. Nàng quay người hướng thần điện bước nhanh tới, hướng thần điện trong sân đài cao đi đến. Đi tại trên bậc thang, nàng từng bước một, bước chân nặng tựa vạn cân. Đi đến chính giữa tế đàn, Julia Hữu không khỏi trong lòng do dự, cảm thấy mê mang, nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lập tức mở mắt, ánh mắt kiên định bên trong mang theo từng tia điên cuồng. Gã rẻ màn sờ. Hoa tạ. Mê ngông, cổ lao chú ngữ từ giờ giật tư tế trong miệng đọc lên, thanh âm ở trong mặt cốt thành quanh quẩn tại mỗi một cái giờ rào bên hai. Đại bộ phận giờ giật không thể nào hiểu được chú ngữ hàng nghĩa, nhưng bộ phận tư tế biết rõ, đây là một đoạn dùng cổ sa đoạ tinh linh ngữ viết ca ngợi sử thi ca ngợi đối tượng không phải thần chỉ, cũng không phải một vị nào đó giờ rào anh hùng, mà là một con quái vật, một cái cổ lao quái vật. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Cổ lao thủ hộ giả truyền thuyết. Lý giải chú ngữ nội hàm phần tử trí thức giờ giật không khỏi nghĩ đến một đoạn truyền thuyết xa xưa, truyền thuyết tại vài ngàn năm trước. Mặc cốt thành giờ giật cùng một chỗ hôi hải nhân thành thị là tử địch quan hệ, song phương chinh phạt không ngớt. Hải nhân chiếm thượng phong, cũng đánh tới mặc cốt thành cửa nhà, tại mặc cốt thành sắp thành phá người vong thời khắc, ngay lúc đó mặc cốt thành đại tư tế triệu hoán ra thâm tàng sâu trong lòng đất đáng sợ nhện, cũng cùng nhện ký kết thủ hộ khế ước, khiến cho trở thành mặc cốt thành thủ hộ giả. Tại nhện trợ giúp dưới, mặc cốt thành tuyệt địa phản kích, lấy được thắng lợi cuối cùng. Theo chú ngữ tiến hành, một đạo bát trảo hư ảnh trên không trung hiện hiện, không hề đứt đoạn ngưng thực. Rốt cục, một cái chân nhện so mặc cốt thành cao nhất kiến trúc còn cao nhện to lớn giáng lâm. Con nện kia trên đùi gờ giáp tựa như trường mâu đồng dạng. Mặc cốt thành giờ giật trợn mắt hốt mồm, nhìn lên nện khổng lồ hai bên chân nện vượt ngang tam đại khu ngã tư. T. Đáng sợ giác hút phát ra chói hai tiếng tê minh, ngưng tụ như thật sóng âm hướng bốn phía quyết tán, chúng giờ giật không khỏi thống khổ che lốt hai. Tuân theo cổ lão minh ước, ạ dịp mổ xa đại nhân, mặc cốt thành tao ngộ nguy cơ, xin ngài ra tay giết chết địch nhân của chúng ta. So buồn còn lớn hơn tám con mắt nhìn chằm chằm trên tế đàn nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, rũa ra hai đạo răng lớn giác hút khép khép mở mở, đại giới. Ngươi biết đại giới là cái gì không? Minh bạch. Dù lì ạ hưu răng cắn chặt, nàng làm sao có thể không biết mình cần trả ra đại giới? Dù sao tự thân chính là đại giới này sản phẩm, giết chết xâm phạm địch nhân, ta sẽ thực hiện khế ước. Như ngươi mong muốn, giờ rào chan. Rất ha ha ha. Một bên phát ra ám ách tiếng cùng tiếu, to lớn một ma chu di chuyển tám đầu chân nện, vượt qua phòng ốc hướng ngoài thành chạy đi, bén nhọn chân nện tại phiến đá trên đường phố lưu lại một cái điểm trắng. Phương xa, cửa đường hầm. Giờ cứ điểm biến thành một vùng phế tích, giờ quân coi giữ thi thể bị vùi lấp tại loạn thạch bên trong. Bộ phận tàn chi rơi ra mặt đất, vô lực vươn hướng bầu trời. Hình thể to lớn hồng long sừng sững tại tàn phá pháo đài đỉnh, rộng lượng đại quân quái vật từ trên mặt đất lướt qua, phóng tới phương xa mặc cốt thành. Đột nhiên, Dô Sở phát hiện phương xa thành thị toát ra một cái hình thể to lớn nện, nện bên ngoài thân mang theo màu đỏ sẫm huyết văn, tám đầu chân nện dáng dấp khoa trương. Đây là một ma chu. Dô Sở trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, một ma chu loại này so sánh cự long đỉnh cấp siêu phàm sinh vật bình thường đều sinh hoạt tại tầng sâu u ám địa vực, rất ít xuất hiện tại tầng cạn u ám địa vực. Một ma chu làm sao lại xuất hiện tại người ở dãy đặc mặc cốt thành? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Không phải là cái kia rủ lì ạ hiệu cha đi. Hồng Long đầy cõi lòng ác ý phỏng đoán, trong lòng miên man bất định. Dô Sờ lúc lắc đầu, đem kỳ kỳ quái quái ý nghĩ trục xuất não hải, nhìn chằm chằm chạy tới một ma chu, việc cấp bách là làm rõ ràng đối thủ sức chiến đấu. Đơn thuần chủng tộc thiên phú, một ma chu so sánh có thể sánh ngang ngũ sắc long bên trong lam long bộ tộc, mà sức chiến đấu không có khả năng chỉ nhìn một cách đơn thuần chủng tộc, còn phải nhìn tuổi tác. Dù sao thanh thiếu niên Lam Long cùng trưởng thành Lam Long sức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Một ma chu có chút quá lớn đi, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng, hắn phát hiện cái này một ma chu hình thể to đến có chút quá mức. Nếu là tám đầu chân nhện phân loại hai bên dạng thẳng chân, thân dài khả năng đạt tới 60 mét chi cự.